Chương 135. Người tư đi xa đạo lại giải 2. Chương 135. Người tư đi xa đạo lại giải 3. Đề cập đến các loại chuyện bịa đặt trong quan trường thời Thái Tổ, tuy rằng có rất nhiều văn nhân âm thầm báng giận, thật sự là có nhục nhã, Hàn Cương lại cảm thấy rất thú vị. Triệu Không Giận là người sống tiếp Nhung Mã mấy chục năm, dựa vào Hoàng Bảo gia thân đạt được ngôi vị Thái Tổ hoàng đế, là từ năm đời phản bội cùng chiến loạn dễ rủa tới, vốn cũng không có khả năng coi trọng đối với văn chùa, mặc dù dựa vào bọn họ thống trị quốc gia, áp chế võ tướng, cũng sẽ không như Thái Tông triều sau trăm năm này, sĩ phu có địa vị trí cao vô thượng đương nhiên, trí cao vô thượng này của sĩ đại phu chỉ là ví von, chính như Xu Mật sứ Văn Ngạn bác nói với Thiên Tử hai, câu vị cùng sĩ đại phu trị thiên hạ, không phải cùng bách tính trị thiên hạ là đi theo hoàng quyền. Chân chính xâm nhập nhân tâm lúc này trí cao vô thượng, hay là chỉ có thể ở trên ngự nhai có một vị chuyên dụng đạo kia. Mặt đường rộng 200 bước, đường phố rộng rãi như quảng trường, nhưng bản thân đường phố cũng không phải là một mảnh hoàn chỉnh. Ngay giữa đường là đường cái 60 bước rộng, chuyên dùng cho thiên tử đi ra ngoài. Hai bên đường có một con đường thủy cùng với đường đi của người đi đường bình thường ở bên ngoài, chia đường ngự nhai rộng lớn thành 3 bộ phận, mà vì phòng ngừa người đi đường vô ý rơi xuống nước, ở bên ngoài đường thủy còn có hai nhánh cây màu đen tạo thành hàng rào, từ cửa Nam Hoàng thành kéo dài đến cửa Nam ngoại thành. Vị trí ngự đạo giống như hòn đảo an toàn ở trung tâm đường cao tốc của hậu thế, nhưng không phải vành đai xanh hóa, mà là để thiên tử ra khỏi thành ngoại ô phía Nam dùng. Ngự đạo nghiêm cấm người không có phận sự đặt chân, nhưng đường chính là trục tuyến của thành Đông Kinh, không thể nào để nó tách ra khỏi thành Đông và phía Tây. Cho nên cách mỗi trăm bước, cùng với giao lộ giao nhau với đường ngang, những cành cây màu đen che chắn ngự đạo ở trung ương đều sẽ chống ra một đoạn, trên đường thủy cũng dựng lên phiến đá, để cho người đi đường đi qua đám người Hàn Cương sau khi xuyên qua ngự nhai, một lần nữa xoay người lên ngựa, tiếp tục đi về phía thành Tây. Mà phía sau bọn họ, Thái Kinh đột nhiên dừng chân, kinh ngạc nhìn chằm chằm bóng lưng đám người Hàn Cương đi xa. "Tam ca, làm sao vậy?" Bên cạnh Thái Kinh, một người trẻ tuổi sĩ tử đi cùng hắn thấy Thái Kinh dừng bước, quay đầu kỳ quái hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?" Tầm mắt Thái Kinh đuổi theo bóng lưng đám người Hàn Cương, tự lẩm bẩm, "Đại khái là nhìn lầm rồi." "Nhìn lầm cái gì?" Sĩ tử càng thêm nghi hoặc truy vấn. Bộ dạng hắn có vài phần tương tự Thái Kinh, tuấn tú không thua Thái Kinh bao nhiêu, nhìn ra được bọn họ có thân duyên rất gần. Kỳ thật hắn chính là huynh đệ Thái Kinh Thái Biện, Tự Đo. Hai gã tuấn tú xuất chúng sĩ tử đứng ở trên đường cái, nữ quyến chung quanh lập tức rời ánh mắt tới, hoặc quang minh chính đại nhìn chằm chằm, hoặc là âm thầm liếc mắt tới, hoặc là sáng hoặc tối quan sát hai người. Thái Kinh phục hồi tinh thần lại, cười nói với Thái Biện, chính là hai người ta từng gặp ở Tây Thái Nhất Cung kia. Trong mấy người cưỡi ngựa vừa rồi, có hai người rất giống với ta ngày đó nhìn thấy. Thái Kinh vừa nói như vậy, Thái Biện nhất thời bừng tỉnh. Vừa nói tới hai người trong Tây Thái Nhất Cung, không phải là ai khác, chính là tác giả cùng đồng bạn của hắn đã chuyển sướng ra thủ tiểu lệnh ở kinh thành. Cho dù Thái Biện ngày đó không tham gia buổi tụ hội kia, cũng sẽ không thể không biết. Đến tột cùng có phải bọn họ hay không? Hắn mắt nhìn về phía Tây, họ đi đến quốc tử giám nhận cửa, khi trở về, liền đi sát qua mục tiêu Bách Tầm không tìm thấy, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy. Thái Kinh quay đầu nhìn lại thân ảnh đã biến mất trong biển người, lắc đầu, nói không rõ ràng, có thể thật sự là nhận lầm. Thất ca, vẫn là trở về đi. Hôm nay dưỡng đủ tinh thần, ngày mai sẽ phải lên trường thi. Những chuyện này, chờ sau khi thi xong lại nói cũng không muộn. Chu Nam ngơ ngác nhìn gương đồng mới mài sáng đến hoa mắt, một gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc đang chiếu giữa gương đồng. Lông mày không tô mà xanh, môi không điểm mà hồng, hai hồ thu nước khiến lòng người say mê, trên gương mặt trắng nõn non mịn không có nửa điểm dấu vết phấn son, lại thanh lệ vô song. Chỉ là hôm nay, khuôn mặt nguyệt đố hoa xấu hổ không có thần thái, kinh ngạc phát ốc. Chu Nam, ngươi thật sự là quá ngu, hắn đến cùng có cái gì tốt? Chu Nam nhìn tấm gương anh nói. Sau khi rời giường, chỉ rửa mặt một chút, liền mặc áo lót ngồi ở trước gương ngẩn ra, không ngừng tự nói, giống như ma hiểm. Chu Nam một tay nâng cằm, nhìn mình nhập thần trong gương. Tay phải nắm chặt, trong lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác ấm áp đêm qua, khiến nàng không nỡ buông ra. Không có áo ngoài che giấu, một tầng áo lót lụa trắng mỏng manh hoàn toàn che giấu không được hai ngọn núi phát dục quá mức xuất sắc, chỗ ngực bị cao cao chống đỡ. Áo lụa thông thấu, chiếu ra phía dưới áo ngực màu xanh ngọc, mà chỗ nối tiếp áo lót thì lộ ra một vệt ánh sáng trắng như tuyết. Chu Nam ăn mặc đơn bạc như thế, may mắn trong phòng lửa cháy bừng bừng, ấm áp như xuân, khiến nàng không lo bị đông lạnh. Nhưng tiểu nha hoàn hầu hạ Chu Nam ở bên cạnh không khỏi lo lắng, do dự hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, "Tỷ tỷ, có cần thêm quần áo không?" Chu Nam cái gì cũng không nghe được. Nàng từ khi còn nhỏ đã vào trong giáo phương thi, bị buộc học tập cầm kỳ thư họa, ca vũ thi phú, đến 14 tuổi bắt đầu hành tẩu ở các kiến hội, đầu tiên là đi theo mấy tỷ tỷ diễm danh cao xí, sau đó liền một mình đi ra, trong lúc này, nàng dần dần đánh vang thanh danh, được xưng là hoa khôi hành thủ, bao nhiêu người vì một cái nhăn mày một nụ cười của nàng mà tâm tình dao động, cũng có giả vờ đứng đắn, nhưng bọn họ luôn vụng trộm nhìn mình. Chỉ có một người, tuy hắn nhìn ca vũ của mình, lại cùng mình nói chuyện, nhưng trên thực tế lại coi như không thấy, chào phúng lại một chút khẩu đức cũng không có. Chu Nam đột nhiên lại hận hận nghiến răng, bởi vì Hàn Cương nói mấy câu ở phần lâu, làm cho nàng bị bao nhiêu cười nhạo. Vốn định hảo hảo trả thù hắn một phen, lại không nghĩ rằng lúc gặp lại, hắn chỉ lơ đãng rót một chén trà, liền làm cho tâm mình đều thất lạc. Chẳng qua chỉ là một chén trà thôi. Muốn mời ngươi uống chén trà, trong kinh sư không biết có bao nhiêu người, được sủng ái mà kinh sợ hẳn là hắn mới đúng. Ngón tay non mềm như xuân hành nhẹ nhàng điểm vào gương, Chu Nam đối với chính mình trong gương nhỏ nhẹ nói chuyện. Hai năm qua nàng gặp qua không ít quan to quý nhân, cũng từng có túc nho danh sĩ muốn nàng bồi tiểu, nhưng bọn họ ở trước mặt mình, tựa như khổng tức trong truyền thuyết, hết sức biểu hiện tài học của mình, nhưng có mấy người là chân chính quan tâm nhìn mình một cái. Có mấy người sẽ nghĩ uống rượu tổn thương thân, mà rót cho mình một chén trà nóng. Bọn họ luôn hận không thể chuốc say mình, khoe ra dục vọng làm người buồn nôn của bọn họ. Chỉ là, hắn đến tột cùng là bởi vì mình mà dịu dàng, hay là thói quen tiện tay mà thôi. Chu Nam đột nhiên muốn khóc, không nghĩ tới cảm giác thích một người là khổ sở như vậy. Hơn nữa hắn hôm nay phải đi, lúc đến kinh thành, lại không biết là năm nào tháng nào, có lẽ khi đó mình đã không ở Đông Kinh cũng nói không chừng đúng rồi, nhất định là phải đi tiễn hắn, nếu không sau khi từ biệt, hắn làm sao có thể nhớ rõ một cái chỉ gặp qua hai mặt các ký. Chu Nam thoáng cái đứng lên, ngực đây đã khiến người ta miệng đắng lưỡi khô khẽ run. Động tác trong giây lát, Kim Lễ búi tóc của nàng, tóc đen đầy đầu như thác nước rối tung, mượt mà như lụa thượng đẳng nhất. Chỉ là quay người lại, Chu Nam đột nhiên lại do dự. Mới gặp qua hai lần liền chạy đến tiễn đưa, có thể khiến hắn cho rằng mình lô mãng hay không? Lòng của nàng thoáng cái co rút lại, đột nhiên đau đớn dữ dội, huyết sắc trên mặt rút đi, đôi môi đều trắng bệnh. Mới hai mặt mà thôi, làm sao lại thích oan gia kia? Mạc Văn, ngươi đi. Không, đi bảo người chuẩn bị xe. Nhanh. Tâm ý Chu Nam biến đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi tương tư của Phệ Tâm, muốn gặp oan gia kia. Tiểu Nha Hoàn đáp ứng liền vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng Mạc Văn vừa xuống lầu, Chu Nam hốt nhĩ lại kêu lên sợ hãi, chân trần xoay quanh khuê phòng, nàng hiện tại mới phát hiện, tóc mình hoàn toàn tán, quần áo cũng còn chưa thay, mà Mạc Văn hầu hạ nàng đã chạy ra ngoài. Một đôi chân trần nhỏ nhắn chân bóng như ngọc hốt hoảng đạp lên tấm thảm lông cựu từ người Khương Quan Tây, chỉ nghe Hoa Khôi ca múa xong tuyệt đang hoang mang rối loạn niệm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong mắt Tân Trịnh Môn thành lâu càng lúc càng lớn, xung quanh xe ngựa người đi đường cũng càng lúc càng nhiều. Vào thành, ra khỏi thành, ở trước cửa thành đều không tránh được phải lấp kín một lát, nơi này luôn là địa phương chật chội nhất. Lưu Trọng Vũ không cưới xích hộp của ông, tuy rằng vết thương trên chân của con ngựa yêu này đã gần khỏi, nhưng ông vẫn không nỡ cưới nó. Quan trọng nhất, Lưu Trọng Vũ bây giờ đã là danh quan nhân, phẩm cấp bản quan còn cao hơn Hàn Cương một cấp, bảo chủ đạt bảo biên cảnh Tần Châu, đã có tư cách dùng dịch mã rồi. Cưới một con ngựa có lông tóc màu xám, mang thổ sản về Tần Châu do xích hộp phía sau, Lưu Trọng Vũ ngồi thẳng tắp trên yên ngựa, cũng không nhìn xung quanh, cằm nâng lên, mắt nhìn thẳng phía trước. Biểu tình nhìn không ra cái gì khác thường, nhưng bốn chữ Xuân Phong Đắc Ý từ trong tư thái của hắn lộ ra, thoạt nhìn giống như một tiến sĩ cưỡi ngựa dạo phố đột nhiên. Hắn, ồ, một tiếng, giơ tay chỉ về phía trước. Hàn Cương thuận thế nhìn qua, chỉ thấy một lão giả đang mang theo mấy người hầu canh giữ ở trước cửa thành, là Trương Du đang chờ ở đó. Lưu Trọng Vũ lập tức vỗ ngựa tiến lên, Hàn Cương cáo tội với hai vị sư trưởng xong cũng đi theo, hai người xuống ngựa trước mặt Trương Du, Hàn Cương liền hỏi, sao dám làm phiền Trương tứ trưởng vì vãn sinh đến tiễn? Trương Du ra vẻ không vui, Ngọc Côn ngươi đây là nói khách sáo rồi. Chúng ta giao tình là vô cùng tốt, sao có thể đến không đưa lên một chút? Trương Tiễn và Trình Kiệt lúc này cũng cưỡi ngựa chạy tới, trước tiên nhìn Trương Du một chút, liền nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, không giới thiệu cho chúng ta một chút sao? A. Hàn Cương vội vàng giới thiệu Trương Du cho hai vị sư trưởng, vị này chính là học sinh đã từng nhắc qua với hai vị tiên sinh về Trương tứ trưởng. Chương 136. Người tư đi xa, vừa dài vừa dài. Chương 136. Người tư đi xa, vừa dài vừa dài. 4. Tuy hai người Trương, Trình và Trương Hàm là đối thủ chính trị, nhưng không biết Trương Du không có chức quan, mãi đến khi nghe Hàn Cương giới thiệu, bọn họ mới kinh ngạc phát hiện lão giả phúc hậu phong độ trước mặt này lại là loại bại hoại tư thông với nhạc mẫu trong truyền thuyết. Trương Tiễn đột nhiên làm ra vẻ, lúc này muốn phát tác ra. Trình Kiệt lại kéo Trương Tiễn một cái, nhắc nhở hắn không nên nổi giận lung tung. Trong lòng Trương Tiễn tức giận khó tiêu, nhưng bị Trình Kiệt ngăn trở, cũng không thể không hung hăng quay đầu lại nhìn chằm chằm Hàn Cương một cái. Hai cha con Trương Du thông nhạc mẫu, Trương Hàm tư thông gia tộc tiểu thiếp, phẩm hạnh đều là ti tiện không chịu nổi. Trình Dục, Trương Tiễn đều là nho học trung thành, trọng nhất là luân thường kỷ. Đối với hành vi trái luân thường như Trương Du, bọn họ căm thù đến tận xương thủy. Nhưng hai người đều ôm ý nghĩ quân tử ẩn mình, dương dương nhân thái, không đề cập tới việc này trước mặt Hàn Cương, chỉ là không ngờ Hàn Cương lại thân cận với Trương Du như vậy. Hàn Cương cứu cha Trương Hàm trên quan Tây Đạo, Trương Tiễn và Trình Dục cũng biết. Cũng biết nguyên nhân vì sao Hàn Cương nhiều lần được Trương Hàm mở tiệc chiêu đãi. Tuy biết Trương Du là cảm động vì Hàn Cương và Lưu Trọng Vũ cứu mạng nên mới đến tiễn đưa, nhưng Trương Tiễn vẫn không vui, mà Trình Kiệt họ cách ôn tồn lễ độ cũng không khỏi nhíu mày. Tận mắt nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa Trương Du và Trương Tiễn Trình Huy, Hàn Cương không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn Vương An Thạch không có người đến tiễn, Trương Hàm còn dễ giải thích, Vương An Thạch thân phận quý trọng cũng sẽ không đến. Nhưng nếu là Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, hoặc là Vương Bằng đến, vậy thì phiền phức thật lớn. Chuyện tiễn đưa coi như là nhỏ, nếu như hắn vạch trần chuyện chiêu thức của phái biến pháp, đó chính là đắc tội Trương Tiễn, Trình Lam đến chết, không cần phải nói, nhất định sẽ thối thanh danh. Nhưng hắn đưa ra mấy kế sách tuyệt hậu, đám Vương, Lữ sẽ không giúp hắn tuyên dương. Hàn Cương có thể xác định, bọn họ thậm chí sẽ không thừa nhận có mấy kế sách này tồn tại, chỉ nói mỗi một kế sách đều là vì lợi nước lợi dân. Cái này liên quan đến hình tượng và danh vọng của bọn họ, đối với nhân vật chính trị mà nói, không có gì quan trọng hơn so với điểm này. Công bố việc đám người Hàn Kỳ cho vay tiền tạm thời không bàn tới, nếu như thay đổi danh tiếng cho vay của Thanh Miêu, tăng thêm động lực cho quan lại tầng thấp là vì đã kích phản phản pháp phái, truyền tới hai thiên tử, trong lòng Triệu Trinh sẽ nghĩ như thế nào? Cho dù là phái Hàn Kỳ và Lữ công chủ và Tư Mã Quang công kích Tân Pháp, công kích thành viên đảng mới, vẫn phải viết lên trên đầu mấy chữ công tâm lo nước lo dân. Chuyện đảng tranh có thể làm, nhưng không thể nói, đây là quy tắc ngầm. Không thể giống Âu Dương Tu hồ đồ như vậy, bị Lã Di giảng kích thích, viết ra kết đảng, nói tiểu nhân có thể kết đảng, quân tử cũng có thể kết đảng. Có được mục tiêu giống nhau, ủng hộ cương lĩnh giống nhau, tổ chức chính đảng hoàn bị chỉ ở hậu thế mới có, đặt ở lúc này, phàm là đảng phái, đều không ngoại lệ đều chỉ là tập đoàn tranh quyền đoạt lợi mà thôi, mặc dù bây giờ không phải, ngày sau cũng khẳng định là bi kịch. Cho nên Phạm Trọng Yêm mới bi kịch, Âu Dương Tu không có giác ngộ cũng bi kịch, đến bây giờ một thân nước bẩn cũng chưa rửa sạch. Cho nên Hàn Cương rất an tâm, có thể mang theo nụ cười hòa hoãn giữa hai vị sư trưởng và Trương Du. Giống như Trình Dục răn dạy Hàn Cương, làm việc nói chuyện không thể trái nhân tình. Mặc dù hành vi của Trương Du trước đây không hợp, nhưng y đến tiễn biệt hai ân nhân cứu mạng không sai, là hành vi có ơn báo đáp. Trương Tiễn và Trình Kiệt đều không thể vì thế mà phát tác, càng không thể đuổi Trương Du đi. Dù sao bọn họ chỉ là lao sư của Hàn Cương, mà bên cạnh còn có Lưu Trọng Vũ. Trương Tiễn đau khổ nhẫn lại, không muốn mất thân phận trước mặt đệ tử. Tên họ Trình Dục thì tiêu sái một chút, cười khổ hai tiếng rồi buông ra. May mắn hai người xem như là tôn trưởng của Hàn Cương, không cần đưa Hàn Cương đến vùng ngoại ô cách thành 10 dặm, ra khỏi cửa thành, coi như đã đến giờ. Ngay tại ngoài cửa thành, tìm một khách sạn sạch sẽ, thoải mái. Mấy người ngồi xuống lầu 2, để chủ quán mang rượu và thức ăn lên, mỗi người mời vài chén rượu. Tất cả đều là uống cạn rồi thôi, không uống nhiều. Qua 3 tuần rượu, Trương Du nâng chén hỏi, Ngọc Côn ở kinh sư cũng đã 1 tháng, bây giờ sắp rời kinh, không biết có thể lại không nữa. Hàn Cương suy nghĩ một chút, trả lời, Tokyo phồn hoa lộng lẫy, giáp trong thiên hạ, nhưng không phải nơi thích hợp để ở. Có phải bởi vì quá nhiều người, ở không quen không? Trương Du cười hỏi, có lẽ là vậy. Hàn Cương ngơ ngác một chút, sau đó gật đầu. Tuy rằng hắn đã từng ở thành thị cấp bậc ngàn vạn rất lâu, những thành thị trăm vạn kia đều không có tên tuổi, nhưng trong thân phận hiện giờ của hắn, thành lớn trăm vạn nhân khẩu hắn trải qua chỉ có Đông Kinh Khai Phong. Sợ là không hoàn toàn. Trương Du như nhìn thấu Hàn Cương, mơ hồ truy hỏi, nếu như có thể nghe được hai vị tiên sinh dạy bảo nhiều hơn, vậy ở bên nào cũng không sao cả. Nhưng mà trong lòng vẫn có mong nhớ, nghĩ đến chuyện Tần Châu, là nữ nhi nhà ai tốt. Trương Du ha ha cười nói, khó trách Ngọc Côn ngươi sẽ tự tuyệt đề cử của Vương Đại Sâm. Nếu ngươi gật đầu một cái, có thể làm việc ở trong sách. Hàn Cương lại ngẩn ra, nghĩ lại, bỗng nhiên minh bạch dụng ý của Trương Du. Lại thoáng nhìn Trương Tiễn, Trình Lam, trong lòng mừng thầm, Trương Du làm việc này thật sự là quá tốt. Hắn khiêm tốn cười nói, không liên quan đến tư tình nhi nữ, chẳng qua là muốn làm việc toàn bộ từ đầu đến cuối mà thôi. Trình Mân vui mừng gật đầu nở nụ cười. Trương Tiễn sắc mặt cũng hơi ngôi, nói, người bình thường đều ngóng trông có thể ở Đồng Kinh nhậm chức quan, Ngọc Côn ngươi lại đi ra ngoài, không chịu quan lộc dụ dỗ, không hưởng công ngươi bình sinh sở học, đều là trị sự vì thiết tử, vốn không nên phân trong kinh ngoại kinh. Hàn Cương cũng là theo các tiên sinh dạy bảo làm việc. Hàn Cương và Trương Du một đáp một sướng, làm cho bầu không khí trên tiễn biệt tiến hơi hòa hoãn lại. Đối với bản tâm của Hàn Cương mà nói, Đông Kinh tuy tốt, nhưng cũng không phải nơi ở lâu. Lúc trước hắn đã châm ngòi thổi gió, hiện tại liền cách bờ xem lửa. Ở trên võ đài kinh thành này hô phong hoán vũ, sau khi nghiện một phen, Hàn Cương vui vẻ rời đi mưa rền gió dữ tiếp theo, tránh ở Tần Châu kiếm quân công của mình. Trong khoảng thời gian Vương An Thạch củng cố địa vị của mình, Vương Thiệu tất nhiên có thể được ủng hộ ở mức độ lớn nhất. Chỉ cần không có ai cản trở, độ khó của Hà Hoàng Khai mở kỳ thật cũng không cao. Dù sao y theo kế hoạch trong bình đúng sách, nhiệm vụ chủ yếu của y không phải chinh chiến, mà là thu phục. Mặc dù động đao binh, cũng là lấy giết một dân trăm làm mục tiêu. Hàn Cương còn nhớ có một lần nói với Vương Thiệu về việc khai thác đất đai biên giới của các triều đại. Trong 400 năm Viêm Hán, Hàn Cương rất kính nể Vệ Hoắc, khen không dứt miệng với Ban Mã. Nhưng lúc đó Vương Thiệu lại nói những lời này không tệ, nhưng hắn hâm mộ nhất là Tư Mã Tương Như. Hàn Cương rất kỳ quái, văn nhân viết chút thi phú câu dẫn quả phụ có chỗ nào đáng hâm mộ? Hỏi vì sao, Vương Thiệu thở dài một hơi, đáp, không ai làm loạn. Được nhắc nhở, Hàn Cương từ trong trí nhớ tìm được truyền ký của Tư Mã Tương Như, cũng không thể không cười khổ gật đầu. Tư Mã Tương Như phụng sử cầm lễ định Tây Nam Di, đến đất thục, ngoài ngoại thành thục thái thú nên đón, huyện lệnh phụ nỗ tiễn xuống trước, thục nhân lấy làm sủng. So với sự ủng hộ của cấp trên Mã Tương Như, cảnh ngộ của Vương Thiệu thật sự đáng buồn. Ít nhất Hàn Cương không thể tưởng tượng, Vương Thiệu đến Tần Châu, Lý Sư Trung dẫn một đám quan lại ra khỏi thành nên đón, Đậu Thuấn Khanh, đám người hướng Bảo Cầm cung cầm nọ đi tiền trạm, phụ lao Tần Châu đều cho rằng bọn họ làm như vậy là việc vinh quang, sẽ là bộ dáng thế nào? Cái này thật sự quá điên cuồng. Thật sự là người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném, nhưng sau đó triều nào có thể so sánh với Hán đại tràn ngập tinh thần khai thác không biết sợ hãi. Cho dù là Đường triều, sau loạn An Sử, cũng thành một tiểu cô nương mặc cho người trà đạp. Đâu giống Hán triều, mặc dù đến những năm cuối quân phiệt hỗn chiến, vẫn khống chế lãnh thổ biên cảnh, đuổi theo Ô Hoàn, người Khương những dị tộc này đánh, quốc hàng lấy yếu diệt, mà Hán độc lấy mạnh chết, vốn là nói đạo lý này. Từ xưa đến nay tiễn biệt đều dùng thơ phú biểu lộ ly tình, Trương Tiễn và Trình Dục lại không có ý kiến như thế. Hàn Cương vốn không giỏi về thơ tử, bọn họ cũng sẽ không làm khó Hàn Cương. Sau tiệc tiễn biệt, bọn họ dặn dò Hàn Cương tha thiết một phen, liền giơ tay vẫy vẫy hắn. Làm quan viên, hôm nay tự mình tiễn người, nói là người tiễn mình, đều là chuyện thường, không có chút dáng vẻ nữ nhi nào. Hàn Cương vái chào hai vị sư trưởng rồi xoay người lên ngựa. Lưu Trọng Vũ đợi một lúc, thấy Hàn Cương rốt cuộc cũng tới, liền không đợi được nữa lập tức khởi hành. Trương Du và Lộ Minh còn phải tiễn một đoạn, theo lời bọn họ, phải ra ngoài thành 10 dặm rồi mới quay đầu lại. Chỉ là đi không bao lâu, đột nhiên một tiểu cô nương chắn trước đường, hướng về phía bọn Hàn Cương hô, có phải là Hàn quan nhân Tần Châu? Hàn Cương kinh ngạc nhìn cô bé, ta chính là Hàn Cương. Ngươi là? Đây không phải tiểu nữ sứ bên cạnh Chu tiểu nương từ sao? Trương Du lập tức gọi ra thân phận của tiểu nữ hài, quay sang thấp giọng cười nói với Hàn Cương, chúc mừng Ngọc Côn. Tiểu tỷ Mạc Văn, tỷ tỷ nhà ta muốn nói với Hàn quan nhân hai câu. Mạc Văn nghiêm túc nói, Hàn Cương nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ thấy cách đó không xa, bên cạnh đại thụ, bên cạnh xe ngựa, một thân ảnh xinh đẹp thoát tục đang lặng lặng đứng, một đôi mắt như nước mắt mùa thu cũng nhìn chằm chằm vào mình. Hàn Cương nói xin lỗi với bọn Trương Du, liền xuống ngựa đi về phía Chu Nam. Đi tới gần, Hàn Cương thấy rõ trên mặt Chu Nam có vẻ mừng rỡ, ngượng ngùng, còn có vẻ khẩn trương rõ ràng. Chu tiểu nương tử tới đưa Hàn Cương sao? Một đao của Hàn Cương trực vào khiến Chu Nam bất ngờ không kịp đề phòng, nàng sở trường ca hát như chim sơn ca lập tức trở nên ngốc nghếch, là tới gặp, không, là tới tiễn quan nhân. Vậy đa tạ tâm ý của tiểu nương tử. Không. Chu Nam rất lớn mật ngẩng đầu, đôi mắt vốn là sóng nhu mơ hồ trở nên kiên định, đối mặt với Hàn Cương, tiểu nữ tử không muốn tiễn quan nhân, chỉ mong có thể thường xuyên bên cạnh vua. Lần này đến lượt Hàn Cương ngẩn ra, khó tiêu thụ nhất là ân mỹ nhân. Lại nói tiếp hắn cũng rất có hảo cảm với chú Nam. Một cô gái ở trốn dơ bẩn, còn có thể tự bảo vệ mình trong sạch, đích xác khiến người ta bội phục. Tuy nói có luật quy định quan ký cấm buổi đêm, chỉ có thể cực hạn bồi rượu và ca vũ, nhưng trên thực tế chuyện bồi rượu với quan ký chưa bao giờ ít, mà chú Nam kiên trì như vậy càng có vẻ đáng quý. Hơn nữa nàng lại thích mình, Hàn Cương sao có thể không động lòng. Nhưng Hàn Cương lại không biết, tâm ý này của chú Nam có thể duy trì bao lâu, nàng lại có thể bảo vệ mình trong cái lu nước bẩn giáo phường ti này bao lâu. Hàn Cương cũng không thể xác định, cũng không thể tin chắc. Chu Nam đứng bên xe, lặng lặng chờ Hàn Cương trả lời, thân thể lại hơi run rẩy. Tâm sự nữ nhi đều đặt dưới ánh mặt trời, giống như đang chờ phán quyết cuối cùng trên công đường. Hàn Cương trầm mặc, khiến cho Chu Nam trầm xuống từng chút một. Một trận chua xót dâng lên trong lòng, đau buồn muốn chết, từng giọt nước mắt từ trên mặt lăn xuống, rơi trên mặt đất. Chu Nam vội xoay người, lấy ra khăn tay lau khô nước mắt. Quay người từ trên xe lấy ra một cái bọc nhỏ, đây là mức quả nàng vốn muốn tặng cho Hàn Cương hành lễ, miễn cưỡng cười nói, tư thái bổ liễu của tiểu nữ, quả thực không đủ để hầu hạ quân tử. Đây là vật tiễn biệt cho quan nhân, chỉ đại biểu một chút tâm ý của tiểu nữ tử, mong rằng quan nhân chớ cự tuyệt. Nhìn Chu Nam cố nén khổ sở lộ ra nụ cười, Hàn Cương thương tiếc và phần. Hắn khẽ lắc đầu, cũng không giải thích, chỉ lấy từ trong ngực ra một con dao găm, rút dao ra khỏi vỏ, trên thân dao ngân quang lóe ra. Đây là con dao bạc ngày đó Vương Thiểu tặng cho Hàn Cương làm lễ vật, vốn là lúc ở cổ vị trại, người phiên tặng lễ vật cho Vương Thiểu. Hàn Cương mang nó trên người, lại là vì xem nhiều, sợ thuốc mê, thạch tín các thứ dùng để thử độc. Chu Nam nghi hoặc không hiểu nhìn Hàn Cương, đã thấy Hàn Cương đem chùy thủ vạch qua lòng bàn tay trái, nhất thời kéo lại một vết máu nhợt nhạt. Chu Nam bánh che miệng lại, đem tiếng kêu sợ hãi đè ở trong cổ họng. Hàn Cương đưa con dao găm dính máu trên mũi dao tới, nói: "Xin tiểu nương tử đợi thêm 3 năm nữa, 3 năm nữa, ta cũng nên trở về Đông Kinh rồi, cũng nên có đủ thực lực để tiểu nương tử thoát khỏi bể khổ. Đến lúc đó, nếu tiểu nương tử vẫn có tâm ý như ngày hôm nay, Hàn Cương tất sẽ không phụ ngươi." Nhìn chùy thủ đưa tới trước mắt, trên mặt Chu Nam lại rơi nước mắt, không phải bởi vì thương tâm, chỉ là khi nàng nhìn thấy vết thương trên tay Hàn Cương còn đang chảy máu, lập tức quyết khóc, luôn cuống tay chân cầm khăn tay của mình băng bó lại cho Hàn Cương. Tay nghề Chu Nam băng bó vết thương kém hơn những dân phu làm việc vặt trong viện dưỡng lao Cam Cốc rất nhiều, khăn tay quấn quanh người, thật sự đã cầm máu, có điều đây cũng là nguyên nhân vì sao miệng vết thương không lớn. Hàn Cương quay đầu nhìn đồng bạn đang yên lặng chờ trên con đạo, nói với Chu Nam, hành trình không thể trì hoãn nữa, hôm nay còn mấy chục dặm đường phải đi. Nam nương con cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chiếu cố tốt bản thân. Nói không chừng không cần 3 năm, chúng ta có thể gặp lại. Hàn Cương muốn đi, quan nhân. Chu Nam rụt rè hô một tiếng, lại đem cái bọc nhỏ kia đưa tới. Hàn Cương nở nụ cười, mở tay trái ra, khăn lụa dính máu trải ra trước mắt Chu Nam, có cái này là đủ rồi. Chỉ để ý một mảnh tâm ý, không vì tiền tài mà thay đổi, Chu Nam rốt cuộc cam tâm. Nàng đem chùy thủ gắt gao dán ở ngực, trái tim mình nhờ vả, thật là phu quân không thể nghi ngờ. Hàn Cương trở về. Chu Nam đuổi sát theo mấy bước, hô lên với Hàn Cương, quan nhân, đừng quên lời ngài nói. Tiểu nữ tử sẽ chờ ngài 3 năm. Hàn Cương cười ha ha, Hàn Cương ta gạt người không ít, nhưng từ trước tới giờ không khi tâm. Trong ánh mắt Chu Nam đưa tiễn, Hàn Cương nhảy lên ngựa, phất tay mà biệt, dần dần đi về hướng tây. Quyển 62 thứ 2, Hà Hoàng mở dạ chương 1. Quyển 2 vừa vào quan trường khó có được thời gian rảnh. Chương 1, quyển 2 vừa vào quan trường khó có được thời gian rảnh. 1. Hàn Cương trở lại Tần Châu đã được nửa tháng. Không giống với thời tiết giá rét ở Thượng Kinh, cũng không giống với lúc ra kinh ấm áp còn lạnh. Cuối tháng 3 tây bắc sớm không còn là mùa đông màu vàng và màu trắng hỗn hợp, gió xuân đã thổi tới trước cửa ngõ môn, đưa mắt nhìn Tần Châu, đều là màu xanh lá cây xanh um tươi tốt, ánh nắng mùa xuân rất dễ chịu, nhiệt độ cũng thoải mái như vậy. Sáng sớm tinh mơ, Hàn Cương mặc một thân áo mỏng, rèn luyện thân thể như thường ngày. Mặc dù là lúc ở Đông Kinh, Hàn Cương vẫn duy trì hoạt động tập thể hình có quy luật. Đánh hai quyền trong sân, sau khi người ướt đẫm mồ hôi, quần áo lộ ra dáng người cường tráng, hoàn toàn không nhìn thấy một chút bệnh trạng nào của nửa năm trước. Luyện quyền pháp là vận động nhiệt tình buổi sáng. Khi đất, nằm lên ngồi xuống chờ hạng mục tập thể hình phổ biến nhất của đời sau mới là môn chính. Lại nói tiếp, Hàn Cương không học được thần lực trời sinh của Triệu Long, có thể chơi khóa đá và bánh bao hạch đào xoay trên tay. Nếu là nhà mình chơi khóa đá, cột gỗ ở giữa không đủ chắc chắn, không cẩn thận gãy mất, hoặc là dứt khoát là mình mất tay, tật xấu thương gân đoạn cốt không phải dễ chữa như vậy, cũng không thiếu phải lưu lại di chứng. Cho nên Hàn Cương chỉ dám chọn một ít vận động có tính an toàn tương đối cao để làm động tác rèn luyện của Hàn Cương cũng có chút mới mẻ. Vương Hậu, Lý Tín, Vương Tuấn Thần bọn họ đều đã xem qua, nhưng cũng không có ai học luyện, mỗi người đều có phương pháp rèn luyện riêng, hơn phân nửa là kỹ xảo thao diễn lưu truyền nhiều năm trong quân. Tuy Hàn Cương có khi cũng nghĩ tới việc truyền bộ dạng này vào trong quân, ngày sau khi muốn chỉnh người, bảo hắn đi làm 1000 chỗ chống đẩy cũng rất thú vị, nhưng hắn không có tư cách nhúng tay vào quân vụ, không có khả năng có cơ hội truyền những chiêu thức rèn luyện này lại trong quân doanh. Về phần bệnh nhân hắn có khả năng quản lý, phần lớn là cần điều dưỡng, thật sự có thể bắt đầu hoạt động gân cốt, ngày hôm sau sẽ bị kéo trở về. 1 2 3 4 5 6 7 8. Giọng nói ngọt ngào của Hàn Vân Nương giúp Hàn Cương đếm. Tiểu Nha Đầu đứng bên cạnh một gốc mai trong đình viện. So với lúc Hàn Cương rời đi vào mùa đông, nàng đã cao hơn một chút, nhưng người lại gầy đi rất nhiều. Tựa như một gốc mai, tuy thanh lệ không giảm, đôi mắt sâu thẳm, nhưng vẫn có vẻ quá mức thon thả. Hàn Vân Nương tuổi còn nhỏ đã chịu hết nỗi khổ tương tư, sau khi nhìn thấy Hàn Cương, ban ngày nhiều người còn có thể nhịn được, đến ban đêm là khóc để cho Hàn Cương dỗ dành nửa đêm mới ngủ. Hơn nữa từ sau khi Hàn Cương trở về, nàng càng ngày càng dính người. Mỗi ngày nàng đều đưa Hàn Cương ra ngoài, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt đều rất đáng thương. Hàn Cương biết đây là biểu hiện thiếu cảm giác an toàn trong lòng tiểu nha đầu, mà hiện tại điều mình có thể làm cũng chỉ có thể là hết sức an ủi. Một ngày hít đất, nằm ngửa 200 cái, thói quen cũng không tính mệt mỏi. Cũng không cần bao nhiêu thời gian, liền hoàn thành phân lượng hôm nay. Hàn Vân Nương bận rộn hầu hạ Hàn Cương đi thay đồ. Tuy rằng lúc này đã không giống mùa đông, sau khi rèn luyện xong phải lập tức đi tắm rửa thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm mạo. Nhưng một thân mồ hôi hôi thối đi vào nha môn, cũng sẽ không được chào đón. Chờ Hàn Cương thay xong quần áo đi ra, hai ông bà đã thức dậy. Hàn Cương vội vàng đi qua thỉnh An Vân An. Tuy rằng vài ngày trước con trai không ở bên cạnh, nhưng qua mấy tháng thư thái viết thư, khí sắc hai người Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý tốt lên không ít, cũng phúc hậu hơn một chút, cách ăn mặc trên người cũng có chút khí tượng phú quý, nhìn qua chính là bộ dáng một gia đình bình thường dần dần đi lên tầng trên. Nhìn trên tóc Hàn Cương vẫn còn chút nước, trên mặt Hàn A Lý không vui, lại đang rèn luyện gân cốt rồi sao? Chiếu Mâu nói, Tam ca nhi ngươi vẫn nên sớm thành thân một chút, ta và cha ngươi cũng đã có tâm sự, cũng đỡ cho ngươi mỗi ngày giống như một quần hán, không có bộ dạng con nhân. Hàn Cương tự mình tê hoan, nương nói lời này như thế nào, hai chuyện không phải một chuyện chứ. Nếu không phải ngươi không có sức lực, sao ngày nào cũng ngồi dậy nằm xuống, lại nằm dạp trên mặt đất chống đỡ. Hàn A Lý lẽ thẳng khí khái, hay là cưới vợ sớm một chút, đợi sang năm Vân Nương tròn 14, ngươi lại nạp nàng. Ngày sau sinh thêm mấy đứa, cũng có thể giúp hai ca ca của ngươi lưu lại chút hương khói. Không biết trong khoảng thời gian này, ngươi tới cửa cầu hôn lại tới bao nhiêu, khiến cho Hàn A Lý thúc giục như vậy. Nhưng Phạm Trọng Yêm đến 36 tuổi mới kết hôn, thế gian tuổi trung bình sĩ tử thành hôn cũng chậm hơn người bình thường một chút. Hàn Cương ngược lại không sốt ruột, cười từ chối, trước hết vẫn là tìm vài người đến hầu hạ cha mẹ, hiện tại gian phòng này cũng không nhỏ, chỉ là trống rỗng không ra hình dáng. Hôm nay Hàn gia và ở trong trạch viện hai nhà, là Hàn Cương sau khi trở về vừa mới mua lại, ở trong hậu trạch phường lấy thương nhân quan lại làm nhiều nhất trong thành Tân Châu. Hôm nay mới là ngày thứ 6 sau khi Kiều Thiên rời đi, vì chúc mừng niềm vui của Kiều Thiên mà đốt pháo vụn, còn chưa quét dọn sạch sẽ, ở góc tường ngoài viện còn có thể nhìn thấy không ít. So với những ngôi nhà xung quanh, những ngôi nhà mới của Hàn gia cũng tương đối mới. Chỉ có lịch sử 7-8 năm, hai cây mai trong đình viện mới cao hơn một người, rêu xanh cũng chỉ mỏng hơn một tầng. Nhưng chỉnh thể kiến trúc được xây dựng vô cùng tinh xảo, từ bậc thềm tiến vào chính đường đều được điêu khắc hoa văn phú quý, gạch ngói xanh đen cải thành tiếng ngọc lục, cùng với xà nhà cùng cột được sơn màu không biết bao nhiêu lớp sơn, có thể nhìn ra được tòa nhà này đã bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng. Mà trên thực tế, gian nhà mới mua của Hàn gia này cũng đích thực là do một tay thợ thủ công xây dựng. Vốn dĩ chính là Trần Cử xây dựng cho mình một gian nhà khác Trần Áp Ti bị dốc thịt nát, ngoại trừ ở trong nhà tích trữ nhiều cơ thiếp, ở bên ngoài cũng nuôi mấy người. Mà sau khi gia sản của Trần Cử được phân chia riêng cho một đám quan viên, gian nhà này liền được trả thù lao cho Hàn Cương. Tuy rằng trên thực tế Hàn Cương cũng đã thanh toán tiền, nhưng giá cả lại là giá nội bộ, tiêu chuẩn. Giá cả tuy nói có thể ở mấy góc hẻo lánh trong thành mua được tòa nhà lớn nhỏ, nhưng muốn ở phụ cận Châu Nha mua được tòa nhà thứ hai xây dựng xuất sắc như thế, giá tiền tăng gấp 3 năm lần cũng không có khả năng. Có nhà ở, Hàn Cương tự nhiên phải đón cha mẹ và ở trong thành. Nhà cũ ở thôn Hạ Long Loan không có ai dám chiếm tiện nghi của hắn. Hiện tại việc cần làm chính là tìm vài nô tỳ tới hầu hạ người nhà. Tuy Hàn Cương đã có tư cách sử dụng Xương Quân tới canh giữ cửa cho nhà mình, nhưng hắn cảm thấy trước tiên vẫn nên tìm một vài hạ nhân thành thật chịu khó đến thì tốt hơn, đúng như Hàn Cương nói, người trong nhà thật sự không đủ. Khi một nhà bốn người cùng ăn cơm, phòng khách trống rỗng có vẻ hơi lớn. Lý Tín vốn sống nhờ ở Hàn gia, bởi vì chức vị được điều động mà rời khỏi Tần Châu thành, hai biểu đệ nhà nhị di Hàn Cương lại đến rồi đi. Trong tháng 2, trong một lần tỉ thí ở Kinh Lược Ti, Lý Tín được Trương Thủ Ước đến Tần Châu báo cáo công tác nhìn chúng, đòi Vương Tiểu một thân tỉnh, điều đi Cam Cốc thành nhậm chức phó sứ quân. Có Trương Thủ Ước bảo kê, tiền đồ sau này của Lý Tín không cần lo lắng nữa, chính là hiện tại, chức quan của hắn đã vượt qua ông ngoại và cậu cả đời vất vả của Hàn Cương. Mà hai biểu đệ của Hàn Cương vừa mới vào kinh thành đã tới Tần Châu. Tuy rằng Hàn Cương chưa từng trông cậy vào bọn họ có thể so sánh với Lý Tín, nhưng hắn nghĩ, nếu đều là một ông ngoại, luôn có gen ưu tú truyền thừa xuống. Không ngờ, trong truyền thừa, biến dị cũng chiếm tỷ lệ rất lớn. Hai người này, thật sự không ra hình dáng, quá không ra gì. Sau khi bọn họ đến Tần Châu, liền ở trong nhà Hàn Cương. Cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, kén ăn. Lý Tín giúp bọn họ tìm hai việc tuần thành, muốn bọn họ rèn luyện một chút. Nhưng bọn họ lại không chịu làm, nói phải chờ Tam biểu ca Hàn gia trở về an bài một công việc tốt. Lý Tín lúc ấy liền lạnh mặt, cố tình hai người còn không có tự giác, vẫn như cũ ăn ngon ngủ nướng, trong đó Lao đại thậm chí còn muốn uống rượu đùa giỡn Hàn Vân Nương, bị Lý Tín nhịn đến cực hạn đánh một trận, sau đó lại để cho Hàn A Lý bảo áp giải hắn trở về. Đây không phải là tình cảm của chị em Hàn A Lý, nhưng cháu trai nhà mình làm việc đến một phân tấc cũng không có, còn trông cậy vào ông ta có thể giúp đỡ được gì? Sau này nhất định sẽ liên lụy đến con trai nhà mình. Hàn A Lý đọc sách không nhiều, nhưng kiến thức không ít, lại có quyết đoán, nên không chút nể mặt. Mà nhỏ hơn một chút, sau khi đại ca hắn bị đuổi đi đã thành thật hơn không ít. Hắn cũng từng nói qua, muốn trở về Phượng Tường, lại trừng mắt nhìn Hàn A Lý một cái, dọa đến không dám nói nữa. Đợi đến khi Lý Tín lại đi Cam Cốc Thành, Hàn A Lý liền để Lý Tín dẫn hắn đi, nói là phải đánh một phen thật tốt, đỡ phải sau này làm ra chuyện không biết chừng mực. Thật không ngờ hai tên xuất sinh của nhị tỷ đều đức tính như vậy, cũng không biết làm sao nuôi ra được. Cùng Tín ca nhi thật sự là một trời một vực. Sớm biết bọn họ không nên thân, đã để cho bọn họ ở tại phủ Phượng Tường, đỡ phải đến tận làm cho người ta bướng mình. Nghĩ tới hai tiểu tử khốn kiếp không có gia giáo, Hàn A Lý một bụng tức giận, cho dù bên Phượng Tường đã sai người bồi thường, nàng ăn cơm cũng không quên mở miệng mắng. Mà Hàn Vân Nương đứng ở phía sau Hàn A Lý, cũng phừng má, bộ dáng rất tức giận. Nàng một ngày kia cũng thật sự bị hù dọa, may mắn Lý Tín ở bên cạnh, trực tiếp đá văng tên sắc lang mượn rượu giả đến kia. Vậy biểu đệ nhà tứ di thì sao? Hắn thế nào? Hàn Cương hỏi, chính là nhi tử của di nương gả vào Phùng gia làm tục huyền, sau khi hắn trở về đều quên mất chuyện này, hiện tại mới nhớ tới. Vị Phùng biểu đệ kia sinh trưởng ở nhà giàu sang, cũng không biết có phải là dưỡng ra một thân tính tình hoàn khố hay không. Nghe nhi tử hỏi Phùng gia, Hàn A Lý cũng có chút nghi hoặc, nói đến việc này cũng lạ, đã cho người gửi thư 3 lần rồi, sao lại không có hồi âm? Đến hay không đến, dù sao cũng phải hồi phục một câu, báo bình an cũng tốt. Bọn họ thật sự đưa thư đến rồi sao? Hàn Cương suy đoán nguyên nhân không có tin tức. Hiện giờ trên đời không có bưu cục, hệ thống dịch chuyển càng không phải dùng để chạy bình dân, muốn gửi thư đều là nhờ thân hữu hoặc là đồng hương đưa đến. Trong đó, có chính nhân quân tử được người ủy thác, trung thành, cũng có người vừa quay mặt liền ném thư xuống sông. Chương 2. Vừa vào hoạn hải khó có được thời gian rảnh. Chương 2. Vừa vào hoạn hải khó có được thời gian rảnh. 2. Con trai nói, Hàn A Lý nghe xong liền mất hứng, người truyền tin là nàng chọn, tiểu vương Hàng Lang lui tới Phượng Tường Tần Châu hơn 20 năm, nếu tính cả lão vương Hàng Lang của hắn, hai cha con ở hai đầu Tần Châu cùng Phượng Tường chạy cộng lại gần 50 năm, mang thư cho người ta, chỉ cần người còn khẳng định có thể đưa đến. Uy tín bao nhiêu năm, bọn họ sẽ không nói dối. Huống chi đưa tin cho cậu, dì hai của ngươi, thư nói cho dì bốn cũng đưa đến, chẳng lẽ còn có thể giả? Đều nói đọc sách nhiều tâm nhãn liền nhiều hơn, thật đúng là một chút cũng không sai. Tam ca nhi ngươi cũng là càng biến càng chân đầu. Vẫn là như con mọt sách ngày xưa vậy. Hàn Vân Nương che miệng lại, mạnh mẽ cúi đầu, bả vai run lên cười thầm. Hàn Cương bị mắng đến không thể làm gì được, nương nói đúng. Ngươi xem ngươi, xảo quyệt không phải sao? Cái gì mà, mương nói phải. Rõ ràng chính là nói, nương nói không phải. Hàn A Lý vừa nói như vậy, Hàn Cương nói cũng không được, nói không được cũng không được. Hắn xin giúp đỡ nhìn xem lão tử nhà mình, Hàn Thiên Lục lại là cả đời nghe quen người nhà họ hừ mắng, bình thản gấp thức ăn, ăn cơm như thường lệ. Được rồi, 36 kế tẩu vi thượng là tốt rồi. Hàn Cương nghĩ, 2-3 miếng ăn sáng, cũng không để ý đến Hàn A Lý vẫn không thoải mái, nói tiếng hài nhi đi rồi, liền đến chuồng ngựa sau xương phòng bên trái ngoại viện dắt ngựa của mình đi ra. Vốn dĩ những việc vật này đều do Lý Tiểu Lục phụ trách, nhưng hôm qua Hàn Cương thả hắn giả, bảo hắn về thăm cha mẹ. Hiện tại Hàn Cương chỉ có thể tự mình làm. Hàn Cương dắt ngựa, Hàn Vân Nương từ hậu viện chạy tới, lưu luyến không rời tiễn Hàn Cương ra cửa. Hàn Cương cưỡi ngựa đi thật xa, quay đầu lại, còn có thể nhìn tiểu nha đầu giữa cửa. Hàn Cương ra cách Châu nhà không xa, ra khỏi ngõ nhỏ trước nhà, rẽ trái, ngoài hơn 100 bước chính là Đại Môn Châu nhà, đồng thời cũng là Tần Phượng Kinh Lược Ti nha môn. Lẽ ra khoảng cách gần như vậy đi đường là được rồi, nuôi ngựa ở nhà còn lãng phí cỏ khô tiền. Nhưng thân phận quan viên khiến Hàn Cương phải cưỡi ngựa. Nếu nhìn một đồng liêu mặc quan bảo đi trên đường cái, mặc cho quan viên nào cũng phải lắc đầu, nói hắn mất thân phận đảo mắt đã đến trước nha môn. Hàn Cương thu ngựa xuống ngựa, một đám lao binh canh giữ ở trước cửa đi ra, dắt ngựa của Hàn Cương từ cửa nhỏ đến chuồng ngựa trong châu nha để vôi. Trong xương quân và cấm quân đều có chế độ hàng đẳng, những lao binh trước nha môn này đều đã không có năng lực chiến đấu, không thể đảm nhiệm công tác cường độ cao hơn, bị tước đi một nửa từ trong quân, cuối cùng lĩnh nửa đồng, làm chút việc vặt trong nha môn hoặc là nhà quan viên hoặc là trong chùa miếu làm quan. Hàn Cương đang muốn vào cửa, đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng kêu, phía trước không phải là Hàn quan nhân sao? Nghe được thanh âm kia, Hàn Cương tiên nhíu mày, sau đó quay đầu cười nói, là Nguyên Linh. Người tới là một trong những biến hóa trong 3 tháng nhập kinh của Hàn Cương, gọi là Nguyên Thiểu, hiện tại là Mạc Tân bên cạnh Vương Thiểu. Nguyên tắc là một hòa thượng hoàn tục, là hương nhân của Vương Thiểu. Gần đây mới hoàn tục không lâu, dưới mũ là tóc dài hơn 2 tấc, mắt nhỏ, hai tính, mũi tỏi, trên mặt luôn bóng loáng, tướng mạo rất đặc sắc. Nguyên tắc chạy tới gần, quần áo trên người bị sông khói thơm nồng liền sông thẳng về phía mũi Hàn Cương. Hàn Cương nghiêng người, dẫn đầu đi vào trong, đỡ phải nhà mình bị độc chết, trong miệng còn mang theo lời nói, Nguyên huynh hôm nay tới sớm. Hôm nay cơ nghi có chuyện quan trọng muốn tìm tiểu nhân bàn bạc, không thể không tới. Nguyên Trần giả vờ không tình nguyện, thực tế lại khoe khoang mình được trọng dụng trước mặt Vương Thiểu. Hàn Cương không thích Nguyên Trần, cũng không phải vì tăng nhân bình thường luôn ôm tâm thái tranh sủng trước mặt Vương Thiểu, có tâm lý cạnh tranh với mình một cách khó hiểu. Chỉ đơn thuần là vì y phục của hắn luôn xông lên mùi thơm có thể hủy diệt mũi người, một bộ tự xưng là phong lưu, điều này làm cho Hàn Cương luôn cảm thấy rất giống với một gia hỏa hắn cảm thấy rất buồn nôn, nhưng Hàn Cương lại không nhớ ra đến tột cùng là giống người nào. Nhưng Vương Thiểu lại khen Nguyên Thiểu tinh thông sách tính, có thuật thực tập. Hàn Cương thấy ý của Vương Thiểu, đại khái là muốn Nguyên Thiểu phụ trách chuyện của thành phố. Nếu một khoảnh khắc tranh ra manh mối, chẳng những đồn điền được, thành phố dịch cũng có thể thừa cơ nổi lên mặt bàn. Vương, đậu vạn khoảnh và một khoảnh tranh chấp, tranh giành không phải là ruộng đất nhiều ít, mà là triều đình tín nhiệm rốt cuộc là bên nào, trên thực chất đã thành tranh đấu chính trị giữa hai phái khác nhau giữa Vương Thiểu và Lý Sư Trung Tần Châu. Một khi Vương Thiểu được thừa nhận, vậy sách lược khác của hắn cũng đồng thời được thi hành cho phép, nắm giữ quyền khống chế Hà Hoàng khai thác. Về phần Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh, còn có Hướng Bảo, đều không thể ở lại Tần Châu. Trái lại, nếu Vương Thiểu thất bại, hắn cũng ở lại Tần Châu không được. Hàn Cương vừa suy nghĩ vừa nói chuyện phiếm với Nguyên Tắc. Sau khi đi qua cánh cửa thứ hai, Hàn Cương chắp tay nói lời từ biệt, như chút được gánh nặng, quay trái. Mà Nguyên Tiễn nhìn bóng lưng Hàn Cương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Công tính của Vương Thiểu ở phòng thứ 3 trong châu nha, Hàn Cương thì vào phòng thứ 2. Nguyên Tắc hừ hừ không thoải mái, Hàn Cương tuy rằng vẫn nghe được rất rõ ràng. Ôn Văn Hữu lễ chào hỏi đồng liêu đang đi tới trước mặt, trong lòng Hàn Cương cảm thấy không hiểu đấu, địch nhân của Nguyên Tắc này ý thức được thế nào tới? Chẳng lẽ hắn cho rằng biểu hiện tốt trước mặt Vương Thiểu là có thể áp đảo mình, lan lộn ra chức quan cao hơn sao? Chê cười. Hắn và Vương Thiểu có quan hệ gì? Nói là đồng minh chính trị thì hơi miễn cưỡng, nhưng nói là trợ thủ, Vương Thiểu lại không dám gọi mình tới gọi lui, mình cũng không phải là từ thân phận môn khách vương gia để cử ra, nhân cách và thân phận là bình đẳng, mà Nguyên Trần là cái gì? Tẩu tốt mà thôi. Thật sự là không hiểu đấu. Hàn Cương lắc đầu, đi về phía công sảnh của mình. Kinh lược trấn An Ti, quản lý là một đường quân sự, lại là soái ti. Cho nên công vụ trong nha đều là có liên quan với quân sự. Quân đội, pháo đài, tiếp tế thiết biện, tình báo, khí giới, những thứ này là quân vụ mà kinh lược sứ phải cân nhắc, phải mặt nạ đến. Quy hoạch chiến lược lớn, tuy là do thiên tử cùng hai phủ quyết định, nhưng cũng sẽ trưng cầu ý kiến của kinh lược ti, phần lớn thời điểm vẫn là do kinh lược ti đề nghị mà hai phủ thiên tử phê duyệt. Thực hành quy hoạch chiến lược, Nắm giữ quân đội tự nhiên lại là kinh lược sứ kiêm nhiệm binh mã đô tổng quản, các bộ phía dưới thì có phó tổng quản, quản lý, đô giám chia sẻ, bày mưu tính kế là cơ nghi, tham quân, tham nghị những phụ tá này, về phần hoạt động công sự, cũng chính là công tác của Hàn Cương, đó là việc vặt vãnh nhất. Tuy phê tấu không thuộc về việc xử lý công sự, nhưng phải phân công đến các ty của các tàu, sau đó thu thập công văn đã xử lý xong, kiểm tra xong sẽ chuyển cho nguyên chủ, xem như là bộ phận đã được ban hành. Chuyện mà kinh lược sứ và các quan lớn khác trong kinh lược ty giao cho, nếu như phân không rõ là do phân ty nào tiếp quản, cũng là hoạt động công sự xử lý. Ngoài ra, một số việc vặt khác của tàu ty cũng là một trong những nhiệm vụ công việc. Hàn Cương ở trong căn phòng có chút ấm u cũ nát này đã làm được 10 ngày, cảm giác công việc này của hắn giống như chức vụ chủ nhiệm phòng công tác, mỗi ngày phải đối mặt với công văn để tính toán. May mắn mình không phải một người, đây là ý nghĩ của Hàn Cương ngày đầu tiên đi vào gian phòng này, cùng là hoạt động công sự, còn có 4 gã tuyển người khác. Trong các đường, cũng chỉ có quan Tây Chư Lộ mới có thể hưởng thụ được biên chế khổng lồ, nếu là ở Lương Chiết, Giang Đông, trong kinh lược thì, bình thường sẽ chỉ có một quản cầu công sự. Mà ý nghĩ hiện tại là, nói hắn làm chim, cũng đã nhiều ngày như vậy, Lý Sư Trung sao ngươi còn không động thủ? 4 người Hàn Cương thì có 2 người nghỉ bệnh, 2 người bị Lý Sư Trung và Hướng Bảo điều đi xử lý những việc quan trọng khác. Trong công tính hoạt động công sự chỉ còn lại một mình Hàn Cương chịu trách nhiệm công việc vốn thuộc về 5 người. Một màn kịch như vậy, từ ngày thứ 3 Hàn Cương đi vào Châu Nha đã bắt đầu, đến bây giờ đã 7 ngày trôi qua, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Công việc trong quan sảnh, trên cơ bản đều là tư lại xử lý, sau đó mới có quan viên xem xét xem có vấn đề gì hay không. Mặc dù 5 tên hoạt động công sự chỉ còn lại một người, chỉ cần chịu buông tay, Hàn Cương vẫn có thể uống trà nóng, chuẩn bị 2 tập thơ để đọc. Nhưng Hàn Cương thoạt nhìn bộ dáng không yên lòng người khác, thủ hạ tư lại của hắn sau khi làm tốt việc này, hắn đều phải kiểm tra lại một lần nữa, tìm ra một chút sai lầm, sẽ ném trở về cho người làm lại. 7 ngày qua một chút sơ hở cũng không có xuất hiện, xử lý thành thạo. Nhưng cho dù là ai cũng biết vĩnh viễn không thể phạm sai lầm, không ít người đều nghĩ hắn chăm chỉ như vậy, sớm muộn gì cũng mệt tới mức đầu óc choáng váng, mà bản thân Hàn Cương chỉ hy vọng Lý Sư Trung cũng có thể nghĩ như vậy ở cửa. Hàn Cương đứng dậy, bước nhanh vào trong phòng. Trong phòng, hơn 10 quan lại nhỏ thuộc về hoạt động công sự đã hầu. Dẫn đầu là một người tên Vương Khải Niên, ở trong nha môn đã 10 mấy năm. Nghe nói vốn là một kẻ vô lại phố phường, sau đó không biết từ nơi nào lừa được một khoản tiền, đưa cho biểu đệ của tiểu thiếp thông phán Tần Châu lúc ấy, vào làm lại viên trong nha môn Tần Châu. Hắn ở trong nha môn lâu, cũng có chút thủ đoạn, thu phục mấy huynh đệ ở trong nha môn làm lên phụng thừa thượng quan, bóc lột việc làm ăn của bách tính. Nhìn thấy Hàn Cương đi vào, Vương Khải Niên liền dẫn đầu hành lễ. Chỉ là động tác của hắn đều có chút chậm rãi, mười mấy người đi theo phía sau hắn cũng một bộ dính dính, bộ dạng không tình nguyện. Nhìn bộ dáng mệt mỏi của bọn họ, sắc mặt Hàn Cương càng thêm trầm xuống, lạnh lùng nói: "Vương Khải Niên, các ngươi không ăn cơm sao?" "Tiểu nhân không dám." Vương Khải Niên đáp lại một câu, động tác nhanh hơn một chút. Hàn Cương lạnh lùng nhìn y một cái rồi ngồi xuống vị trí của mình. Mấy ngày nay, Hàn Cương vẫn luôn nghiêm mặt, không hề có chút vui vẻ nào. Trong nha môn, mỗi một quan lại nhỏ đều biết, người mới nhậm chức là một kẻ thủ đoạn độc ác, trần áp tin nổi danh trong thành gây khó dễ với y, bị y trở tay giết sạch tuyệt hậu. Lúc đầu, bọn Vương Khải Niên cũng nơm nớp lo sợ. Chỉ là nhìn 4 tên thủ đoạn công việc lần lượt tìm cớ lánh nạn, từ trong đó người được mùi vị gì, lại âm thầm được người khác phân phó, dần dần bắt đầu khiêu chiến quyền ủy của Hàn Cương. Đương nhiên, đây là từng bước một, tới bây giờ, cũng chỉ là hành lễ kéo dài một chút, làm việc chậm một chút, làm cho quá lớn, bọn họ cũng sợ chọc giận người họ cách thoạt nhìn có chút âm tàn này. Chỉ là Hàn Cương toàn nghiêm mặt, lại soi mói công vụ đến chết, khiến trong lòng bọn Vương Khải Niên đều không thoải mái, thầm nói, cho dù không có người phân phó, cũng phải để vườn rau này kiến thức một chút thủ đoạn của nha tiền hồ. Chương 3, vừa vào hoạn hải khó được nhàn rỗi. 3. Trong công sảnh cũng không có ghế dựa, bàn cao hơn một thước vốn là đặt ngang trên sàn nhà. Làm việc, hoặc là ngồi quỳ, hoặc là ngồi xếp bằng, tìm Trương Tiểu Bản ngồi xuống, đều sẽ ngại cao. Hàn Cương ngồi xếp bằng trên một cái bộ đoàn, xử lý công văn đưa tới trước mặt hắn. Hàn Cương đưa tay phân loại tài liệu trên bàn đưa đến trước mặt mình, gỡ xuống một quyển, mở ra xem, là đạt bảo phát tới 2 vọng lâu tăng tu, cũng phối hợp 2 cô nọ Tam Châu. Không ngờ hắn cũng đã bắt đầu làm việc rồi. Hàn Cương nhẹ giọng cười nói, Lưu Trọng Vũ chính là tân nhiệm đạt bảo chủ, mấy ngày trước vừa mới đi nhậm chức. Mà trong khoảng thời gian ở Thượng Kinh, hắn và Hàn Cương ở chung không tệ, dường như cũng không bị Hướng Bảo biết, có lẽ biết coi như không biết. Khi nhìn thấy Lưu Trọng Vũ đại phát thần uy ở cung điện Thử Ban Cung, khi nhận chức ở 1K3, Hướng Bảo vẫn còn ở Lục Liễu cư ở khách sạn mới mở trước Tần Châu Nguyệt, làm một bữa tiệc cho Lưu Trọng Vũ, lại tặng tiền tặng vật tặng tòa nhà, thủ đoạn thu mua lòng người đã đạt đến trình độ khiến người ngoài cảm thấy ghê tởm. Nhưng Hướng Bảo làm như vậy cũng rất hiệu quả, ít nhất Thiên Kim thị cốt hắn đã đạt được mục đích. Người trong quân đội Hướng Bảo cũng vì vậy mà được đề cao không ít. Gần đây lão binh của Hàn Cương ở trước nha môn thường xuyên nghe được bọn họ hướng đến quản lý trưởng lao Hướng Lam, hướng đến Hướng Lam quản lý. Nhưng tâm tình Vương Thuấn Thần lại rất không tốt, nếu nói đến công lao hắn tích góp được còn hơn Lưu Trọng Vũ rất nhiều, tiện thuật cũng trên Lưu Trọng Vũ, cơ hội của Lưu Trọng Vũ vốn nên là của hắn, nhưng bây giờ gặp Lưu Trọng Vũ, hắn còn muốn cứ gọi Lưu Trọng Vũ, hắn còn muốn cứ gọi Lưu đại quan nhân. Cùng ngày, Vương Thuấn Thần mắng to vài câu đường, sau đó chạy đến đất hoang một ngày, đến buổi tối bắn một đống thịt rừng trở về. Chỉ là một con thỏ đều dùng tiễn đâm cho hắn 17-18 cái động, trên thân con mồi khác cũng đều là một cái động một cái lỗ, tất cả đều là lỗ thủng. Dùng liên châu tiễn bắn tới mùi vị hoang dã, da cũng không có cách nào dùng, thịt cũng không thể ăn, rút mũi tên ra, toàn bộ ném cho chó ăn. Nhớ tới mấy con thỏ đáng thương kia, Hàn Cương chỉ muốn cười, chuyển tay đặt phần công văn này ở bên chân. Lý Sư Trung yêu cầu tất cả công văn có liên quan đến tiền lương đều phải thông qua bút tích của ông, Lưu Trọng Võ muốn xây dựng vọng lâu không thể thiếu việc phải dùng tiền, hơn nữa nọ Tám Châu là trọng khí quốc gia, loại nỏ sàn do ba cây cung tạo thành này nghe nói ở thành Y Lý Châu bắn chết đại tướng Liêu Quân Tiêu Đạt Lẫm, trực tiếp dẫn đến Minh Nhật Bản xuất hiện. Lưu Trọng Võ muốn thứ đồ chơi này, phỏng chừng rất khó có được, cho dù Hướng Bảo ra mặt cũng vô dụng. Hàn Cương giống như đã từng người xem công văn trên bàn, tiện tay viết mấy chữ đơn giản lên một quyển sổ nhỏ, rồi lại phân loại từng cái một. Hắn xem rất nhanh, phán đoán cũng rất chuẩn xác. Ít nhất cho đến bây giờ, Hàn Cương làm không tệ, nếu ở bưu cục sẽ là một phân phát công trình xuất sắc. Công văn trên bàn duy trì độ dày ổn định, chồng công văn bên cạnh Hàn Cương không ngừng tăng cao. Trong lúc này, các công văn của Tần Phượng lần lượt được trình lên, khiến Hàn Cương hoàn toàn không dừng tay được. Hơn nữa không chỉ là văn kiện, còn phải có giấy bút, giấy định lệ, phải vào khung các tìm tài liệu cũ, cửa sổ hỏng muốn thợ tu bổ đều tìm tới. Mười mấy người Vương Khải Niên có ba người là kiểm tra văn thư qua lại, hai người là quản lý kho giá cát, cũng chính là quản lý hồ sơ, còn lại còn có là công văn viết công văn, lại có người chân chạy đổ nước, còn có người làm chút việc chân tay. Trong đó hơn phân nửa là trước trường danh nha, quanh năm buôn tẩu trong nha môn, mấy người còn lại thì là đến nha môn bình thường phục sai dịch. Nhưng giao tiếp với tàu ti khác, bọn họ đều tránh đi, để cho Hàn Cương xử lý. Hàn Cương cúi đầu lật xem công văn, trong hai nghe truyền lời cùng yêu cầu, vừa viết trên giấy, vừa hạ lệnh, Vương Khải Niên, ngươi đi tìm bút mực tạp dụng của Thiêm Tính, Mộ Dung Tuyển, ngươi đi chuẩn bị đầy đủ giấy bút mà Thiêm Tính muốn, chuyện cửa sổ của phòng tham nghị hỏng bản quan nhớ kỹ, hôm nay ngày mai sẽ có thợ đi sửa. Vớt câu, Đậu tướng công đang chờ quân tịch của Tam Dương trại 10 năm trước. Tiểu lại đến từ phó tổng quản thính của Đậu Thuấn Khanh thúc giục Hàn Cương. Mời Đậu phó tổng quản viết chữ tới, bản quan mới mở ra được giá cát. Không có chữ viết, bằng vào một tên tiểu lại như ngươi nói xuông, sao có thể ngông cuồng mở khóa? Phải nhanh chính là ngươi, cầm văn tự của Đậu phó tổng quản cũng nhanh đi về mau, chớ để cho phó tổng quản nóng lòng. Nếu như bỏ qua ân oán không để ý tới, đám người Vương Khải Niên vẫn rất bội phục Hàn Cương làm việc sảng khoái nhanh nhẹn. Đương nhiên, trưởng quan như vậy, không có một tư lại nào thích, loại hình dễ lừa gạt mới là thứ bọn họ thích nhất. Đại khái mất hơn một canh giờ, công văn trên bàn mới biến mất, mà những quan viên làm việc trong phòng cũng bị Hàn Cương bắt đầu làm từng câu từng chữ một. Mấy tiểu lại đi tới, đem mấy chồng công văn bên cạnh Hàn Cương, từng đống đưa ra, phân loại đưa đến nha môn khác nhau. Công việc buổi sáng của Hàn Cương cuối cùng cũng kết thúc, mà thời gian buổi sáng cũng kết thúc ngay trong lúc Hàn Cương bận rộn, đã là giữa trưa. Ngọc Côn, nghỉ ngơi chưa? Vương Hậu ở ngoài cửa gọi to. Không làm chậm trễ việc. Hàn Cương trả lời một câu, rồi lại cầm bút lên, nhớ lại những gì trên quyển sổ nhỏ của mình. Vương Hậu cười đi vào. Trong 3 tháng này, cũng có một người thay đổi khá nhiều. Có lẽ trong khoảng thời gian này Vương Thiệu để cho hắn xử lý không ít chuyện, khiến cho họ cách của Vương Hậu thay đổi không ít, người cũng tinh anh hơn. Ngọc Côn, ngươi có thấy chiêu báo mới tới không? Hàn Cương từ sáng sớm đã bận tối mày tối mặt, đâu còn thời gian xem tin tức. Húng chi với tư cách của hắn cũng không thể nhìn thấy sớm như vậy. Lúc nào báo cáo gửi đến kho, khi nào hắn mới có cơ hội xem. Nếu không chỉ có thể ở chỗ Vương Thiều cọ vào báo chí. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Cương hỏi, bút trong tay lại không ngừng. Đoán không ra. Vương Hậu nửa đùa nửa thật hỏi, hắn cũng không kinh ngạc vì bản lĩnh vừa nói chuyện vừa viết chữ của Hàn Cương. Trong triều còn có cao thủ vừa làm thơ, vừa phán án, Hàn Cương vẫn kém hơn một chút. Hàn Cương lắc đầu, nửa thật nửa giả đoán giận một câu, ngươi thật sự coi ta là hạt nhi tiên sinh. Có cần ta tìm mấy quặng cỏ đến, tính cắt hung cho ngươi hay không? Vương Hậu cười hai tiếng, rồi nói, là về chuyện thi đình lần này. Kết quả thi tỉnh, ngày Hàn Cương trở lại Tần Châu đã biết, tỉnh nguyên là Lục Tá, nghe nói là đệ tử của Vương An Thạch. Nhưng tỉnh nguyên có thể làm trạng nguyên lại không nhiều, trạng nguyên đệ nhất thi đình không có khả năng là hắn. Thi đình là đầu tháng 3, đến cuối tháng 3 hôm nay, triều báo ghi danh sách tiến sĩ khoa này cũng nên đến rồi. Thi đình có thể xảy ra chuyện gì? Hàn Cương hỏi, không phải là năm nay Tần Châu rốt cục xuất hiện tiến sĩ đấy chứ? Làm sao có thể? Tên đặc tấu thì có mấy cái? 4 cái vẫn là 5 cái. Vương Hậu cười nhạo một câu, cũng không thừa nước đục thả câu. Chiếu theo cố sự, nội dung thi đỉnh là thi phú luận mỗi một tiền, vốn dĩ hôm nay dự định cũng không có gì khác nhau. Nhưng khi biên gia quan chuẩn bị phân phát lễ bộ vận thiên tử lại đột nhiên hạ lệnh, không cần phát tiếp vật thư, để thi đỉnh lần này đổi thành sách vấn. Cha hỏi. Cuối cùng Hàn Cương bút cũng ngừng, hai hàng lông mày nhăn nhó. Hắn không nghĩ tới Triệu Tuân thiếu kiên nhẫn như vậy, cũng không cùng Triệu Thần thương nghị, liền làm ra quyết định. Tuy rằng thường nói thi đỉnh định cao thấp, thi tỉnh định lưu. Kết quả thi đỉnh chỉ quan hệ đến thứ tự cao thấp, có phải là tiến sĩ hay không, sớm ở sau khi thi tỉnh kết thúc liền quyết định. Nhưng hắn làm như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng chính trị, lại vượt xa phạm vi thi đình. Hơn nữa nếu hôm nay thi đình dùng là sách vấn, khoa thi tiếp theo vì sao, tương đương đã công bố với thiên hạ. Ngọc Côn, nghe được tin tức này chẳng lẽ ngươi không cao hứng? Cao hứng cái gì? Vốn là tin tức chỉ thuộc về số ít người, hiện tại thành bí mật cả nước đều biết, vốn có thể so với sĩ tử thiên hạ nhiều hơn 1 năm thời gian ôn tập kinh nghĩa, hiện tại chỉ có thể đứng ở cùng một vạch xuất phát. Hàn Cương như thế nào sẽ cao hứng? Khoa tiếp theo phải sửa thi phú thành kinh nghĩa, cũng không phải không đoán như vậy. Hiện tại chẳng qua là xác nhận mà thôi. Mặc dù chứng thực này kỳ thật đã được xác nhận từ hơn 1 tháng trước, nhưng sự kiện đó nhất định phải giữ bí mật mới được. Ngày đó nói đến tranh giành tình nghĩa thi phú của khoa cử, cũng có đoán qua lần đó chỉ là thử, trên thực tế thời cơ cải cách hẳn là đặt ở khoa khác. Tô Tử Chiêm ngày đó có lẽ còn tưởng rằng mình thắng, ai có thể nghĩ đến thiên tử căn bản không nghe hắn, vẫn luôn giấu ở trong lòng. Vương Hậu hồi tưởng lại một chút, dường như đã nói qua, cũng giống như chưa từng nói qua, mấy tháng trước thuận miệng nói chuyện phiếm, ai có thể nhớ rõ ràng như vậy. Ông ta hỏi, không biết Ngọc Côn ngươi có chuẩn bị thi hay không? Hàn Cương lại cầm bút lên, chấp sàng mặc, cho dù là thi giải cũng phải 2 năm sau mới bắt đầu, mà cơ hợp thác biên hà chính là chuyện trước mắt. Trước mắt, chim trước mắt. Có lẽ Vương Hậu chơi với Vương Tuấn Thần nhiều hơn, khẩu khí cũng càng lúc càng giống quân Hán, người không đi, hoặc sao có thể đi trước được? Hay là bởi vì hai vị vương, Lý, còn có thể là ai? Vừa nhắc tới hai tên hoạn quan đáng giận, trong lòng Vương Hậu liền không phải là lửa mà là hỏa dược. Hai vị nội thần Vương hài hòa khắc thần, Lý Nhược Ngu phụng mệnh lượng lớn đất Hoang Tần Châu nên khai khẩn, chờ bọn hắn đến Tần Châu, đi một vòng trong thành Tần Châu, liền thượng thư nói Đậu Thuấn Khanh sai rồi, một khoảnh 47 mẫu theo như lời hắn nói thật ra là có chủ, đã bị người ta nhận lãnh trở về. Đất Hoang Tần Châu thích hợp khai khẩn, kỳ thật một mẫu cũng không có. Vương Thiệu và Đậu Thuấn Khanh đều phạm vào tội khi quân. Hai tên hoạn cầu không có chứng kia, đến Tần Châu liền khoé gió đả mưa. Hàn Cương vội vàng kéo Vương Hậu một cái, nhỏ giọng một chút, có mắng cũng không thể mắng ở đây. Vương Hậu lập tức giật mình, công chính Hàn Cương đích thực không phải nơi tốt để phát tiết lửa giận. Bị Hàn Cương cắt ngang như vậy, y cũng không có tâm tình nói chuyện, thôi bỏ đi, không đề cập tới bọn họ, đứng lên, Vương Hậu liền muốn đi. Đi được hai bước lại quay lại, cười khổ lắc đầu, đều bị hai tên hoạn quan kia làm cho tức giận đến hồ đồ rồi, vốn là muốn làm một cái đông đạo, tìm Ngọc Côn ngươi đi ngoài nhà môn uống chút rượu đấy, kéo một đống lời ong tiếng ve cũng quên mất. Trừ đạo huynh đã muốn mời khách, tiểu đệ nào có đạo lý không muốn. Hàn Cương đặt bút xuống, thu quyển sổ nhỏ vào trong ngực, ném hai câu nói, liền đi theo Vương Hậu ra khỏi con sảnh. Ngọc Côn, cứ tiếp tục như vậy không được đâu. Rời khỏi phòng khách vài bước, Vương Hậu chỉ về phía sau, ta biết ngươi có tâm tư khác, nhưng chuyện của năm người cứ để một mình ngươi chịu, có đánh nhau cũng chịu không nổi. Mấy ngày nay tuy bận rộn một chút nhưng cũng hiểu được không ít chuyện, công văn trong nhà không tận mắt nhìn thấy, không tự tay làm một chút thì không thể nào hiểu được. Hàn Cương liếc nhìn Vương Hậu đang không đồng ý, lại cười nói, nhưng mà ngươi nói cũng không sai, quả thực không thể cứ tiếp tục như vậy được. Cầm một phần đồng lộc, dựa vào cái gì mà bắt ta làm chuyện của năm người? Chương 4. Vừa vào Hoạn Hải khó được nhàn rỗi. Chương 4. Vừa vào Hoạn Hải khó được nhàn rỗi. 4. Hàn Cương đương nói chuyện rất có khí phách, sau giờ ngọ ngày đó, Vương Hậu theo Vương Thiểu đến cổ vị trại, Vương Thiểu trên danh nghĩa là đi xác nhận hai bộ động tĩnh gần đây đã có dấu hiệu đại chiến, còn ý định ban đầu của hắn là đối với Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh, cộng thêm ba người Hướng Bảo đắc ý, mắt không thấy thì thanh tịnh. Chứng tử của hai người Vương Khắc Thần và Lý Nhược Ngu đã sớm đến Đông Kinh, thay vì kinh hồn táng đảm chờ xử lý, còn không bằng tiếp tục làm việc đỡ phải suy nghĩ lung tung đợi 10 ngày sau. Vương Hậu đi theo phụ thân dạo một vòng cổ vị trại, phát hiện hai nhà Thạc Thác Long Bắc thật sự muốn đánh nhau, lại chạy về Tần Châu, đi vào phòng công tác, liền thấy một đám tiểu lại tụ tập một chỗ, chặn kín bàn Hàn Cương. Vương Hậu đến gần hai bước, liền nghe thấy Hàn Cương lần lượt phân công, nhà cửa rột nát, sàn nhà hỏng, Hàn Cương đã để một thợ mộc chuyên môn phục vụ cho các tàu ti, muốn điều ra kho lưu trữ, phải trình lên chủ quan tự tay viết, lao binh trong nhà phân công tay chân không vững, Hàn Cương đáp ứng thay đổi cho bọn họ, gần đây chuồng ngựa dùng cỏ khô không tốt, làm hại ngựa cũng gầy đi. Xin trả lời Lưu Tham Nghị, trong nha phòng gần đây đều dùng đậu xô thượng đẳng. Hai mã phu cũng cần lực tương tự, những con ngựa khác đều nuôi mập mạp cường tráng, chỉ có một con ngựa Tham Nghị gầy đi, không phải vấn đề chuồng ngựa, tại hạ sẽ giúp Tham Nghị tìm mã y tới. Hàn Cương cứ như vậy đuổi từng người một đi, phía sau lại không ngừng có người tiến vào, mà công văn phê duyệt trên tay hắn lại không ngừng kiểm tra. Trong một cái mâm bên cạnh Hàn Cương, đặt chén trà thơm bổ sung khí bổ, nhìn hắn nói chuyện, thỉnh thoảng bưng lên uống hai ngụm, thoạt nhìn vẫn thành thạo đám người vây quanh Hàn Cương hơi ít, Vương Hậu tài tức giận đi lên phía trước, chuyện này là sao, tại sao vẫn để một mình Ngọc Côn ngươi làm việc? Còn bốn người khác đâu, không lĩnh đồng lộc hay sao? Đạo trưởng đã trở về rồi. Hàn Cương ngẩng đầu, lập tức muốn đứng dậy đón chào. Vương Hậu không để ý nhiều như vậy, lôi kéo Hàn Cương ngồi xuống, nói: "Ngọc Côn, ngươi ngày trước không phải nói không thể một mình làm năm phần công, làm sao hiện tại vẫn không thay đổi?" "Không còn cách nào khác." Hàn Cương mở tay ra, dáng vẻ rất bất đắc dĩ, "Bốn vị phủ câu khác, hai vị cáo bệnh ở nhà, hai vị buôn ba bên ngoài. Mấy ngày nay chỉ có một mình tiểu đệ. Nếu có người trở về, chỉ cần một ngày, tiểu đệ sẽ đi Cam Cốc thành thị sát viện điều dưỡng. Hai con quỷ bệnh lao kia rốt cuộc bị bệnh gì, bao nhiêu ngày còn chưa khỏi? Có cần chuẩn bị quần áo thân tố đưa tiễn bọn họ hay không?" Sử đạo huynh hiểu lầm rồi. Hàn Cương cười, vừa chỉ vào một chỗ trên công văn, nói với một tiểu lại bên cạnh một tiếng, bên này sai rồi, mau đi sửa đi, xoay đầu lại, vừa giải thích, mấy ngày trước là tướng câu, tiểu lưu phủ câu sinh bệnh, đại lưu phủ câu và tào lao phủ câu phụng mệnh ra ngoài làm việc, mấy ngày nay, là đại lưu phủ câu, tào lao phủ cáo sinh bệnh, tướng tá câu và tiểu lưu phủ cáo ra ngoài. Chuyện này có gì khác nhau? Vương Hậu cả giận nói. Đương nhiên không có gì khác nhau. Hàn Cương nói rất dứt khoát. 7 ngày đầu là giáp đất sinh bệnh, bính đinh xuất ngoại, 7 ngày sau bính đinh sinh bệnh, giáp đất xuất ngoại, Đậu Thuấn Khanh và Lý Sư Trung rõ ràng muốn gây khó dễ cho mình, chỉ là thủ pháp này rất ngây thơ, cũng quá bảo thủ, không phù hợp với nhận thức của Hàn Cương đối với hai người, nhưng Hàn Cương đánh giá đâu, Lý thủ pháp sẽ không giải quyết tình cảnh hiện tại của mình. Hàn Cương phân công tuy là hoạt động công sự, nhưng còn có một việc là kiềm quản chuyện thương tật trong đường, hoàn toàn có thể sau này một cái cớ đem việc quản câu công sự lấy đi. Tựa như Vương Thiểu mặc dù là tài xế kinh lược văn tự, nhưng hắn trên cơ bản không làm sự vụ phương diện văn tự cơ hợp, mà là xử lý kiêm sai của hắn, đề cử bộ phận Tần Phượng Tây Lộ Phiên, cũng đề cử Tần Châu Đồn Điền, thành phố Dễ. Trong kế hoạch của Vương Thiểu, Hàn Cương là trợ thủ của hắn, mà Hàn Cương cũng dự định đi một vòng với Vương Thiểu ở các trại bảo bên bờ Tây Bộ Tần Phượng, sau đó thành lập viện điều dưỡng ở cổ vị trại, đặt nền móng cho bước tiếp theo. Nhưng khi Vương Thiểu và Hàn Cương muốn làm chính sự của mình, Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh lại tiên hạ thủ vi cường, khiến Hàn Cương trong khoảng thời gian ngắn không thể rời khỏi quan sảnh. Hàn Cương biết rõ đó không phải là sát chiêu thật sự của bọn họ, Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh cũng không phải muốn đối phó mình. Rất rõ ràng, mục đích của bọn họ không phải vì mình mà là Vương Thiểu phía sau nhà mình. Nếu đã muốn đối phó Vương Thiểu, thủ đoạn của bọn họ sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại chẳng qua chỉ là đâm chọn mà thôi, nếu thật sự động thủ, sẽ giải quyết dứt khoát. Nhưng mà định nhâm thì không phải đã định rồi sao? Hàn Cương vẫn không hiểu nổi, một vạn khoảnh biến thành 47 mẫu, mà 47 mẫu biến thành không, kết luận của Vương Khắc Thần và Lý Nhược Ngu chuyển tới kinh thành, nếu Vương An Thạch không bảo vệ được hắn, Vương Thiểu chỉ có một kết cục là mất trước. Một chiêu này đã đủ tàn nhẫn rồi, vẽ rắn thêm chân cũng sẽ không tăng thêm tỷ lệ chỉnh độ Vương Tiểu. Ngọc Côn. Hàn Cương bị Vương Hậu đánh thức trong trầm tư, ngẩng đầu nhìn lên. Vương Khải Niên đứng trước mặt mình, lại trình lên một chồng công văn lớn. Hàn Cương nhìn độ dày của công văn, hỏi, chỉ có bấy nhiêu thôi, không ít chứ? Tư lại trong nha môn, cách thường dùng nhất để lừa gạt thượng quan chính là giấu đi một số hồ sơ có liên quan trở ngại, khiến cho một số vụ án mất đi chứng cứ, mà thắng bại điên đảo, cũng có kẻ gan lớn hơn, dứt khoát tự khắc ấn, bắt trước trưởng quan đồng ý, tự mình làm chi châu, chi huyện, đi phán xử cho những vụ án bọn họ nhận hối lộ kia. Tuy nhiên, phòng công vụ của Hàn Cương chỉ là một cơ cấu kiểm tra và chia sẻ, trong phòng Tư lại ẩn giấu công văn, ảnh hưởng đối với Hàn Cương cũng không lớn. Hắn cũng chỉ hỏi thêm một câu. Vương Khải Niên cung kính trả lời, hồi quan nhân, chỉ có bấy nhiêu thôi. Tư thái của ông ta so với 7 ngày trước đã thành thật và nghe lời hơn rất nhiều. Tư thái chuyển đổi này, bên trong có thành ý hay không, Hàn Cương hoàn toàn giữ thái độ phủ định, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Hắn vẫn luôn lạnh lùng với Vương Khải Niên, chỉ bàn, ngươi cứ để ở đây. Vương Khải Niên theo lời đặt xuống một chồng công văn, không người lui ra. Sau khi thấy hắn lui ra, Vương Hậu liền thấp giọng nói bên tai Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn không phải người tốt. Đa tạ sử đạo nhắc nhở. Hàn Cương gật đầu cảm ơn, tuy rằng hắn đã nghe ngóng được những chuyện này từ lâu, nhưng sự quan tâm của Vương Hậu nhất định phải cảm tạ. Tiểu đệ biết, ý đã đi qua đó rất gần gũi với Trần Cử. Vương Khải Niên xuất thân phố phường vô lại, lại không có phẩm hạnh, trên người còn có án mạng, nhưng y nói chuyện đủ trọng lượng trong nha môn kinh lực ti, đi gần với Trần Cử cũng là hợp tình hợp lý. Mặt khác còn có một cách nói, chính là mười mấy năm trước Vương Khải Niên có thể vào kinh lực ti, vẫn là công lao của Trần Cử. Trần Cử suy sụp, hai mắt của hắn ở các nha môn trong thành Tần Châu vẫn còn. Tuy Hàn Cương có thể tin tưởng, bọn họ không có ý giúp Trần Cử báo thù rửa hận, nhưng rốt cuộc là người nào, hắn lại muốn làm được? Loại ý nghĩ này rất sớm đã có, Hàn Cương cũng dốc sức nghe ngóng, danh hào Vương Khải Niên cũng là hắn nghe nói qua từ trước khi đi kinh thành. Vương Hậu nghe mà hồ đồ. Ngọc Côn, ta nói hắn không phải người tốt, là con mấy ngày trước trông thấy hắn đi cùng Đậu Giải, đi dạo từ phía sau Huệ Dân Tiểu. Đậu Giải? Là vị nào của Đậu gia? Đến lượt Hàn Cương hồ đồ, trong lúc nhất thời hắn không thể nhớ ra được người này là thần thánh phương nào. Vương Hậu nhắc nhở, là một ngày trước khi Ngọc Côn ngươi đi kinh thành, ở Huệ Phong lâu uống rượu với Lưu Tẩu Mã, gặp phải một người, Đậu gia lao thất, Đậu Giải. A. Được nhắc nhở, Hàn Cương giật mình, hóa ra là người Tô Son Điểm phân kia. Đúng, chính là hắn. Vương Khải Niên chính là sau khi dẫn hắn đi Huệ Dân Tiểu. Sau khi Vương Khải Niên đi dạo Huệ Dân Tiểu với Đậu Giải, làm sao Sử Đạo huynh biết được việc này? Không phải cũng đi dạo đấy chứ? Hàn Cương nói đùa không chút để ý, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, Vương Khải Niên lại đi theo Tam Thế Tổ của Đậu Giải. Ngay trong đêm hôm đó, hai người Vương Khải Niên và Vương Cương được Hàn Cương và Vương Hậu đề cập đến ban ngày đang trốn trong một quán kỹ nữ thượng đẳng sau Huệ Dân Tiểu. Đậu Giải ôm một cô gái xinh đẹp, vuốt ve khắp nơi. Tuy nói kỷ niệm được xưng tụng song song, nhưng trên thực tế kỷ niệm chỉ là bán nghệ, mà kỹ nữ mới là bán mình, mà Vương Khải Niên đứng ở bên cạnh y thấp giọng nói chuyện. Không ngờ Hàn phủ Câu thật sự có thể chống đỡ, đã hơn nửa tháng, vẫn vững vàng cẩn thận. Ở trong châu nha, có không ít người khen cổ tay hắn hơn người. Sắc mặt Đậu Giải lập tức như phủ một lớp xương, tay phải nắm chặt trong một vùng sung mãn, rước lấy một tiếng đau đớn tận lực kìm nén. Đậu Giải một cước đá con gái xinh đẹp kia đi. Khi trong phòng chỉ còn hai người hắn và Vương Khải Niên, hắn hung hăng nói, ai cũng không nghiêm túc đối phó hắn. Gia tổ vốn định ra tay với thằng bé quán viên kia trước, sau đó mới đi đối phó Vương Thiểu. Việc này đã bàn bạc với Lý Kinh Lược. Chỉ có điều bây giờ Vương Thiểu đã thành chuột chạy qua đường, sắp mất chức quan rồi. Gia tổ không còn tâm tư động tới thằng bé quán viên kia nữa, mới khiến hắn đắc ý đến bây giờ. Tiểu nhân cũng đã nghe nói qua, Kinh Lược tướng công đều muốn băm vằm tiểu nhi quán viên thành trăm mảnh. Vương Khải Niên đỏ mắt, gật Đậu Giải một câu, Đậu Giải không giấu được bí mật trong lòng, nghe Vương Khải Niên nói vậy liền gật đầu nói, ai nói không phải, lần trước Lý sư trung gặp mặt gia tổ, hắn đã nói rõ Hàn Cương là nanh vuốt của Vương Thiểu, trước tiên không thể phế bỏ. Chiếu theo tiểu nhân nói, Lý Kinh Lược chỉ muốn lật đổ Vương Cơ Nghi, về phần Hàn Cương chẳng qua là côn trùng, muốn bóp chết thì bóp chết, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng lần trước Hàn Tam quá mức khi nhục nha nội, vẫn là bóp chết hắn tương đối thông khoái. Đậu Giải đột nhiên cảm thấy Vương Khải Niên quá nhiệt tình, Vương Khải Niên, ngươi có thủ gì với thằng nhãi quán viên này không? Trong lòng Vương Khải Niên nhẹ dựng, vội cười làm lành nói, tiểu nhân chẳng phải cũng tức giận vì nha nội sao? Phân thối trên người thằng nhóc quán viên còn chưa rửa sạch, làm sao so được với con cháu thế gia như nha nội? Hắn ức hiếp nha nội, mặc cho ai nhìn thấy, trong lòng đều sẽ tức giận. Nói cũng đúng. Đậu Giải gật đầu, nói hay lắm, nói hay lắm. Vương Khải Niên cười lạnh trong lòng, nha nội Đậu gia này thật là ngu xuẩn. Nhưng cũng may là ông ta đủ ngu xuẩn, mới có thể nghe lời mình như vậy. Châm ngòi Đậu Giải ra mặt, động thủ chỉ cần không phải mình, Hàn Tam cho dù có thể thoát nạn, ngày sau trả thù cũng không đến được đầu mình. Nhớ tới Hàn Cương, trong lòng hắn liền hận. Mấy năm nay hắn bất ăn bất mặc mới kết tiền hơn 2000 quan, đều đầu nhập vào trong kho của Trần gia kiếm lại, muốn chờ qua ít năm nữa về già, liền có thể cầm số tiền này về quê mua một cái đại trạch cùng hơn 10 khoảnh ruộng, làm phù ông gia. Ai ngờ, hai tinh Hàn Tam khẽ động, cái gì cũng không còn. Trong lòng Vương Khải Niên đang hận Hàn Cương hủy đại trạch của mình, ruộng đồng, nhưng một câu nói khiến ông ta sợ hãi vang lên bên tai. Nếu ngươi đã tức giận vì ta, vậy ngươi bóp chết Hàn Cương đi. Các ngươi làm quan lại nhỏ chẳng phải rất có thủ đoạn à? Nếu thật sự không được thì đốt cả giá các kho cũng được, nơi đó vừa vặn là hắn quản. Sau khi đốt xong, chắc chắn hắn sẽ bị tội. Đậu Giải không thông minh, cho nên hắn giao hết mọi chuyện cho người khác làm, cũng cho rằng hắn làm việc cho mình là chuyện đương nhiên. Hắn cười ha ha vì diệu kế của mình, thấy Vương Khải Niên không gật đầu đáp ứng kịp thời, lại tức giận, sao? Sao ngươi không muốn? Vương Khải Niên trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu cũng không thốt nên lời. Càng chính thông cáo, ký ức quả nhiên không đáng tin cậy, phía trước tiện tay viết xuống hai hoạn quan Vương Khắc Thần, Lý Nhược Ngu, quay đầu nghĩ lại, Tống Đình làm sao sẽ vì một việc đồng thời phái ra hai hòa quan? Điều tra lại một lần nữa, thật ra Vương Khắc Thần không phải hòa quan, mà là phán quan phủ khai phòng, mà Lý Nhược Ngu mới là. Chương 5. Giản không ngủ. Chương 5 giản không ngủ. Muốn xúi dục người khác đánh lén kẻ thù nhà mình, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện động thủ với mình. Vương Khải Niên không có nhiều học hành, không nói ra thành ngữ mua dây buộc mình, nhưng lại thở dài tự bê đá đập chân mình. Ai ngờ Đậu Giải lại là người như vậy. Vương Khải Niên khổ não cả đêm, nghĩ ra vài kế sách, không một kế nào dùng được. Một đêm chằn trọc đến ngày thứ hai, lại xảy ra một chuyện ngoài dự liệu của ông ta. Hàn Cương ngã bệnh. Nói rõ hơn một chút, là Hàn Cương cáo bệnh, xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Nhưng ai cũng biết Hàn Cương căn bản không có bệnh, hắn đang kháng nghị. Không ai có thể nghĩ đến, Hàn Cương có được chức quan mới có mấy tháng, ngay cả một chiêu này cũng học xong. Trước đó Hàn Cương không sinh bệnh, đó là vì suy nghĩ cho thanh danh của mình. Vừa mới nhậm chức đã sinh bệnh đương nhiên không tốt, không thể thiếu người nói xấu. Mà nửa tháng sau, trải qua chính vụ nặng nề ngày đêm xử lý, tất cả việc vặt vãnh trong nha môn đều được dán vào một cách thỏa đáng. Dưới tình huống như vậy, hắn đã có thể sinh bệnh, tự cho mình một cái giả, Lý Sư Trung không còn mặt mũi lấy việc này ra chỉ trích Hàn Cương. Lý Sư Trung, giữa Đậu Thuấn Khanh và Vương Thiểu có ân oán, mà Hàn Cương thì bị liên lụy. Bây giờ là Hàn Cương chịu khổ cực nửa tháng, hơn nữa còn có nguy cơ bị hãm hại ngầm. Hắn chẳng khác gì là đang cản mũi tên cho Vương Thiểu. Hắn đã kháng cự hơn nửa tháng, không có lý do gì tiếp tục chống đỡ cho Vương Thiểu. Hàn Cương đã làm được điều hắn nên làm, còn lại phải vào sinh ra tử, chuyện hãm mình và hiểm địa hắn không làm. Đối với Hàn Cương mà nói, hắn đã biểu hiện trung thành với Vương Thiểu, hắn đã hướng Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh biểu hiện sự kiên trì của mình, hắn đã biểu hiện năng lực của mình với toàn bộ quan trường Tần Châu, vậy hắn còn có lý do gì phải giả ngu nữa? Năm người trong phòng công việc chỉ có một mình Hàn Cương, hắn dốc hết sức trèo chống phòng công tác nửa tháng đã đủ lâu, cho nên Hàn Cương rất sảng khoái bị bệnh. Theo thời tiết, tháng tư đã có thể coi là mùa hè, nhưng khí hậu Tần Châu so với Trung Nguyên, Giang Nam lạnh hơn một chút, nhiệt độ vẫn ở lại mùa xuân. Lúc trời nắng, thời tiết vẫn nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu, ánh mặt trời ấm áp mà không hừng hực, bất kể xuất hành hay là ở trong nhà, đều là thời gian thoải mái nhất trong năm. Cây mai trong tiểu viện Hàn gia đã xanh đúng tươi tốt, từng chiếc lá xanh biếc, từng quả mai chỉ lớn chừng đầu ngón tay giấu trong bụi lá cây. Hàn A Lý nói đợi sau khi những quả mơ này chín, có thể tự mình làm chút rượu mai để uống. Sáng sớm tinh mơ, sau khi để Lý Tiểu Lục đến nha môn giúp mình báo bệnh, Hàn Cương dựa vào một cái ghế dựa bên cạnh cây mai, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây chiếu lên người hắn. Trong tay hắn cầm một quyển sách, rất nhàn nhã lật xem, vừa nhìn đã biết bệnh rất nặng bệnh lười. Ghế nằm là do Hàn Cương mới dọn vào vài ngày trước, mời thợ mộc đánh, ngay cả sơn cũng không dùng, thuần túy là màu gỗ. Tuy rằng đây không phải là ghế đu, nhưng hình dạng chế tạo lúc này đã xem như rất khác. Hàn Cương sau lễ Hàn Thực tháng 3 đã thành, du khách sau khi ra khỏi thành đều là ngồi ghế bằng nhỏ, có thể xếp ghế dựa, hoặc là dứt khoát ngồi trên chiếu. Mặc dù trong sân nhà, như Vương Thiểu gia cũng chỉ là một cái ghế dựa ngồi, nào giống Hàn Cương sai người làm loại ghế nghiêng dựa lưng, có tay vịn, hơn nữa đủ bền chắc nằm trên ghế. Tựa vào ghế nằm, Hàn Cương hưởng thụ thời gian nhàn nhã đáng quý. Hơn nửa tháng nay, hắn vẫn vùi đầu vào công vụ nặng nề rườm rà, hiện tại nhàn nhã là điều hắn mơ tưởng mấy ngày trước. Đây mới là cuộc sống quan viên nên có, buôn ba lao lực là quan lại nhỏ, không phải quan. Thật ra ngày đầu tiên Hàn Cương đã muốn sinh bệnh xin nghỉ. Tuy rằng dùng công vụ rườm rà để chỉnh người là thủ đoạn thường thấy trong nha môn, rất nhiều tân tiến sĩ chỉ am hiểu thi phú thường thường bị thiệt thòi lớn như vậy, cắm túi đến mức mặt sáng mày cho. Cũng có rất nhiều tiểu lại xảo quyệt, vì để cho trưởng quan biết khó mà lui, khiến cho mình có thể nắm giữ chính vụ, thường thường cũng sẽ dùng thủ đoạn tương tự. Nhưng Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh thực sự làm có chút quá mức. Bốn đồng liêu kiếm cớ đi ra ngoài, mình ở lại trong sảnh, giống như một đứa ngốc. Nhưng vừa mới nhậm chức đã xin nghỉ phép, thực sự tuyển chọn nhân vật nghị luận, cho nên hắn nhịn 7 ngày. Chờ sau khi hắn nói chuyện với Vương Hậu một phen, Hàn Cương suy nghĩ một phen, vẫn quyết định nhịn thêm 10 ngày nữa, ít nhất cũng phải để lộ ra bản thân nhiều hơn một chút. Đến lúc đó lại buông tay, sẽ không có người hoài nghi là năng lực của mình không đủ, mà là hiểu được Hàn Cương không muốn chơi cùng bọn Lý Sư Trung. Mặc kệ ngươi có âm mưu quỷ cái gì, ta vẫn nói một câu thứ cho không phục bồi. Hàn Cương dự định nghỉ 2 ngày, trực tiếp cùng Vương Tiểu đi Cam Cốc Thành, ở nơi đó khảo sát một chút, làm chuyện thương bệnh doanh này, đây là một trong những chức vụ của hắn, Lý Sư Trung cũng không nói được hắn không phải. Hàn Cương buông tay xuống, từ trên bàn nhỏ bên cạnh ghế nằm bưng lên một chén trà ấm, uống một ngụm. Một con chim tức mặt trắng bay đến trên nhánh mai, kêu lên 2 tiếng chói tai. Gió mát thổi qua, lá cây rung động xào xạc trong gió, bóng cây dưới ánh mặt trời biến ảo bất định. Hàn Cương ngáp một cái, an nhàn thanh tịnh như vậy, thật sự làm cho người ta trầm mê. Một giọng nói to xa lạ vang lên trong hậu sảnh, phá vỡ sự yên tĩnh, truyền vào tai Hàn Cương, cũng làm cho bạch sắc sơn tức trên cành cây sợ bay mất. Hàn gia chỉ là tân trạch tinh xảo, cũng không tính là lớn, chỉ cần cửa sổ mở ra, thanh âm có thể theo gió xuyên qua. Hàn Cương cũng không cần đoán, đây là nha bà mà Hàn A Lý tìm tới, hình như là họ Liễu. Hàn Cương nghe Hàn A Lý nói qua, những người hầu khác tạm thời không cần, đầu tiên phải tìm một đầu bếp nữ hiệu nữ công. Hàn Cương đã là con nhân, đều là lão phu nhân Hàn A Lý tự nhiên không tiện xuống bếp, Hàn Vân Nương chỉ là một tiểu nha đầu bận bịu làm việc bên ngoài, thật sự không thể làm xuể. Hàn Cương mặc kệ những việc này, nghe qua cũng không sao, dù sao chuyện trong nhà đều do Hàn A Lý quản lý. Gió oang oang ở phía sau lớn tiếng cười nói, những cô ba bà sáu này đều là ở hậu viện đi cửa sau nhiều, còn có thuận tiện bán chút đồ chơi nhỏ kim chỉ tuyến, thuận tiện nói một chút chuyện phiếm, truyền chút ít chuyện phiếm, cũng là hoạt động giải trí số lượng nữ quyến nhà giàu. Trong lý giải của Hàn Cương, các nàng đại khái là nhân vật giống như thủy hử chuyện vương bà. Chỉ có điều giống như vương bà, vừa là bà mối, lại làm bà môi giới, còn làm bà đỡ, lại còn lén lút giúp người ta tác hợp vụng trộm làm mã đậu xanh, cũng coi như là cực phẩm. Trên đời này, đa số cô và bà sáu vẫn theo khuôn phép cũ chiếm đa số. Hàn Cương cúi đầu, lật sách, lọc tạp đâm ra khỏi đầu. Hàn Cương túi đầu đọc Chu Dịch Thao mà Đại Nho Khổng Dĩnh đạt chú thích. Hắn vẫn có lòng 3 năm sau thi tiến sĩ một lần, dưới thất phẩm, quan viên xuất thân tiến sĩ tốc độ tấn thăng nhanh hơn gấp đôi so với quan viên không có xuất thân. Quan viên không xuất thân chỉ có thể leo lên từng cấp một, mà tiến sĩ lại có thể một lần vượt qua 2 cấp, hơn nữa sau khi đến thất phẩm, đối với quan viên không có xuất thân, còn có một đạo trần nhà trong suốt tồn tại. Đây là nguyên nhân vì sao, tiến sĩ trong thiên hạ chỉ chiếm hơn 1/10, nhưng ở trong còn lại, tuyệt đại đa số đều là tiến sĩ. Trong chính phòng hậu viện, Liêu Nha bà nổi danh ở Tần Châu đi rồi, Hàn A Lý Chi nói với Hàn Thiết Lục, Vân Nương quá nhỏ, còn cần thời gian 1-2 năm nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác ở phương diện này tam ca lại không thông suốt, nhưng chuyện hương khói trong nhà không thể trì hoãn. Đầu bếp này cũng không cần nàng ta nấu cơm làm đồ ăn nhiều, chỉ cần có thể sinh dưỡng, nhìn nhân phẩm còn tốt, liền để tam ca thu, sang năm có thể ôm cháu trai rồi. Vậy còn không bằng để cho tam ca cưới vợ trước, sau đó thu thiếp cũng không muộn. Ngươi vài ngày trước không phải nói tam ca cưới vợ trước sao? Ngươi biết cái gì, tam ca hắn đi kinh đô bái kiến tướng công đương triều, ngày sau khẳng định có thể tùy tiện cưới một người sao? Từ 2 ngày trước, Hàn Cương vô tình nói ra lời của mình với Vương tướng công nổi danh ở Đông Kinh, lòng dạ của Hàn A Lý lập tức trở nên cao hơn, những người tới cửa cầu hôn ở Tần Châu thành đều không để vào mắt nàng, chỉ muốn một người vợ đàng hoàng của con lại. Hàn Cương còn không biết Hàn A Lý đang tính kế mình, hắn đọc vài câu kinh văn khó đọc, đối với mấy câu trong đó có nghi vấn rất sâu. Đang nhớ tới quay về thư phòng, thì mấy quyển chú giải đối chiếu khác của Chu Dịch nhìn một chút. Lý Tiểu Lục thủ ở ngoại viện làm môn tử, lúc này lại dẫn Vương Hậu vào. Vương Hậu tiến vào viện đã nhìn thấy Hàn Cương nằm thoải mái phơi nắng trong viện, lúc này liền cười nói, "Ngọc Côn, ngươi bệnh rất nhàn nhã a." Hàn Cương đứng lên, "Vị đạo huynh, ngươi đây không phải là lúc thăm bệnh nên nói đấy chứ? Ngươi cũng không có bệnh thật." Vương Hậu nhìn Hàn Cương, "Cái ghế tựa này của ngươi thật không tệ, nhìn là thoải mái, lần trước đã muốn hỏi, rốt cuộc là đánh ở đâu? Chờ mấy ngày nữa ta cũng tìm người đánh một cái, cho gia đình nghiêm khắc biểu lộ chút hiếu tâm." Là tiểu lý thợ mộc ở phố Như Lan. Hàn Cương cũng không đề cập tới cái ghế nằm này là chủ ý của mình, tay nghề của hắn rất tốt, rất thích hợp để ghép mộng. Vương Hậu nhìn quanh hai vòng, rồi lại ngồi xuống, lắc lắc đầu nói, quả nhiên đủ rắn chắc, so với những cái ghế dựa lung lay kia thì tốt hơn nhiều. Mặc dù ghế nằm rất đẹp, nhưng trong sân chỉ có một cái như vậy, không thể để một người ngồi được. Hàn Cương dẫn Vương Hậu đến thư phòng nói chuyện. Hàn Vân Nương ngồi xuống thư phòng, nghe thấy tiếng động liền bưng trà tới, Vương Hậu nhận lấy uống một ngụm, liền nói, "Ngọc Ôn, ngươi bệnh này thỉnh hảo, Gia Nghiêm nói ngươi làm việc tự có chừng mực, bảo Ngô huynh không cần lo lắng, quả nhiên không sai." Cơ nghi là quá khen. Ta đây cũng là thật sự không thể nhịn nữa, dứt khoát buông tay. Lý Sư Trung, Đậu Tuấn Khanh vốn chính là gây khó dễ cho Ngọc Côn ngươi, một mình ngươi làm 5 phần công, bọn họ chính là muốn nhìn ngươi chê cười, ngươi sớm nên buông tay. Hiện tại mới buông tay, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vương Hậu nói vài câu, liền nghiêm mặt nói, Ngọc Côn ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Gia Nghiêm bảo chuyện trong quan sảnh ngươi cũng đừng quản, ngày mai cùng đi vị cổ. Cổ vị? Hôm qua cơ hợp và sử đạo ngươi không phải mới từ cổ vị trại trở về sao? Đại thác, hai tộc Long Bắc cuối cùng cũng đánh nhau, tin tức vừa rồi Gia Nghiêm quản lý Tây Lộ bộ tộc Tần Phượng, đương nhiên không thoát khỏi liên quan, không thể không lại đi một lần nữa. Hai tộc tranh đấu là chuyện nhỏ, phải cẩn thận Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh tịch làm chuyện xấu này. Cuộc chiến giữa hai tộc Thạc Thác và Long Bắc hơn 3 tháng trước, khi cổ vị trại đón năm mới, Vương Thiểu đã di văn lược ti nhắc nhở Lý Sư Trung chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Lý Sư Trung lại không làm gì cả. Tuy bản thân Vương Thiểu không bắt lỗi được gì, nhưng không chừng sẽ bị gán tội danh. Lời nói dối của Đậu Thuấn Khanh có thể đạt được sự ủng hộ, còn có cái gì không làm được? Hàn Cương cũng không phải là nói chuyện giật gân. Chương 6. Vừa nói, liên thanh bất chi miên. Chương 6. Vừa nói, liên thanh bất chi miên. 2. Vương Hậu thấy Hàn Cương suy nghĩ cho phụ thân mình, trong lòng mừng rỡ, Ngô Minh cũng nghĩ như vậy. Gia Nghiêm đã có chuẩn bị. Hàn Cương không lạc quan như Vương Hậu, có thể chứng minh ý kiến tiên minh của mình chỉ có 2 phong cấp báo lúc Tết Nguyên Đán gửi cho kinh lược ti không. Đầu tháng 3, lúc hai bộ tộc triệu tập đại quân trong tộc, Gia Nghiêm lúc ấy ở trại Vĩnh Ninh, sau khi nghe nói lại phát văn cho Lý Sư Trung, nhắc nhở hắn tăng cường phòng bị. Cũng chỉ có 3 bước thôi. Hàn Cương trầm ngâm một chút rồi nói, phải đi tới kho, đem mấy bức thư pháp có liên quan đến hai bộ toàn bác lấy ra bảo quản cho tốt, để phòng ngừa không hiểu thấu không thấy tăm hơi. Gia Nghiêm đã làm rồi. Vương Hậu cười nói, chịu nhiều thiệt thòi như vậy sao có thể hồ đồ nữa. Không có văn tự, vậy mặc cho Lý Sư Trung dội nước bẩn. Đối với Vương Thiểu cẩn thận như vậy, Hàn Cương có thể lý giải. Vương Thiểu tài trí cao, mình có thể nghĩ đến, Vương Thiểu đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Huống chi đối với thủ đoạn âm độc của Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh, Vương Thiểu là nỗi đau điếng, đương nhiên sẽ dự phòng. Hàn Cương gật đầu, nếu cơ hội đã có chuẩn bị từ sớm, ta cũng yên tâm. Hắn cũng cười nói, ý kiến tiên tiến của cơ nghi đã chuyển tới kinh thành, để cho người ta biết được việc đề cử của bộ tộc phản hắn cũng không phải làm không công. Vương Hậu bật cười, lúc Hàn Cương nuốt mông ngựa thật khó có được, chỉ là sắc mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc, nhưng Ngọc Côn ngươi có điều không biết, đề cử của Tần Châu bộ sẽ nhiều hơn một cái. Thêm một người nữa. Chuyện này là sao? Hàn Cương kinh ngạc hỏi. Hiện giờ quản lý bộ lạc duyên biên phiên Tần Châu đã có 3 người, Vương Thiểu là đề cử bộ lạc Tây Lộ phiên, Hướng Bảo là quản đường Câu Tây, Trương Thủ Ước thì quản đường Đông. Chỉ có chút đất lớn như vậy nhét 3 người đến quản, Trương Thủ Ước quản việc đông bộ, nơi đó không có việc gì, đương nhiên, công lao cũng ít. Nhưng đường Tây thật ra chính là chỉ đường Hà Hoàn mở, Vương Thiểu, Hướng Bảo, một đề cử, một quản câu, chính là đang tranh giành vì điều này. Nếu như thêm một người nữa, không thể nào là đường Đông làm việc ít câu ít, chỉ có thể là đường Tây công lao nhiều, đây là còn cảm thấy Tần Châu không đủ là sao? Thiên tử khâm điểm phó sứ Tây Kinh Tả Tàng Khố, thông sự cửa các xá nhân Cao Tuân Dụ, cùng đề cử cho Tây Lộ phiên bộ Tần Châu. Vương Hậu nói, cái tên Cao Tuân Dụ này Hàn Cương hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Nhưng gần đây hắn tiếp xúc với nhiều người, nói nhiều, nghe qua tên cũng nhiều, khiến cho rất nhiều trong số đó chỉ để lại một chút ký ức mơ hồ. hắn hỏi, Cao Tuân Dụ này là ai? Vương Hậu hỏi lại, Thái Hậu họ gì? Được nhắc nhở, Hàn Cương nhớ ra rồi, là người nhà Cao Thái Hậu, là thúc thúc của Thái Hậu. Thân thúc Thái Hậu là người đứng đầu Tây Lộ phiên bộ Tần Châu, nghĩ lại lợi ích, Triệu Trinh phái cứu công nhà mình tới Tần Châu, đương nhiên không phải là vì đánh lôi đài với Vương Tiểu, ngược lại, xem như là một trợ lực lớn chuẩn bị cho Vương Tiểu. Nhưng chỗ xấu dường như cũng không ít, ngoại thích trong sĩ phu cũng không được chào đón lắm, Vương Tiểu mặc dù được Cao Tuân Dụ ủng hộ, lập trường các trọng thần phản biến pháp phái trên triều đình cũng sẽ không thay đổi, ngược lại sẽ càng thêm vương vấn. Hơn nữa, để thỏa mãn công danh và lòng tự trọng của Cao Tuân Dụ, có thể từ bỏ cuộc sống hậu đại ở kinh thành, mà đến Tần Châu uống gió tây bắc, y không thể nào là người coi công danh lộc lộc như cát bã. Vương Tiểu nhất định phải nhân nhượng y trên một số việc, còn phải nhường công lao cho y, hơn nữa Cao Tuân Dụ sẽ không đơn độc nhận trước, y có môn khách, có phụ tá, có thân hữu, những người này cùng sẽ đến chia bánh lớn. Lần này có trò hay để xem rồi, Hàn Cương nghĩ, hắn chưa từng sợ tranh công với người khác, chỉ sợ không có cơ hội lập công. Dù sao Cao Tuân Dụ đến Tần Châu, người đau đầu đầu tiên không phải Hàn Cương hắn, cũng không phải Vương Tiểu, mà là Hướng Bảo. Hàn Cương và Vương Hậu nói chuyện tiếm, mà trong kinh lược ti, Lý Sư Trung và các quan lại của hắn cũng đều đang thương nghị nên xử lý vấn đề của Long Bác, thắc thạc như thế nào. Trong chính sảnh, Lý Sư Trung ngồi ở vị trí trung tâm, bên tay phải, Đậu Thuấn Khanh ngồi ở vị trí thứ nhất, chỉ là híp mắt giống như ngủ mà không phải ngủ. Đối diện Đậu Thuấn Khanh là Hướng Bảo, Tần Phượng Đô quản lý hai mắt như điện, trong thần sắc tràn đầy nóng lòng muốn thử, không kịp chờ đợi. Sau đó, Tham Nghị, Tham Nhu, Cơ Nghi các quan phụ tá ngồi một mảng, vị trí Vương Tiểu ngồi ở giữa bọn họ. Lý Sư Trung đi thẳng vào vấn đề, Long Bác, toàn tư lấy nhỏ làm đại binh, vị nguyên tới vị cổ hơn trăm dặm, đều có binh mã xuất hiện, chém giết không một ngày mà tuyệt. Hiện nay sứ giả hai bộ lạc buôn tẩu khắp nơi tây bắc, hối lỗi cầu minh. Nếu không sớm dẹp loạn, phía tây Tần Châu sợ là sẽ bị phong hỏa liên miên. Không biết chư vị có cao kiến gì với việc này? Hai bộ lạc này nên xử trí thế nào? Quản bọn họ vì chuyện gì, làm loạn Tần Châu ta, vậy thì một tên cũng không tha. Hướng Bảo hào khí bức nhân, hắn đối với bộ lạc Phồn luôn luôn giữ thái độ cường ngạnh, đối với bộ lạc Phồn không kính cẩn nghe theo, luôn nghĩ đến việc đánh một trận trước rồi nói tiếp, kinh lược, tạm thời để mặt tướng mang binh đi, quản giáo huấn bọn họ đến ngoan ngoãn. Lý Sư Trung không tỏ ý kiến, hỏi ý kiến Vương Thiểu, Tử Thuần, ý ngươi thế nào? Vương Thiểu đang mắng trong lòng, văn báo sắp khai chiến đã sớm được trình lên bàn kinh lược sứ. Nếu Lý Sư Trung sớm chuẩn bị, nói không chừng hôm nay hai bộ loạn đã có thể trừ khử vô hình. Nhưng Lý Sư Trung kéo dài mấy tháng, không hề phong bị, bây giờ chuyện lớn hơn rồi, Vương Tiểu cảm thấy nên truy cứu tội thất trách của Lý Sư Trung đương nhiên, Vương Tiểu biết suy nghĩ của mình không thực tế. Hắn chỉ có thể nhắc nhở, Hà Châu Mộc Trinh bên kia thì sao? Đệ đệ hắn Đồng Dụ cưới là con gái của Thác Thạc Bộ, hắn sẽ không xuất binh. Triều đình làm việc sao có thể cố kỵ nhiều như vậy, lo trước lo sau, chẳng phải là chọc cho người phàm cười sao? Từ Thuần. Lý Sư Trung gọi tên Vương Tiểu, thân thiết như bạn cũ của mình, ngươi vẫn cảm thấy nên thận trọng. Vương Tiểu không mắc lửa. Xuất binh hay không, một lời có thể quyết. Nhưng chưa lo thắng, lo lắng bại trước, miếu phu nhiều người vĩnh vi thắng. Hôm nay chỉ là miếu tính mà thôi, còn phải hỏi ý kiến các vị đang ngồi. Tử Tuân nói đúng lắm, Lý Sư Trung liền hỏi ý kiến của từng người một. Mà kiến giải của bọn họ, không có gì ngoài hai loại cách nhìn là hành sự cẩn thận cùng dụng binh lớn mật. Cuối cùng cũng chỉ có Đậu Thuấn Khanh còn chưa lên tiếng, chỉ là nhìn đôi lông mày hoa dâm của hắn, một đôi mắt nhắm nghiền, làm cho người ta cảm thấy ý kiến của hắn có bằng không. Được rồi. Lý Sư Trung tổng kết lời trần thuật cuối cùng, Hoàng Thành muốn lập tức xuất binh, Vương Tử Tuân lại cảm thấy phải cẩn thận một chút. Không, Vương Thiểu đột nhiên ngắt lời Lý Sư Trung, kinh lược hiểu lầm. Bộ chức ngược lại đồng ý ý kiến hướng Lam Hạc, bình luận lấy tốc chiến tốc thắng là thượng sách, nhưng nhất định phải phòng bị Mộc Trinh cho tốt. Nghe thấy Vương Thiểu ủng hộ mình, Hướng Bảo đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó chẳng hề để ý cười nói, Mộc Trinh tiểu bối, không đáng lo. Cho dù hắn dám đến đúng tay vào hai bộ việc, ta cũng có thể khiến hắn tơi bời bỏ giáp mà đi. Vương Thiểu lập tức phản đối, nếu thật sự xuất binh, đối phó hai bộ không cần đắt hạt xuất mã, đao mổ châu giết gà ngược lại không đẹp. Không bằng đắt hạt lĩnh quân đồn trú ở Vĩnh Ninh, để phòng bị Mộc Trinh. Cổ vị trại vốn có 3000 quân, và lại Tây Lộ đô tuần kiểm Lưu Xương Tộ vốn có uy danh, để cho hắn trực tiếp mang binh đi áp đảo hai bộ, cũng là đủ rồi. Lưu Xương Tộ bắn tên rất tốt, người tài giỏi, sợ là không có nhiều tâm cơ bằng Mộc Trinh. Đậu Thuấn Khanh hôm nay lần đầu tiên mở miệng, ở đây đồng loạt thầm nghĩ, thì ra hắn không ngủ được. Bằng không, Lưu Xương Tộ trải qua binh sự, vũ dũng trí kế đều là trường tài. Mộc Trinh bất quá một phiên nhân, như thế nào đánh đồng với quân đại tướng của ta? Lão phu thấy hắn cũng bình thường. Đậu Thuấn Khanh chậm rãi nói, bộ phận ở phía Tây Tần Châu vốn do hai người Vương Thiệu và Hướng Bảo quản lý, luận địa vị Hướng Bảo một đường đều quản lý, đương nhiên trên Vương Tiểu. Nhưng đặt vào trong chuyện bộ lạc, đề cử của Vương Tiểu so với sự quản lý của Hướng Bảo cao hơn một bậc. Nói cách khác, ở trên sự vụ bộ lạc Tây Lộ phiên ở Tần Châu, quyền lên tiếng của Vương Tiểu là cao hơn Hướng Bảo. Nhưng Đậu Thuấn Khanh quyền cao chức trọng, lời của hắn, phân lượng còn trên hướng về phía Bảo, Vương Tiểu. Vậy việc này giao cho Hoàng Thành. Bản quan của Hướng Bảo là Hoàng Thành sứ, Lý Sư Trung không biết vì nguyên nhân gì, vẫn luôn gọi hắn là bản quan của Hướng Bảo, mà không phải do triều tệ phân công. Gần đây Tây Tặc ở Hoàn Khánh dục dịch, Khánh Châu Lý Phục Khuê lại là một người có công lớn. Nơi đó có thể sẽ xảy ra chút nhiễu loạn, binh sĩ Tần Châu phải đề phòng, một người một ngựa cũng không thể động. Lý Sư Trung nổi tiếng là một kẻ miệng động, nói đến soái thần Lâm Lộ thì không hề kiêng rẻ. Những người đang ngồi đều nghĩ, lời này truyền đến thai lược sứ Hoàn Khánh Kinh Lý Phục Khuê, e rằng hai đường Tần Phượng, Hoàn Khánh sẽ đánh nhau. Lý Sư Trung không quan tâm đến những điều này, nói xong Tần Châu không thể điều binh, tiếp tục nói, thành Cam Cốc phải phòng trộm, thành Phục Khương lại phải ủng hộ Cam Cốc, cũng không thể khinh động. Bản kinh lược có thể cho hoàn thành, cũng chỉ có binh mã trong hai trại Vĩnh Ninh, Cổ Vị. Nhưng mà Hoàng Thành vẫn là phụ trách bộ lạc Câu Tây Lộ phiên, có lúc cần có thể điều động binh mã các bộ xung quanh. Hướng Bảo lại nghe Lý Sư Trung lại nhải nói một hồi, chỉ nghe được mấy câu cuối cùng, nghe thấy liền mừng rỡ. Ý gì vẫn luôn mong mọi xuất binh, nhưng mà Lý Sư Trung cho xuất binh cộng thêm tiền đề, phải xác nhận Mục Trinh bắt đầu giúp đỡ toàn bộ mới có thể động thủ. Nếu như chỉ là hai bộ tương tranh, để cho bọn họ tự đi. Bản kinh sẽ truyền lệnh cho các bộ bên duyên, để cho bọn họ không được nhúng tay vào chuyện hai bộ toàn bác. Nếu như có bộ tộc phản dám trái lệnh của ta, bản kinh tự nhiên sẽ sai người để ý tới. Không thể không nói, Lý Sư Trung làm việc vẫn còn có chút đúng mực, không phải dựa theo ý kiến của Hướng Bảo, đem hai cái phiên bộ đồng loạt xử trí, cũng không để cho hắn lập tức động thủ, mà là chờ đợi Mục Trinh hành động. Hướng Bảo đối với việc này hơi có chút bất mãn, nhưng vẫn tiến lên tiếp lệnh, mặt tướng tuân mệnh. Đúng rồi. Lý Sư Trung đột nhiên nhớ tới một chuyện, không phải Hàn Cương tinh thông ý thuật trong quân sao? Hắn cũng có chút danh tiếng trong quân đội, có hắn đi theo quân hẳn là có thể thoáng ổn định lòng người trong quân. Vừa vặn đây cũng là chức vụ của Hàn Cương, bảo hắn đi theo tới hoàng thành cùng tới cổ vị. Hàn Cương hôm nay bị bệnh, e rằng ngày gần đây không thể nào đi cùng với quân đội được. Vương Tiểu Giải vây cho Hàn Cương, nếu không hắn đã tiến vào trong bảo trướng, chỉ cần Hướng Bảo hơi động miệng là có thể trị tội hắn rồi. Vậy thì mời hắn ôm bệnh xuất trình. Quyết định của Lý Sư Trung không dao động chút nào, vì nước sao dám tiếp thân, ta tin tưởng Hàn Ngọc Côn có lòng trung thành này. Chương 7. Vừa nói, liên giác không chi miên. Chương 7. Vừa nói, liên giác không chi miên. 3. Ngọc Côn, theo ý Ngô Minh, ngươi vẫn nên đến cổ vị thì dừng chân, xây viện điều dưỡng ở cổ vị trại của ngươi, đợi đưa người về trước, chuẩn trị cho bọn họ, không thể đi theo Hướng Bảo. Tiểu đệ đương nhiên biết, chỉ là Hướng Bảo nhược thật sự muốn đi theo tiểu đệ cũng chỉ có thể nghe lệnh. Tiểu đệ thật sự có bản lĩnh từ chối, ngày mai cũng có thể tiếp tục bệnh ở nhà, không để ý tới mệnh lệnh của Lý Kinh Lược. Hàn Cương được Lý Sư Trung đích thân điểm tướng, đẩy hắn vào trong quân. Hàn Cương biết rõ Lý Sư Trung muốn làm gì, cũng biết mình vào trong quân đội Hướng Bảo sẽ làm như thế nào. Nhưng sự thật là, Hàn Cương hiện tại hoàn toàn không có khả năng cự tuyệt. Phụ thân, người nói phải làm sao bây giờ? Vương Hậu lo lắng hỏi phụ thân. Ngọc Côn, trong lòng ngươi đã tính toán được chưa? Vương Thiểu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng có chút bất đắc dĩ hỏi. Sau khi quân nghị của Kinh Lược Ti xong, Vương Thiểu liền trực tiếp tới Hàn gia. Tháng trước khi Hàn gia rời nhà, hắn cũng tới một chuyến. Nhưng lần trước là hài kịch, lần này chính là bi kịch. Hàn Cương chậm rãi lắc đầu, không có nửa phần. Ai biết Hướng Bảo sẽ làm như thế nào? Vương Thiểu thở dài, vậy ta đi cùng ngươi một chuyến, có ta ở đây, Hướng Bảo cũng không đến mức làm quá mức. Đa tạ cương nghi. Hàn Cương chắp tay cảm ơn Vương Thiểu, rồi lại lắc đầu nói, chỉ là tâm tư của Hướng Bảo không dễ đoán. Vương Thiểu nghe ra Hàn Cương đang cự tuyệt, cẩn thận ngẫm lại, mình đi theo Hướng Bảo cũng chỉ làm hại Hàn Cương. Chủ soái trong doanh chính là trời, tuy rằng có lúc cũng phải xem tình huống, nhân vật mà định. Nhưng lấy Hướng Bảo làm người cương thế, một khi hắn xuất trận làm chủ soái, đương nhiên sẽ không cho phép người khác dao động quyền uy của hắn. Nếu như hắn muốn chỉnh đốn Hàn Cương, Vương Thiểu cho dù ra mặt, cũng chỉ làm cho Hướng Bảo càng nặng hơn. Ngọc Côn, ngươi dứt khoát xương bệnh đi, ngươi không dậy nổi bệnh, nghĩ đến Lý Sư Trùng cũng không thể cứng rắn kéo ngươi lên ngựa. Hàn Cương cười khổ, hiện tại cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Dù sao Hướng Bảo cũng không phải, chỉ cần hắn không dám giết ta, hạ quan vẫn có thể chống đỡ qua được cửa này. Quân quân cũng không ai có thể chịu được nặng mấy lần. Vương Thiểu nhắc nhở Hàn Cương, Hướng Bảo không thể thiếu được. Cơ Nghi nói đúng. Ai? Cho nên cũng chỉ có thể cầu Hướng Bảo chọn không sai. Tự tới làm việc khó, chọn sai dễ dàng, trên đời nào có chuyện tìm không ra lỗi. Muốn gắn tội, sợ gì không có lý do. Vương Thiểu lắc đầu. Hàn Cương nở nụ cười, chỉ cần không làm việc, vậy sẽ không phạm sai lầm. Không làm việc. Vương Thiểu mang theo nghi vấn. Không làm việc. Hàn Cương khẳng định gật đầu. Không làm việc. Vương Thiểu hiểu Hàn Cương không nói là lười biếng, không làm việc mà là trong quân không có người bệnh, làm cho Hàn Cương không có việc gì làm. Chỉ cần không làm việc, Hướng Bảo làm sao có thể từ trong đó gây ra lỗi. Vương Thiểu gật nhẹ đầu vài cái, nghĩ như vậy ngược lại có vài phần lý. Hàn Cương cũng đang có lòng tin ở chỗ này. Hướng Bảo muốn chọn sai người, cũng không thể nói xem tướng ngươi không tốt, cho nên muốn đánh 20 quân côn, hôm nay thời tiết không tốt, cho nên đánh 30 quân côn. Hàn Cương là đi tác chiến vì lần này, làm công việc hắn quản câu Tần Phượng bị bệnh, chỉ cần trong chuyện này hắn chọn không sai lầm, nhà mình lại cẩn thận một chút, Hướng Bảo còn có thể cứng rắn hay sao? Bản thân Hàn Cương cũng không phải là nhân vật muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Hàn Cương không biết Hướng Bảo đã chuẩn bị cho mình một bữa tiệc xa hoa như thế nào, nhưng hắn lại tràn ngập tự tin vào sự an toàn của bản thân. Nếu thật sự cảm thấy mình có tính mạng nguy hiểm, hắn có thể cắn răng trực tiếp ngã gãy tay và chân của mình, tránh né sự điên cuồng đi du lịch cùng với hổ. Cũng bởi vì lần này đi Hàn Cương tự tin có thể bảo toàn cho mình, cho nên mới gật đầu. Nhưng mà, chắc chắn phải tăng thêm bảo hiểm, ai biết Hướng Bảo có phát điên hay không. Chỉ nghe Hàn Cương tiếp tục nói, Hướng Bảo xuất trận, mục đích là vì thác thạc Long Bát nhị bộ. Nhưng lấy thực lực của hai bộ, căn bản không cần dùng đến hắn, có cổ vị Lưu Xương Tộ là đủ rồi. Nghe nói Lưu Xương Tộ mấy tháng này bị Hướng Bảo chen ép rất thảm, hơn nữa Lý, Đậu nhị vị cũng đều không thích hắn. Chính là làm như vậy, sẽ để cho cơ hội. Vương Thiếu nghe rõ, hắn cắt ngang lời Hàn Cương, ta là quan văn, lại là đề cử Tây Lộ phiên bộ Tần Châu, hơn nữa còn có Vương tướng công ở đó. Ngọc Côn ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Sáng sớm hôm sau, vừa mới qua canh tư, Hàn Cương đã rời giường rửa mặt chải đầu, chạy tới nha môn. Trong quân không điểm binh, đó là hạng việc. Mà Hướng Bảo tuy rằng không thể lấy được binh ở Tần Châu, chỉ có tới Vĩnh Ninh trại trước mới có thể tiếp nhận quân đội hắn lần này phải xuất lĩnh. Nhưng nếu hắn đã nhận quân lệnh của Lý Sư Trung, như vậy chỉ cần hắn không giao lệnh, Hướng Bảo có thể cầm quân pháp trừng trị quan binh dưới trướng hắn, mà không cần bận tâm ở chỗ nào. Hàn Cương tới sớm, lúc đến cửa nha môn, trời vẫn còn tối, liền nhìn thấy trên cửa chính của Châu nha treo một dây đèn lồng, chiếu sáng trước cửa. Ngoại trừ những quan lại nhỏ buồn tẩu trong nha môn, Hàn Cương làm quan viên, xem như là đến sớm nhất. Hàn Cương đứng ở cửa nha môn, cũng không muốn chờ. Tiến lên mở cửa, trực tiếp tiến vào trong nha môn. Chỉ là hôm nay hắn không đi đến phòng công sự của Nhị Tiến, mà là đi thẳng đến đông viện của Đệ Tam Tiến. Quan sảnh của binh mã phó tổng quản và quan sảnh của Đô Thao đều ở nơi này. Hàn Cương chờ ở đông viện, nhìn bầu trời từ màu xanh lam chuyển thành màu tím tươi, lại từ màu tím tươi hóa thành màu đỏ tươi, đợi đến khi ánh sáng mờ dần, màu lam nhạt tràn ngập phía chân trời, chủ nhân đông viện rốt cuộc đã tới. Nhưng không phải Hướng Bảo, mà là Đậu Thuấn Khanh dẫn theo một đội tùy tùng. Đậu Thuấn Khanh mỗi ngày đều dậy rất sớm, một là vì lứa tuổi, ngủ ít, một là vì lứa tuổi, rất nhiều tiết mục sẽ khiến người ta ngủ muộn cũng không thể tham gia. Ngủ sớm, cho nên có thể dậy sớm. Tuy rằng trong lòng cho rằng Đậu Thuấn Khanh là già mà không chết, nhưng thân phận địa vị của hắn bày ra, Hàn Cương chỉ có thể tiến lên hành lễ vân an. Hàn Cương, bệnh của ngươi nhanh như vậy đã khỏi rồi sao? Đậu Thuấn Khanh có thể là nhàn rỗi đến phát bực, muốn bắt Hàn Cương tới tìm vui vẻ. Nhưng Hàn Cương sáng sớm đã canh giữ ở đông viện, cũng đích xác là đã bị người ta đến bước đường cùng, muốn ăn nói khép nép cầu xin một cái nhân tình. Ra mặt Hàn Cương dày, thấy Đậu Thuấn Khanh muốn đới móc tật xấu của hắn, lập tức ho khan vài tiếng, hạ quan bệnh thật ra còn chưa khỏi, nhưng chung quy phải lấy quốc sự làm trọng. Nếu là việc vặt trong nha môn, cũng có thể buông xuống. Nhưng Thác Thạc Long Bác Nhị Bộ tương tranh, nếu như phong hỏa liên miên không dứt, nói không chừng sẽ dẫn tới việc Tây Tặc lần nữa nhập cấu, toàn bộ quan Tây đều chấn động, hạ quan nào còn có thể nằm ở khu khu khu. Hàn Cương mặt dày làm bộ làm tịch, ho khan giống như bị ho lao, Đậu Thuấn Khanh tự giữ thân phận, cũng không có biện pháp vạch trần hắn, lại không thể nói thật, Hàn Cương ngươi mang bệnh xuất trình, có thể làm điển hình cho thần Liêu thiên hạ. Chỉ vài bước đi qua, không nhìn tới bộ dáng lười biếng của Hàn Cương. Hàn Cương tiếp tục đứng chờ Hướng Bảo, mà Tần Phượng Đô cũng không để cho hắn đợi lâu, vào giờ mão sơ khắc, Hướng Bảo cũng đến, cùng hắn đến còn có mấy tùy tùng được hắn để bắt lên, đều là muốn cùng đi cổ vị. Nhìn thấy Hàn Cương, Hướng Bảo cũng kinh ngạc không kém, Hàn Cương, đã đến sớm như vậy rồi. Hàn Cương lại ho khan hai tiếng, nhưng mà không phải vì giả bệnh, mà hắn giọng, thụ mệnh xuất trình, nào có đạo lý đến trễ. Hướng Bảo dẫn người đi vào phòng khách của mình, Hàn Cương cũng đi theo. Một đám người ấn quan vị cao thấp đứng ở đó. Hàn Cương không nghĩ tới, với phẩm cấp của hắn, lại còn có thể đứng ở vị trí cao nhất bên tay trái Hướng Bảo. Thoạt nhìn Hướng Bảo đã tiến cử không ít nhân thủ đắc lực bên cạnh hắn ra ngoài, hiện tại bên cạnh hắn, có quan thân cũng không có mấy người. Chờ mọi người đứng lại, Hướng Bảo lúc này cao giọng nói, lần này trừng trị Thác Thạc Bộ bừa bãi làm bậy, có Hàn Phủ Câu đến làm cho người ta an tâm. Các ngươi nghe cho ta, Hàn Phủ Câu đứng ở chỗ này. Sau khi ra trận các ngươi cũng không cần rụt cổ lại, cho dù bị thương nặng nữa, Hàn Phủ Câu cũng có thể cứu các ngươi trở về. Huấn Hạt hiểu lầm rồi. Hàn Cương lập tức không chút khách khí chỉ ra chỗ sai của Hướng Bảo, bất luận hiểu lầm của Hướng Bảo là thật hay là giả, hiện tại không chỉ rõ ràng, hàm hồ cho qua, ngày sau chính là dao găm khi Hướng Bảo ra tay. Hắn khiêm tốn nói, dược y bất tử bệnh, nếu thật sự có ai có thể trị bách bệnh, đó là tiên, không phải người. Hàn Cương có thể làm, cũng chỉ khiến người bị thương ít chịu khổ một chút, trong binh ngũ ít có người chết. Hướng Bảo ha ha cười nói, Hàn Phủ Câu ngươi quá khiêm tốn, không phải nói ngươi là đệ tử tư thục của Tôn Chân Nhân sao? Những tin đồn trên phố đã dừng lại ở trí giả. Hàn Cương bình tĩnh nói, chuyện là như thế này. Hướng Bảo mặt mày nhăn nhó, hất cằm, dùng khóe mắt nhìn Hàn Cương, may mà bên ngoài truyền đến vô cùng kỳ diệu, thì ra cũng chỉ có bản lĩnh này. Theo sát đó là Hướng Bảo, mấy thân tín của hắn cười ha ha như góp vui. Chuyện y đạo vốn là làm hết sức mình, nghe theo thiên mệnh. Hàn Cương đích xác chỉ có chút bản lĩnh này. Hướng Bảo khinh bỉ Hàn Cương không có chút tác dụng nào, hắn luôn khiêm tốn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, ngươi dựa vào sáu chữ này cứu binh sĩ trong quân ta. Giọng nói của Hướng Bảo trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Đúng vậy. Hàn Cương gật đầu, trong quân đội lâu ngày, khi chi quân bị bệnh, ít nhất có một nửa không thể khỏi hẳn. Nếu thời tiết không tốt, địa khí có hạn, người bệnh chết khó mà đếm hết. Ta từ khi nhập ngũ tới nay đã bị thương 7-8 lần, nhưng lần này đều gặp dự hóa lành, tại sao ta không có bệnh chết? Đứng đối diện Hàn Cương, một quan quân bộ dáng chừng 30 tuổi, dáng vẻ như mãnh tướng phản bác lời Hàn Cương. Trong điện trực quân có uy danh, đương nhiên có thể được chiếu cố nhiều nhất, nhưng sĩ tốt tầm thường, lại không có điều kiện tốt như vậy. Sau khi bị thương nặng, chưa được kịp thời cứu chữa, cuối cùng cả người nát ở trên giường bệnh, giá trị điện hẳn là từng kiến thức nhỉ. Mãnh tướng điện trực thoạt nhìn không phải rất biết nói dối, có cứng họng. Hàn Phủ Câu, ánh mắt Hướng Bảo lạnh như băng như tảng đá lớn đè nặng Hàn Cương, ngươi nhanh mồm nhanh miệng. Hàn Cương không chút khách khí đối chọi gay gắt, là hạ quan lẽ thẳng khí hùng. Hướng Bảo đỗng nhiên ra hiệu, lúc này một đám thân tín của hắn cùng nhau uống, thật can đảm. Hàn Cương nhìn chó săn của nó sủa như không có gì, chỉ nhìn Hướng Bảo, xin hỏi ngươi còn có phân phó gì? Hướng Bảo đang tức giận dần dần ngưng tụ trên mặt, Hàn Cương, thật sự cho rằng ta không chém được ngươi sao? Dùng quân pháp, trong quân có thể chém 47 con, chỉ là không biết người Hạt Châu muốn chém Hàn Cương là vì một con đường nào. Chương 8. Vừa liên thanh bất chi miên. Chương 8. Vừa liên thanh bất chi miên. 4. Hàn Cương không ngại đi theo Hướng Bảo đỉnh lưu, dù sao cũng không biết lúc nào sẽ bị Tần Phượng Đô xúi dục trở tay một đao, hiện tại đấu khí cũng không có gì lớn, vừa vặn có thể nhìn phản ứng của Hướng Bảo đúng, chính là vẻ mặt pha lẫn khinh thường, cười nhạo và nhìn từ trên cao xuống của Hướng Bảo, sự tức giận trước mặt giống như là hắn ngụy trang ra. Thoạt nhìn đã sắp tới nơi rồi, Hàn Cương nghĩ. Bộ dạng này của Hướng Bảo cơ bản là quyết tâm muốn đẩy mình vào chỗ chết, ngay cả kế hoạch cũng đã làm xong. Không ngờ thằng cha này nổi điên thật. Hàn Cương thấy mời Vương Thiệu làm đôi bảo hiểm là đúng, không biết Vương Thiệu có thành công không, kiểm nghiệm thành quả 2 năm ở Tần Châu đã tới. Ba quân chưa động, lương thảo đi trước. Nhưng cổ vị, Vĩnh Linh Chư Bảo đều có rất nhiều lương thảo và quân tư, không cần Hướng Bảo mà lòng quân. Nhưng tiền lương xuất chiến lại không thể thiếu phải chuẩn bị, còn có ban thưởng sau khi thắng lợi, đều phải chuẩn bị kỹ càng. Trong tay Hướng Bảo có người, trình độ phụ tá của hắn cũng không kém, làm việc quen tay hay việc, nhưng chỉ trong một đêm đã chuẩn bị gần xong. Mà Hàn Cương nếu phụ trách chữa bệnh trong quân, cũng không khách khí, đi theo bên trong đòi tiền đòi người. Lý Sư Trung và Hướng Bảo đã để hắn phụ trách chữa bệnh theo quân, nhưng cũng không thể để cho hai tay mình chống chân biến ra thuốc. Dược phẩm vật tư không đầy đủ, khi thật sự muốn trị tội, Hàn Cương có lời để nói. Hàn Cương có ý định này, liền dở công phu sư tử ngoạm, không ngoài dự liệu, dược liệu, vải vóc các loại vật tư hắn xin, cũng chỉ phát xuống không đến 1/3. Hàn Cương lập tức đi tìm Hướng Bảo, xin hỏi Hướng Bảo, lãnh binh ở bên ngoài, lương thảo không đủ 1/3, không biết có thể xuất chiến không? Ngươi muốn nói cái gì? Hướng Bảo lạnh như băng trực tiếp hỏi, lười cùng Hàn Cương quanh co lòng vòng. Hàn Cương cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, hạ quan đã là tỉnh lại, nhưng dược liệu, vải vóc phát xuống vẫn chỉ có không đến 1/3. Nếu dược liệu không đủ, để cho các tướng sĩ bị thương uổng mạng, vậy đến tột cùng xem là trách nhiệm của ai? Hướng Bảo nhìn chằm chằm Hàn Cương, hắn không ngờ tiểu nhi quán viên này lại dám, hợp tình hợp lý, trước mặt mình, không hề lo lắng hậu sự, bản soái đi qua lãnh binh, cũng không có nhiều thủ đoạn như vậy. Cho nên quá khứ mới chết nhiều. Hàn Cương càng nói càng không khách khí. Người đâu? Hướng Bảo hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Cương, gọi một thân vệ bên cạnh tới, đi nói với quản cố Khánh Tư, đem những gì Hàn Cương muốn đều phân phối cho hắn. Phối đủ. Hàn Cương cười lạnh trong lòng, bất vải băng bó có thể bổ sung, nhưng thuốc trị thương nếu có thể phối đủ, ta sẽ theo họ hướng của ngươi. Hàn Cương hắn ở phòng công sự mười mấy ngày cũng không ở phí, số hàng tồn kho thuộc hai hệ thống Tần Châu và Tần Phượng Kinh Ti, hắn đều có thể làm được trong lòng, cộng lại ngay cả 6 thành hắn yêu cầu cũng không có. Hàn Cương là nhân sĩ chuyên nghiệp, dược liệu cần bao nhiêu đều mặc cho hắn mở miệng. Đúng rồi, hạ quan còn có một chuyện. Hiện giờ phát xuống rất nhiều dược liệu đều đã được cất giữ trong kho từ lâu, thường mục nát không chịu nổi. Hàn Cương nói xong lại lấy từ trong ngực ra một cục đất, bày ra cho Hướng Bảo xem, tiện tay bóp một cái liền biến thành một phấn, nhìn xem, thuốc trị thương như vậy làm sao có thể sử dụng. Hướng Bảo nhìn đám bột phấn rơi xuống từ kẽ ngón tay của Hàn Cương, xem như đã hiểu rõ suy nghĩ của hắn, đây là Hàn Cương tự tìm đường lui cho chính hắn. Dược liệu không đủ, cứu không được người, cũng đừng trách ta. Hướng Bảo đột nhiên cười lạnh, nhưng ngươi đã đến dưới chúng ta, giấy rửa thế nào cũng vô dụng. Hắn cũng lời qua loa với Hàn Cương, khoát tay chặt lại, đồ trong kho ngươi tự đi dọn, đồ có thể dùng thì mang theo, không dùng được thì giữ lại. Đến buổi trưa, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Hướng Bảo liền dẫn một đám phụ tá 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 lại khởi hành xuất phát. Binh lính dưới tay hắn còn ở Vĩnh Ninh và Cổ Vị, quân đội trong thành Tần Châu, Lý Sư Trung vốn là tuyệt không tính đưa cho. Bất quá cũng không biết Hướng Bảo lại cùng Lý Sư Trung đánh nhau đói khổ như thế nào, dĩ nhiên đem một kỵ binh Tần Phượng Kinh coi là thịt trong lòng thu tới tay. Có 500 kỵ binh tiếp khách, hơn nữa đoàn xe vận chuyển quân lương, lần này Hướng Bảo xuất hành coi như là có chút khí thế. Hàn Cương cưỡi ngựa, theo đội ngũ đi tới. Hướng Bảo đem cờ ở trước mặt hắn trăm bước, mà bên cạnh hắn là dược liệu cùng vải vóc của ba xe. Hàn Phủ Câu, sao Vương Cơ Nghi nhà ngươi không tới tiễn ngươi? Một phụ tá họ Đoàn của Hướng Bảo tới bắt chuyện, nhìn nụ cười trên mặt hắn, cũng muốn xem Hàn Cương chê cười. Vương Cơ Nghi bận rộn công việc, cũng là có chuyện quan trọng quấn thân mới không có cách nào tới tiễn đưa. Phụ tá họ Đoàn biết Hàn Cương chỉ thuận miệng nói bừa. Chuyện chiều hôm qua Vương Thiều khẩn cấp ra khỏi thành cũng không phải bí mật gì. Nhưng thân phận của Vương Thiều luôn là tù, Tần Châu thành trước giờ đều qua lại tự nhiên, Lý Sư Trung cũng không quản được hắn. Phụ tá họ Đoàn cũng không trông cậy vào việc có thể hỏi được gì từ miệng Hàn Cương. Chỉ là trong chớp mắt, hắn lại trông thấy Hàn Cương túi đầu năm ngón tay, làm sao vậy, phủ câu là đang tính cắt hung. Hắn mang theo ý cười hỏi. Hàn Cương chỉ tính thời gian thôi. Hàn Cương trả lời hắn ta bằng một nụ cười, tính ra còn bao lâu nữa mới có thể đến Cổ Vị. Đoàn họ phụ tá chỉ hàng trước sau, tất cả đều là xe ngựa, không có một người đi bộ, cũng chính là trên dưới 4 ngày. 4 ngày sau. Hàn Cương gật đầu, nhìn theo đội ngũ kỵ binh xếp trước và sau. Nếu như không có chỉ huy kỵ binh này, đích xác 4 ngày có thể đến, nhưng có thêm 500 kỵ binh này, tình huống không nhất định, vị tham mưu của Hướng Bảo này khẳng định chưa từng trải qua chiến trận. 4 chân nhanh hơn 2 cái đuổi, vậy 6 chân thì sao? Trên thực tế, để tiết kiệm mã lực, cũng vì bảo vệ chiến mã. Kỵ binh đi theo Hướng Bảo xuất trình chỉ huy đầy đủ này, mỗi ngày chỉ có thời gian 1 canh giờ cưỡi ngựa, thời gian còn lại đều xuống ngựa đi bộ. Hàn Cương ngầm cười xưng bọn họ là kỵ binh 6 chân. Triều đình không có ngựa, không có khả năng giống như khi đan, mỗi một chính binh cơ hồ đều có thể phối hợp một người ba ngựa. Ngay cả kỵ binh Tần Châu cũng đều chỉ có thể là một người phối một con ngựa. Hàn Cương từ Lưu Trọng Vũ đối với kỵ binh có nhận thức trực quan nhất, rất rõ ràng với tốc độ của chi kỵ binh này, không có thời gian 7-8 ngày, không đến được Cổ Vị. Mà 4 ngày sau, bọn họ mới đến được trại Vĩnh Ninh ở Vĩnh Ninh trại, rốt cục Hướng Bảo cũng nhận được quân đội mà hắn muốn chỉ huy lần này, mà dưới trướng Hàn Cương cũng có thêm một đám người. Một tờ điều lệnh khẩn cấp được điều đến dưới trướng Hàn Cương là một nửa hộ công của Chu Trung và Cam Cấp Thành, bọn họ sau khi nhận được lệnh điều động của Tần Châu thì ở Phục Khương trại chờ đoàn người Hướng Bảo và Hàn Cương. Kiếp trước Hàn Cương nghe qua một loại thuyết pháp, nói quan quân chết trên chiến trường, có hai phần là bị thương ở sau lưng. Hàn Cương cũng rất rõ ràng, sau khi lên chiến trường, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện bình thường. Nếu Hướng Bảo chịu để cho hắn thiết lập bệnh viện ở Cổ Vị trại, vậy sự an toàn của hắn có thể được bảo đảm, nhưng nếu như đi theo Hướng Bảo, nói không chừng sẽ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như một mũi tên trượt hay gì đó. Đương nhiên, đây là chuyện sẽ làm dưới tình huống chỉ vào bảo nội điên. Nếu Hướng Bảo đủ lý trí, tuyệt đối sẽ không sai người trực tiếp cầm dao đâm mình, cũng không chơi cái gì ngoài ý muốn, có khả năng nhất là tự đổ cho mình một tội danh, sau đó kéo Vương Tiểu xuống nước, như vậy mới phù hợp với lợi ích của mình. Giết một mạng quan trong quân đội, Hướng Bảo sẽ thêm phiền phức cho mình, còn không chiếm được chỗ tốt gì, ngoại trừ có thể chút giận. Cho nên Hàn Cương bây giờ còn chưa khẩn trương đến như vậy, bảo hiểm bên Vương Tiểu tạm thời không nói, dù sao đến cuối cùng, hắn còn có một chiêu gãy tay gãy chân cầu sinh này, muốn bảo trụ họ mệnh ngược lại thật sự không có gì khó khăn. Vì chỉnh đốn binh mã, Hướng Bảo đã ở lại Vĩnh Ninh 2 ngày. Hàn Cương cũng bước đầu thành lập một cơ cấu cho y viện quân sự. Đám người Chu Trung có kinh nghiệm mấy tháng, thủ pháp so với Hàn Cương càng thêm thuần thục. Một ngày này, rốt cục Hướng Bảo đã chỉnh đốn xong binh mã của trại Vĩnh Ninh. Lúc sáng sớm, mặt trời vừa mới mọc, tập hợp 4000 binh mã xuất chinh ở trong giáo trường. Chợt nghe Hướng Bảo đứng trên đài điểm tướng lên tiếng tuyên bố, mà các sĩ tốt phía dưới lại hoan hô ầm ầm. Chỉ cần các ngươi ra sức giết tặc, triều đình tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ ban thưởng. Giết sạch thổ phiên hồ cầu của Thác Thạc Bộ, trở về tự có rượu ngon vàng bạc. Trước mắt ta có 4000 đại quân, cộng thêm cổ vị trại còn có 6000 binh mã. Ngoài ra lại có mấy chục vạn nhân mã của bộ tộc Phồn Nghè sai khiến. Hướng Bảo một hơi đem binh lực của cổ vị trại lật ngược mấy lần, một bộ tiểu Thác Thạc, làm sao có thể đáng một kích tiện tay của ta. Hướng Bảo nhiều năm dẫn binh, biết làm sao để cổ động sự cuồng nhiệt của các binh sĩ, ngay cả thủ binh ở cửa đại doanh cũng bất chi bất giác đi vào giáo trường, cùng với Hướng Bảo nhiệt huyết sôi trào. Hướng Bảo giơ cao chén rượu, huyết hữu thể xuất trinh lay động trong chén. Một binh sĩ phong trần mệt mỏi đột nhiên từ cửa lớn xuống tới, trên ngựa hắn đang cưỡi, dùng gậy trúc treo cao một dải lụa trắng, trên dải lụa rậm rạp đầy văn tự. Lực chú ý của chúng quan trên đài đều rơi xuống trên người hắn, bộ dáng này của hắn là lộ bố phi thắng, thân phận là phô binh, truyền lại chính là tin chiến thắng. Nghe thấy tiếng giống to của hắn ở cửa doanh, đại thắng, đại thắng. Vương Cơ Nghi bày mưu nghĩ kê ở cổ vị trại, triệu tập gần vạn binh mã của bảy bộ lạc, hôm qua đại phá toái bộ, bắt sống tù trưởng dưới tộc trưởng của hắn, dẫn theo gần trăm người. Binh lính cấp tức gáp quát một tiếng liền chạy tới Tần Châu báo hỉ, lụa trắng viết tin chiến thắng bay phần phật như tinh kỳ. Mục tiêu của người này không phải là trại Vĩnh Linh, chỉ là khi đi qua thấy nơi này nhiều người, hắn liền xông vào thuận tiện hét lên một tiếng, đây cũng là dụng ý của lộ bố phi hết. Toàn trường một mảnh an tĩnh, tính đến mức phảng phất như đang thủ linh. Mỗi người đều nghe rõ vị phô binh kia kêu gọi, nhưng không ai có thể lập tức phản ứng lại hắn rốt cuộc nói những gì. Rất tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc, tuy rằng bọn họ lúc này đã hiểu được, nhưng bọn họ trầm mặc phảng phất là đang làm gì thể cuồng nhiệt của đối phương. Loảng xoảng một tiếng, bát rượu mà Hướng Bảo giơ lên cao rơi xuống đất, vỡ thành trăm ngàn mảnh. Theo mảnh sứ xanh bay ra, rượu máu văng khắp nơi, thấm ướt dày ngựa của y đi Hướng Bảo cả người lung lay sắp đổ, trong thai ong long vang lên, chỉ có câu nói vừa rồi vang lên bên tai. Vương Cơ Nghi bày mưu nghĩ kế ở cổ vị trại, triệu tập gần vạn binh mã bảy bộ. Hôm qua đại phá Thác Thạc Bộ, tu trưởng dưới tộc trưởng bắt sống gần trăm người. Vương Cơ Nghi, binh mã của bảy bộ, đại phá Thác Thạc. Thác Thạc tộc đã bại. Nói như vậy, màn biểu diễn vừa rồi của hắn không hoàn toàn thành trò cười. Hướng Bảo đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi, bóng người không hiểu tại trong tầm mắt lúc gần lúc hiện, tựa như hắn năm đó tại chợ nhìn thấy đèn ảnh hí. Bọn họ giống như đang nói cái gì đó, nhưng Hướng Bảo cái gì cũng nghe không rõ. Thấy không rõ, nghe không rõ, đầu lại choáng váng, trong lòng hắn đột nhiên một trận bực bội, dùng sức đẩy ra người xung quanh. Nhưng sau một khắc, tầm mắt Tần Phượng Đô quản hạt liền hoàn toàn tối sầm xuống. Cái gọi là rút tuổi dưới đáy nổi, không ngoài như vậy. Hàn Cương nhìn Hướng Bảo ngã xuống, mỉm cười, chậm rãi bước đi. Không ngờ cửa hàng mới khai trương, người đầu tiên tới thăm lại là Hướng Lam quản hạt. Chương 9. Thu binh ngưng chiến lưu dư hận. Chương 9 Thu binh ngưng chiến lưu dư hận, thượng. Kẻ địch muốn đối phó đã bị giải quyết, chủ soái linh quân xuất chinh bởi vì té xỉu mà không cách nào xem sự tình, thể sư xuất chinh cũng thành chuyện cười, chỉ có thể không giải quyết được gì. Lúc này Tần Phượng Đô đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng khẽ nhếch, nước miếng không ngừng chảy ra. Phụ tá của Hướng Bảo đồng loạt tụ tập trong phòng, Hàn Cương thì ngồi bên giường. Hàn phủ câu, cụ hạt làm sao vậy? Hàn Cương tài ngẩng đầu, một đám người liền khẩn trương xông tới. Hàn Cương trầm trọng, trầm mặc lắc đầu, nếu mặc nguyên bộ quần áo phẫu thuật, đeo khẩu trang bên hai, thì sẽ giống như một bác sĩ mổ chính thất bại trong phòng phẫu thuật. Hàn Cương không tiện để lộ vẻ mặt hà hê, nhưng hắn thật sự muốn nói một câu nén bi thương. Với khí độ của Hàn Cương, hắn đương nhiên có thể cười xóa ân cứu. Ví dụ như hắn bây giờ, có thể cười đứng ở bên giường quý, nói, chuyện quá khứ coi như xong đi. Hàn Cương lắc lắc đầu, thu hồi suy nghĩ lung tung. Mấy ngày nay Hướng Bảo gây cho hắn áp lực không nhỏ, khiến hắn ngay cả chiêu số tự mình hại mình cũng cân nhắc qua. Hiện tại nhìn Hướng Bảo giống như phế nhân nằm trên giường kéo dài hơi tàn, Hàn Cương không cười lớn, không phải vì hắn có đạo đức cao, mà là biết chỗ hắn đứng lúc này còn không thích hợp cười. Tại hạ không thông y thuật, tài sơ học tiện, không cách nào chẩn đoán chính xác. Các vị vẫn nên nhanh chóng mời lang trung y thuật tốt hơn cho cụ hạ tới. Hàn Cương lắc đầu, mà cách nói này cũng là hắn kiên trì từ trước tới nay. Nhưng Hàn Cương hiện tại cho người ta cảm giác, lại không phải hắn không thể xác nhận, mà là xác nhận khó mà nói. Mấy phụ tá thân tín Hướng Bảo nhìn nhau vài lần, trong mắt có sầu lo không giấu được, bọn họ đều nhìn ra Hàn Cương nghĩ một đằng nói một nẻo, hơn nữa chứng bệnh của Hướng Bảo, chỉ cần hơi thông hiểu y lý, liền không khó nhìn ra. Hàn phủ câu, vẫn là nói thật đi, cụ hạt rốt cuộc là bệnh gì? Hàn Cương do dự một chút, lại quay đầu nhìn Hướng Bảo đang há miệng thèm chảy nước miếng, lắc đầu thở dài, nói, phong thật. Hàn Cương không hiểu y thuật, nhưng bệnh của Trung Phong vẫn có thể nhìn ra được, trong thân thích kiếp trước của hắn, có mấy người trúng gió. Theo Hàn Cương thấy, Hướng Bảo bộ dạng này, quá nửa là trong đầu nổ mạch máu, trúng gió. Hướng Bảo bình ngày thường rèn luyện rất tốt, nhưng hắn ẩm thực cho tới bây giờ đều là rượu thịt không ngừng, lại là qua tuổi 40, thân thể không có chút thai họa ngầm là không thể nào. Nếu như dưới tình huống bình thường, có lẽ những thai họa ngầm này phải 2-30 năm sau mới có thể bộc phát ra, nhưng tâm tình Hướng Bảo mới kịch liệt biến hóa ở đỉnh núi cùng vực sâu, lại là đem bom trong thân thể sớm dẫn nổ. Hàn phủ câu, ngươi có thể xác định, có người còn ôm một tia hy vọng, có thể nhìn ra bệnh tình của Triệu Thúc, hẳn không chỉ có ta. Hàn Cương không chút do dự đánh nát lòng cầu may của bọn họ. Tình huống Hướng Lam hạt như vậy, phải nhanh chóng đưa về Tần Châu, nơi này thiếu y thiếu thuốc, kéo dài sẽ không có ích lợi gì đối với Triều Minh. Hàn Cương, không phải ngươi được xưng là đệ tử thần y sao? Ta từ trước đến nay chỉ thông trị thuật, không thông y thuật, điểm này ta nghĩ các vị hẳn là đều biết. Về phần cái gì đệ tử thần y gì, những cái đó đều là tin vịt. Hàn Cương nói xong, lại thấy phụ tá của Hướng Bảo oán hận nhìn mình. Vừa rồi có lẽ bọn họ hy vọng mình có thể diệu thủ hồi xuân, cho nên còn có chút kính cẩn. Hiện tại thấy hắn không cách nào cứu Hướng Bảo về, ánh mắt liền trở nên bất thường. Ở đây có người nào không nghĩ ra vì sao Vương Tiểu lại cướp việc làm ăn của Hướng Bảo, còn không phải vì Hàn Cương đứng trước mặt bọn họ lắc đầu nói, không cứu nổi, này sao? Sẽ không phải là loạn đao chém chết chứ? Hàn Cương biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ rất bất lợi cho mình, lập tức nói, may mắn Hướng Lam Hạt còn có thể cứu vãn. Nói như thế nào? Hơn 10 cái miệng đồng loạt truy vấn. May mắn Hướng Lam Hạt cũng mới hơn 40, trẻ trung khỏe mạnh, phong tật cũng không tổn thương được căn bản. Điều dưỡng một trận, chỉ cần một năm nửa năm, cũng có thể khôi phục như cũ, ngược lại không cần quá mức lo lắng. Tốt xấu gì cũng phải cho người ta một chút hy vọng, nếu không dưới sự tuyệt vọng, không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Chỉ là nhìn Hướng Bảo bị thấm ướt nước miếng, Hàn Cương cảm thấy hy vọng này thật sự rất xa vời, ngay cả tâm vui sướng khi người gặp họa của hắn cũng dần dần phai nhạt. Bất kể nói thế nào, tiền đồ chính trị của Hướng Bảo cũng coi như xong rồi. Phong tật là bệnh nặng, Hướng Bảo tỉnh lại càng chậm, chứng bệnh của hắn càng nặng, với thời gian Hướng Bảo hôn mê hiện tại, cho dù hắn có tỉnh lại, sợ rằng cũng khó luyện bắn tên luyện thương, nói không chừng ngay cả xuống giường đi lại cũng là một chuyện hết sức. Một tướng lĩnh lệ hướng tật gió cũng sẽ không được triều đình hoan nghênh, thiên tử có lẽ sẽ đồng tình hắn, nhưng không có khả năng dùng hắn. Mặc kệ quá khứ Hướng Bảo hùng tâm tráng trí bao nhiêu, hắn đã không có cơ hội biểu hiện. Từ phòng bệnh của Hướng Bảo đi ra, Hàn Cương đi lại trong Vĩnh Ninh trại. Bởi vì chuyện vừa mới phát sinh, trong ngoài Vĩnh Ninh trại đã bị phong tỏa khẩn cấp, mà binh sĩ trong trại, ngoại trừ trị danh bên ngoài, đều bị ước thúc trong quân doanh, khiến cho Vĩnh Ninh trại ngày thường rộn ràng nhốn nháo, ngược lại lộ ra vắng vẻ mà ít người, hoàn toàn không thấy sự náo nhiệt của chợ Vĩnh Ninh mã tiếng tăm lừng lẫy. Thành phố Vĩnh Ninh là trung tâm giao dịch ngựa lớn nhất Thiệp Tây, hàng năm triều đình thông qua chợ ngựa Vĩnh Ninh, dùng các loại đặc sản như trà lụa mua được mấy ngàn thất quân mã. Hàn Cương có lòng muốn kiến thức phong thái của thành phố ngựa Vĩnh Ninh. Chỉ có điều thời điểm xuân hạ, thành phố ngựa bình thường cũng không tính là náo nhiệt, chỉ có đến lúc cao mùa thu, ngựa béo tốt mới xuất hiện. Vương Thiểu cũng định xây dựng chợ ngựa ở cổ vị, muốn thông qua lượng lớn chiến mã mua vào để tranh thủ được tiên tử tán thành. Nhưng Vương Thiểu dự định bị Tam Ti và Su Mật Viện đồng thời phản đối, nói cách phản bộ quá gần, sự an toàn của chợ ngựa khó có thể bảo đảm. Nhưng hiện giờ Vương Thiểu dẫn mấy bộ lạc phản đã thu phục được, cùng tiêu diệt bộ lạc Thất Thạc. Quyền phát biểu của hắn chắc tăng lên không ít, đề nghị lập thành phố vị mã chắc có thể được tiên tử công nhận. Sau khi thông qua quân nghị, Vương Thiểu lại tự làm, cướp được đầu Hướng Bảo. Hắn làm như vậy xem như trái với trình tự tổ chức, trái với quy tắc quan trường, đồng thời khiến bao nhiêu binh sĩ mất đi cơ hội tranh đoạt công lao, khẳng định sẽ bị người ta ghi hận. Nhưng Vương Thiểu cũng thông qua chuyện này, biểu hiện ra lực khống chế và lực ảnh hưởng của mình đối với bộ tộc phiên, thêm điểm ở trước mặt thiên tử và Vương An Thạch, đó là không cần phải nói. Thật ra nói ra, đối với thành công của Vương Thiểu, bất ngờ không chỉ là Hướng Bảo, bản thân Hàn Cương cũng rất kinh ngạc. Hàn Cương ngày đó cùng Vương Thiểu thương nghị, kỳ thật cũng chỉ là làm dự bị mà thôi, nhưng Vương Thiểu cuối cùng lại làm cho hắn, kết quả này so với tưởng tượng của Hàn Cương còn tốt hơn một chút. Có thể trong vòng 3 đến 5 ngày triệu tập liên quân 7 bộ lạc, một lần hành động đánh bại Thác Thạc bộ, bắt sống tộc trưởng. Phải biết rằng, Vương Thiểu căn bản không điều động được 3000 binh của cổ vị trại, y không có quyền lợi nào. Vương Thiểu nhiều nhất cũng chỉ có thể mời được Lưu Xương Tổ hy vọng rất cao trong phản bộ, giúp y nói mấy câu. Bây giờ Hàn Cương nghĩ lại, có thể là hắn đã đánh giá thấp việc tốt và ân tình mà Vương Thiểu kết được trong phiên bộ 2 năm qua. Triệu tập liên quân 7 bộ, hơn nữa thời gian để lên kế hoạch lại ngắn như vậy. Hàn Cương đột nhiên dừng bước, số lượng bộ lạc phản mà Vương Thiểu tìm tới hình như hơi nhiều, thời gian ngắn như vậy, nếu nói không có ngoại lực giúp đỡ, dù thế nào cũng không thể hoàn thành. Xem ra Lưu Xương Tổ cũng triệt để đứng về phía Vương Thiểu đến giữa trưa, Hướng Bảo rốt cục tỉnh táo lại. Nhưng cũng chỉ là ý thức thanh tỉnh, thân thể của hắn vẫn không thể động đậy. Sau khi tỉnh lại, hắn nhớ lại nửa ngày trước ở trong giáo trường đã xảy ra chuyện gì, mệnh lệnh đầu tiên hắn đưa ra là giết Vương Thiểu cho ta, giết Hàn Cương cho ta. Đám môn khách của Hướng Bảo hai mặt nhìn nhau, nếu như ở trên chiến trường còn có thể báo cáo trượt chân ngã ngựa hoặc chúng tên lạc, nhưng bây giờ còn ở trong Vĩnh Ninh trại, làm sao còn có thể động thủ? Cho dù muốn tìm một cái cơ trị tội Hàn Cương, cũng phải hướng về phía mình có thể đứng lên rồi nói sau. Bất luận là hắn còn muốn giết Vương Thiểu, xem ra trừ hạt hiểu lầm Hàn Cương rất sâu. Hàn Cương thở dài, đi vào phòng ngủ của Hướng Bảo, nhưng mà mặc kệ có hiểu lầm gì, chờ sau khi trừ hạt khỏi bệnh đều có thể có cách giải quyết, chỉ là hiện tại không thể tiếp tục tức giận, chuyện này đối với việc khôi phục thân thể cũng sẽ không tốt. Nhìn Hàn Cương đi vào, Hướng Bảo hích nổi giận, một miệng gào thét không rõ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không giết hắn đi. Không ai nghe hắn, không ai núp đích, từ giờ trở đi sẽ không còn ai nghe hắn nói chuyện nữa. Một tướng lĩnh gió tê liệt cũng không vì nhu cầu của quân đội, cũng sẽ không vì phụ tá mà trọng lễ. Nếu như ở thời điểm thân thể hắn khỏe mạnh, mệnh lệnh của hắn có lẽ sẽ được thực hành, mặc dù là để cho bọn họ đi giết một mệnh quan triều đình, nói không chừng cũng có người dám làm. Nhưng hôm nay tình huống Hướng Bảo thay đổi, tình trạng khỏe mạnh của hắn đã làm cho hắn khó có thể duy trì quyền ủy trong quá khứ. Hàn Cương cũng chỉ coi lửa giận của Hướng Bảo là gió thoảng bên tai, hắn lôi kéo một môn khách mà mình tín nhiệm nhất nói, ngươi có thể tự tỉnh lại, đây là chuyện tốt. Ngày sau trải qua một đoạn thời gian dưỡng bệnh, hẳn là còn có thể khôi phục. Chỉ là không thể tiếp tục tức giận nữa, nếu lần sau lại phát bệnh, ngươi thật sự hết thuốc chữa. Môn khách gật đầu, quay đầu nhìn Hướng Bảo vẫn không ngừng chửi tới, thở dài đau khổ. Hàn Cương đứng trong phòng một lúc, liền cáo từ đi ra. Hướng Bảo mắng người, trung khí 10 phần, khả năng phục hồi như cũ không nhỏ, chỉ là hắn khẳng định không mang binh được nữa đáng thương sao? Hàn Cương tuyệt đối không đồng tình với Hướng Bảo. Chỉ cần nhìn về phía Bảo vừa tỉnh lại, liền hô đánh hô giết với mình, là biết hắn không có nửa điểm lòng tự tỉnh lại. Trước giờ đều là ngươi gây khó dễ với ta, ta chưa từng nợ ngươi lần nào. Hàn Cương oán hận nghĩ, nếu không phải bàn bạc rút tuổi dưới đáy nổi với Vương Thiểu, hai ngày nữa nằm trên giường chờ chết chính là Hàn Cương hắn. Mặc dù Hướng Bảo không dám dở thủ đoạn giết một vị quan văn, nhưng tìm cớ cho mình mấy chục quân côn, hắn lại dám làm. Trọng trách có thể nhẹ có thể nặng, phải xem tâm tình như thế nào. Nếu đổi lại là mình, Hướng Bảo tự nhiên là hướng vào trong ra tay. mười mấy quân côn đánh xuống, mặc cho ngươi khỏe hơn so với Cổ Ngưu, cũng phải thành phế nhân. Hai quân tranh chiến, vốn không có nhân nghĩa đạo đức gì đáng nói. Hàn Cương và Hướng Bảo trái với thương nhân, đối lập với nhau như địch quốc. Quan hệ không có khả năng hóa giải, nếu như vậy, đến lúc hắn vào chỗ chết, nhìn hắn trở thành tàn phế, Hàn Cương xác thực là nửa điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Không biết chuyện này truyền tới Tân Châu, vẻ mặt của Lý Sư Trung sẽ như thế nào. Hiện tại trong lòng Hàn Cương có chút muốn nhìn phản ứng của Tần Phượng Kinh Lược khi đó, hẳn là so với Hướng Bảo ngất xỉu trên điểm tướng đài còn thống khoái hơn. Chương 10. Thu binh ngừng chiến lưu hận. Chương 10. Thu binh ngừng chiến lưu hận, hạ. Tiến tối lương nan. Bốn chữ này chính là chỉ hiện trạng đi theo đám người Hướng Bảo xuất chinh từ Tần Châu. Tự nhiên cũng bao gồm cả Hàn Cương. Tiến binh đương nhiên không thể, Vương Thiệu đã làm xong việc rồi, đến cổ vị ngay cả cơm thừa canh cặn cũng không có mà ăn. Nhưng lui binh cũng không thể, không ai hạ mệnh lệnh này, ai cũng không dám tự chủ trương. Khẩu lệnh trước đó Hướng Bảo đặt trong quân không phải là gân gà, cũng không tiện quản lý hành trang sớm như vậy. Cũng bởi vì không có chủ kiến, hiện giờ lòng người trong Vĩnh Ninh trại dao động, ngoại trừ chuyện này ra, hắn ngược lại vui vẻ tự tại một chút, toàn quân trên dưới đều đang chờ Hướng Bảo có thể nói một câu chắc chắn. Nhưng Hướng Bảo vẫn luôn giữ im lặng, giống như một cơn gió, khiến năng lực suy nghĩ của hắn đều theo gió mà đi. Mà hiện trạng của hắn đã cấp báo cho Tần Châu ngay trong ngày, nhưng ít ra phải đợi 5 ngày sau mới có thể nhận được câu trả lời của Lý Sư Trung. Thật ra 2 ngày nay tình hình của Hướng Bảo đã dần ổn định, tay chân đều có thể nhúc nhích nhẹ nhàng, cũng sẽ không hô đánh hô giết với Hàn Cương nữa. Nhưng tử thù khẳng định đã kết, mặc dù khoản nợ này chủ yếu sẽ đổ lên đầu Vương Thiệu, nhưng Hàn Cương ở ngay trước mắt, đôi mắt mang theo sát khí của Hướng Bảo luôn nhìn chằm chằm Hàn Cương. Hàn Cương bây giờ không có việc gì thì ít đi gặp Hướng Bảo đi, nếu thật sự không tránh được thì sẽ chọn nhiều người, phía sau cũng sẽ có 2 người đi theo. Để Hướng Bảo nhất thời giận dữ, có người có thể ngăn cản. Nhưng khi Hàn Cương nói qua có thể để cho người bệnh trúng gió đứng lên, tuy rằng Hướng Bảo bản thân đối với việc này kiên quyết không tin, nhưng các phụ tá của hắn đều tin. Ngoại trừ mỗi ngày ít nhất phải bái kiến chủ soái một lần, thời gian còn lại của Hàn Cương là làm công tác của mình. Trong Vĩnh Ninh trại vốn có một số binh sĩ bị bệnh thụ thương, đây cũng là tình huống khó tránh khỏi bất kỳ một tòa thành trại nào. Hàn Cương nhân cơ hội dựng thẳng bảng hiệu viện dưỡng lao trong Vĩnh Ninh trại, mang theo một đội hộ công do Chu Trung cầm đầu, còn có thân nhân của người nhà của người bị thương, quản lý viện dưỡng lao thứ 2 ở đường Tân Phượng, giống như lúc hắn ở thành Cam Cốc. Mặt khác Hàn Cương cũng sai người đi cổ vị trại báo tin. Hướng Bảo bị chọc tức đến trúng gió, cục diện chính trị của Tần Châu cũng phải thay đổi. Hơn nữa Vương Thiệu là người trong cuộc, lập trường của hắn vô cùng vi diệu, nhất định phải thông báo cho hắn sớm có chuẩn bị. Cho nên 2 ngày sau, Vương Hậu mang theo Triệu Long đội vàng từ cổ vị trại chạy tới, cũng không khiến người ta kinh ngạc như vậy. Vừa thấy Vương Hậu, Hàn Cương liền tiến lên chắp tay chúc mừng Vương Cơ Nghi, chúc mừng Sử đạo huynh. Chúc mừng Giang Nghiêm, hay là nói thẳng trước mặt ta thì tốt hơn. Chúc mừng Ngô huynh thật không có gì vui mừng. Vương Hậu trải qua một lần đại chiến, tinh khí thần cũng đã thay đổi, lời nói của lão cũng dần dần thay đổi. Cơ Nghi nhất chiến đắc thắng, sẽ không có người nói, Cơ Nghi tại Tần Châu là lao mà vô công, hư hao nhân lực. Trận chiến này không đơn giản như vậy đâu. Vương Hậu lắc đầu, dường như cảm khái muôn vàn, vẫn là đánh lén, lại là binh lực gấp 2 lần tặng, nhưng sau khi đánh xong, các bộ đều tử thương không ít. Mục Trinh trợ giúp bộ lạc Toái Thạch cũng chỉ có 400 binh, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Đồng Dụ mang theo bọn chúng một lần phản kích, thiếu chút nữa đã lật bàn với hắn. Bàn về binh sự, kinh nghiệm của Hàn Cương có vẻ không đủ dùng. Hắn nghi hoặc hỏi, Mục Trinh thật sự mạnh như vậy sao? Mới 400 binh, vậy mà thiếu chút nữa đã khiến Thác Thạc lật bàn. Vương Hậu lắc đầu, cho dù ở Hà Châu, 400 người giống như Đồng Dụ mang đến này khẳng định cũng chỉ là tinh nhuệ số lượng ít. Như 400 binh có giáp lại trải qua huấn luyện này, Mục Trinh nhiều nhất cũng chỉ trên dưới 2000, nhưng đã đủ để cho hắn hùng cứ một phương ở Hà Hòa rồi. Binh quý tinh không quý nhiều, Mục Trinh xem ra cũng có chút kiến thức. Không thể kiến thức một chút Mục Trinh ra tinh nhuệ, thật đúng là một chuyện tiếc nuối. Vương Hậu cười nói, chờ qua mấy tháng nữa sẽ thấy chán. Hàn Cương gật đầu, cơ hội này là để phá phiên bộ. Việc đoàn tụ chúng Khương trên Bình Nhung Sách đã có hiệu quả sơ thấy. Chỉ cần Thánh Thông chưa bị che mắt, cơ hội thích hợp với việc xây thành Vị Nguyên, đổi lại với thành phố Thanh Vị Đồ Điển, đều chỉ là việc dễ dàng. Đoàn tụ chúng Khương chủ yếu vẫn là công lao của Lưu Xương Tộ. Vương Hậu không có ý tứ tham thiên công vì mình, hơn nữa Hàn Cương lại là người một nhà, ở trước mặt hắn cũng không cần phải tự mình khoác lác. Ngọc Côn ngươi trước đó nói không sai, Lưu Xương Tộ đoạn này bị Hướng Bảo khi dễ tàn nhẫn, trong lòng oán ý thật là sâu đậm. Hắn tuy rằng không dám điều động binh mã dưới trướng, nhưng trong 7 chi bộ tộc phiên, có 4 chi là hắn kêu đến. Không có trợ lực của Lưu Xương Tộ, lần này nói không chừng sẽ thảm bại. Lưu Xương Tộ luận năng lực, ở trong Tần Phượng quân ít người có thể địch nổi. Nhưng hắn thiên sinh quan vận quá kém, luôn bị thượng quan áp chế. Lần này rốt cục cho hắn nắm chắc cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha. Vương Hậu gật đầu, ngày hôm qua Lưu Xương Tộ nghe nói về Hướng Bảo trùng phong té xỉu, mặc dù ở trước mặt không nói chuyện, nhưng sau khi hắn trở về nghe nói đã cười rất lâu. Lưu Xương Tộ bị Hướng Bảo đè trên đầu, Hướng Bảo hỏng chuyện, hắn không cười mới là lạ. Hàn Cương không kỳ quái Lưu Xương Tộ tùy tiện vô kỵ, mặc cho ai bị người lãnh đạo trực tiếp phá hỏng cơ hội tấn thăng, đều sẽ hận người hận đến tận xương tủy như Lưu Xương Tộ. Hắn rất hiểu ý nghĩ của Lưu Xương Tộ, trung kiên tổ chức giống như Lưu Xương Tộ, nếu bị cấp trên đè ép không cho hắn làm việc, ai sẽ cam tâm, đổi lại là mình, đã sớm đao thương cùng lên rồi. Lưu Xương Tộ sau khi nghe chuyện của Hướng Bảo Trung Phong thì có chút hả hê, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút sinh nghi. Vương Hậu hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, chuyện Hướng Bảo Trung Phong có phải là xác thực không? Hàn Cương biết rõ những lời này mới là chuyện mà Vương Hậu quan tâm nhất hôm nay, tiểu đệ tận mắt nhìn thấy, điểm này Hướng Bảo không thể là giả, hơn nữa hắn cũng không cần phải giả vờ, giả bộ không có lợi đối với hắn. Vậy mà là thật. Vương Hậu lại cảm khái. Sau khi Gia Nghiêm nghe nói đến chuyện này, liền nói một câu vật thương kỳ loại, thọ chết cáo buồn. Gia Nghiêm vốn cũng không muốn nhìn thấy Hướng Bảo cuối cùng lại thành bộ dáng như vậy. Hào Bảo lòng dạ không rộng, cho nên tức giận bị phong tật. Đây không phải là cơ hội, không cần canh cánh trong lòng. Chỉ là Hướng Bảo mang theo khí giới, tuy rằng chỉ là hư danh, nhưng hắn cũng đã làm một trận trước tiên tử giá, quen mặt. Hôm nay tiên tử họ cách quan hậu, bây giờ nghe được Hướng Bảo không nổi gió, bên tiên tử hơn phân nửa sẽ có chút khúc mắc. Vương hậu tuy không nhắc tới phụ thân của hắn, nhưng đoạn này chỉ xuất phát từ miệng Vương Tiểu. Vương Tiểu từng gặp thiên tử, đó là sau khi hắn được Triệu Chính công nhận ở Bình Nhung Sách bị càng lần càng chiêu mộ vào trong cung. Đó chỉ là chuyện 2 năm trước, đoạn thời gian như vậy, tính cách Triệu Chính không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, điều này quyết định đánh giá của Vương Tiểu sẽ không có sai lầm gì. Chẳng lẽ thiên tử không nhìn thấy cơ hội thu phục bộ tộc? Hàn Cương không hiểu gì về Triệu Tuân, nhưng một thiên tử xử trí theo cảm tính, đối với thần tử mà nói, cũng không phải chuyện tốt gì. Chuyện này Gia Nghiêm cũng không nói chính xác, nhưng Ngô Huynh nghĩ, Vương tướng công hẳn là có thể giúp đỡ một tay. Vương hậu phân tích, Hàn Cương thấy bộ dạng chậm rãi của hắn, không biết đã nghe được bao nhiêu từ Vương Tiểu, chỉ là trong quân Tần Châu, thanh danh Gia Nghiêm không phải Vương tướng công có thể chiếu cố được. Lại nói tiếp, thanh danh của Vương Tiểu trong quân Tần Phượng có thể vì lần này hắn chặn ngang một đòn, lại lần nữa trượt xuống, dù sao cũng là mang theo người phạm đoạt công lao, không có mấy binh sĩ sẽ thích quan nhân như vậy. Hơn nữa thất bại của Hướng Bảo mặc dù đích xác buồn cười, nếu chỉ là hộc máu, hắn chính là một kẻ xấu xí, nhưng Hướng Bảo bây giờ trúng gió té xỉu, lại có thể dẫn tới không ít đồng tình. Nhưng suy nghĩ của binh sĩ quân Hán không quan trọng, quan trọng vẫn là triều đình. Hàn Cương nói như thế, hắn cũng có chút thanh danh trong quân Tần Phượng, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc Lý Sư Trung và Hướng Bảo gây khó dễ với hắn. Hiện giờ quân Hán vì công lao bị cấp nên căm thù Vương Tiểu, nhưng đợi đến khi Vương Tiểu dẫn bọn họ đi nhận công lao, phân phát một ít ban thưởng, cái nhìn của bọn họ sẽ đảo ngược. Ngọc Côn nói phải, suy nghĩ của bọn họ đích xác không có gì đáng ngại. Vương hậu gật đầu, nếu Hướng Bảo nằm trên giường không dậy nổi, hai ngày này chờ tin tức Tần Châu đưa đến, khẳng định sẽ phải lui binh. Ngọc Côn, có muốn thuận tiện đến cổ vị hay không? Viện điều dưỡng của ngươi sẽ mở ở trong thành Cam Cốc và trại Vĩnh Ninh, những trại bảo khác sẽ có lời oán hận. Nhân tài hiếm có, tiểu đệ tự mình làm tất cả, cho nên làm rất chậm. Nhưng tiểu đệ bên này, có một viện điều dưỡng tên là Chu Trung làm không tệ, cổ vị trại có thể do hắn dựng lên tư thế trước. Hàn Cương viết ra quản lý bệnh tật tạm thời, sau khi định ra quy củ cho quân y, hết thảy có thể dựa theo quy định là được, cũng không cần bản thân hắn phải tự khom lưng. Tiểu đệ bây giờ còn phải theo Hướng Bảo trở về Tần Châu giao nộp lệnh, đều phải đợi qua một thời gian, rồi đi cổ vị cũng không muộn. Nói thật, mặc dù Gia Nghiêm và Hướng Bảo thế bất lưỡng lập, nhưng dù sao cũng cách nhau rất xa. Ngọc Côn ngươi mỗi ngày đều ở trước mặt Hướng Bảo, cũng không sợ tâm tình hắn không tốt sao? Hào Bảo không phải kẻ ngốc, hắn bây giờ cũng không điên. Hắn còn muốn khôi phục sức khỏe trước khi phát bệnh. Không có khả năng đắc tội một người có hiểu biết về y thuật, trong truyền thuyết là Dược Vương Tôn Tư Mạc là đệ tử tư thục. Vương hậu kinh ngạc nói, chẳng lẽ Ngọc Côn ngươi biết Trung Phong trị như thế nào? Hàn Cương lắc đầu, cười nói, ta cũng không còn nhiều chuyện nữa, nhưng Hướng Bảo cho rằng tiểu đệ biết. Vương hậu chú ý tới Hàn Cương dùng từ, không còn nhiều lắm, này. Hàn Cương nói chuyện luôn luôn cẩn thận, rất ít nói dối, hơn nữa dùng từ đều là theo tiêu chuẩn mà đến. Hắn đã dùng tới 4 chữ này không nhiều lắm, vậy hắn đối với Trung Phong còn có chút hiểu biết, cho nên có thể làm cho Hướng Bảo hiểu lầm. Ngọc Côn ngươi đã sớm có chuẩn bị, Ngô huynh có thể an tâm. 3 ngày sau, chính là thời gian mà Hàn Cương dự tính, công văn của Tần Phượng kinh lược ti đổi tới trong Vĩnh Linh trại, trong mệnh lệnh, Lý Sư Trung hạ lệnh đội ngũ mang bảo bối trở về Tần Châu. Một hồi đại chiến tiêu diệt phản bộ cứ như vậy đầu voi đuôi chuột hạ màn, chỉ có 2 người Vương Tiểu và Lưu Sương Tộ đắc ý, mà những quan viên tham dự khác, phần lớn là trộm gà không được còn mất nắm thóc, xám xịt trở về. Hàn Cương tự tại cưỡi ngựa đi trong đội ngũ, đám người Chu Trung vốn đi theo hắn đã cùng Vương Hậu đến cổ vị trại, mà các loại dược liệu vật tư vốn mang theo bên người cũng nhờ Vương Hậu chuyển giao cho Vương Tiểu. Ngay trong thành Tần Châu, mấy thân tộc của Hướng Bảo lúc này tụ lại một chỗ, khóc lóc kể lể với Lý Sư Trung, Vương Tiểu thử bối, ghen ghét hiện tại, chiếm đoạt địa vị cao. Lần này Hướng Lam chịu sự khi dễ của hắn, thế nên gặp hai ương trong đám binh sĩ, mong Lý Kinh Lược chủ trì một công đạo cho quản hạt của Khoái Quốc. Lý Sư Trung gật đầu, trong lòng lại nghĩ, vận khí của Vương Tiểu không khỏi cũng quá tốt rồi, không ngờ có thể khiến một người đang yên đang lành tức thành trùng gió. Vị trí xuất động tới bảo không lần này, không ngoài dự liệu, Trương Thủ Đức khẳng định sẽ thế chỗ. Kể từ đó, tướng lĩnh quân đội ủng hộ Vương Tiểu đã là cấp dưới của Miểu Miểu. Thật sự là may mắn. Lý Sư Trung nghĩ như vậy. Chương 11. Tố Ý Lan Tâm Đắc Quân Liên, 1. Chương 11. Tố Ý Lan Tâm Đắc Quân Liên, thượng, đi theo đại đội, Hàn Cương trở lại Tần Châu. Khi tin tức Hướng Bảo bị Vương Thiệu làm cho tức giận đến mức chúng gió lan truyền khắp thành Tần Châu, quan trường Tần Châu thường ngày đều bàn luận viển vông về cuộc chiến Lý Vương nhất thời đều im lặng. Thủ đoạn của Vương Thiệu thật sự là đủ tàn nhẫn, trước khi Hướng Bảo tiêu diệt được Thác Thạc Bộ, để hắn mất hết mặt mũi trước mấy ngàn người. Nếu không phải ở trên điểm tướng đài nghe được tin tức này, tâm tình nhanh chóng chuyển biến, Hướng Bảo cũng không đến mức bị tức giận chúng gió. Hơn nữa ngay từ đầu, kế hoạch xuất chinh của Hướng Bảo lĩnh, bản thân Vương Thiệu cũng đồng ý, nhưng có ai có thể nghĩ đến, sau khi quân nghị qua đi, hắn liền chạy thẳng đến cổ vị trại, giành công lao trước khi Hướng Bảo nắm trong tay mình, còn thuận thế hại Hướng Bảo vạn kiếp bất phục. Thủ đoạn tâm kế như vậy, làm cho lòng người không khỏi có chút sợ hãi. Trong lúc nhất thời, thanh danh Vương Thiểu ở trong quan trường Tần Châu đã có thể đi theo phương hướng giảo hoạt đối với việc này, Hàn Cương không hề lo lắng cho Vương Thiểu. Đích xác không có gì phải lo lắng, đối với Vương Thiểu, mọi người sợ hãi chứ không phải khinh bỉ, là kính nhi viễn chi, mà không phải ghét bỏ. Thủ đoạn của Vương Thiểu khiến người ta sợ hãi, nhưng cũng có thể khiến bọn họ trở nên yên tĩnh một chút. Lý Sư Trung bây giờ muốn thiết kế Vương Thiểu, phải phí sức tay chân cũng không phải đơn giản như vậy. Tụ lực của bảy bộ, một lần hành động nổ đi một cái đinh mà Mục Trinh an bài ở khu vực thanh vị. Vương Thiểu ở trong phạm vi năng lực của mình, có thể vỗ ngực nói hắn làm được tốt nhất đương nhiên, hắn tốt nhất chỉ là đoàn tụ chúng cương, cùng phá toàn bộ. Về phần hắn vi phạm quy tắc quan trường, đắc tội bao nhiêu quan viên, đó là điều Vương Thiểu hiện giờ không có sức suy xét. Hành động điên cuồng này của Vương Thiệu rốt cuộc là vì cái gì? Lý Sư Trung thật ra loáng thoáng nhận thức, là đối thủ cũ của Vương Thiệu, người khác không nhìn ra lần hành động này của Vương Thiệu, chỉ cho là hắn nổi tiếng kinh người. Nhưng Lý Sư Trung lại nhìn ra Vương Thiệu, biểu hiện phong cách hành sự hoàn toàn khác với hai năm trước. Phong cách này không phải thuộc về hắn mà là Hàn Cương, người thành thật đi theo hướng bảo vệ phía tây. Hàn Cương làm việc từ trước đến nay luôn một mình một đao tiến thẳng vào, chưa từng có một lần né tránh nào. Kho quân khí, Bùi Hạp Cốc hay Thành Phục Khương đều như vậy. Lần này Vương Thiệu đoạt được công lao của Hướng Bảo cũng không hề do dự, trực tiếp đi cổ vị trại triệu tập bộ phồn, khiến Hướng Bảo tiến thủ trở thành trò cười. Lý Sư Trung có lý do hoài nghi cách làm của Vương Thiệu là được đề nghị từ Hàn Cương, nếu không phong cách hành sự của hắn sẽ không thay đổi kịch liệt như vậy. Thói quen thành tự nhiên, muốn thay đổi thói quen hành sự luôn có nhân tố ngoại lực. Thằng nhóc quán viên này thực sự khiến người ta chán ghét. Lý Sư Trung nghĩ. Lúc ở cửa đông nên đón Hướng Bảo, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng lại đảo qua Hàn Cương. Quán viên thân hình cao lớn này, hắn bày mưu tính kế cho Vương Thiệu có lẽ là vì tự bảo vệ mình, nhưng tự bảo vệ mình không phải là xu lợi tránh hại của người bình thường. Người bình thường nhìn thấy trên đường nhảy ra một con xài lang hổ báo đều đi vòng, mà Hàn Cương lại là sẽ không từ vất vả trực tiếp móc hết hang thú trong núi ra, lột ra xuống làm áo khoác cho mình. Làm việc không hề kiêng rẻ, không nhìn tới tất cả thành pháp. Hàn Cương là con cháu như vậy, khiến Lý Sư Trung cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Hắn cúi người xuống, nhìn Đồ Tế đang nằm trên xe. Vốn là một hán tử khỏe mạnh, nhưng bây giờ lại nhúc nhích tay chân một chút cũng cảm thấy cố hết sức. Sắc mặt vàng như nến, hai gò má cũng hạ xuống, một bộ dáng hấp hối. Lý Sư Trung tim đập thình thịch một trận, thầm nghĩ mình và Vương Thiệu là địch hay không là làm sai. Bản thân Vương Thiệu thì không sao, nhưng thằng ngãi Hàn Cương này thật sự là xui xẻo, cùng hắn gây khó khăn đều là cửa nát nhà tan, hiện tại Hướng Bảo đều biến thành bộ dáng này. Tân Phượng kinh hành sự luôn không kiêng rẻ, đối với chuyện quỷ thần cũng chỉ là nghe sơ qua. Nhưng hắn nhìn Hàn Cương, nhớ tới kinh nghiệm của Hàn Cương, lại không thể không mê tín về quỷ thần, luôn cảm thấy Hàn Cương là một thai tinh chính cống. Trong trung tâm Lý Sư Trung có chút hỗn loạn, nhất thời quên mất nên nói cái gì, cửa thành đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đột nhiên yên tĩnh, làm cho Lý Sư Trung giật mình. Rất nhanh đã kịp phản ứng lại, thấp giọng khuyên giải Hướng Bảo vài câu, liền xoay người trở về nha môn. Hàn Cương lạnh lùng nhìn Lý Sư Trung xoay người rời đi. Từ xa, thân áo bào tím dần dần bị đám người che khuất. Hiện tại quan viên có địa vị cao nhất Tần Châu cũng không thể làm gì mình, bằng không cũng sẽ không nhìn nhà mình vài lần, sau đó liền né tránh ánh mắt. Hắn biết rõ Tần Phượng Kinh có sát tâm với mình, bằng không cũng sẽ không cứng rắn phái hắn đi nhờ Hướng Bảo, nghĩ đến việc khiến Hướng Bảo phía mình. Nhưng tình huống hiện tại như vậy, không biết trong thời gian ngắn Lý Sư Trung còn có cơ hội động thủ với mình hay không, còn có đảm lượng động thủ với mình hay không. Đến tình huống ngươi chết ta sống, Hàn Cương biết Lý Sư Trung không sợ, nhưng nếu chuyện trở nên gay gắt thì ngươi chết ta cũng chết, lượng bại câu thường thì sao? Nếu vận khí càng kém một chút, Lý Sư Trung chẳng lẽ không lo lắng, cuối cùng chuyện biến thành tình huống như Hướng Bảo. Thọ chết cáo buồn, là vì Hồ Ly sẽ lo lắng kế tiếp chính là mình. Mà Lý Sư Trung có thể lo lắng nhà mình rơi vào hoàn cảnh như Hướng Bảo hay không? Trong thành Tân Châu, quan viên đối địch với Vương Thiểu có thể cũng lo lắng như vậy hay không? Bất kỳ tranh đấu nào cũng phải xem chi phí và thu hoạch. Một khi tranh chấp với Vương Thiểu, chi phí trả giá khiến người ta khó có thể chịu đựng, mà thu hoạch đạt được lại quá mức xa vời. Dưới tình huống như vậy, mọi người sao có thể làm? Vấn đề nguyên tắc có người sẽ kiên trì đến cùng, nhưng phần lớn mọi người vẫn là xu lợi tránh hại chiếm đa số. Nhìn thấy dáng vẻ của Hướng Bảo, ai sẽ còn vì những đại lao trên triều đình kia, cùng với một chút công lao có thể mà gây khó dễ cho Vương Thiểu nữa? Cho nên mọi chuyện cũng chỉ có vậy. Hàn Cương cười lạnh một tiếng, sự tình cũng chính là như vậy ở trong nha môn nộp lệnh, nhiệm vụ lần này của Hàn Cương cũng chỉ kết thúc một đoạn. Chính là đi một vòng, cái gì cũng không làm, chỉ xem một cho hay, ngược lại giống như du lịch. Đương nhiên, loại du lịch lo lắng đề phòng trên đường này, Hàn Cương không muốn đến lần thứ hai, nhưng Hướng Bảo ở thời điểm đắc ý nhất bị đánh rơi xuống địa ngục, cảnh tượng thoải mái như vậy cũng xem mấy lần cũng không sao. Bốn đồng liêu trong phòng công vụ đều đến đông đủ, đây là lần đầu tiên. Cho dù là mấy ngày đầu Hàn Cương mới nhậm chức, trong quan sảnh cũng đều có người nghỉ, có người xin nghỉ, mà nhân số từ đầu đến cuối gom không đủ. Hàn Cương đi vào bắt chuyện, liền vòng ra. Nửa tháng đó, một mình hắn bận rộn xoay vòng, hiện tại tạm thời còn chưa muốn ngồi ở trong phòng làm việc, mà mấy đồng liêu của hắn cũng không có mặt mũi để Hàn Cương ở lại làm việc nữa. Ra khỏi nha môn, Hàn Cương lập tức về nhà. Hôm nay đoạn đường này là từ huyện Lũng Thành tới, đi cũng đã nửa ngày, giờ đã qua buổi trưa, trong bụng Hàn Cương cũng đói rồi. Nghe bụng kêu vọng, Hàn Cương nhớ tới đầu bếp nữ mà mẹ hắn muốn tìm, hiện tại hẳn là đã chọn rồi. Chỉ là nhìn thấy đầu bếp nữ mới thêm trong nhà, Hàn Cương lại ngây ngẩn cả người. Hắn thật sự không ngờ, đầu bếp nữ mà nha bà tìm đến hắn lại quen biết. Nói quen biết có chút quá mức đương nhiên, chỉ là từng gặp mặt một lần ở ven đường, thuận tiện giúp đỡ một chút, nhưng cái này cũng không khỏi quá trùng hợp rồi. Lại thấy nàng đình đình đi đến trước mặt Hàn Cương, thu liễm lễ phục, nói văn phúc, nghiêm tố tâm bái kiến quan nhân. Vị Nghiêm tiểu nương tử này, tướng mạo rất tốt, nấu ăn ngon, nữ công tử cũng xuất sắc như vậy, Tam Ca Nhi nhìn xem, nàng thêu giày này tinh xảo cỡ nào. Hàn Cương không gặp nha bà Hàn Cương giới thiệu Nghiêm Tố Tâm, nhưng Hàn A Lý lại như biến thành bà mối, ở trước mặt Hàn Cương khen Nghiêm Tố Tâm rất tốt. Hàn Cương cười hỏi, Nghiêm tiểu nương tử, lệnh ái có thể khỏi hẳn không? Từ hai ngày trước khi vào Hàn gia, Nghiêm Tố Tâm vẫn luôn nghĩ đến Hàn Cương khi nhìn thấy mình sẽ nói cái gì, nhưng nàng vẫn không ngờ Hàn Cương sẽ hỏi đến chuyện này. Nàng ngây người một chút, biết Hàn Cương hiểu lầm, vội trả lời, không phải là con gái của tiểu nữ tử, chỉ là mẫu thân nàng qua đời, không thân cận gì, cho nên đi theo bên cạnh tiểu nữ tử. Tố Tâm đa tạ ngày đó quan nhân giúp đỡ, cứu được họ của Chiêu Nhi, cho nên nói chuyện này rất trùng hợp, quả nhiên là duyên phận. Hàn A Lý cười rất thoải mái, nàng rất hài lòng về Nghiêm Tố Tâm, vốn nàng cũng không định tìm đầu bếp nữ. Hơn nữa con trai mình ngày đó còn từng giúp nàng, lúc Nghiêm Tố Tâm vào cửa nàng đã nói rồi, sớm đã kết thiện duyên, chẳng lẽ còn có người nào lý tưởng hơn thế? Hàn Cương tâm như gương sáng, mẫu thân nhà mình xoay chuyển ý niệm gì, mình làm nhi tử sao có thể không biết. Bất quá hắn thấy Nghiêm Tố Tâm cảm giác cũng rất tốt, hơn nữa nói năng văn nhã, cử chỉ thong dong, cũng có chút giống như xuất thân nhà giàu. Quá nửa là làm việc ở thư hương môn đệ. Hàn Cương suy đoán, thế gian đại hộ để cho người hầu đọc sách không nhiều lắm, nhưng Hồng Tụ Thiên Vương, tay áo bào trắng mài mực lại là giấc mộng của mỗi một sĩ tử, thì nữ đọc viết thi thư cũng là rất phổ biến. Không biết Nghiêm tiểu nương tử làm việc ở nhà nào? Là ở nhà Trần Cử. Nghiêm Tố Tâm không chút giấu giếm. Tâm thần Hàn Cương đỗng nhiên dùng mình, là tên Trần Cử kia. Nghiêm Tố Tâm cúi đầu, tiểu nữ không dám lừa gạt quan nhân. Trần Cử à, Hàn Cương có chút cố kỵ với thân phận của Nghiêm Tố Tâm. Tuy rằng hắn thấy Nghiêm Tố Tâm không giống như là sẽ báo thù rửa hận cho Trần Cử, nhưng mình để cho Trần Cử ra cửa nát nhà tan, cả tộc giết hết, đối với người Trần gia đi ra, tự nhiên sẽ có chút khúc mắc. Nhưng Hàn Cương lại nhìn Hàn A Lý, bộ dạng không thèm để ý chút nào, chẳng lẽ mình có hiểu lầm gì sao? Nghiêm Tố Tâm lúc này quỳ xuống trước mặt Hàn Cương, gia Nghiêm vốn là chủ bộ thành kỷ, từng muốn cử hành chuyện phạm pháp, lại bị Trần Cử làm hại, ngay cả gia tử cũng bị Trần Cử bức bách mà chết. Nhắc đến thù nhà, Nghiêm Tố Tâm không kìm được nước mắt, hai má trắng non chảy ra, từng giọt rơi trên mặt đất. Chỉ nghe nàng khóc lóc kể lể, tiểu nữ tham sống sợ chết ở Trần gia, vốn là muốn báo thù rửa hận cho cha mẹ, để cả nhà Trần gia diệt vong. Nhưng những năm gần đây, từ đầu đến cuối không đợi được cơ hội. Vốn tưởng rằng đời này không thể lại như ý nguyện, không ngờ có quan nhân ra tay, khiến huyết hải thâm cửu của tiểu nữ tử rốt cuộc rơi vào tuyết. Quan nhân đại ân đại đức, tiểu nữ tử phấn thân khó báo, nguyện từ nay về sau làm trâu làm ngựa, hầu hạ quan nhân. Tam ca nhi, Tố Tâm nàng nói đều là thật. Hai ngày trước Chu gia tiểu ca cùng Vương Ngũ tới, cũng nói như vậy. Hàn Cương gật đầu. Từ sau khi Trần Cử rất đại, huyện nha thành kỷ có không ít chỗ trống. Hàn Cương nhân cơ hội sắp xếp không ít nhân thủ vào trong đó. Ví dụ như Chu Ninh, Chu Phượng, Vương Ngũ, Vương Cửu, có bọn họ, Nghiêm Tố Tâm có nói dối hay không, thật sự là điều tra một chút là biết. Chỉ là Hàn Cương không ngờ, Hàn A Lý có thể nghĩ đến lợi dụng bọn họ, vị lao nương này của mình, thật đúng là không đơn giản. Chương 12. Tố Ý Lan Tâm Đắc Quân Liên, 2. Chương 12. Tố Ý Lan Tâm Đắc Quân Liên, hạ. Nếu thân phận gia thế của Nghiêm Tố Tâm đã bị điều tra rõ ràng, Hàn Cương cũng có thể yên tâm, không cần lo lắng nửa đêm tỉnh lại, trước mặt xuất hiện một bóng dáng cầm đao nhọn màu đen. Chỉ là lúc này hắn lại bội phục sự can đảm của Trần Cử, có thể để một nữ nhi của kẻ thù ở trong nhà, nhưng Nghiêm Tố Tâm lúc ấy tuổi hẳn là còn không lớn, lại là nữ hài tử, đoán chừng Trần Cử mới có can đảm này. Đổi lại là Nam Ninh, đại khái sẽ bỏ vào bao tải ném vào trong nước. Tam ca, bây giờ huynh còn chưa ăn sao? Rốt cuộc Hàn A Lý cũng nhớ tới chắc con trai còn đang đói bụng, Tố Tâm nấu đồ ăn ngon, cũng biết nấu canh, cũng biết pha trà, huynh có thể để con bé thử xem. Hàn Cương gật gật đầu, cứ tùy tiện lấy một ít là được, nhanh lên là được. Nghiêm Tố Tâm đang chờ Hàn Cương xử lý, nghe thấy Hàn Cương bảo nàng đi chuẩn bị đồ ăn thì biết hắn đã đồng ý rồi. Ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn đọng trên mặt, nhưng đã nở nụ cười, Tố Tâm đã hiểu, xin mời quan nhân đừng đợi nữa. Thiếu nữ xoay người đi vào phòng bếp, Hàn A Lý liền vội vàng hỏi nhi tử, Tam ca nhi, ngươi xem Tố Tâm như thế nào? Nghiêm Tố Tâm bất kể dáng người hay tướng mạo đều xuất sắc khó gặp. Hàn Cương cũng không phải người già 70-80 tuổi, tuổi không hề bận tâm, đương nhiên không tránh khỏi phải động tâm. Nhưng sau khi nghe nói thân phận của Nghiêm Tố Tâm, hắn liền có chút do dự. Nghiêm Tố Tâm là nữ nhi của người sĩ gia, tuy phụ thân hắn là bởi vì tội ăn hối lộ mà mất chức quan, bị biên quản Quỳnh Châu. Nhưng đây là Trần Cử hãm hại, hôm nay Trần Cử tộc diệt, hắn đi qua vụ án hãm người vào chỗ chết, không cần nói cũng có thể lật lại bản án. Thu nữ nhi của một lưu tù vào trong phòng làm tiếp, không tính là đại sự gì, nhưng thu nữ nhi của một sĩ phu, lan truyền ra ngoài, ở trong sĩ lâm lại phải chịu áp lực không nhỏ. Hàn Cương tính toán lợi hại được mất, không ngờ mới chớp mắt công phu, Nghiêm Tố Tâm liền bưng một bát canh thịt dê nóng hổi, hai cái bánh nướng cùng một đĩa giá đô lên. Nhanh như vậy sao? Hàn Cương hơi kinh hãi. Vốn đã chuẩn bị xong, quan nhân trở về chỉ cần xào thêm một món là đủ. Quan nhân lót dạ, sắp tới đêm rồi, buổi tối Tố Tâm sẽ tốn công sức nấu thêm. Nghiêm Tố Tâm dọn dẹp bát đũa, nhìn Hàn Cương cầm đũa, tay nắm chặt, hai mắt mở to, khẩn trương chờ đánh giá của Hàn Cương. Hàn Cương uống một ngụm canh, thịt dê tươi trong miệng mở ra, nhưng không có chút mùi tanh nào, cũng không biết hầm bao lâu, thịt dê non mềm đến mức vào miệng liền tan ra. Giá đũa là bỏ gốc, xào đến nóng ánh long lanh, nhìn là biết ngon miệng. Bánh nướng tức là bánh nướng, hạt vừng bây giờ gọi là hồ ma, cũng là nướng vàng nóng hương mềm. Nói ra, quả thực so với đồ ăn trong nhà trước đây còn ngon hơn. Nhưng người nấu ăn trước đây là Hàn A Lý và Tiểu Nha Đầu, Hàn Cương cũng không ngốc đến mức nói đồ ăn trước đây thực sự kém Nghiêm Tố Tâm. Rất không tệ. Hàn Cương gật đầu, bình thản nói. Đôi đũa di chuyển rất nhanh, đảo mắt đã ăn sạch sẽ. Thoáng lấp đầy bụng đói, Hàn Cương nhận lấy khăn tay Nghiêm Tố Tâm đưa lên lau miệng, bắt đầu chờ mong đồ ăn buổi tối. Nghiêm Tố Tâm lại bưng tới cho Hàn Cương một chén trà đã uống. Một đôi tay trắng như ngọc mở chén trà, nước ô mai màu nâu đậm dập dờn trong chén sứ trắng, quan nhân dùng nhẹ nhàng. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, nước trà chua ngọt vừa miệng, đích xác có thể tiêu hóa một chút. Uống hai ngụm, hắn hỏi Nghiêm Tố Tâm, không biết Nghiêm tiểu nương tử ở quê có thân tộc hay không. Sắc mặt Nghiêm Tố Tâm lạnh nhạt xuống, năm đó khi cha mẹ chịu khổ, cũng không có vị thúc bá nào nói nửa câu cho cha mẹ Tố Tâm. Thân tộc như vậy, có bằng không? Nói xong, trong mắt nàng lại ứa nước mắt, quan nhân là muốn đuổi Tố Tâm đi. Cha mẹ đều không còn, Tố Tâm đã không còn chỗ để đi. Nói bậy bạ gì đó, an tâm ở lại là tốt rồi. Hàn A Lý quát to một tiếng, nếu đã ký khế ước, muội cũng không muốn đi, người nào sẽ đuổi muội đi? Tam ca, muội nói sao? Trong giọng nói của Hàn A Lý mang theo sát khí, giống như nếu Hàn Cương muốn nói chứ không thì nàng sẽ giết vào phòng bếp, cầm chảy cán một lên. Hai mắt Nghiêm Tố Tâm đỏ hoe, mưa mang hoa lê, điềm đạm đáng yêu. Hàn Cương nhìn nàng, trong lòng cũng không đành lòng. Mình vì cả nhà nàng báo thù, nàng cam nguyện lấy thân báo đáp, cũng không ai có thể nói không đúng. Hắn gật đầu, Nghiêm tiểu nương tử cứ ở lại đi, ta cũng chỉ hỏi một chút. Đang tốt, ai cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Hàn Cương ở đây nói chuyện với Nghiêm Tố Tâm và Hàn A Lý, mà tiểu nha đầu kia lại không thấy đâu. Mình trở về cũng đã lâu rồi, Hàn Vân Nương cũng không ra, bình thường cũng không phải như vậy. Trong lòng có chút nhớ nhung, hắn cáo tội với Hàn A Lý, đứng dậy đi tới thư phòng ở hậu viện. Nghiêm Tố Tâm đi theo phía sau, quan nhân muốn ăn gì cứ nói với Tố Tâm một tiếng, Tố Tâm sẽ đi chuẩn bị. Hàn Cương lắc đầu cười cười, ta cũng không muốn ăn gì, ta cũng không kén chọn. Ngươi nhìn khẩu vị của cha mẹ, làm theo bọn họ. Vừa vào cửa thư phòng, liền nhìn tiểu nha đầu chuyển một cái ụ gỗ nhỏ, ngồi dựa vào bên cửa sổ. Trên tay cầm một tấm lụa màu xanh biết rộng một thước vuông, đang thêu hoa văn trên đó. Hàn Cương mở cửa vào, Hàn Vân Nương cũng không ngẩng đầu lên, chuyên tâm vào nữ hồng trên tay. Đợi đến khi Hàn Cương đi đến bên cạnh, nàng mới hỏi một câu, Tam ca ca đã ăn chưa? Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng Hàn Cương vẫn ngửi thấy một mùi chua nồng nặc, điều này thật đúng là làm cho người ta có chút đau đầu. Thanh quan khó đoạn việc nhà, muốn trấn an nữ hải tử ghen tuông, vốn là một việc khổ cực. Hàn Vân Nương họ cách dịu dàng động lòng người, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không ghen. Nói vậy Hàn A Lý đã đem ý nghĩ của nàng nói qua với tiểu nha đầu. Hàn Vân Nương không có quyền phản đối, nhưng trong lòng khẳng định là không cao hứng. Hàn Cương quen với việc đơn đao thẳng vào, một tay ôm lấy nàng, ở bên thai nàng cười nói, ăn giấm chua cái gì? Ăn giấm? Không có. Tiểu nha đầu tựa vào trong ngực Hàn Cương, không núp ních, kim khâu trên tay lại không ngừng. Nhìn ngân châm trên tay Hàn Vân Nương lóe lên, trong lòng Hàn Cương có chút sợ hãi. Thân thể tiểu nha đầu vẫn tinh tế như hài tử, đầu cũng chỉ tới ngực mình, nhưng tính tình náo loạn, lại giống như người lớn, làm cho người ta kinh hãi. Còn nói không có. Hàn Cương cứng rắn quay người lại. Tiểu nha đầu và Hàn Cương đối mặt, kim chỉ trên tay không núp ních được. Nhưng nàng cúi đầu, không nói lời nào. Hàn Cương hơi nâng cằm nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, mạnh mẽ nâng nàng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thanh lệ không có biểu tình gì, nhưng Hàn Cương nhìn chằm chằm nàng, chỉ thấy hốc mắt nàng dần dần đỏ lên. Hàn Cương liên ý đại thịnh, nhẹ ôm thân thể nhỏ yếu của Vân Nương, nhẹ nhàng nói bên hai, nàng yên tâm. Ừm. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng, túi đầu cảm thụ sự ấm áp truyền đến từ lồng ngực Hàn Cương trong lòng ngực hắn. Hàn Cương ngửa đầu thở dài, phúc của người tề đúng là không dễ hưởng, đều phải dựa vào công phu mài nước. Bất kể nói thế nào, trong lòng hắn Vân Nương vẫn xếp hạng nhất. Bất luận là Nghiêm Tố Tâm hay Chu Nam đều kém hơn đến buổi tối, Hàn Cương gặp được tiểu cô nương ngày đó bị thủy đậu, hiện tại trên mặt nàng đã không nhìn thấy vết tích lưu lại khi bị bệnh. Dáng dấp rất thanh tú, rất thành thật đi theo Nghiêm Tố Tâm thỉnh an Vân An. Nghe nói nàng cũng là phụ mẫu đều mất, cũng khó trách Nghiêm Tố Tâm đồng bệnh tương liên sẽ nhận nuôi nàng. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Cương ban ngày đi nha môn, buổi tối về đọc sách. Nghiêm Tố Tâm nấu cơm rất ngon, hơn nữa còn pha trà ngon. Lúc chia trà đấu trà, Hàn Cương ở kinh thành thường xuyên nhìn thấy có người rảnh rỗi đang so đấu kỹ thuật. Chỉ là hắn đối với việc này rốt đặc cắn mai, cũng không có tinh lực và thời gian đi học. Không ngờ Nghiêm Tố Tâm ngược lại là người giỏi trong nghề, cũng để cho Hàn Cương hưởng thụ một phen. Không biết từ lúc nào, Nghiêm Tố Tâm và Hàn Vân Nương đã phân công. Hàn Vân Nương đa số đều ở trong thư phòng của Hàn Cương. Chủ trận của Nghiêm Tố Tâm là phòng bếp, lúc rảnh rỗi đều là đi theo bên cạnh Hàn A Lý làm nữ công, mà bữa ăn khuya của Hàn Cương thì hai người một ngày đổi một lần. Mặt khác, một là bởi vì trong lòng để ý cảm thụ của tiểu nha đầu, mặt khác, Hàn Cương cũng không muốn biểu hiện quá mức vội vàng, có một số việc cũng không có phát sinh. Trong khoảng thời gian này, trong thành Tần Châu rất bình tĩnh. Tuy Lý Sư Trung dâng tấu buộc tội Vương Thiệu, nhưng trên thực tế, hắn ở nơi công khai cũng không nói Vương Thiệu không phải là người thế nào. Chỉ có Đậu Thuấn Khanh nhảy lợi hại, không có việc gì thì mắng Vương Thiệu. Có một lần Hàn Cương gặp được trong nha môn, còn bị hắn cố vấn một trận, khiến Hàn Cương rất tiếc vì sao trúng gió không phải là hắn. Mà nói đến Trung Phong, Hướng Bảo lại khiến người ta kinh ngạc, khôi phục lại. Từ khi hắn phát bệnh ở trại Vĩnh Ninh đến bây giờ mới chỉ hơn 10 ngày, hắn đã có thể đứng lên được người đỡ đi đường. Tốc độ phục hồi như cũ này thật sự làm cho người ta giật mình không thôi. Mấy danh y đến chẩn trị cho Hướng Bảo, cũng đều nói bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy trúng gió, còn có thể khôi phục nhanh như vậy. Nhưng đợi đến khi bọn họ nghe nói Hướng Bảo phát bệnh, Hàn Cương liền lắc đầu nói khó trách, đó chính là đệ tử của Tôn Chân Nhân a, khó trách có thể bảo trụ tính mạng Hướng Lam. Đối với hiểu lầm của các bác sĩ, Hướng Bảo và phụ tá thân tín của hắn thiếu chút nữa mắng to ra miệng, Hàn Cương kia rõ ràng không làm gì cả. Hắn căn bản không hiểu y thuật. Nhưng lời này vừa truyền ra, ngược lại có người nói bọn họ vong ân phụ nghĩa. Mặc dù Hàn Cương nói mình không hiểu y thuật, nhưng hắn ở viện điều dưỡng cứu không biết bao nhiêu thương bệnh, lần này theo quân xuất chinh, vừa đi vừa về nửa tháng, trong quân cũng không có mấy người sinh bệnh, chẳng lẽ những chuyện này đều là giả sao? Bây giờ Hướng Bảo trúng gió, trong chớp mắt lại đứng lên, không phải công lao của Hàn Cương khi Hướng Bảo phát bệnh, chẳng lẽ còn là quan hệ thường thắp hương bái Phật với nhà Hướng Bảo? Trên đời này gió nhiều, bái Phật nhiều hơn, bái Phật lại trúng gió chưa từng ít, cũng không thấy bọn họ chớp mắt là có thể đi. Hàn Cương nghe được lời đồn đại này, cũng liên tục cười khổ, Hướng Bảo là người có căn cơ tốt, cùng mình có quan hệ gì? Nhưng mọi người luôn thích tin tức tương đối rung động, Hướng Bảo bởi vì thân thể tốt, chống đỡ được, đương nhiên không bằng diệu thủ của đệ tử Tư Thục Tôn Tư Mạc Hồi Xuân cứu người, nghe có vẻ thú vị, đây thật sự là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Hàn Cương sợ nhất là có người nâng mình lên quá cao, ngày sau ngã xuống là chuyện không thể tránh khỏi. Làm hại Hàn Cương lúc đi nha môn, cũng phải không ngừng giải thích với người khác tôi thật sự không làm gì cả, nhưng người tin vẫn không nhiều lắm. Ngay khi Hàn Cương mắng chửi theo Hướng Bảo, Vương Thiệu rốt cuộc khải hoàn quay về, mấy chiếc xe chở tộc trưởng Thác Thạc bộ rêu rao qua đời, mà một đám thủ lĩnh bộ tộc phản có công cũng theo đó trở về. Chương 13. Bình Man Khắc Nhung chỉ trưởng. Chương 13. Bình Man Khắc Nhung chỉ trưởng. 1. Hôm nay Triệu Tuân rất hứng thú, từ đêm qua sau khi nhận được hai phần cấp báo, tâm tình của hắn liền chuyển biến tốt. Bởi vì tháng trước lại chết non một đứa con trai thống khổ, cho tới hôm nay đã tan thành mây khói. Một là tin tức bên Tuy Đức Thành. Tuy Đức Thành là trọng địa trọng yếu của Hành Sơn Trung Vô Định Hà, từ 2 năm trước sau khi chủng Ngạc thiết kế công chiếm Tuy Đức, Tây Hạ vì muốn đoạt lại thành này, liên tục phái đại quân tấn công. Đoạn thời gian trước, quyền tướng Lương Ất Mai Tây Hạ thậm chí học theo người Tống, một hơi thành lập 8 tòa liên hoàn trại ở phía bắc Tuy Đức thành, ý đồ dùng một quần trại để triệt tiêu ưu thế chiến lược sau khi quân Tống chiếm cứ Tuy Đức thành, dần dần xác lập ở Hoành Sơn. Sách lược Lương Ất chôn giấu nhìn như rất hữu hiệu, bởi vì từ sau khi 8 tòa liên hoàn bảo thành được thành lập, quân phòng thủ của Tuy Đức thành liền không ra khỏi đố môn, mặc cho kỵ binh đảng hạng Diêu Võ Dương Ai dưới thành. Nhưng 7 ngày trước, chủ soái Quách Quỷ của triều Duyên Lộ nhẫn mại hồi lâu sau rốt cục xuất thủ, sai đại tướng Yến Đạt từ trong Tuy Đức thành công ra, người Tây Hạ bất ngờ không kịp đề phòng, một ngày 8 bảo bị hủy hết, quân coi giữ chật vật thoát đi. Trận chiến này, quân Tống bại địch càng nhiều, chém đầu mấy trăm, quả thật là công đầu tiên từ khi Tuy Đức lập thành tới nay. Một là tấu chương đến từ Tần Châu, ngoài ra còn kèm theo mấy bản buộc tội, đều nói một việc. Chính là Tần Phượng Kinh lược lái xe chữ Nghi Vương Triều, ngày trước tập trung lực của 7 nhà phan bộ, một lần đánh bại bộ toái gần đây có chút không thuận, bắt hơn 100 tù trưởng dưới tộc trưởng. Bất luận là Tuy Đức hay Hà Hoàng, hai chuyện này đều là một trong những sự vụ Triệu Trinh quan tâm nhất trong những năm gần đây, đồng thời cũng là chiến lược chủ yếu mà Triều Đình xác định ở quan Tây. Hai nơi đồng thời có tin chiến thắng, Triệu Trinh đương nhiên trong lòng khó nén vui mừng. Tuy Vương Thiểu bên kia vẫn bị buộc tội, nói hắn không tuân thủ mệnh lệnh của Kinh Lược Ti, tự mình liên lạc với người phản. Nhưng lời chỉ trích này rất vô căn cứ, bởi vì chức ti của Vương Thiểu chính là đề cử bộ phản ở Tây Lộ Tần Châu, hắn có thể triệu tập đến 7 nhà bộ phản, ngược lại là chứng cứ rõ ràng hắn làm người trung cần chức vụ, làm việc có hiệu quả rõ ràng. Cho nên hôm nay Triệu Trinh ở trong sùng chính điện, liền lệnh cho tể chấp của hắn cùng nhau thương nghị nên ban thưởng cho Vương Thiểu và Yến Đạt như thế nào. Về phần Quách Quỷ, chức quan của hắn đã thăng tới quá cao, đều đã là tiết độ lưu về sau, cũng không thể bởi vì một trận thắng nhỏ liền phong hắn làm tiết độ sứ. Đó chính là quan chức tòng nhị phẩm, mà hai vị tể tướng bây giờ đều còn chưa tòng nhị phẩm, Quách Quỷ thăng quá cao, đối với nhóm tể chấp mà nói cũng là không muốn nhìn thấy, cho nên chỉ là ra phong thực cấp của hắn. Ban thưởng của Yến Đạt rất nhanh được định ra, tuy rằng Văn Ngạn Bắc vẫn chua xót nói mấy câu quái gở, phê bình Triệu Tuân vọng tưởng biệt cương, Diệp Diên từ khi Tuy Đức lập thành tới nay, nói là khói lửa không ngừng. Quách Tuân mặc dù sai Yến Đạt phá Tây Tặc vây thành Bát Bảo, nhưng Tây Tặc bại mà không tổn hại, không lâu sau, tất nhiên sẽ lại khởi đại quân. Nhưng hiện giờ Văn Ngạn Bắc thế đơn lực cô, Lữ Công Bật vốn cùng hắn kéo chân người khác gần đây rốt cuộc rời khỏi triều đình. Mặc dù Lữ Công Bật vừa đi, Văn Ngạn Bắc ở Su Mật Viện là một người độc đại, nhưng đến Sùng Chính Điện, hắn chỉ là một bóng người, đã bị Vương An Thạch ép tới mức không thở nổi. Tây Tặc luân phiên tấn công Tuy Đức, lại không tiếc tài vật của người, liên tiếp thiết lập Bát Bảo vây thành, bởi vậy có thể thấy Tuy Đức rất nặng, giáp trụ ở Hoành Sơn. Tây Tặc là trọng Tuy Đức, ta làm sao có thể vứt bỏ? Tiến đạt chi thưởng không cần nhiều lời, cứ theo công ban thưởng theo lẽ thưởng thưởng trả là được. Triệu Tuân rất dứt khoát giải thích. Công lao của Yến Đạt rõ ràng, không có gì có thể nói. Thiên tử hạ quyết định, Văn Ngạn Bắc lắc đầu không nói thêm gì nữa, rũ mắt xuống, lui vào lớp, giống như nhập định, hắn nhanh như vậy đã tuyên bố từ bỏ tranh chấp, khiến Triệu Tuân cũng cảm thấy rất không quen. Nhưng thiếu Văn Ngạn Bắc phản đối, Triệu Tuân cũng cảm thấy thoải mái hơn không ít. Tiếp đó, hắn lại hỏi, công của Vương Thiểu nên phong thưởng như thế nào? Việc này Vương Thiểu vô công mà có tội. Văn Ngạn Bắc lại đứng dậy, lao thần hơn 60 tuổi, vẫn như trung đồng, xung phong liều chết ở tuyến đầu phản đối biến pháp. Vừa rồi lùi bước ở phương diện Tuy Đức và Yến Đạt vốn là để tích lực cho chuyện Vương Thiểu và Hà Hoàng. Văn Ngạn Bắc ở triều mấy chục năm, đã sớm là lao hổ ly mất lông thành tinh. Nếu mỗi chuyện đều cứng rắn chống đỡ đến cùng, thiên tử nghe xong sẽ chán ghét, tiếp theo sẽ không nghe vào tai. Có một số việc có thể buông xuống, như vậy chuyện khác quan trọng hơn, có thể trọng điểm công kích. Sự phân chủ thứ, lúc trước sau, Văn Ngạn Bắc rất rõ ràng hôm nay chuyện nào có thể làm chỗ đột phá. Vương Thiểu bất tôn lệnh, lấy trá thuật thủ công, hướng bảo một đường quản hạn, vì nó lừa gạt, cho nên trước trận chú gió. Người này việc này như thế nào có thể luận công? Triệu Tuân lại cảm thấy không sao cả, theo hắn thấy, Vương Thiểu gióng trống thua chiêng hướng bảo ngụy trang, chính mình lại lặn xuống vị cổ Triệu tập binh mã phản bộ, đánh cho bộ lạc thác thạc trở tay không kịp, đây là trí thuật chỉ có danh tướng cổ mới có, gần người hiếm thấy, là nhân tài khó có được. Hắn cười ha hả nói, tự lai binh bất tiếm trá. Hướng bảo không phải binh. Văn Ngạn Bắc nghiêm nghị nói, Vương Thiểu làm người quỷ quyệt, lòng mang rào trá. Trong quân nghị, Vương Thiểu đích thân hướng về bảo làm chủ soái, sau đó lại suốt đêm nhập cổ vị, triệu tập 7 nhà phản bộ. Chung với bảo sự, lại chịu sự nhục nhã vô cùng, lại lấy việc này hậu thưởng Vương Thiểu. Không phải là Triệu Đình ưu đãi trọng thần chi đạo, đúng là Hướng Bảo đã từng lộ mặt trước Triệu Quân, nghe nói hắn bị Vương Thiểu chọc tức, Triệu Trinh cũng thấy Vương Thiểu làm hơi quá, nếu có thể tiết lộ cho Hướng Bảo vài câu. Triệu Trinh nghĩ như vậy, đột nhiên mình cũng thấy buồn cười. Sao có thể chứ? Hai bên đã sớm giống kẻ thù, Vương Thiểu sao có thể tiết lộ kế hoạch của mình, Hướng Bảo cũng sẽ không giữ bí mật cho Vương Thiểu. Vương An Thạch ra mặt biện giải cho Vương Thiểu, Tê Thác Thạc bộ bị 7 nhà phản bộ hợp công, không phí một binh một tốt của Triệu Đình đã bắt được tộc chủ, ban siêu của hắn cũng không ngoại như vậy. Việc của Hướng Bảo là do khí lượng quá nhỏ, cũng không thể xem là lỗi của Vương Thiểu. Càng đắc thắng dễ dàng, càng phải cẩn thận. Lần này đắc thắng dễ dàng, lần sau đắc thắng dễ dàng, cuối cùng sẽ có lúc không dễ dàng. Đường Minh Hoàng bởi vì Tây vực nhiều lần đại thắng, mà quên đi đạo lý hương ngoại thủ, giao tinh nhuệ trong triều cho người Hồ, cuối cùng về phần loạn an sử, hai hương mã hương pha. Văn Ngạn Bác nói đến mức thanh sắc đều nghiêm nghị, y còn nhớ rõ lúc Triệu Tuân vừa mới đăng cơ, đã mặc một thân áo giáp chạy đến trước mặt Tào Thái Hoàng và Cao Thái Hậu, hỏi mình mặc bộ giáp này thế nào. Tuy rằng dạy cho Tào Thái Hoàng một trận, hỏi ông ta thời điểm thiên tử phải mặc giáp, quốc sự sẽ như thế nào. Nhưng hoàng đế này chính là không chịu giáo huấn, luôn muốn quan binh tứ phương. Chẳng lẽ câu nói binh giả hung khí giả thánh nhân bất đắc dĩ mà làm này không ai từng dạy, không biết một trận đánh trận phải chết bao nhiêu người, triều đình lại phải trả giá bao nhiêu lương đồng. Binh giáp không nớt, sĩ tốt không luyện, hơn nữa quân lương chống nhiều, nghe rợn cả người. Binh yếu như vậy làm sao có thể dùng? Văn Ngạn Bác lắc đầu, hắn là Su Mật sứ, tình tệ trong quân hắn nhìn rõ hơn so với ai khác. cho nên binh lính thừa phải tiến hành biên luyện, khôn sống già yếu, chọn người có thể dùng mà giữ lại. Chính như Thái Đỉnh những năm gần đây ở Vị Châu sáng chế binh pháp tướng quân, đó là thượng sách biên luyện sĩ tốt, tăng cường chiến lực. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Văn Ngạn Bác tự mình trải qua chiến tranh, cũng không tin trên đời sẽ có một đạo mệnh lệnh khiến binh lính biến thành sách lược tinh nhuệ. Hắn hiểu rõ chiến tranh, so với hơn 10 trọng thần, cùng thiên tử ngồi ở phía trên còn nhiều hơn. Khi còn ở Nhân Tông, Bối Châu Vương đã dẫn binh bình định. Vương là tín đồ Di Lặc giáo, hắn lấy danh nghĩa Thích Ca Phật suy yếu, Di Lặc Phật đương thời khởi binh 7 năm khánh lịch, chiếm cứ Bối Châu, làm loạn cả Hà Bắc. Triều đình mấy lần dụng binh không có kết quả, cuối cùng bất đắc dĩ, Văn Ngạn Bác đương nhiệm tham gia chính sự tự xin lĩnh quân. Năm đó khi Văn Ngạn Bác xuất trình, hoàng đế Nhân Tông rất cao hứng nói với thị thần, trận chiến này tất thắng. Dùng Văn Ngạn Bác cộng thêm Bối Châu, hợp lại chính là Bích Vương thất bại. Nhưng đánh trận cũng không phải dựa vào một ý tốt là có thể thắng lợi, ngày đó vì vây chặn Vương Tắc, Văn Ngạn Bác và phó soái Minh Hạo đã dùng tường vây thành Bối Châu vây quanh một vòng, đào móc địa đạo, lại dương đông kích tây, hao hết khí lực mới đánh vào được. Theo Văn Ngạn Bác, Triệu Tuân ngồi cao trong cung đình, lại chỉ điểm chiến sự biên cương, thật sự là Tấn Huệ Đế không biết khó khăn trong quân, cũng sắp xỉ với Tấn Huệ Đế không ăn thịt say. Sở Vương eo nhỏ thật, trong cung nhiều người chết đói. Bệ hạ trọng võ hiếu chiến, vừa nghe binh qua liền mừng rỡ không thôi, như thế nói lâu, biên thần tất có người đầu nhập bệ hạ, biên lam không một ngày tuyệt tình. Văn Ngạn Bác kể ra hậu quả Triệu Trinh trọng binh sự sẽ mang đến, hắn không phải nói chuyện giật gân, đây là kinh nghiệm của hắn. Vương An Thạch làm quan nhiều năm, trong lòng biết Văn Ngạn Bác nói cũng không sai. Con người đều có tư tâm, một khi nhìn thấy đám người Vương Thiệu, Quách Đạt, Tiến Đạt, chúng nạc bởi vì quân công mà phong thưởng liên tục, sẽ luôn có người thấy cái mình thích là thèm, muốn học bọn họ, thông qua biên công để thăng quan tiến tước. Nhưng uống nước sẽ sắp chết, ăn cơm sẽ nghẹn chết, chung quy không thể vì vậy mà không ăn cơm không uống nước chứ. Vương An Thạch lại phản bác. Nói đến đây cũng coi như là nỗi bi ai của Vương An Thạch, Tư Mã Quang không coi ở đây, chư công trong triều chỉ có y và Văn Ngạn Bác đối chọi gay gắt, những người khác đều làm hồ lô cơ miệng. Mà mấy trợ thủ của Vương An Thạch, địa vị đều không đủ đứng ở trên sùng chính điện, cho dù chức vụ giáo thư viện sùng văn của Lữ Huệ Khanh, cũng chỉ đủ cho y gặp mặt thiên tử hai lần. Nghe Vương An Thạch nói tiếp câu của Văn Ngạn Bác, trái lại chất vấn, Ngự Tây Tặc là biên chiêu phải không? Phá Nghịch Khương là biên khuyết phải không? Quách Thiệu, Vương Thiệu đều là tuân theo vương lệnh mà đi uy phúc ở biên giới, há là kẻ vọng động biên cương. Còn về phần ven đường thần như vọng mở biên quyết, trong triều tự có luật lệ, đương nhiên sẽ theo luật xử trí. Vương Khanh nói rất đúng. Triệu Đình chờ Vương An Thạch xong, liền lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý không muốn tiếp tục tranh chấp lần này nữa. Nhưng Văn Ngạn Bác lại không chịu dừng lại, hắn nói sang chuyện khác, lần trước Vương Thiệu khi quân tổn hại thượng, Tần Châu không có một mẫu ruộng hoang, hắn lại dám vọng luôn ruộng tốt và quạnh. Tội trước chưa trị được, há có thể thưởng cho công lao nhỏ bé. Vương An Thạch nói, Lý Nhược Ngu từng có giao hảo với Lý Sư Trung ở Quảng Tây Xoáy Thi, Vương Hải Hòa khắc thần lại không thể công bằng mà nói. Kính xin bệ hạ lại chọn phái lương thần đến Tần Châu kiểm tra thực hư. Triệu Tuân suy nghĩ một chút, Vương Thiểu vừa lập công lao lớn như vậy, cũng không tiện vì chuyện vọng tấu mà đắc tội hắn, nếu Vương Thiểu kiên trì Tần Châu có vạn khoảnh ruộng hoang, vẫn nên phái người đi kiểm chứng một phen, hoang điền khai khẩn, từ trước đến nay là phần nội sự của chuyển vận đi. Để cho Thẩm Khởi đi Tần Châu một chuyến, hắn là chuyển vận sứ của Thiểm Tây Đô, đi Tần Châu vừa vặn danh chính ngôn thuận. Chương 14. Bình Khắc Nhung chỉ trưởng. Chương 14. Bình Khắc Nhung chỉ trưởng. 2. Tần Châu giữa tháng 4 đã có một chút manh mối của nóng bức. Ở trong nhà còn tốt, nhưng ra bên ngoài, nhất là trước giờ ngọ, ngày tháng nóng rát, chiếu vào làn da người ta đau nhức. Vào giữa trưa, ra khỏi thành với cái nắng chói chang, Vương Thiểu vốn là gương mặt ngăm đen, bị mặt trời chiếu đến mức trong đỏ ửng. Hàn Cương cũng nóng đến chịu không nổi, nếu không bận tâm vấn đề hình tượng, đều hận không thể thay một thân đánh đấm ngắn, mà không phải công phục rộng thùng thình, dày nặng vô cùng. Trên đường cái thông tới cửa tây, Hàn Cương và Vương Hậu theo sát Vương Thiểu, bên ngoài là Triệu Long và Dương Anh dẫn theo hộ vệ trông coi. Bọn họ không cưỡi ngựa, ngược lại là đi bộ như xe. Tuy ngay cả Hàn Cương cũng không biết Vương Thiểu đã làm sai dây chuyền gì, nhưng nếu Vương Thiểu có phần hứng thú này, tiểu bối như hắn và Vương Hậu cũng chỉ có thể phục bồi đến cùng. Vương Thiểu nhàn nhã đi, nhìn cửa hàng hai bên đường, thi thoảng còn đi vào cửa hàng hỏi giá tiền, có vẻ rất hứng thú. Có phải là vì muốn điều tra giá hàng hóa không? Hàn Cương ghé vào tai Vương Hậu thấp giọng hỏi. Vương Thiểu không phải là con cháu thích dạo phố, huống chi đi dạo phố trong thời tiết nóng bức, vốn là đầu óc hỏng mới có chuyện ngu xuẩn. Ai biết? Vương Hậu cũng lắc đầu, trong lòng cha của y đang suy nghĩ gì, người làm con trai như y có đôi khi cũng không rõ ràng lắm. Hàn Cương nhìn Vương Thiểu hỏi giá một tấc lụa, trong lòng càng nghi hoặc. Nếu hắn thật sự là điều tra vì thành phố dịch, hẳn là gọi Nguyên Tiện kia tới mới đúng, hắn mới là người chủ quản sự vụ thành phố do Vương Thiểu định ra. Từ tiệm tơ lụa đi ra, Vương Thiểu lại chuyển vào một tiệm binh khí. Ở Tây Bắc, vì chống đỡ đảng Hạng Tây Tặc, quan phủ không cấm dân chúng bình dân mang theo binh khí, chỉ cần không phải cung cứng trường thương, như trường cung, yêu đao, cũng không phạm hủy kỵ. Không giống nội địa Trung Nguyên, bình dân ra ngoài đi xa, chỉ được phép mang theo pháp đao. Chính sách như vậy, khiến cho binh khí phô cũng có thể quang minh chính đại buôn bán trên đường cái. Cũng chính là bình dân mua cung đao, phải tiến hành đăng ký trên sổ ghi chép, giống như hiệu thuốc bán thạch tín các loại độc dược đều phải đăng ký. Vương Thiểu đi vào cửa hàng binh khí này, ở trong Tần Châu thành cũng coi như khá lớn. Cửa hàng mở ba gian, treo không ít trường cung yêu đao cao thấp trên tường. Vương Thiểu ở bên trong dạo một vòng, nhìn chúng một cây cung, vẫy tay bảo trưởng quầy lấy cung xuống, hướng về phía Hàn Cương và Vương Hậu nói, Ngọc Côn, Nhị Ca, các người qua đây xem, có phải là cung Hương Châu hay không? Hàn Cương nhìn thoáng qua, liền hỏi, quan nhân thật tinh mắt, đích thật là Hương Châu tạo. Trưởng quỹ tiệm binh khí gật đầu cười nói, ba vị quan nhân, đây chính là bảo vật trấn điếm của tiểu điếm, lực đạo ước chừng hai thạch một đấu, khí lực nhỏ một chút căn bản kéo không ra. Tuy rằng đại tống lấy cung nọ làm đầu, công kích từ xa, trước nay ở trong quân rất được coi trọng. Lúc ra trận, các binh lính bất kể cầm trường thương hay đao thuẫn, đều không thể thiếu một cây cung hoặc một cây nỏ. Nhưng bên phía đảng hạng nhân cũng luôn coi trọng cung nỏ. Trong quân dùng nỏ, đảng hạng nhân bởi vì nguyên nhân kỹ thuật không tạo ra được nỏ cứng xuất chúng. Nhưng kỹ thuật chế tạo trường cung chính là nổi danh xuất sắc, có thể tạo ra cung tiễn thượng đẳng. Nhất là chế tạo quan của Hưng Khánh phủ, so với sản phẩm của cung nỏ viện thành Đông Kinh còn cao hơn một bậc ở Tây Bắc, một trương lương cung Hưng Châu, thường thường có thể bán được trên 10 quan. Tấm chiến cung Hàn Cương thường dùng, do nhị ca đưa cho hắn một thạch ba đấu, cũng xuất phát từ Hưng Châu. Ngọc Côn, ngươi đã nhận ra rồi thì tới thử xem, Vương Thiệu nói xong, đưa trường cung cho Hàn Cương. Hàn Cương nhận lấy trường cung Vương Thiệu đưa, kéo mạnh một cái, dây cung quấn bờ ngựa và người siết chặt khiến ngón tay hắn đau nhức. Quả nhiên là cung cứng có thể giết người, không phải đồ chơi trang trí trên tường. Có ban chỉ hay không? Hàn Cương hỏi. Có. Có. Chủ tiệm lập tức móc ra một cái ban chỉ màu đen làm bằng sừng trâu từ trong góc tiệm. Hàn Cương lấy tới đeo lên ngón tay cái, dùng ban chỉ giữ lấy dây cung, trước sau đứng vững. Tay phải kéo ra sau, tay trái đẩy ra phía ngoài, hai cánh tay cùng nhau dùng sức, chỉ thấy hắn thở ra một hơi, mở. Chỉ nghe thân cung vang lên hai tiếng cạc cạc, cây cung cứng này bị kéo thành hình trăng tròn trong tay Hàn Cương. Ngọc Côn thật là thần lực. Vương Hậu vỗ tay cười khen. Trường quầy tiệm binh khí cũng đang nói lời hữu ích, quan nhân quả nhiên thần lực kinh người. Hàn Cương buông tay ra, dây cung ông một tiếng trả lời nguyên trạng. Hắn buông trường cung xuống, lắc đầu, nào có hai thạch một, có thể có một thạch bảy tám đã là không tệ rồi. Bị Hàn Cương chọc thủng, trưởng quầy vẫn là vẻ mặt tươi cười, làm ăn mà, cái này cũng là bình thường. Không khoác lác vài câu, tiền vốn sớm đã hao hết. Huống chi cung thực có hai thạch, cũng không phải người bình thường có thể kéo ra. Hai cánh tay như quan nhân có trăm ngàn cân khí lực nhân vật, Tần Châu Thành. Không, trong Tần Phượng Lộ cũng không có mấy người. Hàn Cương trả lại trường cung, lại nói, nếu trưởng quầy ngươi lấy được hai thạch ba ngày cùng, ta cũng muốn một cây, nếu chỉ là một thạch bảy tám, vậy quên đi. Vương Hậu nghe đến líu lưỡi, cũng chỉ có Ngọc Côn mới có thể dùng được hai thạch hai đấu ngày cung. Ta chỉ muốn dùng để luyện tập mà thôi. Nếu như là sử dụng trên trận thì tấm nhất thạch tam kia của ta cũng đã đủ dùng rồi. Nhưng ngày thường tập luyện, lực đạo mạnh một chút cũng không có chỗ xấu. Hàn Cương cười nói, tuy nhiên, cường cung lượng thạch ở Hưng Châu làm ra ít, chảy ra càng ít hơn. Không chừng có thể lấy được. Không biết bị lời nói của Hàn Cương làm xúc động dây cung nào, Vương Hậu đột nhiên thở dài, hiện tại Tây Bắc nói đến cung, chính là cung Hưng Châu, nói đến yên, chính là yên của Linh Châu. Hiện giờ làm viện, cung nọ viện, chế tạo ra đồ vật càng ngày càng kém. Vương Thiệu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, gần đây Vương tướng công có ý thay đổi quân khí giám, để bạt chức quân khí giám, nguyên nhân là vì cung nọ binh giáp trong kinh đô làm viện càng ngày càng kém. Quân ta lấy cung nọ làm đầu, dựa vào khả năng chống đỡ của kỵ binh khiết đan và đẳng hạng, cũng là tiến trận, nọ trận nổi danh sắc bén. Nhưng hôm nay, cung nọ một năm không bằng một năm, một đám kém một đám, khó ra trận hơn nữa. Hàn Cương phụ họa, về phần binh khí cung nọ trong quân, chất lượng quả thật càng ngày càng kém. Ngọc Côn ngươi chỉ nghe nói, ta đang tận mắt thấy. Quả thực không chịu nổi. Vương Thiệu nói được một nửa, đột nhiên dừng chân, chắp tay vai chào về phía đối diện đường cái, hướng Vương Thiệu hành lễ, một quan viên mới đứng thẳng lưng lên. Hàn Cương biết hắn, là quan viên cùng văn tự cơ hợp với Vương Thiệu, họ Vũ Văn. Hàn Cương thấy bộ dạng của hắn, hẳn là trước một bước hành lễ với Vương Thiệu. Cũng như Hàn Cương sau khi khiến Trần Cử bị diệt tộc, tư lại trong thành Tần Châu ít ai dám trêu chọc y lý từ sau khi Vương Thiệu nổi giận với Hướng Bảo, trừ mấy quan lớn của Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh, quan viên cấp thấp trong thành Tần Châu, không ai dám làm lớn trước mặt Vương Thiệu. Vũ Văn Cơ Nghi này hành lễ với Vương Thiệu cấp ngang hàng trước cũng là chuyện lớn. Vương Thiệu và Vũ Văn Cơ Nghi đều không có ý tứ hàn huyên, cách thật xa hành lễ xong, Vũ Văn Cơ Nghi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, Vương Thiệu thở dài, đều là công lao của Hướng Bảo, không biết Hướng Lam Hạt khi nào sẽ bị điều đi. Hàn Cương hỏi. Vương Hậu nói, không phải gần đây Hướng Bảo đã nghe nói có thể đi rồi sao? Nói không chừng mấy ngày nữa sẽ nghỉ phép trở về. Hướng Bảo không thể ở lại Tần Châu nữa. Vương Thiệu vừa đi vừa nói, hắn chắc chắn phải đi. Mặc kệ gần đây Hướng Bảo khôi phục tốt bao nhiêu, nhưng chúng gió chính là bệnh nan y. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, hiện tại có một cái cớ tốt như vậy, ai chịu bỏ qua? Thiên tử có lẽ sẽ nể mặt hắn vì triều đình mà mất mặt, để hắn tiếp tục ở lại trong quân. Nhưng Tần Phượng là quân quốc chi trọng, thiên tử sẽ không cho phép một tàn thể năm thức chấp trưởng quân sự Tần Phượng. Hàn Cương gật đầu, Vương Thiệu nói đúng, trong lòng người đời, chúng gió chính là bệnh nan y, có thế nào cũng không khôi phục được. Nếu chúng gió, không ai tin hắn có thể phục hồi như cũ. Cho dù hắn thật sự phục hồi như cũ, những người trong quan trường muốn chống đỡ hắn cũng sẽ coi như không thấy. Đại khái Trương Thủ Ước cũng nghĩ như vậy. Hàn Cương liền hỏi, không biết Trương Lao Đô dám có thể tiếp nhận chức vụ Tỷ Hưu Hạt hay không? Trương Thủ Ước cũng là cử chủ của Hàn Cương, Hàn Cương đương nhiên hy vọng hắn có thể nước lên thì thuyền lên, thăng chức thêm vài bước. Đừng thấy Đô Giám và Phù Hề chỉ kém một bước trong tướng lĩnh, Phù Hề quản lý xuống dưới chính là Đô Giám, nhưng một bước này gần như cách biệt một trời một vực. Giống như sự chênh lệch giữa Chi Châu và Thông Phán trong các châu quan. Nếu Trương Thủ Ước có thể vượt qua, thì sau này trước mặt hắn chính là trời cao biển rộng. Trương Thủ Ước tháng này phải về kinh tấu phục, phải xem biểu hiện của hắn ở trước mặt thiên tử. Vương Thiệu cũng rất hy vọng Trương Thủ Ước có thể tiến gần thêm một bước. Nếu Trương Thủ Ước có thể làm quản lý của tác, ở trong thành Tần Châu cũng có thể nhiều người nói chuyện. Hàn Cương cũng nói, hy vọng Trương Lao Đô dám có thể ở trước mặt thiên tử phân trần rõ ràng chuyện vạn khoảnh hoang điển. Mảnh hoang, rú hoang. Vương Hậu đột nhiên nổi giận, nói một vạn khoảnh thành một khoảnh, lại từ một khoảnh nói thành một khoảnh cũng không có. Đậu Thuấn Khanh bọn họ còn không chán sao? Hàn Cương cười nói, ngoại trừ chuyện rú hoang, bọn họ còn có cái gì có thể dùng để công kích cơ hội? 300 dặm sông bị thủy, Đậu Thuấn Khanh, Lý Nhược Ngu dám nói một mẫu đất cũng không có, trong triều lại còn nghiêm chỉnh 800 người tới kiểm tra thực hư. Không có cách nào. Từ trước đến nay đều là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Kinh thành và Tần Châu cách nhau 2000 dặm đường, thiên tử tận mắt nhìn không thấy, còn không phải chỉ có thể tùy tiện nói lung tung. Vương Thiểu ung dung than thở. Loại chuyện này, ai cũng không tránh được. Thiên tử không phải thánh nhân, không có khả năng thật sự động chúc ngàn dặm, chỉ có thể thông qua văn tự làm ra phán đoán. Khi hai phe đến từ Tần Châu tấu báo mâu thuẫn lẫn nhau, Triệu Trinh cũng chỉ có thể nghe lời nói một phía nội thần hắn phái đi điều tra. Thật ra cũng không phải không có biện pháp giải quyết. Hàn Cương trầm ngâm, đột nhiên nói, để cho thiên tử tận mắt nhìn Tần Phượng địa lý, tự nhiên có thể biết ai đang nói dối. Nhìn thế nào? Vương Hậu Kỳ quái hỏi. Xem bản đồ. Vương Thiệu phản ứng rất nhanh, hắn lắc đầu, biện pháp của Hàn Cương cũng không thực tế, không thể nào. Bản đồ ai cũng có thể vẽ, hơn nữa mặc dù nhìn bản đồ, cũng không phân biệt rõ nơi nào là núi, nơi nào là ruộng. Mặc dù trình lên ngự lãm, ở chỗ thiên tử cũng không sánh bằng một câu của nội thần. Không phải bản đồ. Hàn Cương cười cười, lại lắc đầu nhấn mạnh một lần, không phải bản đồ. Chương 15. Bình Man Khắc Nhung chỉ trưởng, 1. Chương 15. Bình Man Khắc Nhung chỉ trưởng, 3. Hôm qua Hàn Cương thừa nước đục thả câu, không nói ra kế hoạch của hắn, chỉ để lại một câu, để Vương Thiểu Vương Hậu chờ thêm một ngày. Vương Thiểu có thể làm được họ tử, mà Vương Hậu lại không làm được. Tuy hắn học bộ dáng phụ thân, đợi cả đêm, nhưng đến ngày hôm sau, liền không nhịn được nữa, liền muốn đi tìm Hàn Cương, định hỏi cho rõ ràng. Ai ngờ, Hàn Cương không đợi Vương Hậu đi tìm, đã chủ động tới cửa. Ở trên tay Hàn Cương, Vương Hậu cũng không thấy rượu kế cẩm nang gì, mà là gặp được một hán tử hơn 40 tuổi. Nếp nhăn trên mặt hán tử kia như rãnh sâu, giữa rãnh còn mang theo bụi đất, đúng là mặt xám mày cho. Ngọc Côn, hắn là ai? Vương Hậu thấp giọng hỏi. Hàn Cương hỏi ngược lại, không biết Sử đạo huynh có từng nghe qua Điền gia ở Cửu Châu chưa? Diêm Châu Điền gia? Không nghe nói Y Châu có đại tộc họ Điền à? Vương Hậu túi đầu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhớ ra Điền gia Y Châu là Điền, ở đâu? Chính là Điền gia bán tượng đất kia sao? Lão Kỳ quay hỏi, kế sách của Hàn Cương có quan hệ gì với Điền gia làm tượng đất chứ? Tượng đất của Điền gia quả thực bán được giá cao, một đôi thường có giá trị mấy quan, mà một bộ bảy con, phải hơn 10 quan tiền mới mua được, tương đương với giá vài mẫu đất. Vương Hậu từng muốn mang qua cho em trai Đức An nhà mình ở quê vài con, nhưng sau khi hỏi giá cả, lập tức bỏ ý định này đi. Nhưng dù giá tượng đất có cao đến đâu cũng không thể liên quan đến Hàn Cương. Vương Hậu lập tức hoài nghi suy đoán của mình, lắc đầu nói, không thể nào là tượng đất Điền gia. Không, tiểu đệ nói chính là ruộng đất của Cửu Châu. Hàn Cương đưa tay giới thiệu với Vương Thiệu và Vương Hậu, vị điền viên ngoại này chính là con cháu của Điền gia đi ra từ Cửu Châu. Điền kế bái kiến Vương quan nhân, Vương Thiệu quan nhân. Điền kế tiến lên hành lễ với Vương Thiệu và Vương Hậu. Vương Thiệu trên mặt nhìn không ra cái gì khác thường, hắn biết Hàn Cương sẽ không nói giỡn trên chính sự. Hàn Cương mang Điền kế tới, tất nhiên là có tác dụng lớn. Hắn không ngời, ý bảo Điền kế ngồi xuống nói chuyện. Vương Hậu nhìn Điền kế thật sâu. Vẫn là bộ dạng nông dân hơn 40 tuổi, nhìn ngang nhìn dọc cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là quần áo trên người hẳn là hàng hóa đắt tiền. Nghe Hàn Cương gọi y là điền viên ngoại, hiển nhiên ý cũng có chút gia tài. Nhưng vấn đề Vương Thiểu phải đối mặt có lại làm sao? Cơ Nghi và Sử đạo huynh còn nhớ Xuân Như không? 10 năm nay, Xuân Như dùng cho tế xuân hàng năm đều do điền viên ngoại tự tay chế tạo. Hàn Cương ngồi xuống, tiếp tục giới thiệu điền kế người này. Hắn tin Vương Thiểu, Vương Hậu có thể nhớ tới Xuân Như trong lập xuân tế điện. Vương Hậu nhớ lại mấy tháng trước ở thành Nam nhìn thấy tế Xuân Như, sau khi bị dân chúng tranh đoạt, chỉ còn lại mấy khối đất mà thôi. Nhưng Vương Hậu vẫn không rõ Hàn Cương mang đến điền kế, nhắc tới việc này rốt cuộc là vì sao. Ngọc Côn, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên đi. Vương Hậu thúc giục, y nóng lòng khó nhịn. Mà Vương Thiểu tuy không nói ra miệng, nhưng thái độ nghiêng về phía trước của y cũng bộc lộ sự nôn nóng trong lòng y. Lý Hàn Cương cười một tiếng, vạch chân đáp án, ngày hôm qua Hàn Cương đã nói, nếu muốn cho thiên tử tin tưởng lời nói của thiên tử, nhất định phải để cho thiên tử càng thêm hiểu rõ địa lý Tần Châu. Bất quá Cơ Nghi cũng đã nói, dùng địa đồ là không được, thiên tử không nhất định có thể xem hiểu, hơn nữa trên bản đồ cũng không phân rõ sơn lĩnh và thung lũng. Cho nên cho thiên tử xem đồ vật, nhất định phải trực quan rõ ràng, dễ hiểu, hơn nữa vừa xem hiểu ngay. Vương Hậu bỗng nhiên giật mình, chỉ vào điền kế am hiểu điều khác, cứng họng hỏi Hàn Cương, ý của Ngọc Côn là? Ngọc Côn định dùng bức tượng đất vẽ một bản đồ có thành trì Sơn Xuyên. Vương Thiểu chậm rãi hỏi. Hàn Cương gật đầu, hắn cần phải làm sa bàn. Tuy rằng Hàn Cương cũng không biết sa bàn thực dụng hóa hiện giờ rốt cuộc xuất hiện hay không, hơn nữa nguyên hình sa bàn có thể tìm được trong sử sách, nhưng hắn có thể xác định, ít nhất trên đường Tần Phượng không có. Đem sơn mạch, sông núi, thành trì quan hải tái hiện trên bản, hiện lên trước mặt thiên tử ngự tiền, nói vậy thiên tử cũng sẽ không lại nói xấu đầu Thuần Khanh. Hàn Cương đem ý nghĩ của mình giải thích qua đi, lại hướng cha con Vương Thiểu đề cử điện kế, nhưng nếu muốn làm được điểm này, không phải điền viên ngoại gia tay bút tích không thể. Điền viên ngoại gia học uyên thâm, lập xuân chi viết, một con trâu đất được nặn giống hệ chân vật. Thố công như thế, là nhân tuyển duy nhất để chế tác sa bàn. Muốn làm sa bàn có thể hấp dẫn được thiên tử, kỹ thuật chỉ dựa vào Hàn Cương là không được, cần phải tìm chuyên gia tới làm. Hôm qua Hàn Cương có tâm tư chế tác sa bàn, người đầu tiên nhớ tới chính là thợ điêu khắc Châu Xuân rất sống động. Tuy rằng chỉ là ruộng đất Y Di Châu xa xôi, nhưng kỹ thuật ruộng đất không kém gì nhà mình, dựa vào tay nghề, hắn cũng có chút tài sản. Bình thường cũng được người ta xưng một câu điền viên ngoại. Nhưng điền viên ngoại làm sao có thể so với quan nhân điền gia? Hàn Cương đêm qua trực tiếp tìm tới cửa, nói một phen với điền kế, cũng đồng ý, phồn nhân Lý Định hiến thiên giá đỏ, quan gia tự mình để danh làm thần tí cung, Lý Định cũng bởi vậy mà được trước. Nếu điền viên ngoại có thể làm tốt việc này, công lao không kém gì thần tí cung, không thể thiếu một thân phận quan nhân. Điền kế cứ như vậy câu được câu cho Hàn Cương, mà Vương Thiểu nghe được Hàn Cương nói ở trước mặt hắn cũng gật đầu nói, công lao việc này tuyệt đối không dưới thần tí cung. Nếu điền kế ngươi dụng tâm làm tốt việc này, bản quan tất bảo vệ ngươi một chức quan. Một là Hàn Cương không cần tốn nhiều sức đã diệt cả Trần gia, một là Vương Thiểu sứ tướng đô thiểu quản lý hướng về bảo khí trung phong, hai người đều là nhân vật xa xỉ truyền miệng trong thành Tần Châu. Bọn họ đều cam đoan, điền kế nào có đạo lý không tin. Tối hôm đó, được Hàn Cương chỉ điểm, còn có bản đồ Tần Châu Vương Thiểu lén cất giữ, điền kế ở lại nhà Vương Thiểu, sai người về nhà lấy dụng cụ và bùn mềm quen dùng, cầm đuốc đẩy nhanh tốc độ. Sáng sớm hôm sau, liền lấy ra cho hắn một nguyên mẫu. Tấm ván gỗ vương ba thước, dùng bùn mềm nặn thành hình sông núi Tần Châu, bất kể là vị thủy, hay là sáu bản Tần Lĩnh, hay là Tần Châu Châu Thành, duyên biên trong trại, đều được đánh dấu trên sa bản. Vương Thiểu, Vương Hậu hai năm qua đi khắp trong ngoài Tần Châu, có bọn họ làm giám công, cái sa bản này tính chính xác so với bất kỳ cái gì trên bản đồ đều cao hơn. Vương Thiểu đứng trước sa bản, túi người nhìn xuống, nhìn núi non. Cười nói với Hàn Cương, Tổ Long, lấy thủy ngân làm trăm sông biển, đói khát quá độ, trên có thiên văn, dưới có địa lý, hiện giờ không cần đi hỏi Tổ Long, chỉ nhìn ba thước trước mắt này, đó là một góc của non sông. Hàn Cương trả lời, Mã Phục ba tụ gạo thành sơn gốc, chỉ ra tình thế, khai báo các quân sở từ đường đi tới, phân tích khúc chiết, rõ ràng có thể hiểu, cho nên chỉ võ viết, bắt ở trong mắt ta, rồi. Vương cùng đuốt râu cười dài, nếu trình đến trước mặt thiên tử, thị phi lợi hại, thì cũng ở trong mắt thiên tử rồi. Hắn lại nói với Điền Kế đứng ở một bên, cũng là may mắn có Điền Kế ngươi, bằng không sẽ không thuận lợi như vậy. Điền Kế vất vả cả một đêm, đã sức cùng lực kiệt, nhưng nghe Vương Thiểu khen, tinh thần phấn chấn, chắp tay cảm ơn, nhiều quan nhân tán dương. Tiếp theo lại thở dài, nhưng tượng đất không dễ chạm, có chỗ nhỏ khó nặn ra. Tốt nhất là dùng mật sáp trộn với vụn gỗ tới làm. Vương Thiểu nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Cương. Hàn Cương hiểu ý gật đầu, hôm nay ta sẽ đi lấy hai thứ này, tốt nhất tìm nhiều một chút. Vương Thiểu nhắc nhở một câu. Hàn Cương hiểu rõ. Hắn gật đầu. Sa bàn ba thước này vốn chỉ là một khuôn mẫu sơ bộ, xem hiệu quả mà thôi. Nếu muốn đả động thiên tử, nhất định phải chế tác sa bàn càng tinh tế hơn. Hàn Cương tin tưởng, chỉ cần đem sa bàn chế tác tinh mỹ đưa đến trước mặt Triệu Trinh, Đậu Thuấn Khanh nói cái gì Triệu Trinh cũng sẽ không tin tưởng. Bất cứ ngôn ngữ cùng văn tự nào, cũng không bằng vật thật càng có sức thuyết phục hơn. Vì sao báo cáo công việc của Hàn Cương ở một thời đại khác đều từ văn kiện đổi thành phim đèn ảo ảnh? Còn không phải bởi vì biểu đồ so với văn tự càng trực quan hơn sao? Đánh trận nước miếng khó có thể thủ thắng, nhưng đổi thành mô hình sa bàn trực quan hơn, tin tưởng sẽ cho Triệu Trình cảm giác mới mẻ, mà tăng cường đáng tin cậy cho Vương Thiểu bên này nói chuyện. Lần này làm sa bàn cho thiên tử là để tranh khẩu khí với Đậu Thuấn Khanh, nhưng tác dụng lớn hơn của sa bàn là để các tướng soái sử dụng. Bất kể từ phương diện nào, sa bàn đều có tác dụng hơn bản đồ. Cho dù chỉ nhìn thấy tác phẩm thử, Vương Thiểu cũng đã có thể xác định giúp các tướng soái bảy mưu nghị kê sẽ mang đến sự trợ giúp như thế nào. Cơ Nghi nói đúng, nhưng vì cho thiên tử xem, có nhiều chỗ còn phải cường điệu một chút. Ví dụ như thung lũng bên của vị, hẳn là lớn hơn một chút. Ngọc Côn. Vương Hậu nghe vậy cả kinh, sơn cốc của cổ vị không lớn như vậy. Nhị ca, huynh phải biết, đây là cho thiên tử xem. Phải để cho thiên tử biết từ Tần Châu đến, đường sông rốt cuộc dài bao nhiêu, đất đai hai bên bờ sông có bao nhiêu. Vương Thiểu không nói tiếp, nhưng Vương Hậu nghe rõ ràng. Đồ vật cho hoàng đế xem và cho tướng soái xem là không giống nhau. Cho thiên tử xem là vì đạt được sự ủng hộ của hắn, nội dung đương nhiên phải có lấy hay bỏ, mà cho tướng soái xem thì là vì đánh thắng trận, phải chuẩn xác không sai. Kỳ thực muốn làm sa bàn tiêu chuẩn, tương xứng với thực tế, nhất định phải vẽ ra bản đồ cao tuyến. Nhưng Hàn Cương đối với điều này chỉ hiểu sơ sơ, tuy rằng đó là cơ sở của mô hình sa bàn, nhưng không biết cũng không biết, chỉ có thể chậm rãi cân nhắc. Chỉ là tựa như tấu chương, dù sao cho hoàng đế xem, thật giả cũng không sao, mấu chốt phải có sức thuyết phục. Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ nhưng không thể nói ra. Vương Hậu hiểu ý cười nhìn Điền Kế dựa theo ý Hàn Cương mà sửa chữa. Sa bàn này vẫn còn nhỏ một chút, chỉ có lớn hơn một chút nữa mới có thể khiến người ta thấy rõ ràng. Hàn Cương đưa ra yêu cầu, sa bàn không thể nhỏ, quá nhỏ thì không thể thể hiện ra sự tồn tại của vạn khoảnh hoang điển của Vương Thiểu. Nhưng quá lớn lại không tiện vận chuyển, một đường sóc này, lúc đưa đến Đông Kinh đã sớm hỏng rồi. Vương Hậu thì lắc đầu nói, vậy thì dễ, chia cắt thành từng mảnh, sau khi đưa đến địa phương rồi ghép lại từng mảnh một. Điền Kế ra sức đưa chủ ý, cùng lắm làm thêm hai bộ, đến Đông Kinh nhặt không hỏng ghép lại với nhau. Tốt nhất là điển viên ngoại theo sa bàn cùng lên kinh. Hàn Cương nói với Vương Hậu, Cơ Nghi hỏa tại hạ không tiện rời cương vị công tác, nhưng Sử Đạo huynh lại có thể đi được. Không bằng để cho Sử Đạo huynh áp tải đám tù binh của bộ trưởng đến Đông Kinh hiến tù binh, thuận tiện đưa cả sa bàn này cho điển viên ngoại. Ngọc Côn, đây chính là công lao của ngươi, thật sự muốn nhường cho nhị ca. Trừ Đạo huynh và tại hạ có khác nhau như thế nào, cũng không có gì không nỡ. Ngọc Côn. Vương Hậu cảm động đến cực điểm. Vương Thiểu cười dài nói, công lao của Ngọc Côn không thể đoạt, sau khi khuôn mẫu sa bàn khắc lên tên Ngọc Côn và Điển Kế, như vậy không ai đoạt đi được. Nhưng mà, để nhị ca cũng phụ danh, thơm lây cũng tốt. Chương 16. Bình Man Khắc Nhung chỉ trưởng 2. Chương 16. Bình Man Khắc Nhung chỉ trưởng 4. Một góc sân cuối cùng của Châu nhà Tần Châu là thư phòng của Chi Châu. Chi Châu khác họ, bố trí trong thư phòng cũng không hoàn toàn giống nhau. Mà Chi Châu mới nhậm chức này, trong thư phòng của hắn luôn có đủ loại bút mực. Trên vách tường thư phòng treo một vài bức tranh vẽ tinh xảo, đều là do chủ nhân thư phòng làm ra. Chỉ là trong khoảng thời gian gần đây, chủ nhân thư phòng từ bỏ sở thích vẽ tranh, mà là vùi đầu vào trong công văn. Không ngờ là Thẩm Khởi, hắn đến có ích lợi gì, và ba phải không? Lý Dư Trung cười lạnh một tiếng, ném một phong công văn mà mình đang xem vào trên bàn. Chỉ là hắn dùng sức nhiều hơn một chút, văn thư xoay nửa vòng trên mặt bàn, ba, một tiếng rơi xuống đất. Nghe thanh âm Tần Phượng kinh lược vang lên trong thư phòng, nói với phụ tá của hắn, để Thẩm Khởi một lần nữa đo đất hoang Tần Châu, căn bản là chuyện cười. Thẩm Hưng Tông hắn từ trước đến nay vẫn luôn xem trọng thanh nghị, không có can đảm đứng về phía Vương Thiểu. Nhưng bản thân hắn lại là người biết tiến thối, sẽ không gây khó dễ với phụ thần. Cái họ kia của hắn, đến cuối cùng khẳng định là cùng một đám bùn đất, nghĩ hai bên đều không đắc tội. Tường Khanh ngươi xem đi, Thẩm Khởi cuối cùng khẳng định sẽ nói, ruộng hoang Tần Châu không phải vạn khoảnh như Vương Thiểu nói, cũng không phải một mẫu Đậu Thuấn Khanh, Lý Nhược Ngu nói cũng không có, mà là ở 2-3 ngàn khoảnh. Nếu hắn không nói như vậy, ta sẽ thua đầu ngươi. Lý Sư Trung bình thường chỉ là miệng rộng, trong lòng lại càng không kiêng dè gì. Hiện tại quan trọng không phải là chuyện này chứ. Diêu Phi lắc đầu, hắn muốn Lý Sư Trung làm gì? Nhạc Công Văn Lý Sư Trung bỏ lại lên, hắn nói, thẩm khởi thế nào cũng tốt, thiên tử ngay cả lời của thị thần thân tín cũng không tin, còn phải thẩm đô chuyển vận đến Tần Châu một chuyến, thiên hướng của thiên tử đã không cần nói cũng tự nói. Vương Thiệu đoàn tụ bảy nhà phân bộ, diệt bộ thoái đã được thanh quyến, ta nhìn ra được. Nhưng đây là bản lĩnh của Vương Thiệu. Lý Sư Trung nhớ tới bộ dạng Vương Thiệu khi đó trong quân nghị, hoàn toàn không giống giả. Mà cuối cùng Vương Thiệu đột nhiên thay đổi ước nguyện ban đầu, chạy tới cổ vị là chuyện sau khi hắn tới thăm Hàn Cương đã nói, Hàn Cương mới là người bày mưu tinh kế. Phải hay không cũng không quan trọng, Hàn Cương tài trí có cao tới đâu cũng chỉ là một cựu phẩm, khi chân chính có uy hiếp, phải tới mười mấy năm sau. Hiện tại Vương Thiệu mới là tướng công, ngươi phải để ý. Diêu Phi làm hết trách nhiệm phụ tá của hắn, hướng Lý Sư Trung đề xuất ý kiến của mình, hướng Bảo Trung Phong, gần đây tất nhiên phải đi làm. Tân nhậm quản lý không thể thiếu điều động ở quan tây, nếu để cho Trương Thủ Ước thăng lên, Vương Thiệu càng thêm khó trị. Tướng công vẫn nên sớm tính toán, ở đường gần chọn một ứng cử viên thích hợp, xin lệnh trên. Lý Sư Trung không lập tức trả lời mà do dự một lúc, cuối cùng ấp á ấp úng hỏi, muội nói xem, rốt cuộc thiên tử coi trọng Vương Thiệu tới mức nào? Lý Sư Trung hối hận, giao tình bao nhiêu năm, Diêu Phi liếc mắt một cái là thấy Lý Sư Trung hối hận. Điều này cũng khó trách, Lý Sư Trung đánh giá sai quyết tâm của thiên tử, cho rằng Vương An Thạch căn bản không thể đấu với đám người Hàn Kỳ, Văn Nạp Bác, cho nên y vẫn đứng ở mặt đối lập với Vương Thiệu, nhưng tình huống trước mắt lại là Lý Sư Trung bất ngờ. Diêu Phi lắc đầu, chỉ ra ý nghĩ không thực tế của Lý Sư Trung, bây giờ đi kết giao Vương Thiệu đã không còn kịp nữa rồi. Hơn nữa Vương Thiệu người này họ cách độc đoạn, tuyệt đối không thích chia công với người khác. Hai ngày nữa, Cao Tuân Dụ sẽ tới Tần Châu, đến lúc đó nói không chừng Vương Thiệu sẽ bị hắn đuổi ra khỏi thành Tần Châu, chuyện Hà Hoàng cũng không liên quan gì tới hắn. Đúng rồi, còn có Cao Tuân Dụ. Lý Sư Trung gật đầu trước, lại lắc đầu, đầu tiên là nội thần, hiện tại lại là ngoại thích, sao bây giờ quan gia lại dùng hết những người này? Diêu Phi không tiếp lời, suy nghĩ một chút liền chuyển đề tài, đúng rồi, hai ngày nay Vương Tiểu không biết đang làm gì, để Hàn Cương làm một hơi gần trăm cân sáp ong cho nhà hắn. Mật sáp? Gần trăm cân? Vương Tiểu đây là muốn bán ngọn đến sao? Cái này thì không biết. Diêu Phi lắc đầu, cũng không có ý đi truy cứu, dẫn dắt lực chú ý của Lý Sư Trung rời đi là đủ rồi. Ngọn đến còn đắt hơn so với dầu, cho nên thế gian dùng nhiều ngọn đèn. Người có thể dùng được ngọn nến, vốn liếng đều là một cái so một cái càng giàu có hơn. Hàn Cương bình thường ở nhà đọc sách, đến tối không phải dùng nến mà là đốt đèn dầu. Không chỉ Hàn Cương, Vương Thiệu bình thường cũng tiết kiệm. Nhưng bọn họ chế tác cho Điển Kế mấy chục cân mật sáp, không hề cảm thấy đau lòng. Điển Kế chế tạo mô hình sa bàn càng tinh tế hơn, mất 4 ngày, tổng cộng mật sáp đã tiêu tốn gần trăm cân. Bất kể Vương Thiệu Vương Dày hay Hàn Cương đều vì sa bàn này mà hao hết tâm thần và tinh lực. Trong khoảng thời gian này, Hàn Cương thông qua việc chế tác sa bàn, khiến cho nhận thức của hắn đối với bản đồ đường cao tuyến cao thâm hơn không ít. Ngay từ đầu chế tác sa bàn, chỉ là bắt chước dư đồ đơn sơ chế tạo cũ, từ trên bản đồ, không phân rõ thế núi cao thấp và lưu chuyển đường sông, đều phải dựa vào Vương Thiệu Vương thông qua ký ức từng chút một tiến hành sửa chữa. Mà bây giờ vẽ bản đồ đường cao tuyến thô thiện, đường nét dày đặc thế núi dốc đứng, đường nét địa thế bằng phẳng, chế tạo sa bàn, thoáng cái thuận tiện hơn rất nhiều. Đồng thời liên quan tới những nhận thức này, ngay cả Vương Thiệu, Vương Hậu đều rõ như lòng bàn tay. Ngoài ra còn có thước đo của bản đồ, cũng được Hàn Cương đưa ra, sau đó được chọn dùng. Nhưng vấn đề tỷ lệ thước cũng là Vương Thiệu Vương Hậu đánh giá. Vì xác định tỷ lệ sa bàn dài rộng thu nhỏ lại, Vương Thiệu còn bảo Hàn Cương đi dựng các kho, lấy ra bản đồ địa lý mấy năm trước vẽ ra, một lần nữa dựa theo tỷ lệ quan hệ đối chiếu với nó. Không ngờ chế tác sa bàn còn có bí quyết này. Tuy rằng cao tuyến đồ nhìn qua thì mắt mờ, nhưng sau khi quen rồi, có thể liếc mắt một cái nhìn ra địa thế biến hóa. Sơn lĩnh Hà Cốc vừa xem hiểu ngay. Vương Hậu nửa đùa nửa thật ép hỏi Hàn Cương, "Ngọc Côn, ngươi thành thật mà nói, rốt cuộc học được từ nơi nào?" "Học? Chuyện mà chính ta cũng không biết, ngươi bảo ta phải nói thế nào?" Hàn Cương lắc đầu, "Chỉ là linh quang hiện ra thôi." Điền Kế trải qua 4 ngày vất vả, trong râu trở nên rối bời, tóc tai cũng rối bời, trong mắt đầy tơ máu. Giọng nói hắn khàn khàn, giống như cái rúa, Hàn quan nhân linh quang hiện ra rất tuyệt. Ngày sau làm sa bàn, có sơ đồ cao và tỷ lệ thước, có thể đơn giản hơn nhiều. Nhưng trước đó phải vẽ bản đồ thật tốt, tỷ lệ đo lường tốt, công tác chuẩn bị này phải làm rất dườm dà. Hàn Cương khiêm tốn đứng trước sa bàn mới chế tạo. Sa bàn này không còn rộng 3 thước mà lớn gần 1 trượng, do tung ngũ hành tổng cộng 25 khối sa bàn ghép thành, chặn kín chủ sảnh Vương Thiệu ra. Thật sự mà nói, sa bàn này cũng không chính quy, cũng có chênh lệch rất lớn với thực tế. Với trí nhớ của Hàn Cương, hắn thậm chí còn phát hiện một nơi nào đó thiếu mấy đỉnh núi, mà một chỗ khác thì có thêm một nhánh sông. Nhưng Hàn Cương cũng không thể khẳng định, hắn chỉ dựa vào trí nhớ mà thôi, cũng không phải là bản đồ chuẩn xác tỉ mỉ vẽ ra. Thông qua mấy ngày vất vả này, Hàn Cương hiểu được chế tác sa bàn rốt cuộc vất vả đến mức nào. Những việc này sau vẫn nên giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm, nhà mình chỉ cần tiến hành xét duyệt là đủ rồi. Mà bộ sa bàn trước mắt này, bởi vì là làm cho hoàng đế xem, tin tức gần chứa phía trên đã dư giả. Nhiều một ngọn núi, thiếu một ngọn núi cũng không sao cả, cũng coi như là đại công cáo thành. Vương Hậu cũng mệt mỏi sức cùng lực kiệt, nhưng trong lòng y rất hưng phấn, vài ngày nữa y sẽ phải áp chế tù binh đi Đông Kinh diện thánh, vinh quang như vậy không phải là bởi vì phụ thân y, mà là có một phần công lao của chính y. Vương Thiệu thì không nói nhiều, yên lặng trở lại phòng ngủ bù, hắn cũng vất vả như vậy. Hơn nữa tuổi Vương Thiệu bảy ở đây, không thể so với Hàn Cương, Vương Hậu bọn họ có thể thức đêm. Vương Hậu túi người nhìn xa bàn, dòng sông cây cối, núi rừng hoang mạc đều dùng những mảnh gỗ màu sắc khác nhau để biểu thị, đây cũng là ý kiến của Hàn Cương. Vương Hậu lại một lần nữa tán thưởng tay nghề kiệt xuất của Điền Kế, mặt khác lại nói, Điền viên ngoại, giúp ta làm mấy tượng đất nhỏ, đặt ở trên cái sa bàn này. Làm gì? Hàn Cương hỏi. Trở thành quân canh giữ của các thành các trại. Vương Hậu mở to hai mắt, cười nói với Hàn Cương, Ngô Minh trước đây có lúc rảnh rỗi, luôn thích xem dư đồ chỉ điểm Giang Sơn. Nhưng dư đồ ngày xưa nhìn qua rất loạn, cũng không có tác dụng gì. Không ngờ mấy ngày nay, có Sa Bàn đi ra, chuyện trước kia tha thiết ước mơ cũng khó có thể làm tốt, hiện giờ lại dễ dàng như trở bàn tay. Động tác của Điền Kế rất nhanh nhẹn, tất cả đều là người làm việc, thuần thục, chính là một đám mười mấy binh lính chất đất, bày ở trước mặt Vương Hậu. Những binh lính này tư thái khác nhau, giống như lúc có cưỡi ngựa, có đi bộ, mấy đao đơn giản, lại đem khí khái nam nhi trong quân điều khắc ra. Vương Hậu nhẹ nhàng cầm lấy một binh sĩ đặt ở trên Sa Bàn Tần Châu thành, Tần Châu có gần 6000 binh sĩ, phân ra 14 chỉ huy, trong đó kỵ binh 2 chỉ huy, còn lại đều là bộ binh. Ngay sau đó hắn lại cầm lấy một binh nhân khác, đặt ở trên phòng tuyến thành Cam Cốc thành, đây là binh của thành Cam Cốc. Thành Cam Cốc tổng cộng có 8 chỉ huy, 2000 năm bộ tốt, 400 kỵ binh. Binh nhân thứ 3 đặt ở Thủy Lạc thành, trong Thủy Lạc thành có 2000 binh, 5 chỉ huy. Binh nhân thứ 4 đặt ở Cổ Vị trại, nơi này canh chừng 2000 bộ tốt, mặt khác gần đây lại có thêm 3 kỵ binh chỉ huy phản lạc. Nhìn Vương Hậu đang chơi trò chơi ngây thơ trên Sa Bàn, Hàn Cương đột nhiên bừng tỉnh. Công dụng thực sự của Sa Bàn quân dụng không phải là để cho thiên tử xem, cũng không phải để công kích kẻ thù chính trị, mà là trước khi khai chiến, tiến hành tính toán chiến sự thất bại, hơn nữa còn bổ sung cho kế hoạch chiến thuật. Xem ra mình thật sự là có chút hồ đồ rồi, ngay cả tác dụng lớn nhất của Sa Bàn cũng quên lợi dụng. Có Sa Bàn, cũng không cần ở trước chiến đấu nướng mai rùa để phán đoán cắt hùng, mặc dù là chuyện lúc cần thường, nhưng vào lúc này, người làm tướng soái vẫn phải học kỹ thuật đoán mệnh. Ở trong võ kinh tổng yếu, có một chương chuyên môn đang nói nên bói toán thắng lợi như thế nào. Trừ đạo huynh, Hàn Cương tiến lên một bước, cái Sa Bàn này không dùng như vậy. Chương 17. Trinh cận phạt phương xa trong thốn thốn. Chương 17, trinh cận phạt phương xa trong thốn thốn, thượng. Vương Tuấn Thần từ Diên An trở về. Mấy ngày trước, hắn đi theo Vương Thiểu, Thác Thạc Bộ đánh một trận. Sau khi đánh xong xin nghỉ, trở về phủ Diên An một chuyến, đón lao nương từ quê nhà ra. Gần đây hắn lại được đề bạt lên một cấp, mắt thấy sắp làm quan nhân, đương nhiên không thể để lão nương ở phủ Diên An lo lắng hãi hùng cho mình nữa. Từ biệt nhiều ngày, Vương Tuấn Thần lại nghĩ đến Hàn Cương, Vương Hậu, Triệu Long bọn họ. Thu xếp ổn thỏa cho lão nương, liền hưng phấn đi tìm. Đẩy cửa đi vào trong nhà Vương Thiểu, lại nghe thanh âm Triệu Long hô, tên khốn kiếp kia, sao lại tập kích bất ngờ? Ai bảo ngươi không kịp thời triển khai đội hình? Đây là giọng nói của Vương Hậu. Đang chơi cái gì? Vương Tuấn Thần rất buồn bực, cất bước đi vào chính sảnh nhà Vương Thiểu ra. Trong phòng không chỉ có Vương Hậu, Triệu Long, còn có một thân tín khác bên cạnh Vương Thiểu là Dương Anh. Mặt khác, Lý Tín cũng không biết từ lúc nào đã trở về từ Cam Cốc thành. Bốn người ở trong chính sảnh Vương gia cãi nhau đến khí thế ngất trời. Một cái bàn vuông lớn chừng một trượng, bị bốn người vây ở giữa, mặt bàn mấp mô, không biết là thợ mộc nhà ai làm. Cả đội phản kích. Lý Tín sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, thanh âm thiếu chút nữa đánh vỡ nóc nhà. Hắn hai mắt trừng mắt nhìn mặt bàn, bộ dáng mặt đỏ tới mang tai, làm cho Vương Tuấn Thần cũng bị hoảng sợ, lúc nào cái miệng hổ lô vững như núi này sẽ giống ra tiếng. Vô dụng thôi, binh lính của hai người các ngươi bị 500 thiết diêu tử của ta từ phía sau đánh lén, toàn quân hỗn loạn. Dương Anh cười ha hả, khẩu âm giang tây của hắn khiến Vương Tuấn Thần nghe mà mệt mỏi, cũng buồn bực, Dương Anh luôn đi theo bên cạnh Vương Thiểu, sao hôm nay lại ngâm mình ở đây? Không thể nào. Ở đâu lại toát ra 500 thiết diêu tử? Nhìn bộ dáng đấm ngực dậm chân của Triệu Long, Dương Anh cười đắc ý, ta chính là đem 500 thiết diêu tử giấu ở trong sơn cốc bên kia, đội ngũ của ngươi lúc đi qua không phát hiện. Nói vậy, bọn ta mang theo 3000 kỵ binh phi bang, làm sao có thể không có thảm báo? Triệu Long đấm mép bàn, hướng về phía Dương Anh kêu to. Đừng làm hỏng Sa Bàn. Vương Hậu giống to một tiếng, đem tay Triệu Long đang đấm lên bàn ngăn lại. Sa Bàn. Vương Tuấn Thần lại thò đầu nhìn cái bàn hình thù kỳ quái kia, thứ này gọi là Sa Bàn. Mà bên kia Vương Hậu ngăn Triệu Long lại trách cứ nói, ai bảo ngươi trước đó không hạ lệnh? Trùy Sa Bàn chút giận cái gì? Lý Tín gãi gãi đầu, vẻ mặt đau khổ hỏi, vậy bây giờ bọn ta hạ lệnh có được hay không? Ta đã giết ra rồi, ngươi còn hạ lệnh gì nữa? Húng chi 3000 kỵ binh của các ngươi bị đánh lén, lại bị tiền hậu giáp kích, đã lâm vào hỗn loạn rồi. Dương Anh vẫn đang cười, bộ dạng Triệu Long hồn hện, thoạt nhìn làm cho ông ta rất vui vẻ, ta lần này thắng một trò hai, có chơi có chịu không? Binh lính ta dẫn làm sao có thể bị một cái tập kích làm rối loạn trận tuyến, đừng quá coi thường ta. Triệu Long nhấc tay, giống như muốn đập bàn, nhưng nâng đến một nửa, kịp phản ứng, vội vàng dừng tay, một nắm đấm liền ngây ngốc treo giữa không trung. Vương Hậu cũng không để ý tới Triệu Long oán giận, ném qua 3 viên xúc sắc, giải trừ chỉ huy thân vệ hỗn loạn cần trên 16 điểm, 16 điểm đều không được. Lý Tín chỉ trên bàn, mấy chỉ huy khác đâu? Vương Tuấn Thần thấy Vương Hậu túi đầu lật một quyển sách nhỏ ước chừng 7-8 trang, lật hai trang, tay của hắn ngừng lại, dựa theo phía trên mà nói, nếu chỉ huy thân vệ của ngươi có thể chấm dứt hỗn loạn, hiệp tiếp theo chỉ cần ném ra hơn 14 điểm, mấy chỉ huy gần đó có thể khôi phục. Nhưng trong lúc hỗn loạn, bị công kích tổn thương gấp bội, sĩ khí giảm xuống cũng gấp bội. Sĩ khí của ngươi bây giờ chỉ có 40 điểm, chỉ có thể chịu đựng hai hiệp đột kích. Vương Tuấn Thần choáng váng, lời của Vương Hậu, Triệu Long bọn họ, mỗi một chữ ông ta đều nghe hiểu, sao hợp lại mà không hiểu vậy? Liên nhìn mấy người Vương Hậu đang cãi nhau trong phòng, thời gian dài như vậy, bọn họ thậm chí cũng không phát hiện Vương Tuấn Thần đã trở về. Vương huynh đệ, ngươi đã trở lại rồi. Giọng nói của Hàn Cương vang lên sau lưng. Vương Tuấn Thần hơi kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại, đã thấy Vương Thiểu và Hàn Cương không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau hắn. Chỉ là hắn thấy sắc mặt Hàn Cương có chút khó coi, mà Vương Thiểu sắc mặt càng khó coi, quả thực đều như đáy nổi. Vương Tuấn Thần rất ít khi thấy Vương Thiểu giận thành bộ dạng này. Vương Thiểu hung hăng bước vào trong sảnh, nghiêm mặt, một trận phát tác, còn náo cái gì? Đã náo loạn một ngày một đêm, chẳng lẽ còn chưa đủ? Tiếng cãi vã trong sảnh lập tức biến mất, từ sự ồn ào náo động trên chợ chuyển thành yên tĩnh trong cổ tháp lúc nửa đêm. Vương Tuấn Thần kéo tay áo Hàn Cương, thấp giọng hỏi, Tam ca, đây là có chuyện gì vậy? Hàn Cương lắc đầu, ngay cả hắn trước đó cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Thần Châu không phải Đông Kinh, hoạt động giải trí không nhiều lắm. Ngoại trừ Trường An, nói toàn bộ quan Tây chính là một sa mạc văn hóa giải trí là không quá đáng. Không chỉ dân chúng tóc hối cua, ngay cả nha nội như Vương Hậu, nếu không có sở thích đi dạo thanh lâu và cảm nhận được niềm vui ngâm thơ làm thơ, vậy hoạt động giải trí bình thường của ông ta cũng chỉ còn lại có kỳ học. Cuộc sống thường ngày nhàm chán như thế, nếu như gặp phải một trò chơi mới lạ mà thú vị, bọn họ đương nhiên sẽ trầm mê vào đó, đây là chuyện đương nhiên. Mượn chủng thế hành mà Vương Tuấn Thần quỷ bãi mà nói, hắn từng có một lần muốn chỉnh tu một ngôi chùa ở trên đỉnh núi, tất cả đều làm xong rồi, chính là một cây cột lớn cuối cùng quá mức nặng nề, muốn kéo lên núi vừa hao phí nhân công, lại hao bạc tiền, thật sự có chút được không bù mất. Đối với chuyện này, chủng thế hành đã nghĩ ra một kế sách. Hắn trước tiên thả ra tin đồn, nói để chúc mừng thượng lương chùa miếu, phải tổ chức một cuộc thi đấu để chúc mừng. Mà đợi đến khi trận đấu diễn ra, hàng ngàn hàng vạn dân chúng liền vọt tới dưới đỉnh núi chỗ ngôi chùa. Lúc này, chủng thế hành còn nói, mọi người cùng nhau động thủ, đưa Đại Lương lên núi, cũng để sớm xem trận đấu một chút. Kết quả hắn vừa dứt lời, một đám người liền chen chúc mà lên, đem Đại Lương đưa đến đỉnh núi. Kỳ thực chủng thế hành chơi chiêu này cũng không tính là kế sách gì, cho dù là người bình thường, tĩnh tâm cũng có thể nghĩ thông suốt. Nhưng hết lần này tới lần khác hơn ngàn người không có một người nào đi suy nghĩ sâu xa, đều là muốn nhanh chóng kéo Đại Lương lên, để xem đồ vật. Đây là nguyên nhân ngày thường giải trí quá mức khan hiếm. Hôm trước, sau khi Hàn Cương dạy cho Vương Hậu những loại quân cờ đơn giản tương tự như trò chơi bàn bơi, lại giúp ông ta chỉnh lý lại một phần quy tắc, Vương Hậu liền lập tức trầm mê vào, còn kéo Triệu Long, Dương Anh cùng với Lý Tín đi theo Trương Thủ Ước đến Tần Châu cùng nhau kéo nước xuống. Hàn Cương có thể hiểu được điều này, chỉ là Vương Hậu thật sự chơi qua loa, hôm qua đốt đèn chơi cả đêm còn chưa đủ, hôm nay ông ta và Vương Tiểu đều từ nha môn trở về, nhưng vẫn thấy mấy người đang chơi. Bây giờ ông ta nhìn dáng vẻ Vương Tiểu, đập vỡ lòng bàn cắt cũng có. Ai, Hàn Cương âm thầm thở dài, không biết trong Tần Châu thành có đại phu họ Dương hay không đuổi đám người Vương Hậu ra khỏi cửa, ngay cả Vương Tuấn Thần cũng gặp vạ lây. Vương Tiểu kéo Hàn Cương đứng bên cạnh xa bàn mặt mày ủ rũ thở dài, quan gia tuổi không lớn, không khác mấy so với bọn nhị ca. Nếu đem xa bàn trình lên, để cho thiên tử biến thành bộ dáng nhị ca nhi, vậy ta chính là tội nhân. Mấy vị hoàng đế sau thái tổ của triều đại này đều thích khoa tay múa chân với trận đồ. Như Thái Tông, ông ta thích nhất chính là nhúng tay vào quân vụ tiền tuyến, thường xuyên phát trận đồ kẹp trong thánh chỉ ra ngoài để tướng lĩnh tiền tuyến chiếu theo. Chân Tông Nhân Tông khá hơn một chút, nhưng cũng từng chơi qua trò chơi trận đồ. Thời gian anh Tông tại vị quá ngắn có thể không bàn, mà thiên tử hiện giờ lại cùng Thái Tông một tính tình, thích nhúng tay vào quân vụ tiền tuyến, lại thích xem binh diếu võ. Hơn nữa lúc vừa mới lên ngôi đã mặc khôi giáp chạy đi khoe khoang. Nếu như để cho ông ta có được xa bàn quân kỳ, không thể thiếu sự trầm mê đi vào. Vương Tiểu tốt xấu gì cũng có thể coi là trung thần, đương nhiên không muốn thấy hoàng đế biến thành mất ăn mất ngủ với nhi tử nhà mình, hơn nữa y cũng sợ bị ngự sử chỉ vào mũi mắng, địa vị như Vương An Thạch có thể không quan tâm ngự sử nói cái gì, mà y chỉ là một văn tự cơ hợp, không có tư cách coi tấu chương ngự sử là đành giám. Thiên tử vân mệnh trời, thánh thông thừa kế phía chân trời, sao lại xa vào quân kỳ? Húng chi trong triều còn có một đám tể phụ vương tướng công, trong cung lại có Tào Thái Hoàng, Cao Thái Hậu, như thế nào cũng sẽ không để quan gia mê đắm trong xa bản. Mặc dù hắn đang nói lời tốt Triệu Tuân, nhưng ngụ ý lại là mặc kệ hắn đi chết. Nếu thiên tử thật sự có thể khắc chế dục vọng của mình, trên đời sẽ không có hôn quân. Nhưng Hàn Cương lại không quan tâm. Vương Hậu trầm mê trong việc thôi diễn quân kỳ đương nhiên không phải chuyện tốt, Vương Thiểu người làm cha này cũng tức sủi bọt mép. Nhưng thiên tử trầm mê tiến quân kỳ thôi diễn, đối với Hàn Cương, đối với Vương Hậu, thậm chí đối với Điền Kế, cũng chính là mấy người lưu danh trên sa bản, lại đều là một việc vui đáng mừng. Quản giáo thiên tử, tự có Thái Hậu, thể phụ bọn họ hao tâm tổn sức, Hàn Cương bọn họ chỉ cần hưởng thụ chỗ tốt quân kỳ sa bản mang đến là được rồi. Vương Thiểu nghĩ nửa ngày, liền cam chịu thở dài, nói, việc này không nhắc tới nữa, đợi ngày mai đưa sa bản đến Đông Kinh, đỡ phải hỏng việc nữa. Hàn Cương gật đầu, việc này vốn nên càng nhanh càng tốt, nếu tiết lộ cho Đậu Thuấn Khanh đi, vậy thì phiền toái. Vương Thiểu đi một vòng trong sảnh, như là nhớ tới cái gì, đúng rồi Ngọc Côn, ngươi hôm qua có phải viết một phần văn tự, đề nghị ở trong kho lương nuôi mấy con chó đến phòng trộm hay không? Hàn Cương gật đầu, gần đây không phải nói muốn thêm hai chỗ trống trong kho lương sao, hạ quan cảm thấy nuôi chó so với nuôi người còn đỡ phiền phức hơn, vị trí của người càng thêm, lại giảm xuống cũng khó. Mà chó sẽ không phiền toái như vậy, không muốn dùng nữa, trực tiếp để cho người ta lĩnh chuyện đi. Ngọc Côn ngươi làm việc này có chỗ dễ rồi. Vương Thiểu lại lắc đầu, trong kho nuôi mánh khuyển đích xác hữu dụng, nhưng không cần phải viết thành văn tự chính lên, nói một tiếng là đủ rồi. Lần này ta giúp ngươi đè xuống, ngày sau nhớ đừng viết nữa. Tại sao lại như vậy? Hàn Cương không nghĩ ra, không lập văn tự thì làm sao? Ngọc Côn ngươi có chỗ không biết, năm xưa có một ngự sử họ Tống từng kiến tạo trong cung nên nuôi nhiều mánh khuyển, cũng nói chó La Giang là chó trong thiên hạ, cảnh giác như thần. Sau đó thì sao? Hàn Cương hỏi, trong lòng hắn đột nhiên có loại trực giác không ổn. Vương Thiểu thở dài một tiếng, lại có vẻ cười trên nỗi đau của người khác, tên của hắn từ đó biến thành Tống La Giang, cũng có người gọi hắn là Tống Thần Cầu. Ngự sử cũng không cách nào làm, trực tiếp biếm chức ngoại quan. Chuyện này cũng quá thảm rồi. Hàn Cương nghe mà sởn tóc gáy, may mà Vương Thiểu giúp hắn ép đề án kia xuống. Người miệng lưỡi bạc béo khắp thiên hạ đâu đâu cũng có, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ngọc Côn, ngươi không muốn tên của ngươi biến thành Hàn Lư à? Vương Thiểu hiếm khi nói đùa. Hàn Cương biết, Hàn Lộ mà Vương Thiểu nói là danh khuyển Hàn Quốc trong chiến quốc sách, nếu có được danh hiệu này, vậy cả đời này cũng không có mặt mũi gặp người. Hắn nghiêm túc gật đầu nói lời cảm tạ, Hàn Cương hiểu rõ, nên chỉ điểm nhiều hơn. Chương 18. Trinh cận phạt phương xa trong một tấc. Chương 18. Trinh cận phạt phương xa trong một tấc, hạ. Về việc khuyên bảo La Giang, thân cầu Vương Thiểu thì cũng thôi đi, hắn biết Hàn Cương làm việc từ trước đến nay đều ổn thỏa, chỉ điểm một hai là đủ. Chính sự hôm nay không phải gian dạy con trai, cũng không phải nhắc nhở Hàn Cương không được nói đến chó trong công văn. Hàn Cương sẽ đi theo Vương Thiểu, cũng không phải để kiểm nghiệm hắn thôi diễn quân kỳ hấp dẫn người khác thế nào, mà là để chuẩn bị chiêu đãi một vị khách. Một cử chủ khác của Hàn Cương, Vương Thiểu một trong hai minh hữu ở Tần Châu vừa từ thành Cam Cốc trở lại Tần Châu, nói rõ là phải làm lễ diện thánh, cùng bọn Vương hậu đi chung đường, Vương Thiểu đương nhiên phải thiết tiến khoản đãi. Có lẽ, hiện tại minh hữu của Vương Thiểu chỉ có thể coi là một nửa, Hùng Vũ Tiết Phán Ngô Diễn bây giờ dần dần xa cách Vương Thiểu, ngay cả Hàn Cương yêu cầu gặp hắn, đều sẽ bị khước từ. Hàn Cương cũng không thể làm gì được, Tần Châu không thấy rõ tình thế có rất nhiều quan viên, cũng không chỉ có một mình Ngô Diễn. Đối với bình nung sách của Vương Thiểu và hắn, ai cũng không có lòng tin giống như Hàn Cương. Cho nên đến buổi tối, khi Vương Thiểu thiết tiến chiêu đái Trương Thủ Đức, Ngô Diễn liền không có mặt, mà là Hàn Cương đi theo ở phía sau. Hàn Cương bái kiến Lao Đô Giám, Hàn Cương vội vàng hành lễ với Trương Thủ Đức, sau khi đứng dậy cười nói, Hàn Cương nhìn thân thể Lao Đô Giám ngày càng khỏe mạnh, tinh thần so với những tiểu bối như chúng ta thì tốt hơn nhiều. Ngọc Côn ngươi miệng sẽ nói. Trương Thủ Đức cười đến hít mắt, bị Hàn Cương nói đến rất vui vẻ. Lão gia hỏa năm nay hơn 60, trong quân đội vượt qua 40 năm, nhưng xem tinh thần sắc thực so với ai khác cũng tốt hơn, ít nhất so với Đậu Thuấn Khanh tốt hơn rất nhiều. Lý Tín thì đi theo phía sau Trương Thủ Đức, cũng không biết hắn quay trở lại lúc nào. Mà Vương Hậu, Triệu Long bọn họ cũng đứng bên cạnh Lý Tín. Mấy người đều là thức trắng đêm, có chút hề bại không phân chấn. Vương Thiều nhìn bộ dạng của bọn họ, có chút không vui, Ngọc Côn ăn ngay nói thật, Đô Giám thoạt nhìn là so với con nhà ta còn tinh thần hơn. Trương Thủ Đức quay đầu lại, hướng về phía bọn Vương Hậu cười nói, đêm qua chơi thống khoái chứ? Vương Hậu khó tả, mà sắc mặt Lý Tín lại càng trở nên lợi hại. Trương Thủ Đức nổi tiếng trong quân Tây Bắc, Lưu Xương Tộ, Yến Đạt đều được hắn khen ngợi, nhất là Yến Đạt, gần đây vừa mới lập công lớn ở Tuy Đức thành chỉ là Hàn Cương vừa nhắc tới việc này, Vương Tuấn Thần liền mắng lên, nói là Quách Quỷ cố ý điều chủng Ngũ Lang đi, mà công lao cho Yến Đạt. Tạm thời không bàn đến việc Vương Tuấn Thần công kích họ quá rõ ràng, Yến Đạt và Lưu Xương Tộ được Trương Thủ Đức khen đích xác đều là nhân tài khó gặp, Hàn Cương được hắn tiến cử là một ví dụ khác thành công. Lý Tín có thể được hắn nhìn trúng, ngày sau tiền đồ tất nhiên một mảnh quang minh. Cũng chính bởi vì được Trương Thủ Đức coi trọng, Lý Tín càng hết sức để ý cách nhìn của hắn đối với mình. Bọn họ cũng không phải đi dạo chỗ nào đó không sạch sẽ. Hàn Cương ra mặt, giúp biểu huynh nhà mình giải thích, đêm qua đều là ở cơ nghi gia chỉ điểm Giang Sơn. Chỉ điểm thế nào? Trương Thủ Đức lập tức hỏi. Vương Hậu đắc ý tiến lên, đem bộ dạng Hàn Cương làm ra nói một trận với Trương Thủ Đức. Rất thú vị. Trương Thủ Đức đánh giá sa bản và quân kỳ chỉ có bốn chữ này, không thấy vật thật, hắn cũng sẽ không dễ dàng kết luận. Hàn Cương vốn tưởng rằng lấy họ Trương Thủ Đức không thấy thỏ không thả ứng, chỉ biết nói một câu, cũng không tệ lắm, mà lợi bình của Trương Thủ Đức, tốt xấu gì so với hắn phòng trường phải nhiều hơn một chữ, tuy rằng đẳng cấp đánh giá lại thấp hơn một chút. Nhưng cũng khó trách Trương Thủ Đức ước không để trong lòng. Quân kỳ mà Hàn Cương làm ra vốn là thứ đơn giản hóa quy tắc, thậm chí còn không phức tạp bằng trò chơi mặt bản của hậu thế quy tắc phức tạp hơn, Hàn Cương cũng không làm được, vậy phải cân nhắc đến các mặt quá nhiều, yêu cầu đối với toán học cũng cao hơn bọn Vương Hậu chơi dụng tâm, là vì bọn họ kiến thức quá ít, mà Trương Thủ Đức già dặn chiến trận, họ cách cũng bởi vì tuổi tác càng thêm ngoan cố, đương nhiên sẽ không coi trọng thứ mô phỏng. Ngọc Côn làm ra cái quân kỳ thôi diễn gì, trước hết phải điều tra địch. Phái nhiều thám báo mật thám, biết bố trí binh lực, lương thảo lưu trữ, còn có địa lý nhân tình, mới có thể chơi được. Nếu trong đó có một biến đổi, tất cả sẽ biến thành vô dụng. Trương Thủ Đức không chỉ đơn giản là ngoan cố như vậy, ánh mắt cũng rất độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ thiếu hụt. Bất kỳ quân kỳ thôi diễn trước chiến tranh nào cũng phải xây dựng trên tình báo chuẩn xác, tình báo sai lầm, đích xác tất cả đều sẽ biến thành vô dụng. Mà có tình báo chuẩn xác, trong chiến tranh đối phó đảng hạng thổ phiên, có thôi diễn một phen hay không cũng không quan trọng, có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng chuẩn bị lương đồng đầy đủ hơn một chút. Theo Hàn Cương suy đoán, tác dụng thôi diễn của chiến kỳ sau khi chiến đấu sẽ lớn hơn một chút. Nếu không nhất định phải không chê phiền phức, trước đó đem tất cả tình huống có thể suy tính một lần. Vương Thiểu dẫn Trương Thủ Đức ngồi xuống, địa điểm hắn chọn mở tiệc là một tiểu lâu mới khai trương gần đây, không khí vẫn chưa thịnh vượng, nhưng Vương Thiểu lại muốn lấy sự thanh tịnh ở đây. Hàn Cương làm người hầu, còn Vương Hậu thì ngồi càng thấp hơn. Mời người vào tiệc, lại là tiệc tiễn biệt, ca vũ là không thể thiếu. Vương Thiểu tìm mấy quan ký tốt nhất Tần Châu mời rượu Trương Thủ Đức, tuy không bằng ca vũ rượu Lệ Đông Kinh, nhưng cũng có chút hương vị. Nhưng tâm tư của mọi người đều không đặt ở trên tiệc rượu. Rượu qua 3 tuần, Trương Thủ Đức bình mở mấy ca ký, thẳng thắn hỏi Vương Thiểu, lấy hướng bảo làm người trang, tự đi chép hang ổ thác thập bộ, một lần hành động chặt đứt con đường hướng bảo. Làm việc như thế không giống như là bút tích của cơ hội. Trước mặt Trương Thủ Đức, Vương Thiểu cũng không che giấu, ngay từ đầu là chủ ý của Ngọc Côn, nhưng kết quả lại là cơ duyên xào hợp. Trước đó không ai nghĩ tới sẽ biến hướng bảo thành trúng gió, nói ra cũng thật là may mắn. Trương Thủ Đức cười ha ha, vận khí cũng rất quan trọng. Không có vận khí, xương cốt lao phu đã sớm cho đảng hạng nhân cầm đi nấu canh rồi. Ông ta lại chỉ vào Vương Hậu, Triệu Long nói, đừng nhìn lần này các ngươi áp giải đám tù trưởng thác thạc bộ vào kinh, hiện tại một bộ dáng vận chuyển ngược, chờ gặp thiên tử, các ngươi không một ai có thể so sánh với bọn họ. Đều là vận khí. Giọng điệu Trương Thủ Đức nói chuyện có chút cậy giá lên mặt, nhưng đạo lý lại không tệ. Vương Thiểu cười khổ kính Trương Thủ Đức, Đô Giám nói không sai. Mà Hàn Cương cũng cười khổ lắc đầu, đừng nhìn Vương Hậu, Triệu Long ngày mai sẽ hùng dũng oai vệ áp giải đám người thác thạc bộ vào kinh hiến tù binh, cũng đừng nhìn Vương Thiểu đoàn tụ bảy bộ tộc, đánh cho một trinh của thác thạc bộ sau lưng đổ tè ra quần. Nhưng đến cuối cùng, so với quan phẩm, vẫn cao hơn mấy vị bị áp giải một chút. Tình huống hiện giờ chính là như vậy, chỉ cần biểu hiện cung thuận một chút, ngoại phiên vào kinh luôn có thể làm ra danh tiếng tốt, cho dù bị đánh bại, áp giải vào kinh cũng không thể thiếu mấy quan không an ủi một chút. Mục Trinh mà Vương Thiệu một lòng muốn tính kế, hiện tại đang dẫn bản quan thứ sử Hà Châu, còn có hàm hiệu Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, là thần tử Đại Tống Quang Minh chính đại, đường đường chính chính. Ngoài ra Mục Trinh ở bên đảng hạng nhân cũng dẫn theo danh hiệu quan sát sứ, tuy nói là không có tên không đồng lộc, bất kể tống hạng, hai bên thật ra đều không để ý, nhưng chức quan chính là chức quan. Nếu Mộc Trinh đồng ý vào triều, vị trí của y ở trên đại khánh điện chỉ thấp hơn Vương An Thạch, Quách Quỳ hoặc Tiễn Chấp Chính một chút, mà Vương Thiểu cũng chỉ có thể đứng ở cửa điện. Một đêm uống sảng khoái, ngày hôm sau, Vương Thiểu và Hàn Cương tiễn Trương Thủ Đức và đám người Vương Hậu đi xa về kinh thành. Còn đám tù binh của Thác Thạc Bộ thì dùng xe tù chở theo, cùng vận chuyển tới. Vương Hậu cưỡi ngựa, tay cầm dây cương cười nói với Hàn Cương, "Ngọc Quân, lần này Ngô huynh trở về, hai huynh đệ chúng ta chính là muốn làm quan cùng triều." Vương Hậu ký thác kỳ vọng vào việc thôi diễn quân kỳ và sa bàn, với thân phận của ông ta, chỉ dựa vào chuyện hiến tù binh đã có thể lăn lộn trước mặt thiên tử rồi, nếu cộng thêm chuyện sa bàn, nói không chừng có thể lập tức nhận chức trong ba ca, giống như Lưu Trọng Vũ vậy. Lần này Sử Đạo huynh đi có thể được như ý nguyện. Đó cũng là công lao của Ngọc Quân ngươi. Hàn Cương và Vương Hậu đều tràn ngập tự tin, dù sao so với bản đồ hiện giờ, sa bàn hiến cho thiên tử lần này tinh xảo hơn rất nhiều, nhìn qua không chỉ là chuẩn xác một chút. Nếu như nói bản đồ Hàn Cương đã từng thấy qua là tác phẩm của phái họa sĩ cổ điển, tiểu dáng thực tế, vậy thì ở thời đại này hắn nhìn bản đồ mà nói là vẽ xấu, nói một cách dễ hiểu hơn một chút, đó chính là phải ấn tượng. Nhìn bản đồ lúc này, tìm đúng chỗ còn khó hơn tìm sai chỗ rất nhiều. Bất kể nói thế nào, tác phẩm càng tinh tế, không phải chính xác, là tinh tế, càng có thể được đến khẳng định, mà sai lầm trong đó lại thường thường sẽ bị bỏ qua. Hàn Cương tin rằng Triệu Cát sẽ cảm thấy hứng thú với việc thôi diễn sa bàn và quân kỳ. Trò chơi mà, có ai không thích chứ? Chính hắn cũng từng có chút nến để thức đêm đánh bài. Huống chi Triệu Cát vốn chính là người thích khoa tay múa chân với quân vụ, phát trận đồ đến địa phương, ngay cả trong kho các tần châu cũng có. Với loại con cờ như Triệu Cát, Hàn Cương không tin y có thể chịu đựng được sự cám dỗ chỉ điểm giang sơn trên sa bàn. Chỉ cần Triệu Trinh thích trò chơi sa bàn, vậy tin tức mà Vương Thiểu và Hàn Cương tiết lộ trên sa bàn, tất nhiên cũng sẽ được Triệu Trinh tiếp nhận. Bất kể Đậu Thuấn Khanh, Lý Nhược Ngu nói cái gì cũng vô dụng, rốt cuộc là vạn khoảnh ruộng hay là một khoảnh ruộng, trên sa bàn không phải vừa xem là hiểu sao? Triệu Trinh sao lại tin lời nói xuông của hạng người đậu lý? Vương Hậu đi rồi, Trương Thủ Ước cũng đi. Vương Thiểu và Hàn Cương đều ký thác kỳ vọng cao trên người hai người bọn họ, dù sao lần này bọn họ cũng có thể nhìn thấy thiên tử đến trưa hôm đó, Vương Thiểu lại tìm Hàn Cương tới. Cao Tuân Dụ tới rồi. Giọng nói của Vương Thiểu có sự u ám rất sâu, ở trước mặt Hàn Cương, hắn chưa từng giấu giếm sự không vui trong lòng, chia công thì thôi, chỉ hy vọng không phải tới thêm phiền. Thiên tử phái Đậu Thuấn Khanh tới, mục đích cũng không phải thêm phiền. Nhưng Đậu Thuấn Khanh nghe lệnh của Hàn Kỳ, mà Cao Tuân Dụ lại chỉ nghe lệnh thiên tử. Hàn Cương cũng không ngại Cao Tuân Dụ phân công, hắn luôn luôn nhìn thoáng. Đạo lý muốn lấy, tất phải lấy trước, hắn cũng luôn tôn sùng là khuê loan. Hiện giờ Vương Thiểu cầu được là cơ hội lập công, mà không phải công lao lớn nhỏ. Chỉ cần Cao Tuân Dụ có thể mang đến cơ hội này cho Vương Thiểu, cần gì phải để ý hắn đem công lao phân đi một nửa. Làm một chuyện sao lại khó khăn như vậy? Vương Thiểu thiên thở dài, chỉ mong tất cả có thể như Ngọc Cô nói. Chương 19. Kinh văn hàng xóm Đông Phong Thanh Lệ, 1. Chương 19. Kinh văn hàng xóm Đông Phong Thanh Lệ, thượng. Cuối tháng 4, thời tiết càng ngày càng khô nóng. Trên bầu trời không tìm được nửa tia mây, không khí dựa vào mặt đất đều không gió tự lay động, và mèo cảnh vật xa xa. Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, gió núi quanh năm không ngừng đột nhiên ngừng, trong nháy mắt liền ẩm ướt không khí, khiến cho Tần Châu thành biến thành một lồng hấp thật lớn. Hàn Cương rốt cuộc hiểu được, cấu tạo địa lý Hà Cốc này, thật muốn nóng lên, cùng Thung Lũng cũng không có gì khác nhau. Cũng không biết là do bị địa khí ảnh hưởng, hay là do thời tiết nóng bức, trên cây ven đường đã có không ít ve mùa hè nằm sấp, không ngừng ầm ĩ tiếng ve kêu đơn điệu chói tai, giống như kéo cửa, tâm hỏa vốn dĩ mọi người đã nóng đến tâm phiền ý loạn, lại liên tục đổ mấy gáo dầu. Ngựa cũng được, chó cũng được, xuất sinh ngày xưa thường xuyên nhìn thấy trên đường phố Tần Châu, hiện tại đều ẩn thân dưới bóng cây, tránh né ánh mặt trời bắn thẳng. Mà trong lúc nóng bức không theo tiết lệnh, Hàn Cương đang mặc một thân công phục nghiêm ngặt, kết thúc chỉnh tề, ngồi ở trong lương đình bên trái đường vì nên đón Cao Tuân Dụ. Cao Tuân Dụ là ngoại thích, chỉ cần ở kinh thành, thường xuyên có thể gặp thiên tử. Tuy nhiên hắn mặc dù có hậu trường lớn, nhưng thân phận so với Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh lại không tính là cao. Hắn từ vị trí tả tàng khố sứ Tây Kinh điều đến Tần Châu, bản quan cũng chỉ là một thông sự xá nhân của các môn. Một vị thông sự xá nhân từ thất phẩm đến Tần Châu nhậm chức, Lý Sư Trung tự giữ thân phận sẽ không ra nên đón, Đậu Thuấn Khanh có quan sát sứ bản quan cũng sẽ không đi đón hắn. Hàn Cương xui xẻo bị bắt đi làm việc, mà Vương Thiểu vì muốn tạo quan hệ tốt với Cao Tuân Dụ, cũng không ngại vất vả chủ động tiếp nhận nhiệm vụ. Việc này nói ra không có bất cứ vấn đề gì, hợp với lẽ thường. Nhưng hiện giờ quan trường Tần Châu rõ ràng, trung tâm là chuyện Hà Hoàng khai trương. Vốn là tình huống Dương Cung Bạc Kiếm, đột nhiên thiên tử lại phái một ngoại thích tới trực tiếp nhúng tay vào sự vụ trung tâm. Lý Sư Trung, Đậu Thuấn Khanh thờ ơ với chuyện này, ngược lại lộ ra sự tình không bình thường. Nhưng Hàn Cương hiện tại bị nóng đến đầu góc choáng váng, mặc dù hai người Lý Đậu không nhúng tay vào nhiệm vụ tiếp đãi của Cao Tuân Dụ, làm cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc, lại không có tâm tư đi suy nghĩ vì sao Lý Sư Trung đối với Cao Tuân Dụ lãnh đạm như vậy, ngược lại phiền lòng và hắn giận, đẳng cử có thể nói là tiên thanh bậc nhân. Người chưa đến, thanh đến trước. Cấp tốc thông báo hành trình của hắn bắt đầu từ 6 ngày trước, một ngày một kỵ, một ngày cũng không ngừng. Ngọc Côn, có phải ngươi không thích nhìn thấy Cao Tuân Dụ đến Tần Châu? Từ khi nào thì đến phiên ngoại thích nhúng tay vào việc quốc gia đại sự? Thiên tử thích cận thần như hoàng quan, ngoại thích là khởi đầu của loạn chính. Hàn Cương thuận miệng đáp, trước đó Vương Thiểu nói thật ra là tâm tình của hắn, câu hỏi cũng là ý nghĩ chân thật của hắn phản ánh, nhưng ý nghĩ của Hàn Cương cũng giống như Vương Thiểu, đều không thích nhìn thấy một ngoại thích đến Tần Châu. Các sĩ phu đối với hoạn quan và ngoại thích, một người là phản cảm sinh lý, một người chán ghét trên tâm lý, trên cơ bản đều không có hảo cảm, ở phương diện này, bất luận là phái nào, sĩ phu đều có chí cùng nhau. Giống như Vương Thiểu, nếu Cao Tuân Dụ không thể giúp hắn một tay trong chuyện Hà Hoàng, hắn rất hy vọng trên đời không có người này. Mà Hàn Cương càng nghĩ trực tiếp, nếu Cao Tuân Dụ đến giúp đỡ thì thôi, phân công cho hắn cũng là lựa chọn duy nhất không thể làm gì được, nhưng nếu là đến gây thêm phiền phức, vậy tốt nhất là chết càng xa càng tốt. Tuy là nói như vậy, nhưng các đời hoạt quan, ngoại thích tham gia vào chính sự chưa từng ít qua. Lấy Nhân Tông sáng suốt, cũng có Trương Liêu tá mê hoặc quốc chính, lấy sự quả quyết của Trường Hiến, do Lôi Doãn cung kính giao động triều đình. Dùng Cương Chi Ngu Kiến, cũng chỉ có xem lời nói, xem hành động. Vào trước làm chủ cố là không tốt, lấy xem sau hiệu quả lại không sai. Thân là ngoại thích, Cao Tuân Dụ chỉ đơn thuần đề cử Tây Lộ phiên bộ. Ngoài ra, tất cả sự vụ ở Tần Châu đều không can thiệp. Nhiệm vụ Triệu Cắt giao cho hắn rõ ràng là đến phân công, Vương Thiệu và Hàn Cương đương nhiên có thể nhìn ra được. Nhưng sau khi trải qua Lý Sư Trung, Hướng Bảo và Đậu Thuấn Khanh, nếu bọn họ còn cho rằng người Thiên Tử phái tới chính là đến giúp đỡ Thác Biên Hà Hoàng, vậy chỉ số thông minh của bọn họ cũng chỉ cùng cấp bậc với côn trùng. Vương Thiệu và Hàn Cương nói chuyện thiếm, trên người mồ hôi đầm địa, trong lòng đều hối hận không mang theo cây quạt tới. Khi bọn họ càng ngày càng không kiên nhẫn, một người cưỡi ngựa đi đầu, mang theo tin tức Vương Thiệu và Hàn Cương chờ đợi đã lâu, Cao Tuân Dụ mà bọn họ chờ đợi cuối cùng đã tới. Từ xa trông thấy một đoàn xe, Vương Thiệu và Hàn Cương đi tới ngoài đình, khoanh tay chờ ở ven đường. Cao Tuân Dụ ngồi trên lưng ngựa, nhìn quanh tự hào. Tuy nói y là ngoại thích, nhưng thật ra cũng là con cháu thế gia. Y là cháu ruột của Cao Quỳnh Công thần khai quốc, nếu thật sự muốn nói về gia thế, đừng nói Hàn Cương, ngay cả Vương Thiệu cũng kém xa. Từ nhỏ đã được dạy dỗ trong nhà, Cao Tuân Dụ bất luận ngoại hình và khí chất, nhìn qua đều không kém, không khác gì sĩ phu bình thường. Vương Thiệu vỗ ngựa tiến lên nghênh đón, Hàn Cương theo sát phía sau hắn. Sau khi Cao Tuân Dụ nhìn thấy Vương Thiệu, liền lập tức gìm cương ngựa dừng lại, quay người nhảy xuống ngựa. Mà đội ngũ xe ngựa của mấy chục người cũng dừng lại theo thứ tự Cao Tuân Dụ, cũng không theo quy củ dừng ở một bên đường, mà dừng lại ở giữa con đạo, chiếm trọn cả con đạo. Hàn Cương nhìn trong lòng không vui, nô bộc Cao gia thật sự là bá đạo. Hiển nhiên Cao Tuân Dụ và Vương Thiệu từng gặp mặt một lần. Từ xa đã nghe thấy hắn gọi, "Từ Thuần huynh, từ khi chia tay ở kinh thành đã 8 năm. Nhiều năm không gặp, trước giờ vẫn tốt chứ? Tại hạ đã giả, cũng chỉ có phong thái công cộng không giảm năm đó." Vương Thiệu cười lớn tiến lên chào, khúc mắc trong lòng cũng không lộ ra mảy may. Quan gia mệnh Tuân Dụ để cử Tần Châu Tây Lộ bộ, mới đến, sự vụ không quen thuộc, mong rằng con trai Thuần huynh chỉ điểm nhiều hơn. Cao Tuân Dụ nói rất khiêm tốn, nhưng chỉ nhìn hành động của các gia nô của hắn, sợ là đến quan Tây, đã là hoành hành không kiêng dè gì. "Đâu có. Đâu có. Tại hạ lại đối đãi công khai chủ đáo." Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đang trao đổi một số lời khách sáo không có ý nghĩa, một loạt tiếng vó ngựa dồn dập từ xa tới gần chuyển đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, một kỵ binh vội vã từ phía đông chạy tới. Chỉ thấy hắn mặt mày mệt mỏi phong trần, nhất định là đã đi đường không ngắn. Đến gần, nhìn thấy xe ngựa của đám người Vương Thiệu, hắn cũng không né tránh, vung roi ngựa hai cái, định vọt qua đoàn xe. "Đây là xe của Cao xá nhân, ngươi dám động đậy?" Quản gia Cao gia lập tức nhảy ra ngăn cản hắn, cũng không chút khách khí răn dạy kỵ binh. Từ sau khi hắn vào quan Tây, làm không ít việc làm mưa làm gió, cũng không cho phép có người dám khinh thị chủ tử của hắn. "Người đâu, kéo tên gia hỏa mắt không mở này xuống." Dừng tay, Hàn Cương vội vàng kêu lên, "Người này tất có quân tình trong người, sự tình trọng đại, không phải cố ý xông tới đoàn xe." "Xảy ra chuyện gì?" Vương Thiểu giơ túi cá bạc bên hông lên, chứng minh thân phận của mình, hắn vốn là vì nên đón Cao Tuân Dụ, mới mặc hết công phục và tất cả trang sức, không ngờ lại có đất dụng võ như vậy. "Bản quan là tài xế kinh lược của Tần Phượng, vị này là thông sự xá nhân của các môn. Quân tình có liên quan đến Tần Phượng chúng ta đều có tư cách xem xét. Có túi ngân ngư làm chứng, tên kỵ thủ kia cũng không dám không tin." Chỉ nhìn dáng vẻ của Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ cũng không giống giả vờ, liền nói thẳng, "Tiểu nhân không dám lừa gạt quan nhân. Tiểu nhân lần này chạy đường cấp bách, không phải vì việc của hắn, mà là hai ngày trước Hoàn Khánh Lý Kinh Lược hiện tướng công đánh ủy Hạc Bảo, nhưng bị Tây Tặc mai phục ở bên trái, thế cho nên toàn quân bị diệt. Sau khi thảm bại, Tây Tặc xưng là 10 vạn, lập tức binh phạm Hoàn Khánh. Tiểu nhân chính là phụ mệnh Chi Châu đến thỉnh viện." "Cái gì? Hoàn Khánh bại bại?" Vương Thiểu lập tức kinh hãi, cả giận nói, "Lý Phục Khuê đây là nhìn Tuy Đức và Cổ Vị nóng mắt, muốn tranh thủ biên công cho mình. Lần này mình bại không nói, còn liên lụy người khác. Lý Phục Khuê lần này lại là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngay cả Cao Tuân Dụ cũng thay đổi sắc mặt mắng, không có kim cương, cũng đừng ôm đồ sự sống. Lý Phục Khuê làm chuyện ngu xuẩn, toàn bộ quan Tây đều muốn loạn cho hắn." Hàn Cương vẫn giữ bình tĩnh, hỏi Vương Thiểu, "Không biết Lý Phục Khuê làm người như thế nào? Hạng người mắt cao, nói láo khoác lác, hơn nữa không có đảm đương." Nhìn ra được Vương Thiểu đánh giá Lý Phục Khuê rất thấp, nhưng một câu cuối cùng là chí mạng nhất, đây là đối với cấp dưới của Lý Phục Khuê mà nói. Làm việc dưới tay Lý Phục Khuê, phải lo lắng đề phòng. Hàn Cương lắc đầu, lo lắng cho bộ hạ của Lý Phục Khuê. Đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Hàn Cương nhớ ra rồi, không phải Trùng Định đang ở Khánh Châu sao? Vị Trùng gia tứ lang kia, cũng chính là huynh trưởng của Trùng Ngạn, tứ thúc của Trùng Kiến Trung, hình như là bị Khánh Châu Đông Lộ giám sát. Lần này Hoàn Khánh quân thảm bại, không biết có thể liên lụy đến ý hay không. Trùng gia gần đây đúng là năm mới bất lợi. Trùng Ngạn bị Tuy Đức áp chế, Quách Diệu thà rằng dùng yến đạt đối với vị tướng lĩnh trẻ tuổi quá mức non nớt này cũng không cần đã chứng minh năng lực của mình. Mà Hoàn Khánh là một đường, Khánh Châu quân thảm bại, chi Hoàn Châu khám bệnh cũng khó thoát căn hệ. Tuy tội danh không đến được trên người hắn, nhưng trong ngắn hạn muốn tấn thăng cũng là không có hy vọng. Lão đại Trùng gia còn lại, Tiểu Ẩn quân Trùng Huyên, hắn ở Nguyên Châu đã 2 năm hay 3 năm, Hàn Cương chỉ nghe nói hắn vất vả nhiều công lao ít, không có vẻ văng gì. Hơn nữa Trùng Huyên từng vì giúp phụ thân Trùng Thế Hành luật công, đắc tội tể chấp đương triều, hắn tranh công nổi tiếng bên ngoài, không có sĩ phu nào thích võ phu được này. Trong ba loại truyền thuyết trên thế gian, cơ hội Trùng Huyên thăng cấp hoành ban là thấp nhất. Hàn Cương có lòng muốn kết giao với Trùng Kiến Trung, chỉ là mấy ngày trước Vương Tuấn Thần đi Duyên An quá gấp, Hàn Cương chưa kịp nhờ ý gửi một phong thư qua để liên lạc tình cảm. Ngược lại lần này Vương Hậu, Triệu Long vào kinh, Hàn Cương đã bảo Triệu Long mang theo vài phong thư đi. Chuyện của Trùng gia có thể gác lại, Hàn Cương không quan tâm nhiều như vậy. Mà Lý Phục Khuê như thế nào cũng không quan trọng, vấn đề hiện tại là thất bại của Hoàn Khánh Lộ sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào đối với Hà Hoàng mở ra. Tình hình hẳn là sẽ không tốt. Giống như Vương Thiều ngày trước than thở, muốn làm tốt một việc thật sự rất khó. Nhưng đặc biệt của Hàn Cương là tìm ánh sáng trong bóng tối, mọi việc đều có hai mặt họ. Hòa Phúc là cái nhìn của Hàn Cương quán triệt, mà thầy của hắn Trương Tái cũng giữ quan điểm giống vậy, chỉ nói hai mặt họ sự vật là khí chi âm dương cùng tồn tại. Lý Phục Khuê binh bại, nhìn như sẽ làm cho Thiên Tử lo lắng nói đời sau tham công nhiều, khiến cho biên cương không yên. Nhưng hắn bại trận này, cũng làm cho Thiên Tử và Trung Khu vì đó cảnh tỉnh, sẽ không cầu mong xa vời có thể các tuyến cùng tiến, mà sẽ tập trung ở mấy địa phương đã chứng minh năng lực. Các ông thất mã, làm sao biết không phải phúc, cái này nói không chừng cũng là chuyện tốt. Sau khi Cao Tuân Dụ và Vương Thiều gặp mặt, đây là lần đầu tiên chú ý tới Hàn Cương phía sau hắn. Nghe Hàn Cương nói một phen, hắn động dung hỏi Hàn Cương, không biết quân là người phương nào. Chương 20. Kinh văn hàng xóm Đông Phong Thanh Lệ, 2. Chương 20. Kinh văn hàng xóm Đông Phong Thanh Lệ, trùng. Thấy Cao Tuân Dụ hỏi, Hàn Cương liền tiến lên một bước, không mình hành lễ, hạ quan Hàn Cương, bái kiến đề cử. Cao Tuân Dụ lập tức trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình hỏi, Hàn Cương, ngươi chính là Hàn Ngọc Côn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cao Tuân Dụ, Hàn Cương đống nhiên muốn cười, thằng ngãi này giả bộ không khỏi quá mức rồi. Cái tên Hàn Cương này đã sớm truyền ra ngoài, tướng tài đắc lực bên người Vương Thiểu, Cao Tuân Dụ đến Tần Châu được thâm lây, sao lại không nghe nóng? Con giả bộ giật mình như vậy, là đang định nó sao? Nhưng hiện tượng Cao Tuân Dụ định nọt mình là tốt. Hàn Cương bây giờ ít nhất năm chắc 6-7 phần, xác định hắn không phải đến phá. Nể danh có nhục nghe rõ. Hàn Cương khiêm tốn nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cao Tuân Dụ thân thiết kéo tay Hàn Cương, cười nói với Vương Thiểu, lần này trước khi Tuân Dụ phụng chỉ đến Tần Châu, theo lệ vào cung bệ tử. Lúc ấy nghe quan gia nói không ít chuyện về Hà Hoàng Tháp Biên. Quan gia còn nói Tử Thuần ngươi là do Ti Quan tự mình cất trước, tất sẽ không cô phụ thánh ý ta xem ý của Thiên Tử. Thực là ký thác kỳ vọng đối với Tử Thuần ngươi. A nghe Cao Tuân Dụ nói đến ơn chi ngộ của Thiên Tử, hốc mắt Vương Tiểu lập tức đỏ lên, run giọng nói: Thiên Tử hậu ân như biển, tiểu thần phấn thân khó báo. Cao Tuân Dụ quay đầu lại cười nói với Hàn Cương: Mà tên của Ngọc Côn, quan gia cũng nhắc tới, nói con thuần khiết đến Tần Châu một năm, mới vừa tiến cử một mình ngươi, cẩn thận như thế, Ngọc Côn tất là có đại tài. Vừa vặn lúc ấy Lữ Cát Phủ cũng ở đó, còn nói ngày trước ngươi lên kinh cứu cha của Trường Tử hậu một mạng, lại không lưu danh mà đi, để cho cha của Trường Tử hậu đuổi thẳng tới trong dịch quán. Sau khi Thiên Tử nghe nói, khen ngươi không dứt miệng, nói ngươi không thua hiệp sĩ cổ hiệp, thật sự khó được. Hàn Cương cúi đầu, tuy rằng không học được Vương Thiểu đôi mắt đỏ hoe nhưng trong thanh âm lại mang theo một chút cảm động run rẩy. Danh dự Thiên Tử, Hàn Cương không dám nhận. Dám không chết, báo ơn Thiên Tử. Chuyện Hà Hoàng có con thuần thân lĩnh, Ngọc Côn tán phụ, đại công cáo thành chỉ là chuyện dễ xử. Tuân Dụ đức tài khinh bạn, thừa thánh ý mà đến, cũng chỉ là vì chuyện này bù đắp mà thôi. Vương Thiểu chân cười thật lòng, nghe xong lời này của Cao Tuân Dụ, xem ra lần này hắn đến Tần Châu, quả nhiên là đến giúp đỡ, mà không phải tới quấy rối. Điều này làm cho Vương Thiểu ở Tần Châu một mình chống đỡ 2 năm, trong lòng cảm động và phần. Có Cao Tuân Dụ có thể nói chuyện trước mặt Thiên Tử, hạng người như Đậu Thuấn Khanh liền không đủ luận. Như thế, còn có cái gì có thể cản trở hắn hát vang tiến mạnh đây? Vương Thiểu thân thiết kéo cánh tay Cao Tuân Dụ, công xa tới tất mệt mỏi, mời vào thành nghỉ sớm một chút. Tối nay còn có yến hội đón gió tẩy trần cho công chúa. Chờ ngày mai bắt đầu, sẽ phải lao động đến công quy vất vả rồi. Vì nước sao dám làm việc? Tử Thuần lại nói quá khách khí. Vương Thiểu tự tay đỡ Cao Tuân Dụ lên ngựa, cùng Hàn Cương đi theo đoàn xe cao ra vào thành Tần Châu. Chỉ là sau đó bọn họ lại quên một chuyện lớn lửa xém lông mày, đợi nửa canh giờ sau, Vương Thiểu cùng Cao Tuân Dụ đồng loạt đi vào Tần Châu thành, liền nghe được một hồi kèn lệnh điểm binh kích động trong ngoài thành trì. Đúng rồi, Tây Tặc tấn công Hoàng Khánh. Mặc dù Cao Tuân Dụ phụng chiếu Thiên Tử hôm nay đã đến Tần Châu, nhưng cấp báo đến từ Hoàng Khánh khiến không khí trong thành Tần Châu thoáng cái căng thẳng, rời đi sự chú ý của mọi người. Tiến hội vốn nên tổ chức đón gió tẩy trần cho Cao Tuân Dụ không ai nhắc lại, đêm hôm đó, Lý Sư Trung vội vàng dẫn 2000 binh đi về huyện Lũng Thành. Huyện Lũng Thành nằm ở chỗ giao hội của sông Vị Thủy, là đầu mối then chốt chân chính của Tần Châu, so với thành Tần Châu bên bờ sông thì địa vị chiến lược hiểm yếu hơn gấp 10 lần. Chú binh ở trong huyện Lũng Thành có thể tùy thời xôi về phía Tây Vị Thủy, trợ giúp thành Cam Cốc, cũng có thể trực tiếp bắt thượng, cứu viện Hoàn Khánh Lộ. Mỗi lần Tây Tặc xâm lấn, trong thành Tần Châu đều sẽ chia binh đi trấn giữ Lũng Thành, cũng để chủ soái tọa trấn trong đó, để có thể tùy thời xuất động cứu viện. Nhưng theo lý mà nói, dẫn quân ra khỏi trấn Lũng Thành hẳn là binh mã phó tổng quản hoặc là lãnh đạo của võ thần. Nhưng lần này Đậu Thuấn Khanh rất kịp thời sinh bệnh, nằm trên giường bệnh, kéo tay Lý Sư Trung, binh mã tổng quản này, nước mắt giàn giụa hận lần này mình không thể ra trận giết địch, sau đó nói tất cả đều nhờ vả, đem tất cả mọi chuyện ném cho Lý Sư Trung. Về phần Hướng Bảo, hắn muốn dẫn quân ra khỏi thành, để chứng minh mình còn có thể dẫn binh, nhưng không ai dám mạo hiểm như vậy. Một trận trúng gió, tiền đồ chính trị của Hướng Bảo trước mắt thật sự không có hy vọng, cho dù hắn khỏi bệnh, cũng phải đi kinh thành một chuyến, để Thiên Tử xác nhận mới được trọng dụng. Một đêm này, Hàn Cương ở lại nha môn trực thủ, Vương Thiểu cũng ở lại trong nha môn, ngay cả Hướng Bảo cũng được người ta nâng đỡ, ngồi ở trong quan sảnh của hắn, chỉ là không có bao nhiêu người để ý tới hắn. Tiếng vó ngựa của từng đội tuần thành giáp kỵ vang lên không ngừng trên đường phố suốt đêm, phu quân ở trong thành cũng di chuyển nhanh hơn. Mà trên đầu thành, đèn đuốc nối liền trời đất, lính canh gác ở trên thành so với ngày xưa nhiều hơn mấy lần. Mỗi người cầm theo đao thương, từng đội vây quanh tường thành vòng quanh. Duyên biên chiến sự vừa mở ra, bất luận là đường nào, toàn bộ quan Tây đều sẽ bị kinh động. Đây không phải một hai lần, mà là năm nào cũng như vậy, năm ngoái hai huynh trưởng của Hàn Cương chết trong chiến sự, năm nay còn chưa qua một nửa, lại là 10 vạn đại quân công thành. Thần Châu khẩn trương như vậy cũng là hiện tượng bình thường. Nhưng lần này lại là vô ích. Trong thành Tần Châu chuẩn bị chiến đấu liên tục 7-8 ngày, nhưng cuối cùng vẫn là tiếng gió lớn, hạt mưa nhỏ, đảng hạng nhân tấn công Hoàn Khánh chỉ có thể coi là vũ trang biểu tình, căn bản không đánh mấy trận đánh bừa bãi, liền lui trở về. Hàn Cương ngược lại nghe nói Lý Phục Khuê lại phái binh đuổi giết Tây Tặc rút đi, lại công vào trong Tây Hạ. Đây là lấy công chuộc tội nhỉ? Hàn Cương ngồi trong quan sảnh của Vương Thiểu, nói chuyện với Vương Thiểu. Tội của Lý Phục Khuê là chuộc không rõ, hắn quá nửa vẫn sẽ đổ lên người thủ hạ của hắn. Vương Thiểu vẫn là thái độ khinh thường đối với nhân phẩm của Lý Phục Khuê, chủ lực của Tây Tặc hẳn là vẫn ở bên Hoành Sơn, Hoàng Khánh nơi này nói là 10 vạn, nhưng có thể có 2 vạn là rất giỏi rồi. Đừng nhìn Lý Phục Khuê đuổi theo vui vẻ, 2 vạn người này hắn đều không đối phó được, hắn tuyệt không dám liều mạng nữa. Lý Phục Khuê bại trận, Tân Phượng chúng ta và Tuy Đức Thành bên kia đều phải bị liên lụy. Vương Thiểu hừ lạnh một tiếng, ngươi lo lắng Tuy Đức Thành làm gì? Tuy Đức Thành chính là cái đinh, đóng đinh chặt chẽ vô định Hà Xuyên qua Hoành Sơn. Con đường Tây Tặc ra Hoành Sơn công diên bởi vậy bị đóng đinh, mà rất nhiều phản bộ Hoành Sơn cũng bị đóng đinh chặt chẽ ở trong núi, nếu không thể khuynh xảo dốc ra theo Tây Tặc, Thiên Tử đối với điều này khẳng định nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta vẫn là lo lắng cho chính mình một chút đi. Chúng ta không phải là có đề cử cao sao? Hàn Cương cười nói, chỉ là thất bại của Lý Phục Khuê vẫn kinh động kinh thành, rất nhanh trong kinh liền truyền đến tin tức, Hàn Lâm học sĩ Hàn Giáng thăng nhiệm khu mật phó sứ, xuất kinh tuyên phủ Thiểm Tây. Mà Hoàn Khánh bên kia, Lý Phục Khuê cho người mang binh giết vào cảnh nội Tây Hạ, không dám động chủ lực Tây Tặc, lại tàn sát mấy thôn ở biên cảnh, cầm thủ cấp của phụ nữ già yếu trẻ con trở về xung công lao. Chiêu này của hắn, chọc cho đảng hạng nhân giận dữ, lại mang theo binh áp trở về Hoàn Khánh, dọa Lý Phục Khuê lại hướng các lộ cầu cứu. Chiến sự Hoàn Khánh lặp đi lặp lại mấy lần, Hàn Cương cũng lười nhắc tới tên ngu xuẩn Lý Phục Khuê kia, ngược lại tuyên phủ sứ Thiểm Tây do triều đình bổ nhiệm khiến hắn nổi lên hứng thú. Vị trí tuyên phủ sứ vẫn còn trên cả trấn An sứ, mà Thiểm Tây tuyên phủ danh như ý nghĩa chính là có thể quản lý quan Tây ngũ lộ, Hàn Giáng. Chính là con trai của Hàn Đức Hàn Trung Hiến. Có lẽ hắn cho rằng Hàn Cương chưa từng nghe nói qua cái tên Hàn Giáng này, Vương Thiểu đã giải thích cho Hàn Cương thân phận của hắn. Hàn Cương cười lắc đầu, linh thọ Hàn gia, ta làm sao có thể không biết. Chỉ là Hàn Trung Hiến bát tử tuy đều là hiền hoạn, lại chưa nghe nói qua người nào mang binh. Hàn Giáng tuy danh khí lớn, nhưng cũng chưa nghe nói qua hắn từng có kinh nghiệm lĩnh quân xuất chiến. Thiên tử tin tưởng, biết người giỏi dùng là đủ rồi, cũng không trông cậy vào hắn thật có thể mang binh ra trận. Thiểm Tây tuyên phủ sứ. Hàn Cương đột nhiên cảm thấy có một số việc thực sự buồn cười, vị trí của Hàn Trị Khuê năm đó, bây giờ đến phiên con của Hàn Ước ngồi. Thật sự là phong thủy luân chuyển. Hàn Cương bởi vì nguyên nhân dòng họ, đối với Hàn Kỳ, Hàn Ước đa có hiểu biết, cũng không phải là vì bắt rẻ, chỉ là cùng họ Hàn mà hơi có hứng thú, tuy rằng hai nhà là cùng họ, nhưng quan hệ cũng không tính là tốt. Hàn Kỳ và Hàn Ước, hai người tuy không phải là tử địch, nhưng cũng không hòa thuận. Hàn Kỳ khi còn trẻ từng đá Hàn Ước một cước ra khỏi chính sự đường, tức là phiến giấy rơi xuống tứ tệ chấp. Hàn Kỳ là dẫm lên đầu Hàn Ước mà thành danh. Đương nhiên Hàn Ước và mấy nhi tử của hắn cũng không có hảo cảm gì. Đúng rồi, Ngọc Côn, ngươi có biết trưởng tử của Hàn Ước cũng tên là Hàn Cương không? Cương Cương này không phải bị cương, đó là cương cương cương. Một là núi, một là tơ, một là cứng, một là mềm. Hàn Cương mặc dù bất tài, nhưng lá gan cũng không mềm như vị kia. Vương Thiểu cười ha ha, nói cũng đúng, vị Hàn Cương Khánh kia biết quang hóa quân, giỏi uy phúc, ngự hạ nghiêm khắc, nhưng gặp binh biến liền sợ tới mức bỏ thành mà chạy, lá gan này thật sự là không thể so với Ngọc Côn ngươi. Mấy ngày nay tâm tình Vương Thiểu rất rõ ràng trở nên thoải mái, không có việc gì còn có thể đùa giỡn với Hàn Cương. Thật muốn bàn về nguyên nhân, một là Lý Sư Trung đi huyện Lũng Thành áp trận, Đậu Thuấn Khanh lại cáo bệnh, mà Hướng Bảo hiện nay lại không ai để ý tới, áp lực đè ở trong thành Tần Châu giảm đi rất nhiều, một cái khác chính là công lao của Cao Tuấn Dụ, không có việc gì thì tới thúc giục Vương Tiểu làm việc. Chuyện đối với Hà Hoàng còn nhiệt tình hơn Vương Tiểu nhiều. Hôm nay hắn lại vòng qua đây, tìm Vương Tiểu nói, Tử Thuần, Hàn Giáng cũng được, Lý Phục Khuê cũng được, bọn họ đánh bọn họ, chúng ta làm của chúng ta. Cũng không thể đánh nhau với triều đình, phía triều diên thì không làm việc nữa đi. Ngươi còn phải ở trong thành Tần Châu bao lâu? Phía phản bộ không đi nhiều một chút, bọn họ sẽ không thiếu nội phân tâm với triều đình. Vương Thiểu thở dài, công bằng, không phải ta không muốn đi, thật sự là đi không được. Trương Thủ Đức đi kinh thành Nguyễn Cung, thành Cam Cốc quần loằng ngoằng không có đầu, nếu Tây Tặc lần nữa tấn công tới, muốn điều cũng chỉ có thể điều cổ vị Lưu Xương Tộ. Khi đó, ta cũng phải đi vị cổ áp trận. Vẫn là đợi vài ngày nữa. Vương Thiểu đùn đẩy một phen khiến Cao Tuân Dụ không vui rời đi. Hàn Cương ở bên cạnh lắc đầu cười khổ. Trong Lý Sư Trung, Đậu Tuấn Khanh thêm phiền như vậy đương nhiên không tốt, nhưng Cao Tuân Dụ quá nôn nóng cũng khiến người ta đau đầu. Lúc này một phần báo cáo khẩn cấp được đưa vào. Vương Thiểu mở ra xem, sắc mặt biến đổi, lại cười lạnh, hắn đưa cấp báo cho Hàn Cương, Lý Phục Khuê thật sự đem sự tình đổ hết lên người hắn. Ngọc Côn, chủ gia lão tứ vịnh lần trước ngươi nhắc tới, lần này bị Lý Phục Khuê đổ tội danh, mấy ngày trước sau khi hạ ngục, đã chết trong tù. Chương 21. Kinh văn hàng xóm đông tiếng gió mạnh. Chương 21. Kinh văn hàng xóm đông tiếng gió mạnh. Hạ. Sắc mặt Hàn Cương cũng thay đổi, vội vàng nhận lấy cấp báo của Vương Thiểu. Hắn vội vàng túi đầu xem qua, không ngờ người chết không chỉ là chủ vịnh Đông Lộ giám Khánh Châu này. Vương cùng cầm cán bút trên tay, ánh mắt thâm trầm, quất thuộc quyền quản lý Lý Tín. Đô tuần kiểm Lưu phủ vi phạm tiết chế, trảm. Đô giám Quách Quý, rời rời không tiến, Lưu, chủ định là Đông Lộ giám áp, cũng bị kiêm gia chết ở trong ngục. Một đường kiêm gia đều bị hắn giết, lá gan của Lý Phục Khuê thật đúng là bao trời. Đó là do hắn có việc muốn che giấu nên mới không cố kỵ được nhiều như vậy. Chủ định bị đuổi chết, sợ là cũng là hắn âm thầm hạ độc thủ. Hàn Cương vạch trần dụng ý của Lý Phục Khuê, trầm mặc, hai tay nắm chặt quyền, hồi lâu sau mới thở ra một hơi thật dài, Lý Phục Khuê làm quá đáng. Tuy hắn và chủ định chỉ vội vàng nói chuyện trên đường Trường An một lúc, không nói được mấy câu, không có giao tình gì. Nhưng hắn và Trùng Kiến Trung và Trùng Pháp mới quen đã thân, coi như là người trong nhà. Hơn nữa khi đó Trùng Định cũng rất hăng hái, đang muốn kiến công cho nước nhà, ai ngờ trong nháy mắt âm dương cách biệt, Hàn Cương cũng không tránh khỏi có chút cảm khái thọ chết cáo buồn. Chuyện tranh công bù đắp qua, chẳng lẽ thế gian còn ít sao? Nụ cười trên mặt Vương Thiểu càng lạnh như băng, nghĩ đến Đậu Thuấn Khanh, mấy ngày trước hắn bị bệnh kịp thời biết bao nhiêu. Nhưng Lý Phục Khuê cũng thật đủ tàn nhẫn, giết người diệt khẩu, lúc này ai có thể biết được trận chiến này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là Lý Tín, bọn chủng định không nghe tiết chế, trái với mệnh lệnh, hay là hắn hạ lệnh lung tung, khiến cho chiến tuyến sụp đổ? Lý Tín, cái tên Khánh Châu dám áp bị chém này khiến Hàn Cương nhớ tới biểu ca của mình. Cái tên này lặp lại thật đúng là điểm xấu. Hàn Cương hiện tại cũng có chút may mắn, Lý Sư Trung chỉ là thêm phiền mà thôi, mà Lý Phục Khuê mặt hàng bực này, lại là công lao muốn độc chiếm, sai lầm lại muốn đẩy sạch sẽ, hơn nữa thật xảy ra chuyện, còn không cho người ta cơ hội đối chất, trực tiếp giết người diệt khẩu, thật sự là đủ đen. Sai lầm đều là ở phía dưới, công lao đều là của mình, Lý Phục Khuê giết Lý Tín, Lưu Phủ, Lưu Quý, thuận tiện ném trùng định vào trong ngục âm thầm hại, hắn ngược lại đã hái sạch sẽ mình, chỉ cần phụ trách một trách nhiệm quản thúc không nghiêm, Hàn Cương không thể không bội phục. Vương Thiều nhìn người quả thật có thủ đoạn, hắn quả nhiên là không có gánh vác, cơ hội nhìn thấy thật sự là chuẩn. Cũng không phải ta nhìn chuẩn, ai chẳng biết Lý Phục Khuê này trước giờ đều không đảm đương. Hắn quả đó. Vương Thiều phun nửa câu, lại nuốt trở vào, không nói nữa, ngược lại nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, về sau ngươi làm quan cũng phải cẩn thận một chút. Nhắc nhở nhiều cơ hội một chút, nếu thật sự gặp được trưởng quan như vậy, ta sẽ cố gắng đi vòng qua. Vương Thiều nở nụ cười, ý ta là Lý Phục Khuê xem như quả quyết, thấy chuyện không ổn liền giết người diệt khẩu. Ngọc Côn ngươi ngày thường làm việc cũng quả quyết vô cùng, chỉ là ngày sau đừng biến thành bộ dáng giống hắn. Nói về ra tay nhanh, ta chỉ ở trên Lý Phục Khuê. Nhưng nói không đảm đương, bản lĩnh của hắn ta thế nào cũng không học được. Hàn Cương sắc mặt phẫn nộ, thật không biết Vương Tiểu Bình ngày thường nhìn mình thế nào, mới nói ra những lời này. Vương Tiểu thấy vẻ mặt Hàn Cương không thay đổi, cười trấn an nói, ta cũng lo lắng cho họ tử của Ngọc Côn ngươi. Chỉ là nói như vậy, Ngọc Côn ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Nếu ta thật sự đem tội danh đổ cho người khác, cũng sẽ không làm khó coi như vậy. Dù sao cũng phải bán người còn giúp ta đếm tiền mới được. Hàn Cương ho khan hai tiếng, chuyển chủ đề sang, Khánh Châu còn hạt, giám áp, Đô Tuần Kiểm và một đám tướng tá không phải bị giết thì cũng bị lưu đày, phía bên Khánh Châu hiện tại sợ là không ai dám mang binh rồi. Lý Phục Khuê một hơi giết hết tướng lĩnh như vậy, trong vòng 1-2 năm, quân tâm Khánh Châu cũng đừng nghĩ ổn định. Hoàn Khánh là trung đoạn duyên biên tứ lộ, Thần Phượng cũng được, Triều Diên cũng được, còn có Cù Nguyên, kế tiếp đều phải bị Khánh Châu liên lụy. Hàn Cương gật đầu, đồng ý phán đoán của Vương Thiểu. Nói thật, bất kể Tống Hạ, hai bên đều là tiểu xảo phái về phía đối diện có gió thổi cỏ lay thường thường đều giấu không được. Khánh Châu hiện giờ bị Lý Phục Khuê quấy long trời lở đất, đảng hạng nhân không lợi dụng sơ hở mới có quỷ, ngày sau Tây Tặc rất có thể sẽ lấy Khánh Châu làm chỗ đột phá. Sông Vô Định bị Tuy Đức Thành chặn lại, Cam Cốc bên này lại xây thành, hôm nay đảng hạng nhân năm hạng, tốt nhất chính là đi con đường hoàn toàn Khánh lộ Mã Linh thủy này. Vậy phải xem Hàn Tuyên phủ mới sẽ xử trí thế nào. Bên cạnh hắn không thiếu tham mưu, chúng ta có thể nhìn ra, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Chúng ta hiện giờ không rảnh lo lắng cho người khác. Vương Thiệu nhất chuyển trở nên lo lắng, Cao Tuân Dụ luôn tới thúc giục, tuy có thể thể hiện sự ủng hộ của hắn đối với chuyện Hà Hoàng, nhưng cũng là một mầm mống không tốt, Cao Công Sức bên kia cũng không thể cứ qua loa tắc trách, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ ra vấn đề, đương nhiên Hàn Cương có thể nhìn ra được, kiên nhẫn của Cao Tuân Dụ cũng có hạn. Nếu không thể cho hắn một lời giải thích thỏa đáng, nói không chừng hắn sẽ hợp tác với Lý Sư Trung. Không biết khi nào thì tiền lương sẽ có lợi. Thật ra trong lòng Hàn Cương cũng gấp gáp giống Vương Thiểu, nhưng có một số việc vội vàng cũng vô dụng, Thuân Điền muốn người muốn lương thực, thành phố dễ đòi tiền vận. Lý Sư Trung cầm những thứ này cũng không phải ngày một ngày hai, trước kia khó làm, bây giờ vẫn là khó làm, Cao Tuân Dụ thật sự muốn sớm kiến công một chút, không phải đến thúc giục chúng ta, mà là đi tìm Lý Sư Trung đòi tiền. Đúng rồi, cơ hội. Nhắc tới Cao Tuân Dụ, Hàn Cương liền linh quang chợt lóe, hắn đề nghị với Vương Thiểu, có thể đề cử biện pháp hay không? Thật sự không được thì để hắn cùng quan gia kêu nghèo vài tiếng, có lẽ có thể từ trong nội tạng khố moi ra ít tiền. Với sự vội vàng của Cao Công hiện giờ, nói với hắn một tiếng, nói không chừng đảo mắt có thể giúp đỡ chuẩn bị tiền lương. Ngươi có thể cam đoan chuyển vận thi và Lý Sư Trung bất nhạn nổ lông. Vương Thiểu hỏi ngược lại một câu, lại lập tức lắc đầu cười khổ nói, được rồi, cho dù bay không tới Nam Thành, tốt xấu còn có thể hạ xuống một nửa. Nhị ca lần này đi kinh thành, cũng là đòi tiền vật, ta vốn cũng là chỉ nghĩ có thể lấy được một nửa đã không tệ rồi. Vương Thiểu phái con trai tới kinh thành, còn có nhiệm vụ là tiền. Không có tiền lương, Vương Thiểu khai thác Hà Hoàng như thế nào, giống như lãnh đạo không khống chế được quyền tài chính đời sau, nói chuyện cũng không ai để ý tới. Chuyện của Cao Tuân Dụ ta sẽ xử lý, mặc kệ hắn nghĩ cách ở đâu, ta chỉ muốn nhìn thấy vàng thật bạc trắng. Lúc nào tiền vật có thể đến trướng, lúc nào có thể bắt đầu làm chính sự. Nguyên Trần bây giờ đang chạy ở bên ngoài, đã liên lạc với không ít thương hộ, chờ khi chợ mở ra, chuyện của thành phố đổi ngay lập tức có thể vận hành. Nghe Vương Thiều nói vậy, Hàn Cương mới hiểu vì sao mấy ngày nay không thấy Hòa Thượng Nguyên Tắc còn tụ kia. Vương Thiều lại nói, Vương Thuấn Thần có Ngọc Côn nói với hắn một tiếng, hắn và chủng gia tình nghĩa không cạn, chủng định xảy ra chuyện, dù sao cũng phải nhắc tới hắn một chút. Chuyện này không cần nói, ta cũng định mời hắn tối nay về nhà uống rượu. Hàn Cương thở dài một tiếng, nói thật, việc này thật sự rất khó mở miệng. Kết thúc một ngày làm việc, Hàn Cương về đến nhà liền bảo Lý Tiểu Lục mời Vương Thuấn Thần tới uống rượu. Vương Thuấn Thần và Hàn Cương là cùng nhau trải qua chiến tranh, vào sinh ra tử giao tình. Nhưng từ khi Hàn Cương từ kinh thành trở về, công việc rất nhiều, hai người chưa từng ngồi uống rượu với nhau. Hôm nay nghe lời mời của Hàn Cương, Vương Thuấn Thần liền rất vui vẻ tới làm khách, còn mang theo một giỏ bạch hạnh làm lễ. Vương Thuấn Thần sau khi tới Hàn gia, trước tiên bái kiến cha mẹ Hàn Cương, sau đó ngồi xuống trong tiểu sảnh. Nghiêm Tố Tâm tỉ mỉ làm một bàn rượu thịt, hai người ngồi xuống, rồi bưng lên từng món một. Vương Thuấn Thần gắp một miếng dầu thả vào trong miệng ai, mơ hồ không rõ cười, tam ca nhà ngươi là đầu bếp nữ thỉnh được tốt, dáng dấp tuấn tú, đồ ăn cũng làm tốt hơn từ lâu, sẽ không phải là ngày đó ở ngoài hiệu thuốc nhìn thấy nàng, liền tổn tâm tư chứ? Hàn Cương nhìn dáng vẻ cười ha ha của Vương Thuấn Thần, trong lòng không đành lòng. Do dự mãi, vẫn nói chuyện của Trùng Vịnh cho hắn biết. Từ nhỏ Vương Thuấn Thần đã đi theo Trùng Phác làm bạn, Trùng gia từ trên xuống dưới không ai không biết, tình cảm cũng rất sâu đậm. Khi hắn nghe được Trùng Vịnh bị Lý Phục Khuê hại chết, liền gầm lên giận dữ, một quyền đập vỡ bàn trước mặt Hàn Cương. Chén đĩa đinh linh lung rơi đầy đất, Hàn Vân Nương ở bên ngoài nghe được tiếng động, vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Vương Thuấn Thần mặt mũi dữ tợn, trên nắm tay đều là máu tươi, sợ tới mức che miệng nhỏ nhắn, thiếu chút nữa kêu lên. Hàn Cương phất phất tay, ý bảo tiểu nha đầu đi ra ngoài. Nghiêm Tố Tâm lúc này bưng thức ăn lên, nhìn thấy bộ dạng Vương Tuấn Thần như vậy cũng hoảng sợ, bưng thức ăn xuống, quay đầu liền bưng một chậu nước sạch tới hỗ trợ xử lý vết thương. Mà Vương Tuấn Thần bên này, chỉ thấy hắn hung hăng mắng, cậu quan Lý Phục Khuê kia, phạm vào trong tay ra ra, trực tiếp cắt đầu của hắn. Thanh âm Vương Tuấn Thần đến phía sau, đều trở nên nghẹn ngào, không ngừng lấy tay lau mặt, không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng hắn khóc. Hàn Cương biết tâm trạng Vương Tuấn Thần không tốt, đợi Nghiêm Tố Tâm xử lý xong vết thương của hắn, bèn dẫn hắn đến thư phòng ngồi vào chỗ của mình, để Nghiêm Tố Tâm bưng trà lạnh lên, ngồi xuống từ từ khuyên giải. Nhưng Vương Tuấn Thần lại không nghe lọt thai cái gì, mắt đỏ hoe hung hăng nói, đại lang, nhị lang, ngũ lang bọn họ sẽ không nhìn tứ lang cứ thế chết đi một cách vô ích, thù này nhất định phải báo. Hàn Cương âm thầm lắc đầu, hiện tại Trùng gia lo lắng cho mình còn không kịp, vẫn nên tự cứu mình trước rồi nói sau. Từ trước đến nay đều là kẻ trộm cắn một miếng, tận xương ba phần. Lý Phục Khuê gán cho đám tướng tá tham chiến tội danh không nghe tiết chế, tất cả người trong cuộc đều chết rồi, chỉ còn lại một người là Lưu Vong, vụ án này có thể nói là đã định án rồi. Cho dù là chủ dĩnh, Trùng Ngạc cũng không thể lật lại bản án cho bọn Trùng Vịnh. Ai kêu Lý Phục Khuê là quan văn? Đừng nhìn hiện tại Vương Thiệu mắng Lý Phục Khuê, một khi Trùng gia phải giải oan cho Trùng Vịnh, hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía Trùng gia, nhiều nhất cũng là lưỡng bất bang. Mà nếu tội danh của Trùng Vịnh đã định, một khi có người muốn công kích Trùng gia, đều sẽ lấy Trùng Vịnh ra nói chuyện. Bất luận là Trùng Liêu, Trùng Nghị hay là Trùng Ngạc, hiện giờ đều phải suy nghĩ đến vấn đề tự bảo vệ mình. Theo Hàn Cương, Trùng gia muốn rửa sạch tội danh Lý Phục Khuê vu cho Trùng gia, không thể không liều mạng. Không ra trận giết tặc nhiều, trong lòng thiên tử, Trùng gia tướng sẽ luôn theo không nghe tiết chế, khiến quan quân đại bại Trùng Vịnh liên hệ với nhau. Hàn Cương biết kết quả cuối cùng sẽ là gì, cũng không khuyên Vương Tuấn Thần thả lòng tâm tình, cuối cùng chỉ có thể nói, thiên đạo tốt còn, báo ứng khó chịu. Hành vi của Lý Phục Khuê, ngày sau luôn có thời điểm báo đáp hắn. Chương 22. Thái Bình điều truyền Phong Yên. Chương 22. Thái Bình điều truyền Phong Yên, 1. Uống xong trà, Vương Tuấn Thần lại kéo Hàn Cương uống rượu giải sầu. Ngồi ở trong thính sảnh Hàn gia, Vương Tuấn Thần uống hết chén này đến chén khác. Nghiêm Tố Tâm bưng rượu và thức ăn tới, nhưng không thấy hắn động đũa, chỉ thấy hắn uống rượu, một vò Bạch Vân Lộ trên dưới 3 cân, gần như cho một mình hắn uống cạn sạch. Tiếng mõ vang lên mãi đến tận ngoài ngõ, vò rượu chống chân đổ xuống, Vương Tuấn Thần mới ngủ thiếp đi, miệng vẫn không ngừng mắng Lý Phục Khuê. Nhìn Vương Tuấn Thần say như chết, Hàn Cương lắc đầu thở dài. Bộ dạng này của hắn cũng không tiện đưa về nhà. Nếu trên đường đi uống rượu say, mắng cho một trận, để người ngoài nghe được sẽ không tốt. An trí hắn trong phòng khách ngủ, Hàn Cương lại bảo Lý Tiểu Lục đi Vương gia gửi lời nhắn, đỡ khiến lao nương Vương Tuấn Thần nhớ thương. Trở lại thư phòng, Hàn Vân Nương tuổi nhỏ dễ buồn ngủ, lúc này ngồi ở gian ngoài đã ngủ thiếp đi. Hàn Cương đẩy nàng một cái, muốn đánh thức tiểu nha đầu. Nàng lại trong giấc mộng hàm hàm hồ hồ không biết nói cái gì, mở tay Hàn Cương ra. Hàn Cương cười cười, nhẹ chân nhẹ tay bế nàng lên. Thân thể tiểu nha đầu vẫn luôn hơi gầy, Hàn Cương ôm nàng lên không phí chút khí lực nào, nhẹ nhàng như không có trọng lượng. Nhưng nàng thuộc về loại xương tương đối nhỏ, bên ngoài nhìn gầy, kỳ thực vẫn rất có tài. Hàn Cương ôm nàng, cách y phục cảm giác cũng rất không tệ. Lặng lẽ đưa Hàn Vân Nương lên giường, đắp chăn cho nàng. Ra khỏi phòng, Nghiêm Tố Tâm liền tiến lên đón. Trong ánh mắt nàng mang theo chút hâm mộ, quan nhân đối với Vân Nương thật sự là dụng tâm. Hàn Cương khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, bởi vì nàng cũng dụng tâm với ta. Hàn Cương giơ tay áo lên hít hà, một mùi rượu xông vào mũi. Tuy hôm nay hắn đã uống hơn phân nửa rượu cho Vương Tuấn Thần, Hàn Cương cũng không uống nhiều, nhưng hắn vẫn dính một thân mùi rượu, người có chút mê người. Thấy Hàn Cương làm như vậy, Nghiêm Tố Tâm liền cố ý đi đun nước nóng cho hắn. Tuy rằng thời tiết đã có chút nóng bức, nhưng Hàn Cương thả rằng nóng bức chứ không muốn bị cảm lạnh chết đi được. Hơn nữa sau khi ngâm mình trong nước nóng cả người cũng cảm thấy thoải mái, không phải dùng nước lạnh có thể so sánh được. Nằm trong thùng tắm, nước ấm rửa sạch mệt mỏi trên người. Hàn Cương hơi hít mắt, giống như ngủ mà không phải ngủ. Bận rộn cả một ngày, lúc này rốt cuộc có thể thả lỏng. Mà Nghiêm Tố Tâm đứng ở ngoài thùng tắm, nàng sắn cao hai ống tay áo, lại dùng một sợi dây buộc tay áo lên, lộ ra hai cổ tay trắng như ngó sen, dùng sức giúp Hàn Cương lau lưng. Hàn Cương rất thoải mái hưởng thụ. Chỉ là thân thể của hắn tuy rằng thả lỏng, nhưng thần kinh trong đầu vẫn nhanh chóng xoay chuyển. Mỗi ngày khi hắn ngâm mình trong bồn tắm, đều thích nhớ lại những chuyện đã trải qua trong ngày hôm đó, trong đầu nhớ lại một lần. Ngẫm lại hắn ở trong đó có sơ thất hay không, lại suy nghĩ một chút khả năng phát triển tiếp theo, cùng với diễn biến thế cục. Hàn Cương có thể vượt qua đạo Long Đong, cũng không phải là hắn tài trí cao bao nhiêu, mà là hắn có thể suy nghĩ nhiều một bước, suy nghĩ nhiều thêm vài phần. Nếu chỉ dựa vào một chút thông minh, hắn cũng không có khả năng đi đến một bước này. Hôm nay nhận được cấp báo về Khánh Châu Lý Phục Khuê, đối với sự nghiệp của Vương Tiểu mà nói, không phải chuyện tốt. Hàn Cương cũng không nhịn được phải than thở, thằng ngại Lý Phục Khuê này thật sự hại người không ít. Theo Hàn Cương biết, trên triều đình, Xu mật sứ Văn Ngạn Bắc luôn phản đối bất cứ hành vi nào và khuyết trương chiến tranh bên ngoài. Lý do lớn nhất trong đó chính là Triệu Trinh ủng hộ hai việc khai phá Hoành Sơn, thác biên Hà Hoàng, sẽ dẫn phát lòng tham của thủ thần biên cương đối với quân công. Nếu mỗi một thủ thần đến biên giới nhậm chức quan đều muốn làm ra một phen sự nghiệp, đến lúc đó biên thủy đại tống sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Trước kia, bất kể Triệu Trinh hay Vương An Thạch đều không cho Văn Ngạn Bác lo lắng, hành động của các tướng soái dù sao cũng phải thông qua sự tán thành của triều đình, nếu không sẽ không thể điều động đại quân, chỉ có thể đánh nhỏ, không thể làm lớn chuyện. Nhưng hành vi lần này của Lý Phục Khuê đã xác minh lời nói của Văn Ngạn Bác. Tuy rằng dùng danh nghĩa quấy nhiễu Tây Tạc xây thành, quân đội phái ra cũng là một đường trấn an sứ của hắn, dưới tình huống không có triều mệnh có thể vận dụng cực hạn cũng chính là 3000 người. Nhưng thất bại chính là thất bại, sau đó Lý Phục Khuê lấy vi phạm lệnh mà thất bại làm danh, chém một đường, hành động của Đô Tuần Kiểm, Tỳ Tử Giám cũng chứng minh đây là một hồi thất bại đau đớn thê thảm, nếu không một chút tổn thất, không đến mức phải giết hết mấy tướng lĩnh quan trọng trên đường đi. Cho nên trận thất bại này cũng vừa vận thành vũ khí mới nhất về hai hạng mục chiến lược khai thác Hoành Sơn, Hà Hoàng của Văn Ngạn Bác. Vương An Thạch sẽ không để Văn Ngạn Bác tùy ý tấn công Hoành Sơn, Hà Hoàng, Thiên Tử cũng không. Đương nhiên, bọn họ nhất định phải bảo vệ Lý Phục Khuê, bảo vệ hắn không bị pháp phái phản biến tấn công, cũng nhất định phải không để ý đến tội ác của hắn, giết oan tướng tá. Cho nên nói chính trị chỉ là cái hố nước bẩn, bất luận đức tính hoàn mỹ bao nhiêu, một khi liên quan đến chính trị, đều sẽ bẩn thỉu rối tinh rối mù, cho dù là Vương An Thạch cũng không thể ngoại lệ. Hơn nữa Lý Phục Khuê có thể lĩnh tình hay không còn chưa biết, bởi vì bản thân Lý Phục Khuê hình như cũng không ủng hộ cải cách chính trị. Khi Hàn Cương lên kinh, vừa vặn nghe nói qua Khánh Châu các quân châu lân cận, cũng chính là lợi dân cho vay thấp lãi hiện giờ bị trì hoãn thi hành. Trong đó chính là mưu đồ của Lý Phục Khuê và phó sứ chuyển vận Thiểm Tây tiền nhiệm Trần Dịch. Thật là loạn. Hàn Cương đột nhiên thở dài, giơ tay đấm mạnh lên mặt nước. Nghiêm Tố Tâm giật nảy mình, nhất thời bị bọt nước bắn lên hắt vào toàn thân. Thời tiết nóng, lại ở bên thùng tắm càng nóng, Nghiêm Tố Tâm mặc rất mỏng, lần này bị nước bắn lên người, quần áo ướt sũng dán sát vào người, để lộ dáng người thức tha mềm mại của nàng. Ánh mắt Hàn Cương lập tức sâu thẳm, nhìn chằm chằm thắng cảnh núi non phập phồng trước mắt, nhất thời không rời mắt đi được. Nghiêm Tố Tâm sắc mặt ửng đỏ, cắn chặt môi, hai tay quanh tròn thân thể, che khuất bộ vị mấu chốt. Hàn Cương ướt sũng đứng dậy, dáng người cường tráng cũng không che chắn, vươn tay kéo thiếu nữ lại gần. Bị bắt cổ tay, Nghiêm Tố Tâm kinh hãi kêu một tiếng, mặt đỏ ửng đến tận hai, nàng dùng sức đẩy ra. Chỉ là khí lực của nàng làm sao so được với Hàn Cương, càng dãy rủa càng vô lực. Rất nhanh đã thở hổn hển ngừng tay, ánh mắt cũng mê ly. Tay Hàn Cương xoa lên đầu vai nàng. Lục tỷ tỷ. Một tiếng gọi thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến, kinh động hai người sắp trầm mê xuống. Nghiêm Tố Tâm bị dọa giật mình, lập tức đẩy Hàn Cương ra, quay đầu nhìn lại, đúng là Chiêu vốn nên ngủ. Cô vội chạy tới, ngồi xổm xuống hỏi, sao Chiêu Nhi lại tỉnh rồi? Lục tỷ tỷ sao lại ở chỗ này, có phải không cần gọi không? Tiểu nữ hài mềm mại mang theo tiếng khóc, bĩu môi thật sự khóc lên. Chiêu Nhi đừng khóc, tỷ tỷ ở đây. Nghiêm Tố Tâm vội an ủi, bỏ Hàn Cương lại rồi ôm tiểu cô nương đi. Hàn Cương có chút buồn bực đi ra khỏi thùng tắm, cầm lấy vải khô lau người cho mình. Bình thường hắn ở nhà cũng không phải quá uy nghiêm, Nghiêm Tố Tâm nói bỏ hắn lại là bỏ, khiến cho hắn lửa cháy trong lòng. Thôi. Hàn Cương lắc đầu, dù sao về sau còn có cơ hội. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Hàn Cương lại bận rộn không có thời gian hưởng thụ cơ hội của hắn. Đầu tiên là đi cùng Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đến cổ vị trại. Chính là ngày trước Vương Thiệu từng nói, Cam Cốc thành báo nguy, Lưu Xương Tộ dẫn 2000 nhân mã dưới tay hắn chạy đến Cam Cốc trợ thủ, mà Vương Thiệu phải đi trấn thủ cổ vị. Nhân cơ hội này, vừa vặn thuận tiện để Cao Tuân Dụ xem xét địa điểm tiếp theo bọn họ phải triển khai công tác, đợi tới khi Hàn Cương theo đám Vương Thiệu từ vị cổ về, phụ chỉ tra lại số lượng Thiểm Tây Đô chuyển vận sứ Tần Châu thích hợp khai hoang, lúc này cũng tới Tần Châu. Dù sao cũng không phải tuyên phụ sứ, Hàn Giáng thứ nhất, hắn đã chuyển vận thành chân chạy rồi. Vương Thiệu nói khắc nghiệt bên cạnh Hàn Cương, từ cổ vị trở về phải ra khỏi thành đón người, Vương Thiệu cũng có chút nóng nảy. Hàn Cương cười nói, quyền uy của tuyên phụ sứ ai có thể so sánh được? Không phải chấp chính đương nhiệm, cũng không có khả năng lên làm, há là chuyển vận sứ có thể so sánh? Trong tên của tuyên phủ sứ mang theo một chữ tuyên, thể hiện nhiệm vụ của hắn là thay trời chuyển chiếu, phủ tuy biên cảnh tuyên bố uy linh, thống binh chinh phạt, an nội ngoại đều là trách nhiệm của hắn. Tuyên phủ sứ Thiểm Tây quản hạt không chỉ là binh sự, mà là trưởng quan cao nhất chấp trưởng quân chính Thiểm Tây trên thực chất. So với phạm vi quản hạt của phủ phủ sứ, chuyển vận sứ quả thật rộng hơn nhiều, đương nhiên cũng là bởi vì chức quyền của tuyên phủ sứ nặng như vậy, cho nên cũng chỉ là tạm thời họ sai phái, song việc liền bãi sứ còn được, hơn nữa phải là chấp chính quan như Hàn Giáng mới có tư cách. Mà sau khi Thiểm Tây có tuyên phủ sứ, tên Thiểm Tây chuyển vận sứ tuy không thay đổi, nhưng địa vị thực tế lại xuống dốc không phanh. Thẩm Khởi hiện tại gần như thành Thiểm Tây tùy quân chuyển vận sứ, đi theo sau tuyên phủ sứ làm công tác hậu cần. Nhưng Thẩm Khởi đến Tần Châu vẫn là một đại nhân vật, Lý Sư Trung cũng phải ra khỏi thành đón chào. Không biết Thẩm Khởi này là nhân vật như thế nào? Hàn Cương hỏi. Vương Thiệu lắc đầu, không rõ lắm, chưa từng quen biết. Chỉ nghe nói trị tài không kém. Tài năng của Thẩm Khởi không kém là chắc chắn, có thể làm được Thiểm Tây đô chuyển vận sứ đã chứng minh năng lực của hắn. Bình thường mà nói, có thể chủ trì chuyển vận ti trình độ quan viên cũng sẽ không kém. Chuyển vận ti còn gọi là tào ti, chủ trì các lộ tiền lương tài kế cùng vận chuyển trong thiên hạ, quan hệ đến mạch máu quốc gia, trên cơ bản đều là sẽ chọn quan viên thủ đoạn xử lý chính vụ xuất chúng, mà không phải quân tử thanh lưu danh khí cao. Ví dụ như hiện giờ, sáu đường phát vận sứ chủ trì quân thua tiết hướng, hắn là ấm bộ quan, chứ không phải xuất thân tiến sĩ. Hai năm qua, hắn đã bị không ít pháp phái phản biến mắng, Tư Mã Quang, Lã Công chứ đều chỉ mặt chỉ tên nói họ buộc tội hắn. Nhưng tiết hướng vẫn ngồi vững vàng ở trên chức vị quan trọng quản lý vận chuyển biển hạ, không ai động vào được hắn. Nguyên nhân là do tiết hướng là danh thần tài chính số một trong triều hiện nay, về phương diện tài kế, phương diện sản vật không ai có thể so sánh, khó có thể thay thế. Giống như tiết hướng, Thẩm Khởi có thể làm được Thiểm Tây đô chuyển vận sứ, tài năng của hắn đáng giá khẳng định, nhưng cái này không đại biểu nhân phẩm, năng lực cùng phẩm đức của hắn là hai chuyện khác nhau. Vẫn là chờ xem đi, Hàn Cương nghĩ, hy vọng có thể thú vị hơn một chút so với chuyện Hoàng Khánh. Hôm nay vừa nhận được tin tức, Hoàng Châu và Nguyên Châu đồng thời xuất binh, cùng đánh chiếm bộ chiết bình Hoàng Châu, toàn thắng, chém đầu gần ngàn. Hàn Cương có thể thấy, mặt Lý Phục Khuê chắc là xanh rồi. Chi Châu Hoàng Châu là loại trận, mà Chi Châu Nguyên Châu là chủ tế, chủ gia đại lang và nhị lang cùng nhau động thủ, hợp lực đánh một bộ tộc phản. Tuy Hàn Cương chưa nghe nói qua cái tên chết bình bộ này, nhưng hắn vẫn rất đồng tình với bộ lạc đầu cơ trục lợi này, không ngờ phạm phải họng súng của chủ gia. Chúng ta vì thanh tẩy ô danh Lý Phục Khuê chồng cho Trùng Định, trong khoảng thời gian này đã phải liều mạng. Mà chết bình bộ không biết phạm vào chuyện gì, biến thành heo dê đưa tới cửa, xử lý Trùng gia một phen. Tuy rằng Hoàn Nguyên hai châu lân cận, nhưng dù sao cũng không phải cùng một đường, một người là Hoàn Khánh Lộ, một người là Nguyên Lộ, Trùng Tế, Trùng Nghị đi qua hai đường trấn An xứ, một người trong đó chính là Lý Phục Khuê, mà liên lạc lẫn nhau, thật ra vẫn phạm vào kiêng kỵ. Nhưng người thắng không bị chỉ trích, cho dù là Bắc Tống kiêng kỵ nhất chủ động hành sự nhất ở võ tướng cũng giống như vậy. Sau một trận chiến này, ít nhất sẽ không có ai lấy Trùng Định ra nói chuyện nữa. Chương 23. Thái Bình điều truyền Phong Yên. Chương 23. Thái Bình điều truyền Phong Yên 2. Khi Vương Thiểu thuyết phục Cao Tuân Dụ trực tiếp xin tiền thiên tử, đẩy nhanh tiến độ thực thi mở sông biên hà, thời gian đã là cuối tháng 4. Mạch đã sớm trổ đông, nặng trịch sắp rũ xuống, lá cũng dần ố vàng, qua mấy ngày nữa, đến đoan ngọ, trên cơ bản có thể thu hoạch. Những đôi chuyển vận sứ thẩm khởi đến Tần Châu số lượng ruộng hoang cũng đã có mấy ngày, chỉ là bây giờ hắn cũng không biểu hiện thái độ muốn đi ngược dòng bị thủy, đi kiểm tra số lượng ruộng hoang, mà là khách dự tiệc uống rượu nói chuyện phiếm. Lại bận rộn thêm một ngày, Vương Thiểu nhàn rỗi, thuận miệng hỏi Hàn Cương, hôm nay thẩm chuyển vận lại đi dự yến hội nhà nào? Dường như là Đậu Tuấn Khanh và Hướng Bảo cùng mời khách, cũng không đi hỏi thăm tỉ mỉ, có phải cũng không rõ ràng lắm hay không? Sau khi vị chuyển vận sứ Thiểm Tây Đô này tới Tần Châu, tay áo lại giỏi múa, Lý Sư Trung đón gió tẩy trần cho hắn, hắn không chối từ chút nào. Đậu Tuấn Khanh thiết tiến mời hắn, hắn vô cùng cao hứng dự tiệc. Ngày trước Cao Tuân Dụ và Vương Thiểu cùng bày rượu ở Vãn Tình lâu mới khai trường, hắn cũng uống thông khoái. Hàn Cương nghe nói lần trước Lý Nhược Ngu đến Tần Châu, nhưng một bữa tiệc rượu cũng không đi, nghiêm mặt làm đủ bộ dạng Diêm La Báo Lão. Tự nhiên, đây chỉ là chuyện bên ngoài, trong bóng tối hắn và Vương Khắc Thần từ chỗ Lý Sư Trung, Đậu Tuấn Khanh lấy bao nhiêu chỗ tốt, người ngoài không thể nào biết được. Tác phong này của Thẩm Khởi, làm cho người ta cảm thấy nghi hoặc khó hiểu, bất luận hắn đưa ra phán đoán khuynh hướng nào, một phương đối lập đều có thể cầm hành động tấp nập dự tiệc của hắn, làm cho lời chứng của hắn mất đi sức thuyết phục. Cho nên Hàn Cương hiện tại đã không có hứng thú đi suy đoán Thẩm Khởi rốt cuộc đứng ở bên nào. Dù sao nhóm Vương Hậu trước sau đoan ngọ hẳn là phải đến kinh thành. Chỉ cần bọn họ dâng xa bàn lên, bất luận Thẩm Khởi giúp đỡ bên nào cũng không sao cả. Cũng bởi vì Hàn Cương ôm ý nghĩ như vậy, cho nên ngày thứ hai, khi hắn nghe nói đô chuyển vận sứ rốt cục không còn dự tiệc, mà là ra khỏi thành đi Tây Bắc làm chính sự, cũng không có để ý nhiều. Nhưng vài ngày sau, cũng chính là hai ngày trước Tết Đoan Ngọ, khi Hàn Cương nghe được Thẩm Khởi lần này đi kiểm tra ruộng hoang, cuối cùng đến địa điểm, cũng là lắp bắp kinh hãi. Thẩm Hưng Tông đến Cam Cốc thành rồi. Sau khi Cao Tuân Dụ vào cửa liền bổ đầu nói, từ ngày trước phát văn thư xin tiền từ kinh thành, mỗi ngày Cao Tuân Dụ đều chờ hồi âm của triều đình, trong lòng rất không kiên nhẫn. Nhưng y vẫn có việc làm, vì lập công ý cũng cực nhiệt tâm. Mỗi ngày đến quan sảnh hoạt động công sự, bảo Hàn Cương mở ra giá cát, lật tung cả kho, lật xem những tài liệu có liên quan đến bộ lạc phiên. Nhưng hôm nay, Hàn Cương gặp hắn trong quan tính của Vương Thiểu, cũng vừa vặn nghe được tin tức mới nhất về Thẩm Khởi đến Cam Cốc thành. Vương Thiểu đứng lên nên đón Cao Tuân Dụ, có chút nghi hoặc hỏi, hắn đi Cam Cốc thành làm gì? Nên đi vị cổ mới phải. Có phải là sai lầm ở chỗ nào rồi không? Hàn Cương cũng hoài nghi cái tên đáng tin cậy này của Cao Tuân Dụ. Đi cổ vị trại cũng cùng một con đường, ở thành Phục Khương nhìn thấy ý, cũng không nhất định là đi Cam Cốc. Từ Tần Châu đến thành Cam Cốc và cổ vị trại, nửa đầu hành trình đều giống nhau, phải đến thành Phục Khương mới đi về hướng bắc, mỗi người đi một ngả về hướng tây. Không thể nhìn thấy có người chuẩn bị vòng qua huyện Lũng Thành đi về hướng tây, hoặc là vào thành Phục Khương, nói là hắn đi Cam Cốc. Sẽ không tính sai, ta trực tiếp nghe được từ Lý Sư Trung bên kia. Thân phận Cao Tuân Dụ là thủ, tuy rằng hiện tại hắn đứng về phía Vương Điểu, nhưng Lý Sư Trung và Đậu Thuấn Khanh ở trong quan sảnh, hắn vẫn có thể chiếu vào không lầm. Thẩm Hưng Tông đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Trên trán Vương Thiểu cơ hồ viết dấu chấm hỏi, hắn cùng Hàn Cương bực này thích tính kế từng bước, phiền nhất chính là kẻ không theo lý ra bài, hắn đến Cam Cốc kiểm nghiệm đất hoang gì đó, 4000 khoảnh ruộng nơi đó đều là rõ ràng, đã sớm đo đạc qua rồi. Cao Tuân Dụ lắc đầu, ai biết hắn nghĩ thế nào, không chỉ hoan chính sự của chúng ta là được. Hàn Cương xoa huyệt thái dương, cũng có chút đau đầu, hiện tại đi Cam Cốc cũng không phải lúc tốt. Qua đoan ngọ, lúa mạch sẽ chín. Lương thực tồn kho của Tây Tặc năm ngoái không chống đỡ nổi tác chiến quy mô lớn, cho nên vài ngày trước ở Cam Cốc chỉ là đánh một trận. Mặc dù ở Khánh Châu được xưng là trận đánh 10 vạn, nhưng trên thực tế nhiều nhất cũng chỉ xuất động hơn vài người, bằng không 3000 binh mà Lý Tín, Lưu Phủ và Trùng Định mang theo đã sớm toàn quân bị diệt, bọn họ cũng sẽ không đến phiên Lý Phục Khuê đến giết. Nhưng lần này khẳng định hoàn toàn khác, sẽ không phải là mưa to gió nhỏ, vì tranh đoạt lương thực mới ở biên giới, Tây Tặc thật sự phải liều mạng, bất luận năm nào cũng như thế, năm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như đem mục tiêu chiến lược và mục đích chiến đấu của Đảng Hạng Nhân làm quy nạp đơn giản, đó chính là 7 chữ: cấp lương đoạt tiền đoạt nữ nhân. Về phần quy hoạch càng lớn càng dài càng xa, bọn họ là không có. Lý Nguyên Hạo trái lại từng hô đánh tới Trường An, cắt cứ khẩu hiệu của quân Trung, nhưng sau khi đánh mấy trận với quân Tống, tuy đều là thắng, nhưng Tây Hạ quốc hao tổn lớn hơn nữa, căn bản chống đỡ không nổi tiếp tục tiến công. Cuối cùng cả đời ngay cả vùng núi Tiềm Bắc cũng chưa thể đột phá, cách Trường An lại có mấy trăm dặm. Dưới sự chênh lệch quốc lực cực lớn giữa hai nước Tống Hạ, bất luận Tây Hạ giành được bao nhiêu chiến thuật thắng lợi, cũng không cách nào biến thành thắng thế trên chiến lược, nhưng bọn họ vẫn không ngừng tiến công. Không chỉ là vì lấy công thay thủ, tự bảo vệ mình, mà là bản quốc Tây Hạ sản xuất cằn cỗi căn bản không thỏa mãn được sự khó lấp của Đảng Hạng quý tộc, vì duy trì lực ngưng tụ, phải không ngừng đánh cướp. Hiện nay thống trị Tây Hạ chính là huynh muội Lương Thị, Lương Thái Hậu và huynh đệ của hắn Lương Ất Mai, là người Hán Đảng Hạng hóa, căn cơ của bọn họ cũng không thâm hậu. Vì bảo vệ địa vị thống trị của Lương gia cũng không tính là vững chắc, chỉ dựa vào áp lực cao đối nội cũng không có tác dụng, phải ở trong chiến tranh đối ngoại không ngừng giành được thắng lợi đối với Tống quốc, cướp được đủ nhiều chiến lợi phẩm chia cho các đại bộ tộc thu mua lòng người. Cao Tuân Dụ và Vương Thiểu cũng trầm mặc. Hàng năm sau khi lúa chín, chính là lúc Tây Tặc bắt đầu hoạt động, trên dưới Tần Châu, người nào không biết, việc này căn bản không thần kỳ, duyên biên các trại đều sẽ làm tốt cảnh bị, chỉ là lần này, Thẩm Khởi lại ở Cam Cốc. Trong trầm mặc, Vương Thiệu đột ha ha cười nói, mấy ngày trước trên yến hội còn hát thanh bình nhạc, nếu là hôm nay. Một trận dồn dập cước bộ cắt ngang lời Vương Thiệu, tiếng bước chân nặng nề chạy tới từ tiền viện, vòng qua chỗ văn tự cơ hợp ở sân, đi thẳng tới phòng quan của trấn an sứ ở hậu viện. Vương Thiệu nháy mắt với Hàn Cương một cái, Hàn Cương hiểu ý đi ra ngoài, đảo mắt hắn đã vội vàng trở về, sắc mặt cũng có chút thay đổi, Cam Cốc báo nguy. Vương Thiệu lại đứng bật dậy, sắc mặt lúc này thật sự trở nên tái nhợt, vẻ mặt kinh sợ, thật sự đánh nhau rồi. Hàn Cương lắc đầu, ta chưa kịp hỏi thăm kỹ càng, nhưng truyền tin trở về là một cửa hàng bình chân gấp đưa tới, nhìn thần sắc của hắn cũng không phải việc nhỏ. Bên Cam Cốc sợ là Tây Tặc vào thêm chút nữa sẽ đốt phong hỏa. Thẩm Hưng Tông có xảy ra chuyện gì không? Cao Tuân Dụ lập tức hỏi, lúc trước gã cũng chỉ suy nghĩ sơ lược về chuyện Thẩm Khởi có thể gặp phải Tây Tặc, chứ không coi là thật. Nhưng gã làm sao cũng không ngờ, đảng hạng nhân nói đến là đến, không chậm trễ chút nào. Còn để ý tới hắn làm gì? Sống chết do hắn đi, không tới phiên chúng ta lo lắng. Vương Thiệu mạnh đứng lên, tìm ra một bản đồ bốn đường trong sảnh, chỉ vào phía trên giải thích với Cao Tuân Dụ, nếu là lúc bình thường, bên Tần Châu nhất định là thiên sư. Có Hoàn Khánh Mã Linh Thủy không đi, lại đi Cam Cốc đạo, người Tây Hạ sẽ không tự tìm phiền toái. Nhưng bây giờ là lúc lúa chín, mục đích của Tây Tặc lại là lương thực. Ruộng đất hai bên bờ Mã Linh Thủy không lớn hơn Cam Cốc, lúa mạch trồng được cũng không nhiều hơn Cam Cốc. Hai con đường Tây Tặc đều sẽ không bỏ qua, cho dù không cấp được lương thực mới, cũng sẽ thiêu hủy ruộng lúa mạch, để duyên biên trại bảo năm nay cũng chỉ có thể dựa vào phía sau vận chuyển lương thực lên. Cái này đối với bọn họ sau khi vào thu có rất nhiều chỗ tốt. Lưu Xương Tộ đã ở thành Cam Cốc. Tử Thuần ngươi không phải từng khen hắn nhiều lần sao? Có hắn ở đây, hẳn là không cần lo lắng thành Cam Cốc chứ? Cao Tuân Dụ hỏi Vương Thiệu. Ta không lo lắng cho Cam Cốc, ta lo lắng chính là Cổ Vị và Vị Nguyên. Đối với thói quen của Tây Tặc, bên phía bộ lạc Phiên cũng rõ như lòng bàn tay. Lần trước Mộc Trinh vì bộ lạc Thạc Thác chịu thiệt thòi lớn như vậy, lần này nhất định sẽ thừa dịp Tây Tặc điều Lưu Xương Tộ đi, binh lực của Cổ Vị, Vị Nguyên chống giống, mà khởi binh trả thù. Hắn xoay đầu lại, nói với Hàn Cương, Ngọc Côn, ta đi tìm Lý Kinh Lược báo cáo, bây giờ ngươi đi chuẩn bị cho tốt, sau giờ chưa đi với ta đến Cổ Vị trại. Cao Tuân Dụ nghe xong, lập tức kêu lên, Tử Thuần, tức là muốn đi Cổ Vị trại, ta cũng đi cùng. Vương Thiệu ngẩng đầu, nhìn Cao Tuân Dụ. Ngày trước Vương Thiệu bởi vì trong lòng rõ ràng công kích của đảng hạng nhân chỉ là làm bộ làm tịch, Lưu Xương Tộ mang 2000 binh mã đi Cam Cốc thành tùy thời có thể tới viện trợ, cho nên hắn mới an tâm mang Cao Tuân Dụ đi Cổ Vị trại. Nhưng lần này tình huống bất đồng, vô luận Tây Tặc hay là Phiên Tặc đều là chơi thật. Nếu Cao Tuân Dụ xảy ra chút chuyện, bên hắn sẽ có phiền toái. Vương Thiệu do dự mãi, nhưng thấy vẻ mặt Cao Tuân Dụ kiên trì, cuối cùng vẫn gật đầu, vậy xin công tử đi cùng ta. Cái gọi là khởi hành ngồi nói chuyện, Vương Thiệu cũng đi nhiều về hướng Vị Cổ. Buổi sáng xử lý xong việc vặt, vội vàng chào hỏi Lý Sư Trung đang chuẩn bị đi trấn giữ huyện Lũng Thành, sau giờ ngọ dẫn theo một đám hộ vệ, cùng Cao Tuân Dụ, Hàn Cương ra khỏi thành, đi nhanh về hướng trại Vị Vị. Trong đội ngũ Cao Tuân Dụ mang đến các tùy tùng khẩn trương và phần, sắc mặt căng thẳng như trong nhà thoáng cái chết mất một nửa nhân khẩu. Mà không khí trên đường so với bọn họ nửa tháng trước đi qua cũng khẩn trương hơn nhiều. Tuy tin tức Tây Tặc ý đồ xâm lấn trắng trận còn chưa lan truyền ra, nhưng người Tần Châu dù sao cũng là chiến trận lâu năm, biết Tây Tặc tiến công lúc nào chỉ là quá nhiều, mà tiến công lúc nào cũng phải liều mạng. Ở Tần Châu, không khí căng thẳng như vậy hàng năm đều phải lặp lại nhiều lần. Thật không biết loại khẩn trương này khi nào mới kết thúc, Hàn Cương cưỡi trên lưng ngựa, trong lòng không nhịn được nghĩ. Theo hắn nghĩ, thật ra muốn đối phó đảng hạng nhân rất đơn giản, chính là để mỗi lần tấn công được không bù mất, liên tục lấy máu bọn họ, vừa canh phòng nghiêm ngặt tường cao, vừa trộm thời không giết vào trong Tây Hạ, 120 năm sau, Tây Hạ tất nhiên sụp đổ. Nhưng Bắc Tống 153 biến chính lệnh, muốn duy trì sách lược như vậy, so với tập hợp đại quân đánh thẳng vào cảnh nội Tây Hạ còn không thực tế hơn. Mùa hè trời tối muộn, tuy rằng Vương Thiệu bọn họ đi chậm, nhưng đường lại không ít. Vào lúc ban đêm, đoàn người liền chạy tới Tam Dương trại cách đó hơn 100 dặm. Mà ở trong Tam Dương trại, bọn họ lại gặp được một đội ngũ quen thuộc. Đây không phải xe ngựa của Thẩm Chuyển Vận sao? Chương 24. Thái Bình điều truyền phong yên, 1. Chương 24. Thái Bình điều truyền phong yên, 3. Sắc trời dần dần tối xuống, ánh nắng chiều như một tấm lụa màu đỏ cực lớn, chiếu rọi giữa trời đất. Vô số bạch thạch trên đỉnh Lộ Cốt Sơn một mảnh sáng đỏ, phản phất như than đá đang cháy trong lò đồng dụ cưỡi ngựa, dậm chân trên sơn đạo phía nam Lộ Cốt Sơn, xa xa ngắm nhìn phía nam. Thời tiết nóng nực, cho dù sau khi mặt trời xuống núi, gió núi vẫn mang theo một tia nóng bức, nếu là người Hán, có lẽ sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng đồng dụ thân là con dân thổ phiên trên cao nguyên, lại hết sức chịu không nổi nóng áo khoác trên người hắn tởi một nửa, lộ ra nửa bên ngực rắn chắc như sắt. Bên hông thắt dây của lòng, nửa tấm áo choàng khoác lên đầu vai, dùng là lụa thượng đẳng nhất, trong ánh sáng của những ngày cuối cùng phát ra ánh sáng lấp lánh. Trên cánh tay phải của đồng dụ, buộc một vật trang sức hình mâm tròn lớn ba tấc. Bên trên có đính những viên bảo thạch màu xanh biếc, tên là sát sát. Đây là dấu hiệu mà hệ tán phổ thổ phiên mới có thể đeo, đại biểu chủ nhân của vật trang sức cánh tay có huyết mạch kế thừa từ Tùng Tán Kiền Bố. Nếu là tộc trưởng bộ tộc bình thường, vật trang sức trên tay chỉ là vàng bạc đơn thuần. Mà đồng dụ có thể phối hợp với kiện trang sức này, chính là bởi vì hắn là cháu ruột của tán phổ tiền nhiệm Trừ Tư La, cháu trai của tán phổ đồng trên hiện nhiệm. Đồng thời cũng là nhân vật số 2 của Hà Châu phiên bộ, gần với huynh trưởng Mục Trinh của hắn. Hắn lập tức đi lên một con đường núi cao cao. Cách một ngọn đồi nhỏ, ở phía nam cách đó rất xa có một điểm tinh hỏa nhàn nhạt, là ánh sáng đến từ trại bảo ở phía tây của Tống Quốc Vị Nguyên Bảo. Tuy nhiên Vị Nguyên Bảo cũng không có đóng quân bao nhiêu con tống, bao nhiêu năm qua, dũng sĩ thổ phiên nếu muốn đi về phía đông, căn bản cũng không cần để ý tới thủ binh trong Vị Nguyên Bảo, đồng dụ vốn cũng không để Vị Nguyên Bảo trong lòng, cho tới nay hắn luôn rất tự đại dẫn binh của mình thông qua Vị Nguyên Bảo, đi tìm nhạc phụ của hắn nói chuyện. Tự đại như vậy, cho đến lần này hắn bị Vương Thiệu mang theo 7 gia tộc phản bội thổ phiên, từ phía sau hung hăng đâm một đao, mới tan thành mây khói đồng dụ sờ lên miếng thịt mới màu hồng phấn vừa mọc ra trên má phải, khoe miệng giật giật, nở ra một nụ cười vô cùng dữ tợn. Đáy mắt âm hàn như điện, đó là ánh sáng lạnh lẽo âm u khi đói hổ nhìn chằm chằm con mồi dưới bóng đêm. Mặc dù đã qua mấy tháng, nhưng trong khoảnh khắc chúng tên, đồng dụ vẫn nhớ kỹ trong lòng. Gã chưa từng thấy qua tiễn thuật nhanh như vậy, cũng chỉ trong thời gian một hơi thở ngắn ngủi, chặn đường chạy trốn, người tống đối diện bắn hơn 10 tiễn. Lúc ấy đồng dụ kiệt lực tránh được một nửa trong số đó, lại dựa vào giáp cứng hắn mặc chặn được một nửa còn lại, nhưng cuối cùng vẫn bị một mũi tên lọt vào mặt, cắm vào mặt hắn, mũi tên thậm chí còn cào đến răng, đập mạnh vào hai cái răng của hắn. Vương Thuần Thần. Nghĩ đến cái tên này, đồng dụ lại cảm thấy vết sẹo của mình bắt đầu ngứa ngáy. Sau trận chiến đó, gã đã tìm cách nghe ngóng được tên của tướng lĩnh quân Tống. Cũng giống như vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa trên khuôn mặt gã, sự căm hận trong lòng đồng dụ trước khi chém đầu Vương Thuần Thần cũng tuyệt đối không thể biến mất. Đồng dụ còn đang suy nghĩ chuyện của bộ lạc Thất Thạc. Một giọng nói giàn mua vang lên sau lưng, đồng dụ vội vàng quay đầu lại. Một cái đầu trần trụi đập vào trong mắt hắn, tiếp theo mới là Lao Hòa Thượng mặc tăng bào bẩn thỉu, làn da ngăm đen, mặt mũi nhăn nheo. Đồng dụ vội vàng xuống ngựa, hướng về phía Lao Hòa Thượng hành lễ: "Sư tôn, người đến rồi." "Ừ, coi như kịp." Lao Hòa Thượng đáp. Có thể làm cho một vùng Hà Châu chỉ đứng sau Mộc Trinh là đại thủ lĩnh đồng dụ cung kính có thừa, ở Tây Bắc Phiên Lạc đã không còn mấy người. Nhưng tăng nhân phiên quốc trước mắt này Kết Ngô Sất Tịch lại tuyệt đối là một trong số đó. Kết Ngô Sất Lạp là tăng lữ thổ phiên tộc nổi danh vùng Hà Hoàng, có điều hắn nổi danh là binh lực trên tay hắn. Lao Hòa Thượng này ăn chay niệm Phật thời gian ít, giết người phóng hỏa thời gian nhiều, căn bản không biết cái gì là từ bi. Mà hắn lần này gặp mặt đồng dụ cũng không phải là vì phát dương Phật pháp. Vừa hàn huyên đôi câu, đồng chiên đã vội vàng hỏi: "Sư tôn, không biết người tìm mấy nhà kia tới chưa?" "Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ đến rất nhanh thôi." Kết Ngô Sất Tịch trấn an tâm tình nôn nóng của đồng dụ: "Chờ bọn họ đến, có thể thương nghị chuyện tiếp theo cần làm. Ta chỉ muốn lát nữa bắn một mũi tên này lên mặt ta thôi." Trong giọng điệu bình tĩnh của đồng dụ lộ ra hận ý nồng đậm, nhất thời không nhịn được lại sờ lên vết thương. Trận chiến ấy đã qua mấy tháng, nhưng vết sẹo này vẫn thường thường ngứa ngáy, không ngờ trong người hắn lại có hảo hán không thua Lưu Xương Tộ, đợi lần này sự thành, ta muốn cắt đầu hắn xuống làm bát rượu. "Đồng dụ." Lúc này trên sơn đạo truyền đến một tiếng giống, không chút khách khí gọi tên đồng dụ. Đồng dụ và Kết Ngô Sất Lạp đồng thời nhìn xuống. Một hán tử thổ phiên cao lớn cường tráng cưỡi ngựa dọc theo đường núi chạy lên. Có thể là ngại nóng, hắn phải mũ, cũng là một cái đầu chọc lóc, mặc tăng bào, mà khác với Kết Ngô Sất Lạp, là hắn giữ lại một nắm râu sồm, bay múa lộn xộn trong gió núi. "La Khang Tuân, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi." Đồng dụ giao giao cao giọng gọi lại. "Kết Ngô thượng sư có lệnh, nào dám trì hoãn." Hòa thượng phàn được gọi là Khang Tuân cưỡi ngựa xông thẳng đến chỗ Đồng dụ và Kết Ngô Sất Tịch. Móng ngựa tung bay, bụi đất bắn tung tóe, sắc mặt Đồng dụ và Kết Ngô Sất Tịch không thay đổi, nhìn chiến mã Hà Tây cao lớn mang theo tiếng vó ngựa nặng nề vọt tới chính diện. Khi Khang Tuân một người một ngựa cách Đồng dụ, Kết Ngô chỉ còn 5-6 bước, thấy không kinh động được bọn họ, mới dùng sức kéo dây cương. Tọa kỵ dưới hông bị dìm người đứng thẳng lên, nhảy về phía trước vài bước, gắt gao lướt qua bả vai Đồng dụ vào tới. "Đồng dụ, xem ra là gan của ngươi vẫn còn đó chứ?" Khang Tuân nhảy xuống ngựa, cười ha ha. "Khang Tuân tinh là kết, có muốn thử một chút, xem đao của ta có ở đó không?" Đồng dụ lạnh lùng nói, mặt phải mang theo vết sẹo nhăn nhó giật giật, trong mắt nổi lên sát khí. "Khang Tuân tinh la kết tộc trưởng." Cũng không thấy người nào chịu quy y thụ giới cho hắn, nhưng hắn luôn ăn mặc như tăng lữ. Hắn hoàn toàn không để ý tới Đồng dụ phẫn nộ, không chút khách khí nói: "Đồng dụ, lần này ngươi dẫn theo nhiều binh như vậy, chẳng lẽ là muốn báo thù cho ngươi vì ngày hôm trước ở Thanh Vị?" Khang Tuân Tinh La Kết Tinh cũng không e ngại Đồng dụ và Mộc Trinh phía sau hắn, thực lực trên tay hắn cũng đủ để hắn tự bảo vệ mình, khẩu khí nói chuyện đều ngang hàng với Đồng dụ: "Ngươi muốn làm tán phổ, ta có thể giúp một tay. Nhưng nếu nói đi đánh cổ vị trại, báo thù rửa hận cho toàn bộ, xin lỗi, ta không phục hồi. Nhân khẩu kết bộ Tinh La ta trước giờ không vượng, không chịu nổi sự dày vò này." Khang Tuân Tinh La Kết lời khiến khuôn mặt màu nâu đỏ của Đồng dụ thoáng cái trở nên đỏ như máu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại tươi cười rạng rỡ: "Ta đánh cổ vị trại làm gì? Ngại con trong nhà chết còn chưa đủ nhiều sao?" Đồng dụ nhếch miệng cười, vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng không ảnh hưởng đến nụ cười của hắn: "Lần này ta muốn đối phó chính là 7 bộ lạc đi theo Vương Tiểu cùng tấn công bộ lạc Thất Thạc. Người Tống thì thôi, nếu là người thổ phiên, còn dám đâm dao sau lưng ta, đó là tuyệt không tha cho bọn họ. Ca ca nhà ta lần này bảo ta dẫn theo 600 người tới đây, đều là đứa con vũ dũng nhất trong nhà, theo cách nói của người Hán, là một hào hán đỉnh cao. Chính là muốn báo mối thù một mũi tên kia. Ngươi mượn binh từ chỗ Mộc Trinh." Khang Tuân Tinh La vớt râu, miệng méo sẽ cười: "Ngươi bỏ không ít vốn gốc đấy." Hai người Mộc Trinh, Đồng dụ tuy là thân huynh đệ, nhưng sớm đã phân nhà. Mỗi người tự phân chia, ngay cả bộ chúng cũng phân chia. Lần trước tổn thất trong bộ toái thực ra đều là bộ chúng của Đồng dụ, mà Mộc Trinh căn bản chính là ở Hà Châu xem náo nhiệt. Mà Đồng dụ lần này từ trên tay Mộc Trinh mượn tới 600 tộc tinh nhuệ, giống như Khang Tuân Tinh La nói, đã bỏ không ít vốn gốc. "Lần này xuất chiến, bản thân ta đã dẫn 3000 binh, lại có 600 tinh nhuệ ca ca nhà ta mượn, mặt khác còn có 400-500 người, đều là người Thất Thạc bộ trốn ra, người người hùng hãn không sợ chết, nghị muốn báo thủ." Khang Tuân tính toán một chút, vậy có 4000 binh. 4000 binh khí của ta, còn có 2000 nhi lang của Khang Tuân ngươi, ngoài ra sư tôn còn tìm mấy bộ tộc khác, cộng lại cũng có 2000 binh. 8000 người. "Đúng." Đồng dụ dùng sức gật đầu, tổng cộng 8000 đại quân, đối ngoại có thể được xưng là 20000 nhân mã. "Chúng ta nói rõ ta sẽ cho người truyền lời ra ngoài, Đồng dụ ta lần này chính là muốn báo thủ cho bộ lạc lớn. Nếu như Nạp Chi Lâm chiếm, đảng lệnh trinh phạt 7 bộ bọn họ có thể đến trước ngựa của ta quỳ xuống thỉnh tội, ta còn có thể tha cho bọn họ, nếu dám cả gan cự tuyệt đại binh của ta, không chịu hàng phục, ta nhất định diệt toàn tộc bọn họ." Nghe xong lời của Đồng dụ, Khang Tuân Tinh La cười lạnh hắc hắc: "Ta biết ngươi là nhìn Lưu Xương Tộ mang theo 2000 binh của hắn đi thành Cam Cốc, trong lúc cấp thiết không trở lại được, mới dám lớn tiếng như thế. nhưng xung quanh cổ vị là địa bàn của Thanh Đường Bộ, ngươi muốn ở chỗ này làm lớn chuyện, ngươi xem Du Long Kha có đáp ứng hay không. Đồng Dụ lắc đầu, lần này Thanh Đường Bộ tuyệt đối sẽ không nhúng tay, Du Long Kha cũng sẽ không vui vẻ nhìn thấy người hắn ở thanh vị Diêu Võ Dương Ai. Khang Tuân Tinh La kết cười ha ha, tiếng cười vừa dứt, sắc mặt lại lạnh xuống, Du Long Kha là hồ ly giàu hoạt, không ai có thể phỏng đoán rõ ý nghĩ của hắn. Nếu Đồng Dụ ngươi chỉ là dựa vào phỏng đoán nói hắn sẽ đứng ở một bên xem náo nhiệt, ta sẽ không xuất binh trợ ngươi. Đồng Dụ do dự một chút, nhìn Kết Ngô Sắt Lạp vẫn trầm mặc một cái, quyết định vẫn tiết lộ một chút tin tức, thuốc ngủ sẽ mang mình đến. Mấy năm nay là gan Du Long Kha càng ngày càng nhỏ, không chịu nổi kinh hách như con gà rừng. Trong Thanh Đường Bộ, thanh âm lên tiếng ủng hộ đệ đệ hắn thuốc ngủ càng lúc càng lớn. Có thuốc ngủ kiềm chế, Du Long Kha không rút ra được. Khang Tuân Tinh La Kết nghe vậy lại cất tiếng cười to, việc này sao không nói sớm, làm gì che giấu giấu. Thanh Đường Bộ nếu không xuất thủ được, vậy còn có gì phải lo lắng. Hòa thượng giả của Tinh La Kết bộ thay đổi một bộ mặt tươi cười của con buôn, ta từ trong nhà mang binh tới, cũng là bước lên phiêu lưu, nếu không thể lấy chút ít đồ tốt trở về, trong nhà đều phải chịu đói. Đồng Dụ ngươi nói xem, ngươi tính chia cho ta bao nhiêu? Kết Ngô Sắt Tịch thay Đồng Dụ trả lời, hào tung đức tán tại thời, thành Trường An mặc cho đại quân thổ phiên ta ra vào. Đường đế không có tiền tạ ơn chúng ta giúp hắn dẹp loạn, còn coi thành Trường An thành là thù lao. Lần này chỉ cần Khang Tuân ngươi chịu dụng tâm, có thể mặc cho ngươi chọn hai bộ tộc làm thù lao. Chương 25. Thái Bình điều truyền phong yên, 2. Chương 25. Thái Bình điều truyền phong yên, bố. Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ cùng nhau bái phòng Thẩm Khởi. Tuy rằng Hàn Cương tin chắc, Thẩm Khởi hẳn là sẽ không nguyện ý bị Tây Tặc dọa đến mức phải chật vật chạy trối chết, đối tượng bị hắn muốn điều tra nhìn thấy, điều này thật sự quá mất mặt. Hơn nữa Hàn Cương càng tin tưởng, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ cũng có thể nghĩ đến điểm này. Nhưng bọn họ không thể không đi, nếu Thẩm Khởi đã ở trong Tam Dương trại, vậy Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ nhất định phải đi bái phòng, lo lắng lễ tiết làm người ta không thể tránh khỏi loại xấu hổ này. Ngược lại là Hàn Cương, bởi vì phẩm cấp quá thấp, ngược lại rơi vào thoải mái tự tại. Việc này nói ra còn phải trách Thẩm Khởi. Lúc trước khi Hàn Cương làm nha môn, Cam Cốc Thành cũng có tin tức sắp sụp đổ. Hơn nữa thật sự cách sụp đổ chỉ một bước, thành chủ Trương Thủ Ước thân là trụ cột trong thành dẫn theo chủ lực thậm chí bị Tây Tặc phục kích, không giống lần này chỉ là đến cướp lương thực và đốt lương thực. Nhưng khi các thương nhân làm buôn bán cắt đầu ở các trại ở biên cảnh, cũng chỉ chạy tới thành Phục Hương cách đó 60 dặm, liền dừng lại chờ kết quả tiến thêm một bước. Mà vị Thiểm Tây Đô chuyển vận sứ này thì ngược lại, chạy trốn rất nhanh, từ thành Cam Cốc đến thành Phục Hương, chạy 60 dặm còn chưa đủ, lại vội vàng hướng đông, mới một ngày, người đã đến Tam Dương trại cách thành Cam Cốc trăm dặm rồi. Không hổ là chuyển vận sứ. Một ngày 100 dặm này thật sự làm cho người ta sợ hãi than không thôi. Phải biết rằng Thẩm Khởi không phải một mình một ngựa, mà là mang theo một đội ngũ xe ngựa đủ khổng lồ, hơn nữa đều là những người hầu không có sức chiến đấu gì, chỉ có hầu hạ chủ nhân là một năng lực. Thẩm Khởi có thể mang theo một đám trói buộc như vậy, trong một ngày đi hết 100 dặm lộ trình, đủ thấy nhóm Tể Chấp Thiên Tử cùng Chính Sự Đường là người có tuệ nhãn. Châm chọc và cười nhạo trong lòng Hàn Cương, Vương Thiệu và Cao Tuân Dụ đều không có ở đó, hắn rất nhàn hạ, cũng không cần suy nghĩ ở cổ vị thật sự gặp phải tình huống phiên tặc đột kích, khả năng xảy ra quá thấp. Vương Thiệu tuy nói là đi cổ vị trại tọa trấn, để phòng ngừa bọn cướp làm loạn, nhưng tất cả biện pháp ứng đối đều có chuẩn bị, chỉ cần một trinh, Đồng Dụ không nổi điên dốc toàn bộ lực lượng mà đến, chỉ bằng trình độ phòng ngự hiện tại của cổ vị trại, cộng thêm 1000 binh mã lưu sướng tổ lưu lại trong thành, vẫn có thể thoải mái ứng đối. Mà tính cách nổi điên của Mộc Trinh, Đồng Dụ, theo Hàn Cương thấy, mặc dù có, cũng sẽ không lớn. Hai huynh đệ Mộc Trinh, Đồng Dụ có gan thừa nhận đánh hạ cổ vị trại hay không? Thiên tử theo đó lửa giận còn chưa nói, riêng Thanh Đường Bộ Du Long Kha sẽ không tùy ý bọn họ làm bậy ở trên địa bàn của mình. Bên cạnh cổ vị trại chính là Thanh Đường Bộ, hai nơi thậm chí còn được gọi chung là Thanh Vị. Tuy nói Du Long Kha hiện tại ôm thái độ mập mờ của hai đầu chốt nhắc, trong trò chơi bốn nhà tống, Hạ, Đồng Chiên, Mộc Trinh chơi thế lực cân bằng, cố gắng không đắc tội với bên nào. Nhưng hai nhà tống, Hạ thì cũng thôi, nếu hắn cho phép Mộc Trinh, Đồng Chiên đặt chân vào phạm vi thế lực của hắn. Hắn ngày sau đừng nghĩ đến chuyện ở trong các bộ Hà Hoàng ngẩng đầu lên đã có Du Long Kha và Thanh Đường Bộ của hắn giúp đỡ phòng thủ cổ vị, Vương Thiểu, Hàn Cương sao lại lo lắng như bề ngoài. Cũng chính là người mới đến là Cao Tuân Dụ, còn chưa biết nước sâu nước cạn ở vị Hà, mới có thể một năm mấy lần công kích còn kinh ngạc hơn cả nữ nhân, bị Vương Thiểu làm cho kinh ngạc. Hàn Cương không biết Cao Tuân Dụ và Vương Thiểu sẽ ở chỗ Thẩm Khởi kéo dài bao lâu, có lẽ còn bị Thẩm Khởi giữ lại ăn cơm. Mà mình lại không có việc gì làm, hơn nữa hôm nay đi quá nhanh, cũng không thể mang mấy quyển sách ra. Hai bên không có việc gì, Hàn Cương nhấc chân đi ra ngoài. Đi được hai bước, hắn lại quay lại, tìm được Vương Tuấn Thần đang một mình ở trong doanh trại âm u. Vương huynh đệ, trong lúc rảnh rỗi không có việc gì, có muốn ra ngoài đi một chút hay không? Tam ca đi đi, ta không muốn đi. Vương Tuấn Thần lắc đầu cự tuyệt. Bởi vì chuyện của Trùng Vịnh, gần đây tâm tình Vương Tuấn Thần rất không tốt. Ngoại trừ hai ngày trước nghe nói Trùng Hỗ và Đảng Hạng Khương liên thủ càn quét biên cảnh, hắn mới gọi một tiếng tốt, những lúc khác đều biến thành tượng gỗ gỗ. Không hỏi hắn, hắn không mở miệng nói chuyện, tính cách so với sự sảng khoái của quá khứ hoàn toàn thay đổi. Hàn Cương đối với việc này rất không thoải mái. Vương Tuấn Thần hiện tại ngồi ở góc phòng, vị trí của hắn lập tức âm trầm giống như là phòng tối bồi dưỡng nấm. Liên chiếu vào doanh trại, Lạc Nhật Dư Thao, đến góc này của hắn cũng có vẻ ảm đạm rất nhiều. Hàn Cương tiến lên hai bước, nhấc chân đạp một cước, đạp Vương Tuấn Thần từ trên giường xuống, náo cái gì mà khó chịu, bà nương cũng không có thở mạnh như ngươi chứ. Vương Tuấn Thần bất ngờ không kịp đề phòng, bình một tiếng, ngã từ trên giường xuống. Hắn đứng lên, trầm mặc xoa xoa chỗ đau, nhưng vẫn là gương mặt tâm trầm. Tâm tình hắn bây giờ, cảnh tỉnh cũng vô dụng, huống chi Hàn Cương cũng không tính là một cước bay đá nặng nề. Nói đi. Hàn Cương ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ mép giường, ý bảo hắn ngồi xuống. Hàn Cương nhìn ra được, Vương Tuấn Thần đối với Trùng gia tình cảm rất sâu, cho nên đối với chuyện định chết oan mới khó có thể tiêu tan, chuyện buồn trong lòng cũng không tốt, có lời gì đều nói ra hết. Vương Tuấn Thần nhìn Hàn Cương với ánh mắt khích lệ, do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, rồi ngồi xuống nói chuyện. Tam ca cũng biết đấy, cha ta là thân tín theo sát bên cạnh chủng thái úy, từ nhỏ ta đã lớn lên trong chủng gia. Mấy năm trước, ta còn cùng thập thất ca, thập ngũ ca và bát ca của Lý gia cùng tập bắn cung trước mặt Tứ Lang. Tứ Lang đã từng cầm tay dạy ta bắn tên, bây giờ ta dùng Liên Châu tiễn cũng là do ông ấy dạy. Mỗi lần bắn trúng hồng tâm, Tứ Lang đều sẽ thưởng cho chúng ta một đồng tiền, có thể đi ra đường mua mấy viên kẹo. Tài bắn cung của ta ngay từ đầu xem như kém trong mấy huynh đệ, cũng là bởi vì nghĩ đến phần thưởng của Tứ Lang mới trở nên tốt như vậy. Ai ngờ, tên trộm bị lừa kia viết hơn ngàn lần, vậy mà. Nói tới chuyện quá khứ, hốc mắt Vương Tuấn Thần lại đỏ lên. Bộ dạng của hắn nhìn giản mua, nói chuyện làm việc lại là một bộ tác phong hào sảng, mà ngày thường làm việc trong lòng đều có tính toán, tâm kế kỳ thật cũng không kém. Trong ngoài đều trưởng thành sớm, thường thường khiến người ta đã quên tuổi của hắn. Nhưng năm nay hắn quả thật mới 18 tuổi, so với Hàn Cương còn nhỏ hơn một tuổi. Thì ra là thế, Hàn Cương rốt cuộc biết vì sao Vương Tuấn Thần canh cánh trong lòng vì cái chết oan của Trùng Định. Cha Vương Tuấn Thần chết sớm, hắn đây là mơ hồ coi Trùng Định là phụ thân của mình mà đối đãi. Hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tuấn Thần, Hàn Cương cũng biết nên khuyên như thế nào. Hắn chỉ vào chóp mũi Vương Tuấn Thần, ngươi giống như là muốn báo thù rửa hận sao? Ngồi trong phòng bực bội, có thể làm cho Lý Phục Khuê tức chết. Hay là nói ngươi đã biết ngày sinh tháng đẻ của Lý Phục Khuê, có thể núp trong phòng đâm người rơm đã nguyền rủa chết hắn. Nhưng Lý Phục Khuê, Vương Tuấn Thần muốn nói lại thôi. Hàn Cương ngầm hiểu, Lý Phục Khuê thân phận quý trọng, đã là một đường trấn an sứ, ngay cả thiên tử cũng không thể nói giết là giết. Nhưng hắn còn có con trai cháu, ngươi thật muốn báo thù, ngày sau luôn có cơ hội. Hơn nữa, huynh đệ con cháu chủng tứ lang đều không nói gì, ngươi phát độc cái gì? Có việc gì không liên lạc với bọn họ trước một chút? Lần trước nhìn thấy chủng thập thất, chủng thập cửu, bọn họ còn nhắc tới ngươi, ngay cả phong thư cũng không cho bọn họ. Hàn Cương khuyên vài câu, cũng không nói nhiều, vỗ vô bả vai Vương Tuấn Thần, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ra khỏi cửa, quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Tuấn Thần cũng đi theo ra. Hàn Cương mỉm cười, tuy rằng nói đều là nói nhảm, nhưng vẫn còn có chút hữu dụng. Hắn đi trước đi, muốn đi dạo Tam Dương trại một vòng. Nhưng lúc này Tam Dương trại lại không có chỗ nào để du lịch. Trên mấy con phố đều là dòng người sắc mặt nặng nề. Đứng ở ngã tư đường chính giữa Tam Dương trại, nhìn lòng người bàng hoàng xung quanh, Hàn Cương đột nhiên có cảm giác như tái xuất hiện ngày xưa. Ngày trước đây không lâu, hắn ở thành Phúc Cương, trại An Viễn, nhìn xung quanh một mảnh hỗn loạn, mà trong lòng hắn lúc đó cũng là hoảng loạn bất an. Mà bây giờ, hắn đã không còn là trước nha môn thân phận hèn mọn nữa, mà đã trở thành quan nhân. Sự tự tin trong lòng đã khác, đối với con đường phía trước tương lai, trong lòng hắn cũng nắm chắc hơn. Lúc này, đám người phía trước đột nhiên hỗn loạn, một hán tử gầy khô xông tới Tạ Sung Hữu đột trong đám người, chạy thẳng tới Hàn Cương. Bắt trộm! Bắt lấy tên trộm phía trước! Tiếng la hét đi theo phía sau hán tử gầy ốm truyền đến. Tiếng la lọt vào tai, Vương Tuấn Thần liền đưa tay cột, bắt lấy hán tử gầy còm sắp chạy qua. Hán tử còn muốn dây rủa, Vương Tuấn Thần càng không nói nhiều, tùy tay một quyền nện vào sườn sườn hắn. Vương Tuấn Thần tay nặng, hán tử gầy ốm trúng một quyền, thiếu chút nữa nín thở. Nhưng kẻ trộm lâu nay cũng có đối sách, hắn thuận thế ngã xuống, lăn lộn trên mặt đất, không có lỗ hổng kêu thảm, đánh chết người rồi. Quân hán đánh chết người rồi. Làm kẻ trộm còn có lý. Vương Tuấn Thần vén tay áo lên, bàn tay to như quả hương bổ mở ra, tóm lấy tên trộm đang lăn trên mặt đất. Lúc này người mất chủ thở hổn hển đuổi theo, một hậu sinh rất trẻ tuổi, trung đẳng, tướng mạo bình thường. Hắn chạy đến trước mặt đám Hàn Cương, cảm ơn Vương Tuấn Thần trước, lại một phát bắt được tên trộm, trả tiền cho ta. Ai trộm tiền của ngươi? Hán tử trả lời một câu, lại đè xương sườn kêu thảm thiết, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Hàn Cương ở bên cạnh không kiên nhẫn, Vương huynh đệ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đưa hắn đi gặp phó trại chủ. Nơi này là quân trại, làm chính là quân pháp. Quân tình khẩn cấp, lại còn có người dám làm loạn ở trong doanh trại. Trực tiếp chém, treo cửa thị chúng. Đưa nha môn đi thụ quân pháp. Vương Tuấn Thần sửng sốt một chút, trộm đồ mà thôi, không nặng như vậy chứ, đánh một trận là đủ rồi. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Trên mặt Hàn Cương không có biểu tình gì, chỉ có một loại lạnh nhạt không đem mạng người để ở trong lòng. Bị hắn liếc mắt một cái, toàn thân hán tử kia đều run lên. Cũng chỉ là một tên trộm mà thôi, cần gì lấy mạng của hắn? Vương Tuấn Thần cũng giúp kẻ trộm nói lời hữu ích. Khi rút đao ra thì không phải là lột tay nữa. Hàn Cương trở tay bổ một chưởng vào tay phải của hán tử gầy còm, phình một tiếng, một thanh chùy thủ rơi xuống đất. Thật can đảm. Vương Tuấn Thần trừng mắt, tức giận quát một tiếng, đưa tay một quyền mở một cửa hàng dầu muối trên mặt hán tử gầy gò, đánh hắn ngất xỉu 13 trường, một túi tiền cũng từ trong tay áo hắn rơi xuống đất. Hàn Cương nhặt túi tiền trên mặt đất lên, cũng lười kiểm tra thực hư, trực tiếp giao cho người trẻ tuổi, cẩn thận cất kỹ, đừng trộm nữa. Người trẻ tuổi vội vàng cất kỹ, không người nói lời cảm tạ với Hàn Cương, tiểu nhân Phùng Tòng Nghĩa, có thêm chút đại ân của con nhân. Phùng Tòng Nghĩa? Hàn Cương nghe thấy cái tên này thì ngẩn ra, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen. Phùng Tòng Nghĩa nói là trẻ tuổi, còn không bằng nói là tuổi nhỏ, thoạt nhìn so với Hàn Cương còn nhỏ hơn 1-2 tuổi, nhưng mà nhị mã Phùng, theo tâm sở dụng, nghĩa Phùng Tòng Nghĩa. Phùng Tòng Nghĩa bị hỏi đến kinh hồn bạt vía, nhỏ giọng trả lời, tiểu nhân chính là. Hàn Cương nhíu mày lại, đang muốn truy vấn. Ngọc Côn, sao ngươi lại ở đây? Giọng Vương Thiểu lúc này từ phía sau truyền đến. Nhìn lại, thấy Vương Thiểu và Cao Tuân Dụ đi tới, không rảnh truy cứu thân phận Phùng Tòng Nghĩa, Hàn Cương vội vàng tiến lên nên đón. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, hẳn chỉ là trùng tên mà thôi. Hắn nghĩ,